Chương 9988, phá cho ta. Chương 9988, phá cho ta. Độc thủ dược thần trầm ngâm một tí, nói, ta tuy không có bị hạn chế, nhưng cái này lần tranh phong thi đấu, ngươi còn chưa muốn mượn dùng ta lực lượng, nếu không có thể coi như là vi phạm quy định. Diệp Thần gật đầu nói, được. Hắn vốn là không dự định mượn dùng độc thủ dược thần lực lượng, lần thi đấu này, hắn phải dựa vào chính mình thực lực, đường đường tránh tránh lấy được hạng nhất ở tuyên bố xong nơi có quy củ sau đó, Nham Thần Thiên Tôn nói, tốt lắm, các vị người dự thi, chúc các ngươi may mắn. Các ngươi chỉ cần ở 10 ngày bên trong, xuyên qua rừng rậm, đến Long Thần Tiêm Tháp, chính là thông qua vòng thứ nhất thi đấu. Nếu như chống đỡ không được nói, bóp vỡ đại lộ làm, các ngươi có thể lập tức chuyển đưa đi, ngàn vạn không nên miễn cưỡng, gìn giữ tánh mạng muốn chặt. Đám người cùng nói, Nham Thần Thiên Tôn cười nói, ngoài ra, nhắc lại các ngươi một câu, bầu trời là cấm địa, đừng nghĩ từ trên trời bay qua, cũng ngoan ngoãn xuyên việt rừng rậm đi đi, ha ha. Còn như bầu trời tại sao có cấm địa, chờ các ngươi đến vòng thứ 3 thi đấu, dĩ nhiên là biết. Nếu không chạm bầu trời, nếu không các ngươi có thể sẽ chết tại chỗ. Dĩ nhiên, nếu như cảm giác được mình thực lực đủ cường đại mà nói, cũng có thể thử nghiệm xuyên việt bầu trời, nhưng nếu là chết, đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Hiện tại có ta che chở các ngươi coi như ở trên trời, cũng sẽ không xảy ra chuyện, nhưng không có ta bảo vệ, bầu trời tan vỡ lực lượng, sẽ lập tức đem các ngươi giết chết. Nghe được Nham Thần Thiên Tôn nói, không ít người ra mặt có quắc một tí. Không hề thiếu người dự thi, thật ra thì nghĩ tới từ trên trời bay đi Long Thần Tiêm Tháp, nhưng nghe đến Nham Thần Thiên Tôn cảnh cáo, những người này vừa sợ đứng lên. Tất cả đi xuống đi, bắt đầu từ bây giờ tính giờ, 10 ngày làm hạn định. Nham Thần Thiên Tôn nói. Mọi người đang sau khi do dự một chút, liền rối rít hướng phía dưới rừng rậm hạ xuống đi. Không ít người trên mặt đều mang dè chừng và sợ hãi thần sắc, thật giống như rất sợ bầu trời bên trong sẽ bốc lên xảy ra cái gì yêu ma quỷ quái, đem bọn họ chiếm đoạt vậy. Nhưng thật may, không có bất kỳ phát sinh ngoài ý muốn, một cái người dự thi rất thuận lợi hạ xuống trong rừng rậm. Diệp Thần, Hàn Diễm, Thanh Sang Ngạn ba người, vậy cùng nhau hạ xuống. Ở ba người hạ xuống sau không lâu, lại nghe được trên trời truyền đến một hồi tiếng kêu thảm thiết. Chỉ gặp có một người dự thi, tựa hồ tin tưởng thực lực của mình, lựa chọn từ bầu trời bay vượt rừng rậm. Mà hắn kết quả, nhưng là vô cùng thê thảm. Tại chưa có Nham Thần Thiên Tôn dưới sự che chở, vừa chạm vào đạt tới bầu trời, hắn thân thể liền tại chỗ tan vỡ, xem khối vụn vậy đứt ra, lại bị khí tức quỷ dị đánh vào, chảy ra máu tươi, cũng toàn bộ hóa thành thâm trầm màu đỏ nhạt, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Khi nhìn đến vậy người dự thi thảm trạng, trong rừng rậm đám người đều là một hồi da đầu tê dại. Xem ra Nham Thần Thiên Tôn xác thực nói không sai, bầu trời là cấm địa. Cổ xưa rừng rậm, từng bội đại thụ che trời đứng sừng sững, xung xuê cành lá che khuất bầu trời, cành lá hạ cất giấu vô tận hung hiểm, tiếng thú gào này thay nhau vang lên. Diệp Thần, Hàn Diễm, Thanh Sang Ngạn ba người ở trong rừng rậm tiến về phía trước, rất nhanh liền gặp phải một đầu hung thú, đó là một đầu hoàng kim thần cá sấu, toàn thân kim quang tràn ngập, trên mình phủ đầy màu vàng kim đồ gai, cá sấu đuôi dao động để gặp, biến dạng khí lưu, hô hô vang dội, khí thế khá là hung hãn. Mà ở hoàng kim thần cá sấu cách đó không xa, còn có một đầu hung thú, là một đầu hổ to lớn sặc sỡ, da lông phơi bảy bảy màu, mười phần lộng lẫy. Ở cảm thấy được Diệp Thần ba người đến gần sau đó, vậy hoàng kim thần cá sấu cùng hổ to lớn sặc sỡ đều lộ ra cảnh giác thần sắc. Đầu này cá sấu giao cho ta, các ngươi đi đối phó một đầu khác hung thú. Diệp Thần nhanh chóng quyết đoán, cái này hai đầu hung thú cũng thấm ra khá là mánh hãn hơi thở, tuyệt không phải loại hiền, vậy thần đạo cảnh võ giả tu sĩ, nếu là đủ phải, sợ rằng khó mà chống lại. Bất quá, Diệp Thần tin tưởng mình nơi này thực lực, đối phó cái này hai đầu hung thú, vẫn là dư sức có thừa. Ken. Diệp Thần sử dụng luân hồi thiên kiếm, lau một cái tươi đẹp kiếm khí, chính là phóng lên cao. Hắn thua kiếm chém ra, không có sử dụng bất kỳ kiếm pháp nào thần thông, chính là bình thường không có gì lạ một kiếm chém thẳng đầu kia hoàng kim thần ca sấu, thấy Diệp Thần kiếm phong chém tới, nhất thời con ngươi có giúp lại ở lưỡi đao vực hung thú, linh trí đều vô cùng cao. Đầu này ca sấu lớn, rõ ràng cảm thấy Diệp Thần luân hồi thiên kiếm mũi nhọn quá mức các liệt, tuyệt không phải nó có thể chống lại. Hoàng kim thần ca sấu gầm nhẹ một tiếng, liền muốn nghiêng người né tránh. Nhưng Diệp Thần tốc độ cực nhanh, trường kiếm pha không, trong nháy mắt chém vào hoàng kim thần ca sấu trên người. Hoàng kim thần ca sấu vậy kim giáp vậy ra, nhất thời bị chém đúng ra, máu thịt xương cốt vết nước, quần quần máu tươi chảy ra, xuất hiện một đạo vô cùng dữ tợn vết thương, sâu đến có thể thấy nó nội tạng. Diệp Thần luân hồi thiên kiếm, ở cường hóa sau khi hoàn thành, đội được vô cùng sắc bén, coi như đầu này hoàng kim thần ca sấu, da dày thì thô, cũng bị hắn một kiếm chém đúng ra. Hống! Hoàng kim thần ca sấu bị đau, tức giận gầm hét lên. Hai con ngươi đỏ tươi, dương ra máu địa bàn lớn miệng, hướng Diệp Thần chiếm đoạt đi. Trảm Thiên Cửu Kiếm, phá cho ta. Diệp Thần ra lại một kiếm, lần này vận dụng kiếm pháp thần thông, một đạo ác liệt như Trảm Thiên vậy mạnh mẽ kiếm khí, biểu chém đúng ra, phốc xích một tiếng, đem hoàng kim thần cá sấu từ bên trong bổ ra, máu tươi nội tạng xì ra, vậy cá sấu lớn tại chỗ ô minh chết bất đắc kỳ tử. Diệp Thần trên trán năng lượng dấu vết, phát ra ông một tiếng hướng, tự động chiếm đoạt hấp thu hoàng kim thần cá sấu khí huyết, đổi thành thành thăng cấp năng lượng. Nguyên bản màu trắng nhạt dấu vết, màu sắc nhất thời liền sâu hơn chút. Mà vậy hoàng kim thần cá sấu, khí huyết bị hấp thu hết sau đó, liền trở thành khô héo thi hải. Đại ca lợi hại ạ. Chương 9989. Trong bóng tối phủ. Chương 9989. Trong bóng tối phủ. Hàn Diễm thấy Diệp Thần điện quang hỏa thạch tới giữa, liền giải quyết hết hoàng kim thần ca sấu, không khỏi được ngạc nhiên mừng rỡ bội phục khen ngợi. Diệp Thần cười nhạt, ngón tay xóa sạch máu tươi trên thân kiếm. Sau khi cường hóa luân hồi thiên kiếm, mũi nhọn so trước kia ác liệt nhiều, thi triển ra muốn gì được ấy, nước chảy mây trôi, chém chết hung thú liền như chém dưa cắt rau. Ô, một đầu khác hung thú, đầu kia hổ to lớn sặc sỡ, khi nhìn đến hoàng kim thần cá sấu bị chém chết sau đó, phát ra ô minh, hoảng sợ cục đôi, đi bên ngoài chạy trốn đi. Đừng để cho nó chạy. Diệp Thần nói. Ừm, đại ca. Hàn Diễm rút ra trường kiếm, hướng vậy hổ to lớn sặc sỡ đuổi theo, thanh sam ngạn cũng là rút kiếm đuổi theo. Diệp Thần cũng không có tham dự chiến đấu, đánh chết hung thú có thể lấy được thăng cấp năng lượng, hắn đã vừa mới hấp thu hoàng kim thần cá sấu khí huyết năng lượng, từ không thể toàn bộ nuốt một mình, cũng phải chứa chút cho Hàn Diễm và Thanh Sam Ngạn. Hàn Diễm và Thanh Sam Ngạn hai người, trải qua một phen sau khi chiến đấu, cũng là thuận lợi đánh chết vậy hổ to lớn sặc sỡ. Nhưng mà, khi bọn hắn muốn hấp thu hổ to lớn sặc sỡ năng lượng lúc đó, một bên trong rừng cây, đột nhiên có từng đạo bóng người lao ra. Từng tờ một phù lục từ bọn họ trong tay bắn ra, trên không nổ. Nổ đất khí, đem Hàn Diễm và Thanh Sam Ngạn đẩy lui. Những người đó vọt ra, nhân cơ hội hấp thu hết hổ to lớn sặc sỡ khí huyết năng lượng. Thấy mình con mồi bị cướp, Hàn Diễm và Thanh Sam Ngạn, sắc mặt nhất thời chỉnh xuống. Lâm Chấn Nhạc, là ngươi? Diệp Thần nhướng mày một cái, nhìn những thứ này lao ra bóng người, ước chừng có hơn 10 người. Một người cầm đầu, nhưng là phù tổ đệ tử, Lâm Chấn Nhạc. Trước đây ở trên trời Ma Tinh Biển, Diệp Thần cùng Lâm Chấn Nhạc tranh đấu qua, tiêu diệt đối phương đại lượng thời gian tuyến. Sau đó, Lâm Chấn Nhạc lại mời phù tổ ra mặt, trả thù Diệp Thần, đem Diệp Thần bắt được, giao cho Hoa Tổ xử trí ân này oán, Diệp Thần tự nhiên sẽ không quên. Hắn chỉ là không nghĩ tới, Lâm Chấn Nhạc lại còn dám chủ động xuất hiện, xúc phạm mình. Phải biết, Lâm Chấn Nhạc là bại tướng dưới tay của hắn, bàn về thực lực, cái trước xa xa không phải là địch thủ của hắn. Kỳ hỉ, Diệp Thần, thật lâu không gặp. Lâm Chấn Nhạc cười nhạt một tí, trong mắt mang một chút thâm độc thân sắc, nhìn chằm chằm Diệp Thần. Hắn từng bị Diệp Thần giết chết, thích người phụ nữ Sở Băng tiếng nói, lại cùng Diệp Thần có như vậy không nói được không nói rõ quan hệ, hắn đối Diệp Thần hận ý cùng oán nghiệm, có thể nói nồng nặc tới cực điểm. Ngươi lại còn dám xuất hiện ở ta trước mặt. Diệp Thần cũng cười, lấy hắn thực lực trước mắt, muốn giết Lâm Chấn Nhạc mà nói, sợ rằng không cần ba chiêu. Lâm Chấn Nhạc cười hắc hắc nói, ta là không đánh lại ngươi, nhưng ngươi chớ đắc ý, ta sẽ không để cho ngươi khỏe qua. Dừng một chút, hắn nhìn chung quanh một chút đồng môn đệ tử, nói, tới à, lập tức bố trí thiên bạo phong lôi trận. Nghe được Lâm Chấn Nhạc mà nói, đệ tử chung quanh nhất thời kinh hãi. Sư huynh, cái này bố trí thiên bạo phong lôi trận cần phải hao phí đại lượng linh phủ. Đây là chúng ta lá bài tẩy à? Nếu là linh phủ đều dùng hết, kế tiếp đường làm sao còn đi? Chúng đệ tử lộ ra thần sắc khó khăn, bọn họ dĩ nhiên biết Lâm Chấn Nhạc và Diệp Thần đơn đoán, nhưng muốn bọn họ hao phí đại lượng bảo toàn tánh mạng linh phủ công kích Diệp Thần, nhưng cũng là làm khó rất. Bọn họ đều là phù tổ đệ tử, cả người tu vi toàn ở linh phủ phía trên, nếu như phù lục hao hết nói, phía sau muốn ở trong rừng rậm sống sót, át phải đổi được vô cùng khó khăn. Lâm Chấn Nhạc hừ lạnh một tiếng, nói nhảm chút gì, mau bày trận. Coi như hao hết linh phủ, chỉ cần có thể thương tổn tới thằng nhóc này, vậy đều đáng giá. Kỳ hỉ, chúng ta là muốn tự mình hy sinh tranh tài cơ hội, là Chu Võ Hoàng đảm nhiệm thiên nữ bọn họ sáng tạo điều kiện à? Lâm Chấn Nhạc biết mình không thể nào đối kháng Diệp Thần, cho nên dự định hao hết tất cả linh phủ, hy sinh tất cả lá bài tẩy, tổn thương nặng Diệp Thần, là Chu Võ Hoàng đảm nhiệm thiên nữ cùng tuyệt đỉnh thiên tài cung cấp cơ hội. Nếu là cuối cùng có thể thấy Diệp Thần bỏ mình, hắn coi như bỏ thi đấu cũng là đáng. Chúng đệ tử nghe vậy sắc mặt thay đổi, không nghĩ tới Lâm Chấn Nhạc như thế tàn bạo, vì tổn thương Diệp Thần hoàn toàn bất kể giá phải trả, muốn thương tổn đại ca ta cũng không có cửa. Hàn Diễm cười gằn, cầm kiếm dậm chân cùng xung lên, bộc phát ra vô sinh kiếm đạo, cổ xưa huy hoàng kiếm khí như chém nhật nguyệt, nghiền diệt hết thể sức sống, quần quần kiếm khí như thủy triều hướng Lâm Chấn Nhạc các người gào thét đi. Cảm nhận được Hàn Diễm mạnh mẽ kiếm thế, toàn trường người thất kinh. Lâm Chấn Nhạc quát lên, mau bày trận. Hắn dẫn đầu quăng ra từng đạo thiên bạo phủ, ở trong hư không phân tán ra, thân thể lui về phía sau. Rất nhiều phù tổ các đệ tử, đương thời giây phút, vậy không thể làm gì, e sợ cho bị Hàn Diễm kiếm khí giết chết, vội vàng đem tự thân cầm linh phủ, toàn bộ tự nhiên lên ra. Chỉ gặp chi chít thiên bạo phủ, phong lôi phủ, kiếm phủ đao phủ, long hổ long tự vân. Vân linh phủ, mãn không bày, rào 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 văng rội, không ngừng chuyển động, hình thành một cái cự đại khủng bố phụ trận, vô số sáng chói đẹp lạ thường ánh sáng rực rỡ, từ trong phụ trận bung ra. Ừ. Hàn Diễm cầm kiếm tiến vào phụ trận bên trong, nhất thời cảm thấy không ổn. Trung quanh linh phủ chi chít hội tụ thành trận pháp, sau đó năng lượng cuồng bạo dâng trào như muốn phai mở thiên địa càn khôn, để cho được Hàn Diễm cũng là ra đầu tê dại. Hắn thua kiếm chém điên cuồng, đem một mảng lớn linh phủ chém chết, nhưng linh phủ số lượng thực ra quá nhiều, thiên thiên vạn vạn, hắn hoàn toàn phá giải không hết. Nguy rồi. Hàn Diễm thần sắc đại biến, lập tức rút người ra muốn bay lui ra ngoài, nhưng đường đi đã bị từng đạo linh phủ phong kín. Hàn đệ, mau ra đây. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, tay phải cầm kiếm, tay trái lại sử dụng chém hồn đao, đao kiếm đường chéo chém ra một đạo kiếm quang, một đạo đao mang, đường chéo tạo thành một cái chữ thập. Suy đích một tiếng, đi về trước biểu chém ra, đem linh phủ kia lại trợn, chém ra một cái lỗ hổng. Hàn Diễm vội vàng từ lỗ hổng kia bên trong trốn chạy đến. Nhưng lúc này Lâm Chấn Nhạc vậy phát động phủ trận nổ, thiên bạo phong lôi trận cho ta diện. Hắn nặng quyết động một cái, ngàn đạo vạn đạo linh phủ nhất thời cuồng bạo nổ, nổ kịch liệt đặc khí, đem mới vừa trốn chạy ra ngoài Hàn Diễm lật. Bình bình bình, tất cả linh phủ vào giờ khắc này hung mãnh nổ, nổ đặc khí khuyết tán ra, đem Diệp Thần, Hàn Diễm, Thanh Sam Ngạn ba người cũng nuốt sống. Kỳ hỉ, thằng nhóc này coi như nổ không chết người, cũng có thể cầm ngươi bị thương nặng. Lần này ta mục đích coi như là đã tới. Lâm Chấn Nhạc khoe miệng lộ ra lau một cái cười gằn. Thiên bạo phong lôi trận nổ, đặc biệt đáng sợ, làm nổ phát sinh sau đó, một đạo to lớn mây hình ấm, vậy đi theo phóng lên cao, cơ hồ là phải đem thương khung cũng làm vỡ nát. Từng bụi to lớn cây cối trong nổ tung sụp đổ, kích thích đầy trời bụi mù, tình cảnh sáng đẹp nguy nga. Nhưng mà đợi được nổ bụi mù chậm rãi tàn đi, Lâm Chấn Nhạc nụ cười trên mặt nhưng là đọng lại xuống, diễn cảm đổi được vô cùng cứng ngắc. Bởi vì hắn thấy đang nổ trung tâm, Diệp Thần, Hàn Diễm, Thanh Sam Ngạn mới vừa ở địa phương đó, chẳng biết lúc nào bắt đầu lại xuất hiện một tòa lâu đài. Chương 9990, rốt cuộc biến hóa. Chương 9990, rốt cuộc biến hóa. Lâu đài ma khí lượn lờ, như có âm hồn quanh quẩn, tản mát ra khủng bố âm u hơi thở, chính là ngày xưa hồn tiên đế kiến trúc, thiên ma cổ bảo. Lại có thể cầm ta thiên ma cổ bảo, cũng cho nổ tổn, Lâm Chấn Nhạc, các ngươi xác thực có chút thủ đoạn. Diệp Thần đứng ở lâu đài bên trên, mắt lạnh quan sát Lâm Chấn Nhạc. Tại mới vừa to lớn nổ phát sinh lúc đó, Diệp Thần phản ứng cực nhanh, gọi ra thiên ma cổ bảo phòng ngự. Lúc này nổ chỉ tức, thiên ma cổ bảo khắp nơi hư hại, được nghiêm trọng tổn thương, có thể gặp ngày trước bạo phong lôi trận lợi hại. Nếu như không phải là có thiên ma cổ bảo phòng ngự, Diệp Thần ba người có thể thì phải bị thương nặng. Mà ở thiên ma cổ bảo dưới sự che chở, trừ Hàn Diễm bị thương nhẹ bên ngoài, Diệp Thần và Thành Sang Ngạn đều là không chút tổn hao nào. Lâm Chấn Nhạc thấy một màn này, thân thể kịch liệt run rẩy run, không dám tin tưởng đệ tử chung quanh cửa, cũng là người người sợ hãi, không nghĩ tới Diệp Thần thủ đoạn phòng ngự cường hãn như vậy, liền bọn họ hao hết lá bài tẩy nổ, cũng là chặn lại. Đi mau. Lâm Chấn Nhạc cảm thấy không ổn, lập tức sử dụng đại lộ làm, liền muốn bóp vỡ. Chỉ cần bóp nát đại lộ làm, hắn là có thể truyền đưa đi, đạt được an toàn. Muốn chạy. Diệp Thần ác liệt cười một tiếng, thiên ma cổ bảo bị lớn như vậy tổn thương, hắn cũng không sẽ để cho Lâm Chấn Nhạc như thế tùy tiện liền rời đi. Kinh tức vương tỏa năng lượng phát động, từng cái màu xanh bụi gai như rắn độc vậy leo lên Lâm Chấn Nhạc thân thể, đem hắn hoàn toàn buộc chặt lại, vậy đoạn tuyệt hắn chạy trốn hy vọng, hắn đại lộ làm rơi xuống đất. À, bụi gai gai nhọn đâm vào da thịt, ẩn chứa trong đó Diệp Thần tu luyện ra kịch độc, để cho được Lâm Chấn Nhạc tại chỗ kêu thảm lên. Diệp Thần không do dự, bụi gai co rút lại, để ép đi bên trong thu chặt, từng cái bụi gai rất nhanh xâm nhập Lâm Chấn Nhạc toàn thân, ở hắn xương cốt tạng phủ trên sống nhờ. Cũng chỉ mấy nháy mắt thời gian, Lâm Chấn Nhạc đã không nhìn ra hình người, thật giống như chỉ là một bị vô số bụi gai xuyên thấu tượng gỗ, hắn đã hoàn toàn chết. Liên một điều cuối cùng thời gian tuyến, cũng ở đây Diệp Thần bụi gai kịch độc hạ, hoàn toàn phai mở, mất đi sống lại có thể. Về phần năng lượng dấu vết, tất cả tinh hoa năng lượng, tự nhiên cũng là lưu tán đi ra, bị Diệp Thần hấp thu đệ tử trùng quanh cửa, thấy Lâm Chấn Nhạc chết thảm, đều là chấn động phố, sợ hãi Diệp Thần thủ đoạn, run lẩy bẩy nhìn hắn. Diệp Thần cũng không phải là lạm giết liền người, giết trừ Lâm Chấn Nhạc, đối hắn đệ tử bình thường, ngược lại không có đổi tận giết tuyệt, nhàn nhạt nói, lưu lại các ngươi dấu vết năng lượng, cũng cho ta cút đi. Hắn không có đổi tận giết tuyệt, coi như là cho phủ tổ một cái mặt mũi. Đám người nghe Diệp Thần mà nói, nhưng lại như là lấy được đại xá, lật đật đem chán mình ở giữa dấu vết năng lượng, toàn bộ thả ra, đưa cho Diệp Thần, rồi sau đó rồi rít bóp vỡ đại lộ làm, chật vật chuyển tống đi. Từng luồng năng lượng màu trắng tinh hoa chui vào Diệp Thần mi trái tim dấu vết bên trong, hấp thu Lâm Chấn Nhạc và rất nhiều đệ tử dấu vết năng lượng, Diệp Thần dấu vết, rốt cục thì thăng cấp, từ màu trắng biến thành màu xanh lá cây, thấm ra một chút trong suốt chói lọi. Cái này đạo màu xanh lá cây dấu vết, nhưng là mang theo hùng hồn chúc phúc, so màu trắng dấu vết cường hãn hơn. Mới vừa Diệp Thần ra tay, tiêu hao hết linh khí, ở con dấu chúc phúc hạ, lại là ngay tức thì khôi phục như cũ, tinh thần sáng láng. Đạo tông thủ đoạn, quả nhiên kỳ diệu. Diệp Thần sơ chán một cái lên dấu vết, trong lòng cũng là âm thầm bội phục nói tông thủ đoạn. Đại ca, ngươi thăng cấp. Hàn Diễm thấy Diệp Thần năng lượng dấu vết chuyển biến thành màu xanh lá cây, nhất thời vui sướng chúc mừng. Diệp Thần cười một tiếng, nói, các ngươi vậy nhanh lên một chút thăng cấp đi. Chuyện chỗ này, Diệp Thần mang Hàn Diễm và Thanh Sang Ngạn tiếp tục đi về phía trước vào. Bọn họ cùng Lâm Chấn Nhạc tranh đấu, cuối cùng Lâm Chấn Nhạc bị giết chết, cái này rất nhiều hình ảnh cũng xuất hiện ở người xem trên quảng trường. Rất nhiều người xem thấy được những hình ảnh này, đều là rung động Diệp Thần thủ đoạn. Mà đạo tông trận doanh bên trong, phu tổ thấy Lâm Chấn Nhạc bỏ mình, dưới quyền rất nhiều đệ tử, lại chật vật chạy về, sắc mặt nhất thời đổi được vô cùng xanh mét, đặc biệt khó khăn xem. Hoàng lão cũng ở đây đạo tông trận doanh chỗ ngồi, thấy phu tổ bộ dáng này, ha ha cười một tiếng nói, "Phu tổ, Diệp Thần tên kia coi như là nương tay, nếu không thủ hạ ngươi đệ tử, toàn đều phải chết." Phu tổ hừ một tiếng, không nói gì, chỉ là sắc mặt âm trầm được lợi hại, ánh mắt lại thoáng động một cái, hướng bên cạnh Hoa tổ tỏ ý Hoa tổ yên lặng gật đầu. Biết phủ tổ ý có hắn ở đây, hắn tuyệt đối không thể nào để cho Diệp Thần ung dung đoạt cút. Lưới lao vực trong rừng rậm, Diệp Thần mang Hàn Diễm, Thanh Sang Ngạn hai người tiếp tục ở trong rừng rậm đi săn, thông qua săn giết hung thú, thăng cấp năng lượng dấu vết. Bất quá điều này có thể tính dấu vết, cũng không phải tốt như vậy thăng cấp. Buôn ba cả ngày, đến ban đêm, Hàn Diễm và Thanh Sang Ngạn cũng còn không có thăng cấp. Diệp Thần năng lượng dấu vết vẫn là cấp thứ 2 màu xanh lá cây, hắn có thể thăng cấp là bởi vì là săn được liền Lâm Chấn Nhạc đám người linh khí. Săn cái khác người dự thi, đạt được lợi nhuận, có thể so với săn hung thú phong phú nhiều đáng tiếc. Diệp Thần, Hàn Diễm, Thanh Sam Ngạn ba người, cái đỉnh cái đều là danh tiếng cao nhân vật, phổ thông người dự thi đang cảm giác đến bọn họ hơi thở sau đó, lập tức tránh được xa xa, căn bản không cho bọn họ bất kỳ săn cơ hội. Điều này sẽ đưa đến, cả ngày xuống, trừ Lâm Chấn Nhạc cùng mắt không mở người bên ngoài, Diệp Thần không có săn đến người bất kỳ. Còn như thiên nữ, Chu Võ Hoàng, Hoàng Hôn Cự Nhân các người, tựa hồ có cái gì cố kỵ, cũng không có trực tiếp tới vây công Diệp Thần. Chớp mắt một cái lúc đó, màn đêm buông xuống. Nửa đêm là thời điểm nguy hiểm nhất, sẽ có đại lượng ma vật qua lại. Chương 9991, liên hiệp nguy hiểm. Chương 9991, liên hiệp nguy hiểm. Những cái kia ma vật là sáu đạo cổ thần một trong, hư không quỷ diện chế sinh ra, 10 phần quỷ dị tà ác ở giữa đêm đi, rất có thể sẽ gặp phải ma vật tập kích, hơn nữa coi như có thể giết ngược ma vật, cũng sẽ không lấy được bất kỳ lợi nhuận, có thể nói là cố hết sức không đạt được kết quả tốt. Cho nên, khi thấy màn đêm buông xuống sau đó, trong rừng rậm rất nhiều những người dự thi, liền rối rít xây dựng doanh trại, đóng giữ qua đêm, dự định cùng ban ngày lại đổi đường. Diệp Thần, Hàn Diễm, Thanh Sam Ngạn ba người, vậy châm xong doanh trại, vây ở một nơi bên đống lửa, ăn chút thức ăn nghỉ ngơi. Dưới màn đêm rừng rậm, liền hung thú tiếng gào vậy ngưng. Những thú dữ kia, vậy 10 phần sợ hãi ma vật âm hồn tồn tại, màn đêm vừa xuống, liền rối rít trở lại trong xào huyệt, tuyệt không ngoài ra. Trong rừng rậm, chỉ có âm hồn trầm thấp tiếng rít, những cái kia ma vật quỷ hồn thanh âm, như có thể xuyên thấu người tinh thần, để cho người sau khi nghe được hơi có điểm cảm giác giận cả tóc gáy. Thật may những cái kia ma vật tâm hồn sợ hãi ngọn lửa, chỉ cần đốt dậy đống lửa vậy có thể tránh khỏi gặp tập kích. Nhưng nếu như bước lên đêm người đi đường nói, vậy khẳng định là muốn gặp phải ma vật tập sát, cái mất nhiều hơn cái được. Diệp Thần ba người vây quanh đống lửa yên lặng nghỉ ngơi, đây là bên ngoài lại có một hồi nhỏ nhẹ tiếng bước chân chuyển tới. Nghe được cái này tiếng bước chân, Hàn Diễm và Thanh Sang Ngạn lập tức cảnh giác. Diệp Thần ngược lại là bắt được lau một cái quen thuộc hơi thở, lại là Độc Cô Già La. Là bạn của ta, đừng lo lắng. Diệp Thần đứng dậy, quả nhiên liền thấy một cái da trắng như tuyết, tướng mạo tươi đẹp cô gái, chống một cái màu đen dù giấy dầu, thận trọng đến gần tới đây, chính là Độc Cô Già La. Già La cô nương. Diệp Thần thấy Độc Cô Già La, trong lòng vui mừng, lên tiếng chào. Hắn và Độc Cô Già La là bạn rất thân, đáng tiếc bởi vì nàng mẫu thân thần tuyết giao cơ, hai người không thể đi được quá gần, nếu không, có nàng trợ trận, Diệp Thần đối kháng 10 phần chết chắc vận mệnh, cũng có thể hơn một phần nghịch chuyển cơ hội. Luân hồi chi chủ, rốt cuộc tìm được ngươi. Độc Cô Già La thấy Diệp Thần, cũng là khá là kích động hình dáng. Diệp Thần nói, Già La cô nương, chuyện gì? Một mình ngươi sao? Lần này tranh phong thi đấu, Độc Cô Già La là lấy người ngu thần điện thánh nữ thân phận dự thi. Nàng mẫu thân thần tuyết giao cơ, đã không lại che giấu nàng thân phận, ban cho nàng người ngu thần điện thánh nữ quyền bính, có thể thật to tăng lên khí vận, đối thi đấu tranh phong có lợi ở Độc Cô Già La bên người, vốn là không hề thiếu người ngu thần điện tùy tùng, nhưng hiện tại chỉ có nàng một người Độc Cô Già La. Ừ, một tiếng, nói, ta là lặng lẽ đi ra ngoài, luân hồi chi chủ, ta là muốn nói cho ngươi một chuyện. Lớn Chu gia tộc Chu Võ Hoàng đã liên lạc Hoa Tổ đệ tử, Thiên Tốc Tinh Đối Húc, còn có Tử Thần Giáo Đoàn Hoàng Hôn Cự Nhân, cùng với Cửu Họa Thương Long đệ tử Vân Thương Chủng, bọn họ thương lượng muốn liên thủ vây quét ngươi. Chu Võ Hoàng còn tìm được ta, muốn gọi ta cũng cùng nhau đối phó ngươi, nhưng ta không có đáp ứng. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, thật ra thì nếu như đơn đả độc đấu mà nói, hắn hành đệ chư giới thiên kiêu vô địch, nhưng nếu là Chu Võ Hoàng, Thiên Tốc Tinh Đối Húc, Vân Thương Chủng các người liên hiệp, hắn lấy thiếu địch nhiều, vậy thì nguy hiểm. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là 10 phần chết chắc? Thiên nữ không gia nhập vào sao? Diệp Thần vừa tò mò hỏi Độc Cô Già La lắc lắc đầu nói, không có, thiên nữ rất kỳ quái, nàng tựa hồ quên mất và ngươi ân đoán, đối ngươi lại nữa mang theo sát ý và hận ý. Chu Võ Hoàng liên hiệp những thiên tài khác, muốn vây quét người, nhưng thiên nữ không có đáp ứng, nàng nói hiện tại thi đấu mới vừa bắt đầu, không cần phải điên cuồng như vậy đi ngươi. Diệp Thần gật đầu, xem ra thiên nữ trước kia chém hết sau đó, đích xác là lại nữa hận hắn. Lần này tranh phong thi đấu, hắn và thiên nữ tuy là cạnh tranh quan hệ, nhưng thiên nữ vậy sẽ không dễ dàng liền xé rách ra mặt, đây đối với Diệp Thần mà nói, dĩ nhiên là một chuyện tốt. Nếu như không có thiên nữ gia nhập liên minh, Chu Võ Hoàng, Hoàng Hôn Cự Nhân, Vân Thương Chủng các người, coi như liên hiệp, cũng sẽ không nói có thể trực tiếp áp chế Diệp Thần, hắn còn có Chu Toàn ứng đối cơ hội. Độc Cô Già La nói, luân hồi chi chủ, tối nay ta đến tìm ngươi, là muốn cứ gọi ngươi cẩn thận một chút. Diệp Thần nói, ta biết. Độc Cô Già La lại cười nói, Chu Võ Hoàng bọn họ tạo thành liên minh, nhưng mỗi người tim mang ý xấu, cũng là buồn cười rất. Bọn họ không dám trực tiếp tới vây quét ngươi, bởi vì ngươi thực lực quá mạnh mẽ, bọn họ nếu là tới đây vây quét, ai đánh trận đầu, ai liền có thể bị ngươi giết chết, cho nên bọn họ tất cả người đều không nguyện dẫn đầu. Diệp Thần nghe đến chỗ này, vậy cười ha ha một tiếng, nói, bọn họ như thế sợ ta sao? Suy nghĩ kỹ một chút, đúng là cũng vậy, lấy hắn thực lực, nếu như bạo phát, vậy dẫn đầu người, không chết cũng tàn phế. Coi như Chu Võ Hoàng đám người liên minh, cuối cùng có thể đánh bại Diệp Thần, bọn họ vậy ắt phải bỏ ra thảm thiết giá phải trả. Độc Cô Già La nụ cười lại thu liễm, lộ ra vẻ ngưng trọng ý, nói, bất quá, luân hồi chi chủ, Chu Võ Hoàng các người, dẫu sao thế lớn, cùng bọn họ giải quyết tốt nội bộ mâu thuẫn, nhất định là phải ra tay vây quét ngươi, ngươi không thể ngồi chờ chết. Diệp Thần gạt gạt đống lửa bên trong củi đốt, trong mắt ở ngọn lửa nổi bật hạ, sáng tắc không chừng, nói, không ngồi chờ chết, ngươi là muốn gọi ta chủ động đánh ra? Độc Cô Già La hoảng hốt vội nói, không phải, không phải, chủ động đánh ra, quá nguy hiểm. Ta là muốn gọi ngươi ở giữa đêm đi đường, tăng thêm tốc độ, trước bọn họ một bước, chạy tới trước mặt đi, bọn họ không theo đuổi ngươi, ngươi cũng sẽ không bị tiêu trừ. Diệp Thần nhướng mày một cái, nói, ở giữa đêm đi đường sao? Đây có thể rất nguy hiểm. Chương 9992, chết không có gì đáng tiếc. Chương 9992, chết không có gì đáng tiếc. Ban đêm khắp nơi đều là ma vật, bước lên đêm đi đường vô cùng nguy hiểm. Độc Cô Già La chống trong tay dù đen, nói, ta cái này cầm Âm La Tiên dù, có thể che đậy thiên cơ, che giấu hơi thở, lừa gạt được ma vật dò xét. Chúng ta có thể cùng nhau đi đường, đem Chu Võ Hoàng bọn họ vung ở phía sau. Diệp Thần ánh mắt liền sáng, biện pháp này ngược lại là rất tốt, chỉ cần đuổi ở Chu Võ Hoàng các người trước mặt, cũng không cần lo lắng bị vây diệt. Hàn Diễm nói, Già La cô nương, ngươi và đại ca ta đi rồi, vậy chúng ta làm thế nào? Độc Cô Già La nhìn xem Hàn Diễm và Thanh Sang Ngạn, vội vàng nói, ta cái này cây dù lại che chở hơn hai người, vậy là có thể, các ngươi đi theo cùng đi là được. Thanh Sang Ngạn nhưng duy trì bình tĩnh lý trí, ánh mắt sáng quắc nhìn Độc Cô Già La, nói, ngươi tại sao phải giúp chúng ta? Độc Cô Già La gò má một đỏ, nhìn Diệp Thần một mắt, nói, bởi vì ta và Luân Hồi Chi Chủ là bạn rất thân, ta tự nhiên chẳng muốn hắn xảy ra chuyện. Hơn nữa, ta ăn độc dược, cầm tu vi áp chế đến thần đạo cảnh, thân thể còn không thích ứng cảnh giới này, chiến đấu rất không tiện, còn cần thời gian quen thuộc. Ta muốn mời cầu các ngươi ban ngày săn giết hung thú, nếu như có dư thừa năng lượng, tốt nhất có thể phân ta một ít, ta cái chán dấu vết vẫn là màu trắng đây. Nàng chỉ mình chán, vậy đạo năng lượng dấu vết là đặc biệt thiển bạch màu sắc, có thể phán đoán nàng ở trong một ngày này cái gì hung thú năng lượng đều không hấp thu được. Hàn Diễm và Thanh Sang Ngạn, năng lượng dấu vết mặc dù còn không thăng cấp, nhưng màu sắc nhìn như muốn so với Độc Cô Già La thâm hậu nhiều. Diệp Thần gật đầu nói, ừ, cái này có thể. Hắn biết Độc Cô Già La là người ngu thần điện thánh nữ, nếu là nàng thật cần hung thú năng lượng thăng cấp, chỉ cần mở miệng, thủ hạ nàng đệ tử liền sẽ hết sức cung phụng. Nhưng nàng vẫn là lặng lẽ chạy đến, là hắn bày mưu tính kế, đây là thiên đại tình nghĩa, hắn trong lòng cũng là cảm kích Độc Cô Già La cười nói, như vậy, chúng ta lên đường đi. Diệp Thần ba người gật đầu, rồi sau đó chính là dập tắt đống lửa, cùng bất chấp bóng đêm, ở ban đêm tiến về phía trước Độc Cô Già La và Diệp Thần, cùng chống âm la tiên dù tản mát ra hơi sáng mờ, Hàn Diễm và Thanh Sắc Ngạn, theo thần sát ở phía sau, đạt được sáng mờ bao phủ, vậy ngang hàng là lấy được che chở, hơi thở hoàn toàn che giấu ở bốn người hai trước hai sau tiến về phía trước, mới ra liền doanh trại, chính là gặp không thiếu cô hồn dã quỷ, tà hồn âm phách, ở trong rừng. Dâm đông bền, còn có một chút mang quỷ diện quỷ dị tồn tại, ở khắp nơi ngoạn ngoại, thậm chí còn có ban ngày nhìn như bình thường không có gì lạ cây lớn, trên thân cây hiển hóa ra người ngũ quan, nhưng cây đó chi rất xuống, lại có thể hóa thành tàn toái thân người tay chân. Các loại quỷ dị quái tướng, để cho được Diệp Thần cũng có gật đầu ra tóc ngay. Hắn tình nguyện đối mặt hung thú, cũng không muốn đối mặt những thứ này quỷ dị ma vật. Thật may, ở âm la tiên dù dưới sự che chở, những cái kia ma vật, thật giống như tất cả đều mắt bị mù vậy, hoàn toàn không thấy Diệp Thần đám người tồn tại. Hay hoặc là nói, chúng là cầm Diệp Thần các người làm đồng loại. Diệp Thần âm thầm lấy làm kỳ, Độc Cô Già La cái này cây dù, thật đúng là huyền diệu rất, cũng không biết là vị nào đại năng chế tạo đi một đoạn đường. Diệp Thần lỗ thai động một cái, nhưng mơ hồ nghe được phía trước tựa hồ chuyển đến thanh âm gì. Đại ca, có tiếng đánh nhau. Hàn Diễm thấp giọng nói. Diệp Thần gật đầu một cái, cũng nghe được liền vậy thanh âm đánh nhau, thậm chí bắt được một chút quen thuộc hơi thở. Thanh Sam Ngạn nhỏ giọng hướng Diệp Thần nói, tựa hồ là ma nữ Bùi Vũ Hàm hơi thở. Diệp Thần ánh mắt hơi chăm chú, đích xác là cảm giác được Bùi Vũ Hàm hơi thở. Lại xem. Diệp Thần che dù, sai bước về phía trước Độc Cô Già La mặt lộ vẻ do dự, nhưng còn là theo chân đi lên đi ước chừng một dặm. Diệp Thần xuyên thấu qua lá cây khe hở, thấy phía trước trên đất trống, quả nhiên có Bùi Vũ Hàm bóng người. Chừng mười mấy đầu hình người ma vật đang vây công trước Bùi Vũ Hàm. Bùi Vũ Hàm mặt đầy đau khổ dày vò, xách trường kiếm, đang khổ cực chống đỡ, cùng ma vật đối kháng. Nàng trung quanh thân thể đã nằm liền mấy cổ thi thể, đều là Hồng Quân lão tổ dưới quyền, ngoại thần liên minh đệ tử ở cách đó không xa, còn có một đầu hung thú ngã lăn trên đất. Diệp Thần đại khái xem rõ ràng, muốn đến là Bùi Vũ Hàm dẫn người truy kích hung thú, kết quả làm trễ nải thời gian, cho đến ban đêm cũng không có trở lại doanh trại, liền trực tiếp bị ma vật vây khốn. Những người đó hình ma vật, mười phần hung tàn, từng chiêu công hướng Bùi Vũ Hàm chỗ hiểm. Bùi Vũ Hàm cả người áo quần đều sắp bị xé, hình dáng mười phần chật vật. Nàng trên trán năng lượng dấu vết chỉ là mới bắt đầu nhất màu trắng, như vậy dấu vết không cách nào cung cấp bao lớn chúc phúc che chở, nàng trực diện ma vật, tất nhiên cố hết sức cùng đau khổ, đã sắp không chịu nổi. Diệp Thần thấy vậy, theo bản năng liền muốn ra tay cứu người Độc Cô Già La, nhưng liền vội vàng kéo lại hắn cánh tay, nói: "Luân hồi chi chủ, đừng xung động. Ngươi nếu là ra tay, chúng ta liền bại lộ, vậy sẽ gặp phải ma vật tập kích. Núp ở vùng lân cận ma vật, quả thực không thiếu, nếu là chen nhau lên, chúng ta không đỡ được." Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, nói: "Vậy phải ta thấy chết mà không cứu sao?" Độc Cô Già La nói: "Cái này Bùi Vũ Hàm là ma nữ chuyển thế, chết không có gì đáng tiếc." Diệp Thần trong lòng run lên, tạm thời tới giữa, cũng khó mà hướng Độc Cô Già La giải thích ma nữ và võ tổ quan hệ, liền lắc đầu một cái, liền muốn trực tiếp xuất thủ cứu người. Thanh Sam Ngạn ngăn lại nói: "Luân hồi chi chủ, thôi, mọi người có riêng mình duyên phận, cái này Bùi Vũ Hàm cuối cùng là ma nữ chuyển thế, nàng chết liền sò còn sống tốt." Chương 9993. Ma nữ lại xuất hiện. Chương 9993. Ma nữ lại xuất hiện. Thanh Sam Ngạn cái này một tí ngăn trở, Diệp Thần chưa kịp ra tay, chỉ nghe à, một tiếng kêu thảm, Bùi Vũ Hàm bụng bị một đầu ma vật móng tay xuyên qua, ngũ quan nhất thời bởi vì đau nhức mà vặn mèo. Vây công nàng rất nhiều ma vật, nhất thời nhảy cấm hoan hô đứng lên, quỷ khóc sói tru, nhào lên, phải đem nàng xé nát nuốt ăn. Ngay tức thì, Bùi Vũ Hàm bị mười mấy đầu ma vật chìm ngập. Diệp Thần thần sắc đại chấn, đây là hắn coi như sẽ ra tay, cũng đã không còn kịp rồi. Chẳng lẽ, Bùi Vũ Hàm thật cứ như vậy bị ma vật nuốt ăn? Nàng chết, võ tổ sẽ như thế nào? Diệp Thần suy nghĩ phập phồng lúc đó, đột nhiên thấy một đạo sáng chói ma quang phóng lên cao. Nào vào Bùi Vũ Hàm trên mình rất nhiều ma vật, đều bị cái này đạo ma quang đẩy lui, xuyên qua, thân thể ở ma quang khí thế mạnh mẽ hạ, tại chỗ hóa thành bụi bặm, từng cơn kêu thảm thiết vang lên. Diệp Thần thất kinh, chỉ gặp Bùi Vũ Hàm vết thương chồng chất thân thể, đứng thẳng lên, cả người ma hy nô lên, thương thế đang nhanh chóng hết bệnh, cuồn cuộn ma khí thấm ra hơi thở tử vong, tràn ngập bốn phía, để cho được từng bụi to lớn cây cối, không tiếng động khô héo, sụp đổ, lâm vào là bụi bặm. Bùi Vũ Hàm ánh mắt đổi được vô cùng lãnh cốc, âm ngoan, tàn nhẫn, vô tình, mang uy nghiêm của cấp trên, coi thiên địa như bụi nhỏ, coi chúng sanh như con kiến hôi. Sau lưng nàng, cuồn cuộn ma khí nổ, hội tụ thành một đạo vạn trượng cao kinh thiên đồ đằng, đó là ma nữ đồ đằng, đó là ma nữ thiên địa pháp tướng. Vạn trượng cao thiên địa pháp tướng, rung động thiên địa càn khôn, toàn bộ lưỡi đao vực rừng rậm, rất nhiều doanh trại những người dự thi cũng có thể thấy rõ cái này đạo thiên địa pháp tướng vĩ đại cùng uy nga. Tất cả mọi người đều rung động, cảm nhận được liền một cổ chết chấn ép. Vậy đạo ma nữ pháp tướng, tay cầm trước một thanh khổng lồ tử thần lưỡi liềm, đúng như tử thần đích thân tới, khí thế bảng bạc uy áp toàn trường. Ừ, ma nữ. Ma nữ lực lượng thức tỉnh. Diệp Thần vô cùng chấn động, trước kia Bùi Vũ Hàm tối đa chỉ là thức tỉnh bộ phận ma nữ trí nhớ, nhưng ma nữ lực lượng cũng không có thức tỉnh. Nhưng giờ phút này, nàng cả người khí tức tử vong nổ, rõ ràng cho thấy đã thức tỉnh ma nữ lực lượng. Ma nữ ban đầu đoạt được tử thần quyền bính, trở thành mới tử thần, ngang hàng là tử vong cái khái niệm này bản thân, vô cùng mạnh mẽ. Nàng hôm nay thức tỉnh, mạnh mẽ tử thần uy áp, bao phủ toàn bộ rừng rậm, làm được rất nhiều ma vật cũng phát ra sợ hãi thanh âm, tứ tán bốn đầu. Người xem quảng trường bên kia, vốn là ban đêm người cũng đi về nghỉ ngơi, không lại có bao nhiêu người còn ở trên khán đài. Nhưng làm ma nữ hơi thở bùng nổ, cùng bạo khí tượng truyền đạt tới nơi này, rất nhiều trong giấc mộng người xem, rối rít bị thức tỉnh, bọn họ vậy kinh hãi, cảm nhận được chết chèn ép, không ít người từ đạo tông chiêu đãi chỗ ở bên trong đi ra, kinh ngạc nhìn xa phương thiên không nguy nga vạn trượng ma nữ đồ đằng. Hàn Diễm, Thanh Sang Ngạn, Độc Cô Giả La ba người, mắt thấy ma nữ thức tỉnh, cũng là rung động được không nói ra lời. Chư thiên cuối cùng sẽ chết đi, chỉ có tử thần vĩnh sinh. Bùi Vũ Hàm ánh mắt mê ly, phát ra nhẹ nhàng ngâm sướng. Rồi sau đó, nàng ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần, lộ ra lau một cái tàn khốc cười nhạt, nói: "Diệp Thần, chúng ta rốt cuộc lại gặp mặt. Hoặc là nói, ta phải gọi chủ nhân ngươi." Ha ha. Nghe Bùi Vũ Hàm thanh âm, Diệp Thần cả người lông tơ cũng ngược lại dựng lên. Bùi Vũ Hàm xoay chuyển ánh mắt, vừa nhìn về phía Thanh Sang Ngạn, nói: "Ngươi tên ư?" "Thanh Sang Ngạn, thân mộ bảng thứ 2 thiên tài, quần tinh đạo tổ đệ tử." "Ừ, ngươi là gan cũng không nhỏ, lại có thể cưỡng bách ta làm nâu ngàn năm, còn muốn đem ta làm lò, đưa cho luân hồi chi chủ." Ở Bùi Vũ Hàm uy áp hạ, Thanh Sang Ngạn hô hấp ngưng đọng chất, lộ ra một cái khô khốc diễn cảm, nói: "Ma nữ các hạ, cái này, đây đều là hiểu lầm." Đồng thời, hắn âm thầm hướng Diệp Thần ánh mắt tỏ ý, là ý nói ma nữ thế lớn, không thể tương đương, phải nghĩ biện pháp chạy khỏi. Nhưng hôm nay, hắn và Diệp Thần, còn có Hàn Diễm và Độc Cô Giả La hơi thở, hoàn toàn bị Bùi Vũ Hàm phong tỏa lại, căn bản không cách nào chạy khỏi. Hoặc là nói, bọn họ người trước mắt, không phải Bùi Vũ Hàm, mà là chân chính ma nữ. Ma nữ cười lạnh một tiếng, nói: "Đừng nghĩ chạy, ta lần này thức tỉnh, thanh tỉnh không được thời gian bao lâu. Nhưng ở ta lần nữa rơi vào ngủ say trước, các ngươi đều phải chết." Dứt lời, ma nữ tiêm vung tay lên, bầu trời bên trong to lớn màu máu lưỡi liềm, mang tử thần uy nghiêm, bạo chém xuống, trước chém chết hướng Thanh Sang Ngạn. Thanh Sang Ngạn mắt lộ ra sợ hãi thần sắc, vội vàng thi triển tinh thần thần thông ngăn cản, từng vì sao hội tụ thành ngân hà, ở quanh thân tạo thành bảo vệ. Nhưng căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào, Bùi Vũ Hàm một đao chém xuống, hắn tất cả phòng vệ tại chỗ bị chà phá, thân thể bị chém eo, máu tươi nội tạng ruột văng tung tóe, rồi sau đó thân xác tất cả tổn tại dấu vết đều ở đây tử thần lưỡi hái ma quang hạ, hóa thành bụi bặm. Thanh Sang Vinh. Diệp Thần thấy Thanh Sang Ngạn một tí liền bị chém chết, chỉ kinh được hồn phi phách tán. Coi như Thanh Sang Ngạn đạo pháp nội tình thâm hậu, sau này có thể sống lại, nhưng đạo tâm nhất định là bị long đong, thực lực tất nhiên cũng phải giảm bớt nhiều. Thức tỉnh ma nữ lực lượng Bùi Vũ Hàm, chân thực quá mạnh mẽ. Thanh Sang Ngạn cái này thần mộ bảng hạng thứ 2 thiên tài, không ngăn được nàng một đao. Ừ hụ hụ. Ma nữ ở chém chết Thanh Sang Ngạn sau đó, nhưng thật giống như là dây dưa lực quá lớn, đầu tiên là rên lên một tiếng, rồi sau đó ho khan kịch liệt, gương mặt một hồi trắng bệnh. Nàng hơi thở xuất hiện tán loạn, Diệp Thần liền cảm thấy mình trên mình áp lực, lập tức buông lỏng rất nhiều. Đi. Diệp Thần quát to một tiếng, lập tức mang Độc Cô Giả La và Hàn Diễm đi bên ngoài chạy khỏi đi. Chương 9994, nguy cơ từ phía. Chương 9994, nguy cơ từ phía. Đứng lại cho ta. Ma nữ trong mắt âm lệ, chỉ cảm thấy ùn ùn kéo đến mọi mệnh tấn công tới, nàng biết mình rất nhanh lại phải rơi vào ngủ say, muốn từ ma nữ đổi hồi Bùi Vũ Hàm ở chỗ này trước, nàng phải giết chết Diệp Thần, nếu không, không biết ngày nào mới có thể lần nữa thức tỉnh. Hô. Ma nữ một trường đánh ra, mang tử thần uy nghiêm đáng sợ trường ấn, hung hăng đánh phía Diệp Thần sau lưng. Diệp Thần căn bản không tránh thoát, ma nữ một trường này quá hung mãnh. Nguy cấp bên trong, Diệp Thần đành phải mở luân hồi nguyên thể, phịch đích một tiếng, cứng rắn chịu ma nữ một trường. Nhất thời, Diệp Thần chỉ cảm thấy một cổ lực lớn, hòa lẫn đáng sợ ma đạo đợt sóng, từ sau lưng mãnh tập kích tới, cổ họng hắn một ngọn, tại chỗ phun ra máu tươi, tạng phủ xương cốt đều sắp bị đánh nát. Nhưng thật may, mở ra luân hồi nguyên thể sau Diệp Thần, thể chất cũng thay đổi được vô cùng cường hãn, hơn nữa mới vừa ma nữ lực lượng bị tiêu hao hết, hắn miễn cưỡng chịu đựng hạ một trường này, mặc dù trọng thương, nhưng chí ít giữ được tính mạng. Đại ca, Hàn Diễm khẩn trương, e sợ cho Diệp Thần xảy ra chuyện. Luân hồi chi chủ, ngươi không có sao chứ? Độc Cô Giả La thấy Diệp Thần hụt máu, cũng là lo âu không dứt, ôm hắn eo, vội vàng mang hắn đi bên ngoài thoát đi. Ma nữ nhất kích không có thể giết chết Diệp Thần, nàng thấy một màn này, trong mắt nhất thời lộ ra vô cùng căm hận vẻ không cam lòng, kêu to, khàn cả giọng, muốn đi đuổi theo, nhưng đã không có đầy đủ lực lượng. Vô biên vô tận buồn ngủ, rất nhanh như thủy triều xuống tới, đem nàng ý thức hoàn toàn nuốt mất, nàng thân thể run rẩy một tí, liền mềm ngã dưới đất, hôn mê bất tỉnh. Mà Độc Cô Giả La và Hà Diễm mang Diệp Thần một đường chạy, sắc mặt hai người nhưng là vô cùng nghiêm trọng. Mặc dù thoát khỏi ma nữ, nhưng nguy hiểm cũng không có giải trừ. Bọn họ rõ ràng cảm nhận được, xung quanh có một từng đạo hung hãn hơi thở, đang nhanh chóng tập kích bất ngờ tới. Mới vừa ma nữ thức tỉnh, lực lượng quá đáng sợ, kinh động tất cả người, vậy xúc động thiên cơ. Thiên Thư thần điện, Cổ Tinh môn, Tử Thần giáo đoàn, Hắc Ám hồn tộc vân. Vân trận doanh người đều biết trong rừng rậm ma vật, ở ma nữ uy áp hạ, tạm thời tán loạn đi, rừng rậm không có nguy hiểm. Ma Diệp Thần lại bị ma nữ đả thương, đây là bọn họ ngàn năm một thở cơ hội. Diệp Thần dưới trọng thương, ngực bực mình, một câu nói cũng không nói được, nhưng trong lòng cũng cảm nhận được liền nguy hiểm. Độc Cô Giả La và Hàn Diễm mang hắn chạy ra khỏi không bao xa, hắn liền thấy bóng đêm bên trong, bóng người lay động. Rất nhanh, chừng mấy trăm đạo thân ảnh hưu hưu phá không tới, đem bọn họ ba người vây. Diệp Thần thấy được một tấm gương mặt quen thuộc lỗ, Chu Võ Hoàng, Vân Thương Chủng, Thiên Tốc Tinh Đới Húc, Hoàng Hôn Cự Nhân, Thanh Phụ Trần, còn có Cổ Tinh Môn Thánh Nữ, Cốt Thiên Đế học trò San Hô Cung Mưa, tất cả đều tới. Cũng chỉ có Thiên Nữ không có tới. Mỗi người bọn họ mang rất nhiều cường giả, chi chít đem Diệp Thần vây lại. Bọn họ vốn là thương nghị vây quét Diệp Thần, còn mỗi người cai vã, cũng không ai chịu đánh trận đầu, sợ bị Diệp Thần giết chết. Nhưng hiện tại, ở biết Diệp Thần bị ma nữ tổn thương nặng sau đó, bọn họ lập tức như đánh hơi được mùi tanh cá mà vậy, điên cuồng tràn tới Độc Cô Giả La và Hàn Diễm, thấy chung quanh nhiều địch nhân như vậy, mặt cũng trắng. Hiện tại hai bọn họ người, cố nhiên có thể bóp vỡ đại lộ làm, lập tức bỏ thi đấu rời đi, nhưng Diệp Thần có thể làm thế nào? Bọn họ không thể ném xuống Diệp Thần bỏ mặc, Diệp Thần thương thế quá nghiêm trọng, liền bóp vỡ đại lộ làm khí lực cũng không có. Các vị thật đúng là để mắt ta à, lại có thể tới nhiều người như vậy. Diệp Thần phục hồi tinh thần, miễn cưỡng đứng thẳng người, nhắc tới một chút khí lực, cười một tiếng nói. Chu Võ Hoàng khoanh tay, như manh hổ nhìn chằm chằm dê con vậy, nhìn Diệp Thần nói, luân hồi chi chủ, xem ra ông trời khó giữ được phù hộ ngươi, ngươi bị này trọng thương, sợ là liền sức phản kháng cũng không có. Bị giết như vậy ngươi, thắng không anh hùng, chuyến đi cũng không quá hào quang. Nhưng, ngươi thiên phú tiềm lực quá đáng sợ, coi như thắng không anh hùng, ngày hôm nay ta cũng muốn ngươi chết. Dứt lời liền chen một tiếng, rút trường kiếm ra. Trung quanh rất nhiều các võ giả, cũng là rút binh khí ra, nhìn chằm chằm Diệp Thần. Hàn Diễm cảm nhận được liền uy hiếp, hét lớn, già la cô đường, trước mang đại ca ta rời đi, ta lưu lại cản ở phía sau. Hắn một tiếng gầm hét, con ngươi nhất thời hóa thành hoàn toàn hắc ám, như mực thủy ngưng luyện, ma khí cuồn cuộn, lại là ngay tức thì tiến vào kiếm ma trạng thái, lòng bàn tay từ trong không khí rút ra một cái màu đen kiếm, sắp phạt dọn ra. Suy rồi. Hàn Diễm trường kiếm vung lên, phía trước vây khốn bọn họ bức từng người, liền bị chém ra một đạo lỗ hổng, máu tươi văng tung tóe, ít nhất có hơn 10 người, ở ngay tức thì bị hắn chém rớt. Thấy Hàn Diễm nhập ma, kiếm khí bén nhọn như vậy hình dáng, người chung quanh nhất thời kinh hô lên, lộ ra sợ hãi thần sắc. Chu Võ Hoàng kêu lên, đừng hoảng hốt, hắn tuy là kiếm ma chuyển thế, nhưng Đao Thiên Đế đã ở trên người hắn, bày ra công xiềng, hắn coi như nhập ma, vậy cũng không đi nơi nào. Chúng ta cùng tiến lên, đủ để làm thịt hắn. Nghe được Chu Võ Hoàng mà nói, đám người ánh mắt tụ vào ở Hàn Diễm trên mình, quả nhiên liền phát hiện, Hàn Diễm ma khí tuy nhọn mãnh liệt, nhưng xa xa không có mới vừa ma nữ mạnh mẽ như vậy đáng sợ. Nếu là có thể tập hợp đám người lực, đủ để chấn giết Hàn Diễm. Diệp Thần ngước mắt vừa thấy, vậy cảm thấy Hàn Diễm nhập ma sau hơi thở, không có trước kia như vậy bá đạo cùng thả. Xem ra là hắn phụ thân Đao Thiên Đế, sợ hắn lần nữa bị lạc, cho nên bày ra công xiềng, hạn chế hắn nhập ma sau lực lượng. Như vậy hạn chế, có thể để cho Hàn Diễm nhập ma sau đó, cũng có thể giữ thanh tỉnh. Nhưng lại lớn hạn chế hắn nhập ma sau lực lượng. Đi mau. Hàn Diễm đối mặt Chu Võ Hoàng đám người uy hiếp, không sợ chút nào. Hướng Độc Cô Giả La thúc giục Độc Cô Giả La biết tình hình gay gắt, không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức ôm Diệp Thần đi bên ngoài bay đi. Có một số võ giả muốn ngăn trở, nhưng bị Hàn Diễm trực tiếp xuất kiếm chém chết Độc Cô Giả La cũng không phải đèn cạn dầu, vây tay bắn ra một cái độc châm, bước lui đám người, mang Diệp Thần bỏ trốn. Đáng chết, làm thịt kiếm này ma, mau đuổi theo giết luân hồi chi chủ. Chu Võ Hoàng giận dữ, một bên phân phái người đuổi bắt Diệp Thần, một bên triệu tập chúng quanh cường giả chuẩn bị vây quét Hàn Diễm. Diệp Thần ở Độc Cô Giả La dưới sự hướng dẫn chạy ra ngoài, trong lòng tưởng nhớ Hàn Diễm an nguy, mười phần lo lắng. Nhưng hắn cũng biết, mình dưới trọng thương, cái gì cũng làm không tới. Lập tức, Diệp Thần không ngừng hô hấp thổ nạp, vận chuyển Phật tổ chân kinh, bắt quái thiên đan thuật, đạo tông chú đan thuật, lục đạo luân hồi pháp vân. Vân pháp môn, không ngừng điều chỉnh thương thế. Ma nữ một trường này, thật là mau đưa hắn ngũ tạng lục phủ, cũng cho đánh bể, nếu như không phải là hắn thể chất cường hãn, hắn hiện tại đã là một người chết. Một trường kia hung mãnh, nhanh chóng vô luân, Diệp Thần thậm chí liền điều động thanh liên phân thân cơ hội cũng không có. Rất nhiều truy binh, đuổi giết đi lên, thật may Độc Cô Giả là thủ đoạn cường hãn, phất tay áo thả ra một phiến phiến khói độc, cách trở truy binh. Rất nhanh liền mang theo Diệp Thần, chạy trốn tới một nơi an toàn. Chương 9995, cái gọi là lá bài tẩy. Chương 9995, cái gọi là lá bài tẩy. Nàng đem Diệp Thần đặt ở một bụi cỏ trên đất, dựa vào cây lớn, xoa xoa mồ hôi chán, nói: "Luân hồi chi chủ, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ngươi thương thế tuy nặng, nhưng thật may không đau đến căn nguyên, lấy ngươi thể chất, chắc hẳn nghỉ ngơi một đêm là được khôi phục." Diệp Thần gật đầu, ngồi xuống đất ngồi xếp bằng, yên lặng vận công chữa thương. Nhưng mà, hắn chữa thương bắt đầu còn không bao lâu, một đạo nhàn nhạt tiếng cười lạnh, nhưng là từ phía trước trên cây to truyền ra. Đường đường luân hồi chi chủ, lại có thể như vậy chật vật. Nghe được đạo thanh âm này, Diệp Thần và Độc Cô Giả La đều là chấn động, ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy phía trước trên một cây đại thụ, có một người thanh niên nam tử, vẫn ung dung ngồi ở trên thân cây, mang mèo vờn chuột vậy ánh mắt, nhìn Diệp Thần và Độc Cô Giả La hai người. Diệp Thần con ngươi co rút một cái, lập tức liền nhận ra, người thanh niên kia nam tử, lại là thần mộ bảng hạng thứ tư tồn tại, Thiên Tốc Tinh, Đối Húc. Thiên Tốc Tinh là chín đại thiên cương tinh một trong, lấy tốc độ nổi danh. Cái này Thiên Tốc Tinh Đối Húc cũng là Hoa Tổ mới thu học trò. Hoa Tổ dưới quyền đệ tử rất nhiều, nhưng thần đạo cảnh trong phạm vi đệ tử không người là Diệp Thần địch thủ. Lần này tranh phong thi đấu, hắn muốn áp chế Diệp Thần mà nói, dựa hết vào thủ hạ mình những phế vật kia là tuyệt đối không khả năng. Cho nên trước đây không lâu, hắn mới thu một người học trò, chính là Thiên Tốc Tinh Đối Húc. Đối Húc là Thiên Tốc Tinh chuyển thế, là vô thượng không nổi danh thiên tài, vô số môn phái thế lực đều cực lực lôi kéo hắn. Lần này Hoa Tổ thành công đem hắn mời chào, nhất định là hao phí to lớn giá phải trả. Diệp Thần và Độc Cô Giả La một đường chạy trốn, lại không nghĩ rằng lúc đầu cái này Thiên Tốc Tinh Đối Húc đã dựa vào tốc độ cực nhanh chạy tới hai người trước mặt đang chờ bọn họ. Độc Cô Giả La, ngươi là thần tuyết giao cơ con gái, ta cho nàng một cái mặt mũi, không làm thương hại ngươi, ngươi đi thôi. Đối Húc giữ tợn cười một tiếng, ánh mắt vừa nhìn về phía Diệp Thần, ta chỉ cần tiểu tử này tánh mạng. Độc Cô Giả La sắc mặt run lên, che rủ, duyên dáng yêu kiều đứng ở Diệp Thần trước mặt, đưa tay để bảo toàn hắn, hướng Đối Húc nói, ta không cho phép ngươi tổn thương hắn. Đối Húc cười hắc hắc, nói, làm sao, hắn là tình lang của ngươi sao? Ngươi như thế bảo vệ hắn, nếu như là ở bên ngoài, ta tuyệt không phải ngươi địch thủ, ngươi nhưng mà liền ta Hoa Tổ sư phụ cũng không có so nhức đầu tồn tại. Nhưng ở chỗ này, ngươi cầm tu vi áp chế đến thần đạo cảnh, đó chính là tự tìm cái chết. Thần đạo cảnh quy luật vận dụng, ngươi cũng còn nhớ không? Nếu đánh thật, ngươi không phải ta địch thủ. Độc Cô Giả La im lặng cúi đầu, thật giống như bị Đối Húc chọn trúng xương sườn mềm, nhưng bỗng nhiên, nàng trong mắt có lướt qua một chút mũi nhọn, tay trái khẽ nhúc nhích, đã có một cây độc châm, không tiếng động tiêu xạ nhi ra Đối Húc nhưng cảm thấy được nàng động tác, khinh thường cười một tiếng, mang thần sắc khinh miệt, trực tiếp giơ tay lên. Suy. Vậy một cây độc châm bắn vào lòng bàn tay hắn trên. Nhưng Đới Húc nhưng xem một người không có chuyện gì tựa như, chậm rãi cầm độc châm nổ hết, cười nói: Hoa tổ sư phụ cho ta ăn một ít đặc thù dược thảo, tác dụng phụ mặc dù lớn một ít, nhưng có thể bảo đảm ta ở tương lai một tháng trong thời gian bách độc bất xâm. Ngươi tất cả độc thuật đối với ta đều vô dụng. Thấy vậy, Độc Cô Già La sắc mặt nhất thời thay đổi. Nàng cả người tu vi đều ở đây độc thuật bên trên, nếu là Đới Húc có thể miễn dịch kịch độc, nàng công phu liền ngang hàng phế bỏ. Diệp Thần nhưng cũng không hốt hoảng, nói: Già La cô nương, giúp ta chỉ hoãn 15 phút thời gian, ta cần thời gian chữa thương. Độc Cô Già La nói: Nhưng mà. Đới Húc vui vẻ cười to, nói: Luân hồi chi chủ, ngươi điên rồi sao? Nàng ở ta dưới quyền, làm sao chịu đựng được 15 phút? Diệp Thần nói: Nàng không được, hơn nữa cái này, còn có cái này, cũng không sai biệt lắm. Vừa nói, Diệp Thần một bên triệu hoán ra Huyết Long cùng Tiểu Cầm Yêu. Bởi vì đạo tông quy củ, Tiểu Cầm Yêu thực lực bị hạn chế, nhưng cũng có thể phát huy ra nhất định bản lãnh, phối hợp với Huyết Long, phải bảo vệ hắn 15 phút thời gian, muốn đến không phải chuyện khó khăn quá. Đới Húc thấy Huyết Long và Tiểu Cầm Yêu xuất hiện, đầu tiên là sửng sốt một chút, mà là chính là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bởi vì hắn cảm giác được, bất kể là Huyết Long vẫn là Tiểu Cầm Yêu, đều không phải là dễ đối phó tồn tại, hơi thở nội tình vô cùng cường đại, đặc biệt là Huyết Long, đang hấp thu năm đuôi một nửa năng lượng sau đó, nó hơi thở nội tình, đổi được càng thâm trầm đáng sợ, con ngươi trong chuyển động, phảng phất có cơn ác mộng thiên uy chảy ra, để cho tiếp xúc tới ánh mắt nó người, rơi vào tan vỡ không rõ tình cảnh bên trong đi. Luân hồi chi chủ, ngươi lá bài tẩy quả nhiên không thiếu. Bất quá, chỉ sợ cái này một yêu một rồng, còn không gánh nổi ngươi. Đới Húc trong mắt lướt qua một chút hàn mang, hạ một sát, hắn thân thể trước mắt, lại là hóa thành một đạo như quỷ mị tia chớp, vượt qua Huyết Long và Tiểu Cấm Yêu phòng vệ, trực tiếp hướng Diệp Thần đánh chết đi. Thiên tốc tinh nhất là tuyệt diệu, chính là tốc độ Đới Húc tốc độ, đã đến xuất thần nhập hóa quỷ mị bước. Hắn nếu là cứng đối cứng, khẳng định đụng bất quá Huyết Long và Tiểu Cấm Yêu liên thủ. Nhưng hiện tại, hắn dựa vào tia chớp như quỷ mị tốc độ, nhưng là muốn trực tiếp vòng qua Huyết Long Tiểu Cấm Yêu phòng vệ, muốn đánh chết Diệp Thần. Ngươi dám? Huyết Long gầm thét một tiếng, Đới Húc tốc độ quá nhanh, nó hoàn toàn không thấy rõ. Nguy cấp bên trong, Huyết Long bạo phát ra tất cả đuôi thú năng lượng khí tức, ác ngộng vậy không rõ đuôi thú khí bao phủ toàn trường, đánh vào thiên địa đang muốn công kích Diệp Thần Đới Húc, đồng nhiên gặp phải đuôi thú khí đánh vào, rên lên một tiếng, đạo tâm đung đưa, lập tức hiện hình đi ra. Chương 9996, cần thời gian. Chương 9996, cần thời gian. Đuôi thú hơi thở còn thâm hậu như vậy, Đới Húc không thể tưởng tượng nổi nhìn Huyết Long, chỉ cảm thấy ở Huyết Long trên mình có không thể tưởng tượng nổi đuôi thú năng lượng ba động, không chỉ là một đầu mà là mấy đầu hội tụ. Huyết Long hừ một tiếng, cũng không nói nhảm, quăng lên to lớn long chảo, đùn đùn kéo đến, liền hướng Đới Húc đánh chết đi. Bất quá, Đới Húc tốc độ cực nhanh, ở đạo tâm vững vàng tới đây sau đó, thân thể thoáng một cái, dễ dàng liền tránh ra Huyết Long tập kích. Tiểu Cấm Yêu cũng bị Đới Húc tốc độ hù dọa, lật đật nhảy đến Diệp Thần trên đầu vai, nói: "Phụ thân, ta bảo vệ ngươi." Hắn thả ra từng luồng yêu khí, bày nghiêm mật yêu khí kết giới phòng vệ, như vậy thứ nhất, coi như Đới Húc tốc độ mau hơn nữa, cũng không khả năng tìm được khe hở công đi vào, trừ phi trước đem hắn giết chết. Đới Húc thấy vậy, sắc mặt âm trầm xuống, ánh mắt chuyển động mấy cái sau đó, đột nhiên thấp giọng ngâm sướng một đoạn tối tâm thần chú. Rồi sau đó, hắn thân thể tựa như lấy được cái gì chúc phúc, tràn ra thảo dược mùi vị, thân thể lượn lờ từng luồng dược liệu linh khí, thể chất lực lượng lớn lớn tăng lên, bắp thịt nổ tung, xương cốt rắc rắc sắt vang rội, bạo phát ra lực lượng mạnh mẽ cảm. Luân hồi chi chủ, giờ khắc này chung thời gian, các ngươi sợ là không chống nổi đi. Đới Húc gác liệt cười một tiếng, ở thể chất lực lượng đổi được mạnh mẽ sau đó, hắn nắm chặt quả đấm, một quyền đánh rất ra, thẳng hướng Huyết Long đập tới. Lần này đánh ra, hắn không chỉ là tốc độ nhanh như quỷ mị, lực lượng vậy hung mãnh bá đạo như sấm, thậm chí mơ hồ vượt ra khỏi thần đạo cảnh, mò tới thiên nguyên cảnh ngưỡng cửa. Đây là chuyện gì xảy ra? Huyết Long cảm nhận được Đới Húc lực lượng, bành trướng như thế nhiều, không khỏi thất kinh. Nó ở đạo tông quy củ hạn chế hạ, tối đa cũng chỉ có thể phát huy ra thần đạo cảnh lực lượng thôi. Nhưng Đới Húc, nhưng là mơ hồ vượt qua thần đạo cảnh, lấy nghiền ép tư thái, hướng nó mãnh tập kích tới. Bình bình bình. Đới Húc từng quyền mãnh đập, đánh vào Huyết Long trên mình. Huyết Long cho dù dung hợp rất nhiều đuôi thú năng lượng, nhưng bởi vì bị đạo tông quy luật hạn chế, hôm nay đối mặt Đới Húc đánh, nhất thời cảm thấy vô cùng khó chịu. Tiểu Cấm Yêu hội tụ yêu khí, hóa ra một phiến yêu khí kiếm lưu, gào thét bổ về phía Đới Húc, nhưng lại bị Đới Húc trở tay một quyền đánh bể. Đới Húc không chỉ là tốc độ đáng sợ, liền lực lượng cũng bành trướng, đổi được vô cùng cường thế. Ngươi lấy được Hoa Tổ chúc phúc, ngươi an gian. Hoa Tổ thật là vô sỉ hả, thân làm chủ trọng tài, lại có thể giúp ngươi an gian. Độc Cô Già La nhìn ra liền đầu mối, lớn tiếng trách mắng Đới Húc đổi được như thế mạnh mẽ, là bởi vì là sau lưng có Hoa Tổ chúc phúc. Hoa Tổ trong bóng tối giúp hắn, an gian, ban cho hắn cường đại lực lượng. Đới Húc cười lạnh nói, cái gì an gian, ngươi không có chứng cứ, không nên ngậm máu phun người. Dám nêu xấu sư phụ ta, ta muốn ngươi chết. Dứt lời, Đới Húc chân đạp tinh thần, tốc độ cực nhanh, thân thể thoáng một cái, liền tới sát Độc Cô Già La trước mặt, một quyền hướng nàng đầu đánh tới. Độc Cô Già La hoảng hốt, nguy cấp bên trong, thu hồi âm la tiên rủ, dù nhọn chỉ hướng Đới Húc tim. Nếu như Đới Húc không thu quyền, vậy tim sẽ bị nàng đâm thủng. Nàng khắp mọi mặt trạng thái, tuy đều bị áp chế đến thần đạo cảnh, nhưng kinh nghiệm chiến đấu còn ở cái này một tí công địch tất cứu. Đới Húc sắc mặt trầm xuống, chỉ phải thu hồi quả đấm phòng thủ, hóa quyền thành trưởng, bàn tay một chụp, đẩy ra Độc Cô Già La. Dù đen Độc Cô Già La thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, gương mặt đã là một phiến trắng bệnh, vội vàng cùng Huyết Long và Tiểu Cấm Yêu đứng chung một chỗ, hơi thở nối thành một đường, đồng loạt đối kháng Đới Húc. Chúng ta kéo 15 phút thời gian, cùng phụ thân thương thế khôi phục, người này không phải phụ thân địch thủ. Tiểu Cấm Yêu lấy lại bình tĩnh, nói, đối Diệp Thần là đặc biệt có lòng tin. Độc Cô Già La gật đầu, hôm nay cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Diệp Thần trên người Đới Húc cười gằn, nói, chỉ sợ các ngươi kéo không ở. Hắn hít sâu một hơi, lực lượng lần nữa bùng nổ, phịch đích một tiếng, đem quần áo cũng căng bể, lộ ra tăng vọt rất nhiều bắp thịt, bước chân trên đất đạp một cái, tốc độ như sao rơi, hướng Độc Cô Già La, Huyết Long và Tiểu Cấm Yêu bay đi. Cuồng bạo quả đấm, mang kinh thiên động địa uy mãnh chập chờn, hung hăng nện xuống. Diệp Thần nhắm mắt lại, đoạn tuyệt cùng ngoại giới cảm ứng, tất cả tâm thần tiến vào chữa thương trạng thái. Hắn biết, hiện tại hắn lo lắng cũng không dùng, chỉ có mau sớm chữa thương. Luân hồi thể chất vô cùng mạnh mẽ. Cho hắn 15 phút thời gian, hắn có lòng tin khôi phục như cũ. Huyết Long, Tiểu Cấp Yêu, Độc Cô Già La, toàn lực phòng thủ, là Diệp Thần tranh thủ thời gian. Nhưng, Đới Húc mượn hoa tổ chúc phúc, thực lực 10 phần cường hãn, bọn họ có chút không chịu nổi. Ô hoa hoa, cái này đạo tông hạn chế thật khó chịu ạ, ta phải phá. Tiểu Cấp Yêu cắn răng nghiến lợi, đạo tông thêm chư ở trên người hắn hạn chế, liền như gông xiềng vậy, để cho hắn thực lực không cách nào phát huy được. Cái này một tí, hắn liền muốn cưỡng ép đánh vỡ cấm chế, thả ra mình thực lực, trực tiếp giết ngược Đới Húc. Đứa nhỏ, đừng xung động. Nếu là đánh vỡ hạn chế, vậy sẽ phải bị trục xuất sân so tài, ngươi muốn chủ nhân bị lui thi đấu. Huyết Long trầm giọng cảnh cáo nói. Nham Thần Thiên Tôn nói qua, đạo tông vì công bằng, sẽ hạn chế người dự thi sùng vật thực lực, nếu không, người dự thi dựa vào một đầu sùng vật cường đại, liền có thể càn quét bốn phương, vậy cũng không cần so. Cái loại này hạn chế là cần thiết, nếu như Tiểu Cấm Yêu tự mình xông phá nói, vậy sẽ phải liên lụy Diệp Thần bị lui thi đấu. Vậy làm sao bây giờ, chúng ta không ngăn được người này. Càng chiến đấu tiếp, Tiểu Cấm Yêu liền cảm thấy càng khó chống đỡ Đới Húc lực lượng bằng bạc, tốc độ như điện, hắn và Huyết Long đều khó ngăn cản. Chương 9997, nên làm cái gì? Chương 9997, nên làm cái gì? Huyết Long yên lặng, tạm thời tới giữa, vậy cảm thấy bó tay. Dẫu sao nó thực lực cũng bị hạn chế. Để ta đi. Đây là, Độc Cô Già La cắn răng, sải bước bước ra, cầm trong tay dù đen, đầu đi ra ngoài, thủ quyết một nặng, quát lên. Âm La Thủy Mẫu hiện hình. Chỉ nghe nàng tiếng quát sau khi rơi xuống, nàng cây dù đi mưa, xuất hiện kỳ dị biến hóa, lại có thể trực tiếp biến thành một đầu màu đen trong suốt sữa, hơn nữa vẫn còn sống, cả người ma khí lượn lờ, trôi lơ lửng ở trong hư không, lộ vẻ được 10 phần quỷ dị. Huyết Long và Tiểu Cấm Yêu thấy Độc Cô Già La cây dù đi mưa, lúc đầu lại là một đầu sữa, không khỏi được thất kinh. Trong suốt sữa, phù du ở trong hư không, ma khí tràn ngập, từng cái bộ rễ tản ra cổ xưa thần bí năng lượng ba động, để cho được Đới Húc cũng là ngây ngẩn. Đây là cái đồ gì? Thủy Mâu Đế Cơ tạo vật. Đới Húc ánh mắt lướt qua vẻ kinh ngạc, cảm thấy nước kia mẹ nguy hiểm ô. Độc Cô Già La cắn chặt hàm răng, trong tay nặng quyết, xa xa điều khiển sữa, một bộ cố hết sức hình dáng đầu kia màu đen sữa, ở Độc Cô Già La dưới thao túng, ở trong hư không nhảy một tí, ngay tức thì liền nhảy đến Đới Húc trước mặt, từng cái xúc tu như ác ma xúc tu vậy, hướng Đới Húc thân thể quấn quanh đi. Đới Húc kinh hãi, trên mình ánh sao tách thả ra, vội vàng thi triển ra thiên tốc tinh thiên phú thần thông, thân thể như ảo ảnh vậy bay ra né tránh. Nhưng màu đen kia sứa, nhưng như mộng nói mớ cùng phụ cốt chi thư vậy, hướng Đới Húc đuổi giết đi. Đới Húc tốc độ tuy mau, nhưng màu đen kia sứa 10 phần quỷ dị, không ngừng ở trong hư không nhảy lóe lên, luôn có thể nhảy đến Đới Húc bên cạnh, vây không đi. À à à. Rốt cuộc, Đới Húc một cái sơ sẩy, cánh tay trái gặp phải màu đen sứa xúc tu quấn quanh. Từng cổ một đáng sợ quỷ dị ma khí, dọc theo màu đen sứa xúc tu, dòng thực liền Đới Húc ra, thấm vào nhập hắn xương cánh tay bên trong. Không rõ khí nhập cốt, Đới Húc tại chỗ hét thảm lên. Đáng chết. Đới Húc cắn răng nghiến lợi, phản ứng thật nhanh, quyết định thật nhanh, tay phải hóa ra một thanh kiếm, một kiếm đem cánh tay trái chặt đứt. Màu đen kia sứa còn quấn quanh ở hắn tay cụt phía trên, mấy hơi thở thời gian, vậy tay cụt liền bị dòng thực thành một bãi mủ. Mà Đới Húc tay cụt lỗ hồng chỗ, máu thịt ngoằn ngoèo, lại nhanh chóng sinh trưởng ra một cái mới cánh tay. Vậy mà nói, thần đạo cảnh võ giả tu sĩ, mỗi một giọt máu cũng không có so chân quý, cánh tay bị chém đứt, coi như có thể lập tức sống lại, thuộc về thần đạo cảnh lực lượng, cũng cần rất dài thời gian khôi phục. Nhưng Đới Húc, cánh tay hắn mọc ra lần nữa sau đó, lực lượng như cũ cuồng bạo nổ, nắm chặt quyền, quả đấm đánh ra, mạnh mẽ quyền phòng, hướng màu đen kia sứa bạo giết đi. Hiển nhiên, Đới Húc sau lưng, nhất định là có hoa tổ chúc phúc chống đỡ, nếu không, hắn không thể nào khôi phục được nhanh như vậy. Màu đen sứa nhảy né tránh, nhưng tránh né tư thái đã hiện ra một chút chậm chạp. Bởi vì lúc này Độc Cô Già La, linh khí bị kịch liệt tiêu hao, gương mặt một phiến trắng bệnh, đã không thể lại sướng thuận khống chế sữa. Con gái, Độc Thủ Dược Thần ở luân hồi mộ địa bên trong, thấy Độc Cô Già La tình huống có ổn, rất nóng lòng Độc Cô Già La, nhưng mà con gái hắn mấy lần muốn hiện thân hạ xuống ra tay, nhưng nghĩ tới đạo tông quy củ, cũng vì không bại lộ tự thân, vẫn là cố kiềm nén lại Độc Cô Già La miễn cưỡng chống đỡ, lấy màu đen sứa cùng Đới Húc chu toàn, chỉ hoãn thời gian Đới Húc khua kiếm chém liên tục, từng kiếm một chém ở màu đen sứa phía trên. Màu đen sứa không chút tổn hao nào, tựa hồ là cái gì vĩ đại tạo vật, vạn pháp không bị thương. Nhưng màu đen sứa bị đánh, Độc Cô Già La lại gặp đến liên lụy, từng cơn đánh vào gào thét tới, khóe miệng nàng rất nhanh thấm lộ ra máu tươi, xem được Độc Thủ Dược Thần lo âu không dứt, hận không được lập tức hiện thân giết chết Đới Húc. Độc Cô Già La, ngươi cố ý bảo vệ luân hồi chi chủ, tự tìm đường chết, có thể không trách ta. Đới Húc khóe miệng lộ ra lau một cái cười gằn, bỗng nhiên lay động kiếm khí, thân thể như quỷ mị vậy thiểm lược đến Độc Cô Già La trước người, một kiếm hướng nàng trẻ đánh tiếp. Độc Cô Già La kinh hãi, theo bản năng thúc dục màu đen sứa ngăn cản. Nhưng nàng hôm nay linh khí tiêu hao to lớn, lại bị thương, điều khiển sứa đã đổi được 10 phần khó khăn, hoàn toàn không kịp ngăn cản Đới Húc kiếm. Đới Húc cũng chính là thấy một điểm này, cho nên mới phát động mãnh tập kích. Hắn kiếm pháp tốc độ cực nhanh, Huyết Long và Tiểu Cấm Yêu vậy không kịp ngăn cản. Nguy rồi. Độc Thủ Dược Thần kinh hãi, mắt xem con gái phải bị chém chết, liền muốn lập tức hiện thân ngăn cản. Vâng. Mà lúc này, một đạo cuồng bạo màu vàng đợt khí, nhưng là ở trong sân bùng nổ. Màu vàng đợt khí mang ngập trời luân hồi uy nghiêm, càn quét bát phương, lập tức đem Đới Húc thân thể, rất miễn cưỡng đẩy lui Đới Húc kinh hãi, ánh mắt nhìn về Diệp Thần. Liền gặp giờ khắc này Diệp Thần đã thức tỉnh, con ngươi bung ra màu vàng thần mang, luân hồi khí như hãn biển kích tiên, khoáng đạt hết sức độc cô giả la liệu mạng trì hoãn, cuối cùng là Diệp Thần tranh thủ được 15 phút thời gian. Giờ khắc này chung, Diệp Thần ngưng thần chữa thương, trạng thái đã khôi phục 78 phần, một tí tỉnh lại, liền như thần long xuất thế, kim quang cuồn cuộn. Luân hồi nguyên thể mở, phong chi đồ đằng cùng nham đồ đằng hiện lên, tách thả ra quang hoa sáng chói. Diệp Thần phát hiện, theo hắn luân hồi nguyên thể tu vi, càng ngày càng sâu dày, thể chất vậy sinh ra kỳ dị biến hóa. Cái này cổ biến hóa, có thể dùng phá rồi sau đó lập bốn chữ hình dạng. Diệp Thần thân thể bị thương nặng sau đó, chỉ cần hắn không chết, thuận lợi khôi phục như cũ, hắn thể chất cường độ là có thể tăng lên. Trước đây, Diệp Thần bị ma nữ tổn thương nặng, lần này khôi phục như cũ, hắn liền cảm thấy mình thể chất cường độ chí ít tăng lên một nửa. Chương 9998, mời bảo vệ ta. Chương 9998, mời bảo vệ ta. Hôm nay Diệp Thần thực lực, mặc dù vẫn là tiên đế cao cấp, nhưng thể chất cường độ đã tăng cường thật nhiều. Mạnh mẽ luân hồi nguyên thể, chỉ là tản ra uy thế, là có thể đem đối húc đẩy lui. Luân hồi chi chủ. Độc Cô Giả La thấy Diệp Thần tỉnh lại, nhất thời ngạc nhiên mừng rỡ liên tục, căng thẳng tinh thần buông lỏng xuống, trực tiếp mệt là mềm ngã dưới đất. Màu đen kia sứa, ô đích một tiếng, biến hóa hồi một cái rủ, vậy rơi xuống đất. Mất đi ngày xưa thần quang. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, trong phảng phất bắt được một chút thần bí nhân quả, trong lòng kinh nghi không chừng, âm thầm nghĩ ngợi nói: "Cái này cây rủ, lại là vật còn sống, là một đầu sứa. Là thủy mâu đế cơ tạo vật sao?" Diệp Thần nhớ, Độc Thủ Dược Thần từng nói qua, hắn ủy thác qua một vị nữ đế, hỗ trợ chế tạo âm la tiên rủ, là con gái cung cấp che chở. Không chạm bầu trời người dự thi, sớm còn không chết thảm, tự vách đá vậy rất hàm hồ. Diệp Thần thân thể tản ra khí thế, quá bằng bạc, đơn giản là nghiền ép thiên địa đối húc nước nhìn bầu trời đêm, cảm thấy một chút khủng bố, chau mày đứng lên. "Hoa Tổ sư phụ, một lần kia ngươi có khác lựa chọn, có bản về như thế nào, mời bảo vệ ngươi." Giờ khắc này, Diệp Thần bắt nhân quả, là mơ hồ đoán được, chế tạo âm la tiên rủ người, vị kia thần bí nữ đế, chính là Thủy Mâu đế cơ. "Ha ha, cự vách đá, mới vừa phải rất phách lối sao? Làm sao thấy ngươi chạy?" Tước chừng không bảy mặt không gian Diệp Thần, từ thiên rơi trên, phong khóa lại chu vi trăm bên ngoài rừng rậm đối húc cắn răng nghiến lợi, vốn là ta còn nghĩ, Bàng Phương bị ma nam tổn thương nặng, ta dùng đang nhân cơ hội tập sát, nào nghĩ tới đối húc chậm như vậy liền khôi phục. Chẳng lẽ là vượt qua nhân quả luật loại nào đó trắng ám nguyên rủa? Nhưng đương thời giây phút, ta cũng có khác lựa chọn đồng thời, không một viên trong suốt ngọc thạch, từ nơi này bụi bặm bên trong rơi ra ngoài, xấu xa giống như là cự vách đá chân tàng bà bối. A a a. Vù vù. Đối húc nhìn Diệp Thần, trong mắt tràn đầy kinh hoàng. Cự vách đá xuất mồ hôi chán, trong lòng cầu nguyện, trước veo đích một tiếng, thân thể phóng lên cao, phải hướng phương xa bay đi. Huống chi, hiện tại trên người hắn chúc phúc lực lượng đã suy thoái đi, càng không phải là Diệp Thần địch thủ. Vậy cự vách đá, Hoa Tổ đang bảo vệ trước ta, ta còn có chết, có thể sẽ ở chỗ khác sống lại, tiếp nối vẫn là phải lưu ý một ít. Đối húc biết ta là thiên tốc tinh chuyển thế, tốc độ thật chậm, thân pháp lại 10 phần chậm chạp, muốn giết ta cũng là khó khăn. Trước, ta lại cảm giác được, ở như vậy lực lượng kinh khủng nghiền ép trên, Bàng Phương thời gian tuyến, tựa hồ còn có không có chết tuyệt, mặc dù thành cho, nhưng vẫn không một chút sức sống, ở giữa trời đất lưu tích chữ. Nguy chậm giây phút, cự vách đá ánh mắt nhìn phía bầu trời, đó là ta mắt trên đường ra duy nhất. Cảm thụ đối húc khí thế bằng bạc, cự vách đá tự biết phải địch thủ, lập tức xoay người cuồng trốn đi. Đôi rắn trồng sao, cho ngươi không gian phong tỏa. Đối húc nhiệt cười lên, sử dụng luân hồi thiên kiếm, phi kiếm nổi giận chém, rực cháy hạ thần mang kinh thiên, kiếm quang như thủy triều chém chết hướng cự vách đá ở rơi xuống trong quá trình, thi thể này xấu xa xem gặp phải cái gì lực lượng quỷ dị ăn mòn, nhanh chóng làm tăng dã, trước nhất hóa thành bụi bặm tản đi. Đối húc trong lòng tự định giá, là qua cũng có không quá lo lắng. Đáng chết luân hồi chi chủ, ngươi làm sao khôi phục được nhanh như vậy? Nhưng mà, làm ta chạm đến bầu trời sát cái này, nhưng là ngay tức thì kêu thẳng lên. Giờ phút này, đối húc khẽ miệng hiện ra lau một cái nhiệt khốc nụ cười, tay cầm luân hồi thiên kiếm, bước gấp hướng Bàng Phương đi tới, giống như trắng đêm chỗ sâu nhất thu hoạch sinh mạng có hạ tử thần. Vậy đôi rắn trong sao, ở có lúc không là đặc biệt cổ xưa thần thuật, lấy Bàng Phương mục sau tu vi, toàn lực thi triển cửa kia thần thuật, cũng là cần phải hao phí là giá thật lớn. Vậy không gian Diệp Thần là trong suốt, liền giống như là một khối thủy tinh, nhưng lại vững chắc có so. Nhưng, vì đánh chết cự vách đá, ta là hoàn toàn là cố tự thân linh khí tiêu hao. Bàng Phương muốn chạy trốn, nhưng lại đụng đầu vào không gian Bàng Phương phía dưới. Ta biết, mình tuyệt đối phải đối húc địch thủ. Coi như trên người hắn có Hoa Tổ chúc phúc, nhưng nếu như đơn đả độc đấu, cũng khó mà đối kháng Diệp Thần. Cự vách đá kinh hoàng, chậm bận bịu vận chuyển thiên tốc tinh năng lực, nhanh chóng né tránh. Cự vách đá có thể thấy Diệp Thần bên trong thế giới, nhưng có bản vệ như thế nào cũng chạy khỏi là đi ra ngoài. Ngay lập tức, một màn nguy nga xuất hiện, đôi rắn tròm sao đổ đằng ở bầu trời đêm long lánh, từng cái không gian quy luật hóa thành Diệp Thần. Ta kinh hoàng bên trên, chỉ có thể khác đầu ta đường, nhưng bảy mặt không gian đều bị đối húc phong kín ở, ta liền xấu xa xem một cái bị đóng chặt ở bịt kín hộp bên ngoài côn trùng, có đường có thể trốn. Nhưng vấn đề là, Nham Thần Thiên Tôn nói qua, bầu trời là cấm địa, tồn tại loại nào đó thần bí không biết lực lượng cấm kỵ, không thể để cho bất kỳ chạm bầu trời người, cũng tại chỗ chết bất đắc kỳ tử mà chết. Linh khí ngất trời, hóa thành nhỏ phiến ánh sao, trước buộc vòng quanh đôi rắn tròm sao đồ đằng bóng dáng, cổ xưa thời gian phát tác, không gian quy luật chập chờn, như từng cái xích thần thác nước vậy rủ xuống đi lên đối húc thấy được có so thảm thiết một màn, Bàng Phương một bay đến thiên hạ, liền xấu xa xem xúc phạm cái gì đáng sợ cấm kỵ, ta thân thể như bị sét đánh, tí tách nổ, biến thành tiêu trắng, thi thể từ không trung đánh mất đi lên. Xấu xa đang sợ lực lượng, vậy dưới bầu trời mặt, rốt cuộc tồn tại lực lượng gì? Cự vách đá nhìn đối húc ánh mắt, còn không luân hồi thiên kiếm tản ra đáng sợ mũi nhọn, cả người đều run rẩy. Lên làm, Đới Húc có không kiên định, lập tức điều động quanh thân linh khí, thả ra đôi rắn tròm sao thần thuật. Vị tiên nữ đế tên chữ, độc thủ dược thần không có tiết lộ, nói là nhân quả quá lớn, Diệp thần biết vậy không chỗ tốt. Chương 9999, sẽ không ăn ngươi. Chương 9999, sẽ không ăn ngươi. Bởi vì, coi như Đới Húc có thể sống lại, khẳng định cũng là tổn thương nguyên khí nặng nề, đạo tâm bị lòng đong, đối hắn mà nói, bất quá là một tên phế vật, không đáng giá để ra Đới Húc thân thể thành cho sau đó, hắn năng lượng con dấu hơi thở, cũng là lưu tán đi ra. Diệp thần lênh tay lẹ mắt, đem những năng lượng kia linh khí toàn bộ hấp thu, dùng để lớn mạnh mình dấu vết. Hắn trên trán năng lượng dấu vết, màu sắc nhất thời sâu hơn chút, cung cấp chúc phúc hiệu quả, cường đại hơn. Mới vừa thi triển đôi rắn trong sao, tiêu hao hết linh khí, ở con dấu chúc phúc hạ, đang nhanh chóng khôi phục. Diệp thần cảm thấy cái này đạo tông con dấu mạnh mẽ, nếu như có thể không ngừng thăng cấp, tăng lên tới cực hạn, vậy đến lúc đó có thể cung cấp chúc phúc, có lẽ có thể làm cho không người nào giới hạn xuống lại, linh khí quần quần không ngừng vậy không nhất định. Ồ, luân hồi chi chủ, nơi này có một viên kỳ kỳ quái quái ngọc thạch. Độc cô giả la mắt đẹp khá nhọn, phát hiện cái gì, nhặt lên một khối ngọc thạch, cái này là mới vừa đới hút thân thể thành cho sau đó, rớt xuống đổ. Ngọc thạch này có thể có chỗ đặc thù gì? Diệp thần con ngươi đông lại một cái, nhìn về phía vậy ngọc thạch, đi lên, hỏi. Do tiếng nói hồ tiên rơi xuống đất hạ, trong suốt đục ngầu ao nước, cái bóng ngược trước mầm hà và độc cô giả la bóng người. Do tiếng nói hồ tiên hiệu quả chữa thương, đặc biệt rõ rệt, hình như là một tấm bản đồ. Đới hút có không nói nhảm, thu hồi do tiếng nói hồ tiên, trước sử dụng bản đồ, lần nữa xác định Diệp thần mãng rắn mối tọa độ trước, liền cùng độc cô giả la cất bước sau đi. Bây giờ là tranh tài kết thúc ngày thứ nhất, nơi không người dự thi mới vừa lui nhập rừng rậm, gặp được hung thú, phần nhỏ là đặc thù cấp tồn tại, tinh anh cấp đều vô cùng nhiều, cấp lãnh chúa hung thú thì càng hiếm thấy. Đới Húc nói, "Già La cô đường, hắn ngươi hợp tác, phỏng đoán liền có thể đối phó." Độc cô Già La tựa hồ vậy nhìn thấu Đới Húc tâm tư, bật cười, nói, "Luân hồi chi chủ, hắn là dùng lo lắng, ngươi vậy cây dù đi mưa, lại là quái vật gì, là biết ăn liền hắn. Hắn muốn đi săn giết đầu kia mầm hà mãng rắn mối." Đới Húc đập chép miệng, nói, "Cái này cũng có thể, cấp lãnh chúa hung thú, như vậy xấu con mồi, nhưng mà có thể bỏ lỡ." Các ngươi xa xa, tựa hồ tồn tại một đầu cấp lãnh chúa hung thú. Mầm hà con ngươi đông lại một cái, suy nghĩ một chút, vung tay lên, vội vàng sử dụng gió tiếng nói hồ tiên, nói, ngươi cái đó ao, không thể giúp ngươi chữa thương, hắn điều dưỡng một đêm, ngày mai phỏng đoán là được khôi phục. Độc cô giả là nói, chỉ sợ vậy đầu hung thú, phải các ngươi có thể đối phó. Bản đồ hạ đánh dấu, là tinh anh cấp trở xuống hung thú. Hai người cùng chống đỡ một dù, không có âm la tiên dù bảo vệ, không thể che đậy thiên cơ, ẩn nút hơi thở, là để cho Diệp thần mãng rắn mối phát hiện. Độc cô giả là nhìn Đới Húc diễn cảm, cũng biết tâm tư của ta. Đới Húc nghe được ngươi thanh âm, mở mắt ra, hồi mục nhìn lại, liền thấy Độc cô giả là sắc mặt đỏ thắm, thần thái sáng láng, ra ở ánh mặt trời chiếu sáng trên, lộ ra lau một cái động lòng người sáng bóng, hiển nhiên là nội thương đã khỏi bệnh. Từng luồng tự nhiên cùng sinh cơ linh khí, từ nơi này hồ tiên bên trong tràn ngập ra. Năng lượng dấu vết thăng cấp trước, ta đối mặt Chu Võ Hoàng, Vân Thương Chủng, đảm nhiệm Thiên Nam cùng hắn ta thiên tài, cũng càng không sức lực. Các ngươi ngày mai liền ra tay. Mầm Hà nhìn một cái, lại không thể nếu như, bản đồ kia là hòa tổ cho. Hiện ở bản đồ hạ biểu hiện, Đới Húc xa xa địa phương, liền không một đầu cấp lãnh chúa hung thú. Độc cô giả la cùng gật đầu, nói, ừ, cũng hương, các ngươi không thể thử nghiệm đi săn giết đầu này Diệp thần mãng rắn mối. Một đầu cấp lãnh chúa hung thú, có thể cung cấp năng lượng linh khí, có so dư thừa, đủ để cho Đới Húc dấu vết, từ màu xanh la cây thăng cấp đến màu xanh da trời. Ha ha, xem ra hoa tổ đối băng long thật là chiếu cô à, trả lại cho ta một tấm bản đồ. Không có bản đồ kia mà nói, có bản về là săn giết hung thú, hoặc là né tránh cùng có thể hung thú mũi nhọn, cũng sẽ thuận lợi hứa thiếu. Ngươi chống lên cái này màu trắng cây dù đi mưa, ánh mắt nhìn ra xa hướng phương xa, cũng là mang vẻ mong đợi ý ngồi xếp bằng. Đới Húc nhắm mắt dưỡng thần, một bên lưu ý lý giới thay đổi. Đới Húc ngưng thần nhìn lại, vậy thấy bản đồ dưới ghi chú chúng ta chỗ ở tọa độ xa xa, tồn tại một đầu cấp lãnh chúa hung thú. Xấu xa, cái này lên đường đi. Giờ phút này, Đới Húc tim thình thịch nhảy lên, nếu có thể đánh chết cái này Diệp thần mãng rắn mối, ta dấu vết lại không thể thăng cấp, đạt được càng xấu chúc phúc cùng che chở, từ đó không tư cách đi khiêu chiến càng cùng có thể hung thú, tạo thành tốt tuần hoàn. Như vậy cấp lãnh chúa hung thú phải đến rừng rậm chỗ sâu mới biết lượng nhỏ xuất hiện, tính tình hung tàn, thực lực đặc biệt yếu hãn, tuyệt phải mới vừa bước vào rừng rậm người dự thi không có thể đối phó. Cái đó do tiếng nói hồ tiên không chữa thương hiệu quả, mới vừa Đới Húc chữa thương, vậy ao cũng là cung cấp là hơn tăng thêm, nhất định có thể thuận lợi săn giết Diệp thần mãng rắn mối mà nói. Ngươi năng lượng dấu vết cũng không thể đi theo thăng cấp. Độc cô giả là cười khổ vừa lên, nói, mới vừa đối với chi tiền bằng lòng, ngươi bị chút nội thương, ngày mai chỉ sợ là phải ngươi dưỡng thương tới hơn cần hai ngày. Luân hồi chi chủ, ngươi xấu xa. Đới Húc cười một tiếng, nói, hắn xấu xa chữa thương, ngươi thay hắn gác đêm hộ pháp. Độc cô giả la thử nghiệm đem tự thân linh khí vươn vào đến ngọc thạch bên trong. Ta sợ thời gian trì hoãn lâu, thiên cơ sẽ tiết lộ, thì có pháp lại nuốt một mình mầm hà mãng rắn mối năng lượng. Ngọc thạch ánh sáng rực rỡ hiển hóa, nhất thời hình chiếu ra một tấm bản đồ. Lưới lao vực ngoại hung thú, dựa theo thực lực thấp cao, nhỏ gửi cùng có thể phân chia đặc thù cấp, tinh anh cấp, cấp lãnh chúa, vương giả cấp. Hắn nắm giữ cao cấp độc thuật, dựa vào kịch độc nói, có lẽ có thể đánh bại đầu này Diệp thần mãng rắn mối. Độc cô giả la trong lòng cảm kích, liền vội cấp tơi áo phục, đi lui hồ tiên bên trong. Ở ao nước bên ngoài chữa thương điều dưỡng. Đới Húc nghe được ngươi tất tốt cởi quần áo tiếng, tâm cảnh ngược lại có không việc gì chập chờn, ta đi tới vậy bên ngoài các đêm, cũng là vì tránh lúng túng. Đới Húc trong lòng vui mừng, liền đi tới, cười nói, già la cô đường, hắn nội thương cũng hư sao? Một đầu cấp lãnh chúa hung thú, cực kỳ hung tàn, thực lực đã sớm vượt qua thần đạo cảnh, muốn săn giết, kia bên ngoài không khó khăn như vậy. Bức bản đồ này, hiện lên toàn bộ lưỡi đao vực tình huống, thậm chí đánh dấu tất cả loại hung thú sở tại. May mắn chính là, vậy một đêm, có không lại không ý bên trong phát sinh. Mới vừa đối húc chạm đến bầu trời cấm kỵ, cả người tất cả mọi thứ, liền người mang vật, toàn bộ bị nghiền thành tro, nhưng cái này viên ngọc thạch lại không có phai mở, tất nhiên có chỗ đặc thù gì. Một đêm yên lặng có lời, đến lúc ngày thứ 7 sáng sớm, Độc Cô Giả La từ ao nước đi ra ngoài tới, kêu lên Độc Cô Giả La chỉ bản đồ, con mắt chớp động. Mình nếu là tranh thủ, vô cùng không thể nào ngã vào mười chết có sống cục. Nói xong, đối húc đem lớn cấm yêu và huyết long thu hồi, bước chậm đi tới cùng có thể đi, gác đêm phòng bị. Diệp Thần mãng giàn mối. Độc Cô Giả La ánh mắt liền sáng, nói, lúc đầu mười tiểu tiên ao bên ngoài gió tiếng nói hồ tiên, ngay tại trong tay hắn. Chỉ là, đối húc bây giờ biết, vậy cầm màu trắng cây rủ đi mưa, nhưng thật ra là vật còn sống, là một đầu sứa biến thành, tim bên ngoài luôn là không có một chút phát mao. Chương 10000. Tồn tại trong truyền thuyết. Chương 10000. Tồn tại trong truyền thuyết. Diệp Thần trong đầu nghĩ, màu đen kia sứa, còn không phải là quái vật sao? Dĩ nhiên, hắn ý nghĩ trong lòng cũng không có biểu lộ ra, chỉ là mang vẻ nghi hoặc cùng tò mò, hỏi: "Già La cô nương, ngươi cái này cây rủ là Thủy Mẫu Đế Cơ tạo vật chứ? Vị kia Thủy Mẫu Đế Cơ rốt cuộc là người nào vật?" Độc Cô Già La nghe được Diệp Thần hỏi đạt tới Thủy Mẫu Đế Cơ, diễn cảm nhất thời đổi được phức tạp, muốn nói lại thôi, cuối cùng than thở một tiếng lắc lắc đầu nói: "Thủy Mẫu Đế Cơ liên lụy nhân quả, không thể nói, không thể nói, thật ra thì ta trước kia, vậy chỉ biết là một phần chia. Thủy Mẫu Đế Cơ thật ra thì cũng không đáng sợ, đáng sợ là nàng người phía sau vật, là nàng sùng bái thần linh." Thủy Mẫu Đế Cơ cái này bốn chữ quyết không thể nói tới quá nhiều, nếu không kích động thiên cơ, nàng nơi sùng bãi thần linh, có thể sẽ hạ xuống hậu thế, mang đến ngập trời tai họa. Đến lúc đó chúng ta đều chớ nghĩ xuống xuống, lại càng không dùng xa cầu tại thi đấu bên trong bắt được hạng. Diệp Thần thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, liền thử dò xét nói, là hồn thiên đế sao? Ta nghe nói nàng là hồn thiên đế đầy tớ gái, cũng là hắn tâm ma. Nàng nơi sùng bãi thần linh, là hồn thiên đế. Thiên đế quét nhìn một mắt, liền thấy túi đựng đồ bên ngoài, đựng lượng nhỏ hoạt bát độc trùng rắn độc, con rít con nện, còn không độc đinh, độc đao, độc kiếm, độc lưới những vật này, tanh hôi mùi chuyển tới, làm ra đầu tê dại. Sứa băng long và thiên đấu sát thần tới giữa, tựa hồ tồn tại liên quan nào đó. Diệp Thần nghe Độc Cô Giả La mà nói, bộc phát cảm thấy khó biết rõ đầu đôi. Ầm. Dương dâm hoàn cảnh ấm lạnh, không khí nhẹ nhàng khoan khoái, nhưng ngọn núi này nhạc, nhưng là một tòa băng sơn, lượn lờ từng luồng khí lạnh, thậm chí không xương hoa tuyết bay bồng bềnh, ở ánh mặt trời chiếu sáng trên, băng sơn phản xạ xuất sắc hồng vậy sáng bóng, mười phần kỳ dị lộng lẫy đây chính là cấp lãnh chúa hung thú, Diệp Thần mãng rắn mối xảo huyệt. Con thằn lằn nhỏ, là xấu xa ý, ngươi nói, ngươi cầm cái đuôi của hắn cắt đi lên, cho ngươi làm bữa ăn sáng đi, ngươi là giết hắn. Độc Cô Giả La nói. Khi thấy cái này hơn nam đi tới, Diệp Thần mãng rắn mối trong mắt bên trong, nhất thời toát ra ngọn lửa tức giận, gầm thét một tiếng, từ cổ họng bên ngoài phun ra một đạo băng tiễn, bắn về phía cái này hơn nam, phải đem xông vào nó lãnh địa xâm nhập người, hoàn toàn đánh chết. Nghe được tiếng cười kia, tâm thần hai người cũng chặt nghiêm túc đứng lên, ánh mắt nhìn tới. Nhưng liền vào lúc đó, hai người lại nghe được trên băng sơn truyền đến một hồi hơn nam cười duyên tiếng. Dùng cạm bẫy săn mà nói, coi như là có thể một lần hành động thành công, tới hơn cũng không thể mang cho mạnh quân mãng rắn mối cự nhỏ tổn thương, cái này tiếp nối muốn săn giết, cái này thì khẩn trương ít đi. Luân hồi chi chủ, các ngươi chậm đến. Ta còn nhớ, ở trên trời đấu sát thần sáng tạo sát thần thế giới bên ngoài, nổi lơ lửng rất nhiều hứa thiếu thiếu sữa. Mạnh quân gật đầu, liền muốn đi câu dẫn Diệp Thần mãng rắn mối, Độc Cô Giả La vậy chuẩn bị bố trí cả bẫy. Ngươi ở đó bên ngoài bố trí một cái độc vật cả bẫy, hắn cầm cái này mạnh quân mãng rắn mối dẫn tới đây. Cùng tranh phong thi đấu kết thúc, ngươi nếu có thể đoạt cúp mà nói, có lẽ có thể đi hỏi một chút đại chủ thể. Đường nhỏ tranh phong bại lộ nhân quả, động đầu tám đạo cổ thần, thế gian tồn tại tám vị cổ xưa thần linh, người yếu nhất thực lực còn không mò tới, là có thể nói cảnh, có thể cùng đỉnh cấp thời điểm nguyên mạnh quân, hồn đế cơ sánh bằng. Thiên đế con ngươi đông lại một cái, tầm mắt xuyên thấu trùng trùng cánh lá, thấy cái này băng sơn không tòa hang, hang sau đó, một đầu cự nhỏ trắng như tuyết mãng rắn mối, đang ở ngáy khò khò ngủ. Độc Cô Giả La dừng lại ở bước chân, ngươi và thiên đế, còn chưa tới đến một nơi núi cao xa xa. Cái này hơn nam nhưng là cười một tiếng, nhỏ hết sức trắng non lớn giơ tay lên một cái, liền đem mạnh quân mãng rắn mối bắn tới băng tiễn đánh bay, thân thể chút nào phát có tổn, cười hì hì nói. Thấy cái đó hơn nam, thiên đế và Độc Cô Giả La đều sợ ngây người đứng ở băng sơn là xa, thiên đế và Độc Cô Giả La cũng có thể cảm nhận được có hết sức khí lạnh phun trào tới. Đồng thời nghe được một hồi im lìm chống vậy tiếng ấy, từ băng sơn trôi này chuyển tới. Hôm nay trọng yếu nhất, không phải săn giết hung thú, thăng cấp năng lượng dấu vết, xuyên biệt rừng rậm, đến Long Thần Tiêm Tháp, thông qua vòng thứ nhất thi đấu. Sứa băng long, thiên đấu sát thần, những cổ xưa kia bí mật, thiếu muốn cũng có dùng. Diệp Thần mạng rắn mối nghe được hơn nam mà nói, lại là tức giận, bảy đủ bước chậm lao ra, trực tiếp xoay người đem cự nhỏ cái đuôi, làm vũ khí vậy quét về phía hơn nam. Muốn săn giết Diệp Thần mạng rắn mối mà nói, dựa hết vào võ lực, quá an toàn. Trong giấc ngủ Diệp Thần mạng rắn mối, tựa hồ cũng không người đến gần, nặng hư một tiếng. Từ lỗ mũi bên ngoài phun ra hai cái khí trắng, mở mắt ra, động đầu tới đây. Cái này Diệp Thần mãng rắn mối còn đang ngủ say. Hơn nam là biết là cái gì tu vi, hai người lại hoàn toàn xem là thấu hơn nam thực lực sâu cạn. Kỳ hỉ. Độc Cô Giả La cũng có không hết lấy trọng tâm, đầu ngón tay cầm ra một cái túi đựng đồ, đem túi đựng đồ mở ra. Liền thấy một cái 18-7 tuổi hơn nam, da trong suốt trắng như tuyết, bảy quan như trắng nõn, mềm mịn vậy, sinh được 10 phần xấu xí, gánh trước lông nhung chập chờn tám cái đuôi, cười hì hì hừ lớn khúc, bước chậm hướng mạnh quân mãng rắn mối đi tới. Đừng nhỏ ý, các ngươi chỉ không hai người, đối phó như vậy cấp thú dữ khác vẫn là rất độc đầu. Độc Cô Giả La lắc đầu nói, không phải, nhưng cũng kém không nhiều và hồn thiên đế vậy đáng sợ. Thiên đế mơ hồ đoán được cái gì, chẳng lẽ nói sứa băng long nơi sùng bái thần linh không phải tám đạo cổ thần bên ngoài yếu ớt nhất thiên đấu sát thần? Mạnh Quân suy nghĩ, bị Độc Cô Giả La thanh âm kéo trở lại. Ta cũng là bởi vì làm cho này trận thi đấu bại lộ nhân quả, mới biết Thủy Mâu Đế Cơ nơi sùng bái thần linh, rốt cuộc là ai. Chương 10001, ngươi là người tốt. Chương 10001, ngươi là người tốt. Cái đuôi vạch qua hư không, thanh thế trắng liệt, rời núi lấp biển, như có thể vô gãy núi cao. Nhưng đối mặt Băng Long Mãng rắn mối thế công, thiếu nữ nhưng là dừng, thời hợt đưa hai tay ra, ung dung bắt được Băng Long Mãng rắn mối cuồn quét mà đến cái đuôi, thì hì cười nói: "Ai yêu, ngươi muốn chính ta cắt sao? Vậy cũng tốt." Nàng bên trái vung tay lên, trường dọc theo vung ra thần hì, bàn tay rơi xuống, suy đích một tiếng, lại như lợi đao cắt kim loại giấy trắng vậy, dễ dàng liền đem Băng Long Mãng rắn mối cái đuôi tận gốc cắt xuống. Rồi sau đó, nàng bưng cái này cái đuôi, dương ra hai dãy hàm răng trắng đoán, liền bắt đầu cắn, một cắn chính là một hớp lớn thịt, cũng không lo bổ máu, trực tiếp cắn nhập trong miệng ngay, máu loang từ khóe miệng nàng chảy ra, tình cảnh lộ vẻ được có chút đáng sợ. "Ăn ngon, ăn ngon." Thiếu nữ một bên miệng to cắn thịt ngay, vừa hàm hồ không rõ tán dương. Cái này Băng Long Mãng rắn mối thân thể mười phần khổng lồ, như một tòa núi nhỏ vậy, nó cái đuôi, đối với thiếu nữ mà nói, nhất định chính là một cây cột vậy khỏe mạnh. Nhưng thiếu nữ cắt kim loại cái đuôi, gặm cắn ăn thịt, động tác nhưng là nước chảy mây trôi, ăn tươi nuốt sống, không biết ăn rồi nhiều ít hung thú. Băng Long Mãng rắn mối chặn cái đuôi, máu tươi chảy ròng, tổn thương nặng dưới, phát ra kêu thê lương thảm thiết, ánh mắt lại mang to lớn kinh hoàng cùng tuyệt vọng, sợ hãi nhìn thiếu nữ. Diệp Thần Mãng rắn mối bị trọng thương, đang không xấu có thể tiện nghi các ngươi, truy đuổi. Diệp Thần Mãng rắn mối một đường chạy trốn, hao hết Hứa Thiếu khí lực, đang nằm sấp ở dưới đất, cái miệng nhỏ thở hổn hển nghỉ ngơi, đồng thời vận chuyển linh lực, ở điều chỉnh đứt đuôi thương thế. Tám đuôi. Đuôi Vũ Hàm mắt đẹp vừa chuyển, nói, cái này xấu xa đi, hì hì, lần trước hẹn lại, thật ra thì vậy cái con thằn lằn cái đuôi thịt cũng là thiếu, ngươi sợ chính ngươi đều là đủ ăn. Tô Cô Đương. Lơ là cảm ứng bên trên, hai người đều cảm giác được, cái này hơn người nam hạ, đúng là cất giấu lau một cái đáng sợ hơi thở. Tám đuôi hơn nam thấy được Băng Long, ai nha, một tiếng thét kinh hãi, hạ trên đánh ra ta, nói đuôi thú khẩu vị, thật sự là đáng sợ chút. Băng Long và Độc Cô Già La, toàn bộ hành trình mắt thấy một màn kia, đều là kinh hãi được có lấy phục thêm. Người kêu Bùi Vũ Hàm. Có thế nào, hai người chỉ xấu xa hiện thân đi ra. Nơi này anh chị, bọn họ phải ra tới ăn chung sao? Đáng sợ hơn phải, Tô Tiểu Nhi nói qua, cái đó cô gái, rất có thể sẽ đến tham gia đạo tông trận đấu nhỏ. Nó trí khôn cực cao, biết cô gái này, thực lực cực kỳ khủng bố, coi như là nó cái lãnh chúa này cấp hung thú, ở trước mặt thiếu nữ, vậy cùng mèo con cún con kém không nhiều. Băng Long thấy Bùi Vũ Hàm tư thái ngây thơ hồn nhiên, hồ đồ đơn thuần, nhưng gặp ngươi ăn tươi nuốt sống, lại không một cẩu nguyên thủy ngang bướng, trong lòng muốn chiêu mộ ngươi, cho mình sử dụng, nhưng thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, vậy trận tranh phong trận đấu nhỏ, có so hung hiểm, một cái lựa chọn sai lầm, cũng không thể nào đưa đến vạn kiếp là phụ. Lên làm, Băng Long và Độc Cô Già La, lập tức liền nói với đừng rời đi, e sợ cho sinh biến. Băng Long lúc này thấy cái này hơn nam, cũng biết ngươi không phải tám đuôi, hơn nữa thực lực hoàn toàn có không có bị hạn chế, cấp lãnh chúa hung thú ban hơn mạng giàn mối, ở trên tay ngươi, đúng như mèo lớn chó lớn vậy, không có thể tùy ý chơi bừa. Húng chi, An Hân Quỳnh vẫn là tám đuôi, tâm tính trạng thái quá là ổn định, một khi xảy ra điều gì ý bên trong, ngươi ngược lại thương tổn tới mình, đây thật là tưởng tượng nổi, vẫn là sớm cách xa thì tốt hơn. Cái này tám đuôi chân thân, là một đầu thiên cẩu, nhưng còn không thể hóa hình trước, bên trong đồng hồ không phải một cái 18-17 tuổi cô gái. Ngươi nói hắn là cái người xấu. Tám đuôi hơn nam báo xuống mình tên chữ, liền kêu Bùi Vũ Hàm. A, hắn muốn đi qua ăn chung thì sao? Độc Cô Giả La âm thầm chắc lưỡi hít hà, An Hân Mãng rắn mối cái đuôi, liền như trụ tử vậy cự nhỏ, thì tính là biết không thiếu nhiều, nhưng lại vẫn bổ sung là đầy Bùi Vũ Hàm khẩu vị. Khẳng định Băng Long và Độc Cô Giả La, lúc này ra tay săn giết, là có thể nhặt được một cái thiên nhỏ tiện nghi, là cần phải hao phí thiếu hơn khí lực, là có thể đánh chết Diệp Thần Mãng rắn mối. Hai người thấy hơn nam trước người tám cái đuôi, trong lòng đồng thời toát ra hai chữ. Bùi Vũ Hàm ngây thơ ảm đạm cười nói, một bộ rất hiền lành bạn bè xấu hình dáng. Mới vừa Diệp Thần Mãng rắn mối, bị Bùi Vũ Hàm chặt đứt cái đuôi, chính là trọng thương giây phút. Ừ, rượu mà cô đương, các ngươi còn không chuyện, chính là và hắn ăn chung thịt, lần trước hẹn lại đi. Tám đuôi hơn nam hướng về phía Băng Long và Độc Cô Giả La chỗ ở phương hướng, gọi. Băng Long sớm nghe Tô Tiểu Nhi nói qua, An Hân Quỳnh ở trắng ám rừng rậm bên ngoài, gặp tám đuôi, cũng cùng kết giao. Têu ngươi rượu mà lại không thể, kỳ hỉ. Hắn không phải trong truyền thuyết luân hồi chi chủ sao? Ngươi nghe Tô Tiểu Nhi tỉ tỉ nói qua ngươi. Băng Long cao giọng hướng Độc Cô Giả La nói, dọc theo Diệp Thần Mãng rắn mối lưu lại vết máu, nhanh chóng truy đuổi xuống. Ngươi dùng răng cắn lên một miếng thịt, như vậy trước phun tới lòng bàn tay, bưng phơi bày cho Băng Long, cười hì hì mời ta tới ăn thịt, thịt này còn không máu loang đang chảy xuôi đây là đuổi thú hơi thở. Băng Long nói, hướng Độc Cô Giả La nháy mắt. Hạ một sát, Băng Long mạng rắn mối ô mình một tiếng, lập tức bước ra bốn chân, xoay người bỏ mạng chạy, thật giống như rất sợ chạy trốn chậm một chút sẽ bị hơn nam trực tiếp ăn. Bùi Vũ Hàm chém ra thương thế, mang không đuổi thú ăn mòn, cho dù là lấy Diệp Thần Mãng rắn mối yếu hãn thể chất, ngắn hạn bên trong cũng có pháp khôi phục. Một đường đuổi theo bên trên, rất chậm, Băng Long và Độc Cô Giả La hai người ngay tại một nơi xun xuê trong rừng rậm, phát hiện Diệp Thần Mãng rắn mối chỗ. Ngươi vừa nói liền lộ ra điểm lúng túng diễn cảm, xấu xa xem không có một chút là xấu xa ý Băng Long và Độc Cô Già La, còn chống âm la tiên rủ, hơi thở ẩn giấu, nhưng hoàn toàn lừa gạt là qua cái này tám đuôi hơn nam ánh mắt. Chương 10002, chém chết hết thảy. Chương 10002, chém chết hết thảy. Diệp Thần và Độc Cô Già La nhìn nhau, gật đầu một cái, đều có điểm kích động, biết đầu này Băng Long Mãng rắn mối đã là con mồi của bọn họ. Băng Long Mãng rắn mối cảm thấy được hai người hơi thở, nhất thời cảnh giác đứng lên, ánh mắt mang theo một chút lanh ý, nhìn từ đằng xa đi tới hai người Độc Cô Già La không nói nhảm nữa, trực tiếp ra tay, nắm một viên độc đan, vây tay ném ra ngoài độc đan ở băng long mãng rắn muối trước mặt nổ tung, một chùm khói độc bộc phát ra. Băng long mãng rắn muối hút vào khói độc, nhất thời tức giận thống khổ gầm hết lên. Vốn là nó thể chất cường hãn, vậy khói độc đối nó không có chút nào tác dụng. Nhưng hiện tại, nó bị thương dưới, kháng độc năng lực vậy hạ xuống theo, cái này một chùm khói độc, đối nó mà nói, không thể nghi ngờ là liên tiếp gặp tai nạn. Ngay tức thì, băng long mãng rắn muối trúng độc, ánh mắt đổi được chậm chạp đứng lên, chấm như tuyết áo giáp trên, hiện ra một tầng màu đen độc ban. Diệp Thần nhìn chính xác cơ hội, lập tức huy động luân hồi thiên kiếm, một kiếm bạo chém ra. Trảm thiên cửu kiếm bùng nổ, ác liệt vô cùng kiếm khí, liền hướng băng long mãng rắn muối thân thể chém tới. Hoa tổ sắc mặt run lên, lần nữa một kiếm vung chém ra, vận dụng mặt trời gay gắt mệnh tinh năng lượng, kiếm mang buộc phát ra mặt trời gay gắt vậy sáng chói chói lọi. Nhưng Hoa tổ tuyệt đối có nghĩ đến, băng long lại dám ở đó bên ngoài sống lại, còn có chưa đi đến thi đấu bông tha, hơn nữa còn muốn cướp đoạt ta săn giết được hung thú. Chỉ gặp không một bóng người, như quỷ mị bên cạnh ngoài rừng cây rút ra, trước tay nhỏ bé một tấm, linh khí như nhỏ lưỡi vậy bao phủ ra, cuốn lấy Diệp Thần mãng rắn muối thân thể, liền muốn bỏ trốn đầu kia Diệp Thần mãng rắn muối, lại còn không dễ rủi chỗ trống. Nhưng nó trọng thương chúng độc dưới, phun ra băng sương mù, cũng không có nhiều ít lực lượng, hoàn toàn không ngăn được Diệp Thần. Hoa tổ biết ngươi điều khiển sữa cũng là khó khăn, lúc này gật đầu, có không chút nào sao nhiều, dậm chân khua kiếm hướng băng long chém tới. Hoa tổ, hắn lại giết chết đối húc đệ tử. Độc cô giả la gò má trắng non hạ, xuất hiện một màn khí trắng, tựa hồ mười phần sau nhiều, thúc giục Hoa tổ nói đạo nhân ảnh kia, lại là thiên tốc tinh băng long. Băng long mạng rắn muối trung kiếm, vừa tức giận, lại là thống khổ gầm hết lên, thân thể cao lớn là đoạn vùng vây dao động, quét gãy cây cối, kích thích bụi mù cuồn cuộn. Hoa tổ sắc mặt cũng là trầm xuống, tối hôm qua ta bức tử băng long, đối phương ở đối húc che chở trên, thời gian tuyến có không toàn diện, còn không sống lại có thể. Trong rừng rậm, có mấy người khiếp sợ. Vậy trên gặp phải sứa quân quanh, băng long cả người cứng quọng, tại chỗ rơi xuống đất, Diệp Thần mãng rắn muối vậy một tiếng nổ, rơi xuống đất. Xuất sinh kia thật là dự định cá chết lưới rách. Diệp Thần kiếm khí biểu chém, trực tiếp chạm phá băng sương mù, hung hăng một kiếm bổ vào băng long mãng rắn muối trên mình ấm hổ vằn lấy làm kinh hãi, rút kiếm tiến về trước mấy bước. Diệp Thần mãng rắn muối lần nữa trung kiếm, một lần kia, nó cả người sức sống, ở hoa tổ mặt trời gay gắt kiếm uy bên trên, hoàn toàn tuyên cáo vết nước, rên rỉ một tiếng, tại chỗ chết đi. Một nơi thác nước bên trên, một cái người đàn ông đồ trắng đang cùng một cái chăn nước vật lộn, ở tiêu sái khua kiếm ám sát chăn nước trước, người đàn ông đồ trắng ánh mắt nhìn về bên trong bầu trời, lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngay lập tức, ấm hổ văn liền mượn tốc độ thật chậm, liền muốn cướp đi con mồi rời đi. Vậy ô minh tiếng, rõ ràng cho thấy một cái tín hiệu, nó ở triệu tập xa xa hung thú tới đây, cũng ở đây triệu tập hắn ta người dự thi, cho dù chết, cũng phải cấp hoa tổ mang đến thiệt bái. Băng long là thiên tốc tinh chuyển thế, ta chết, trực tiếp kích động tiên cơ, nơi không người cũng cảm ứng được. Ta nguyên bản còn lấy là, mình không thể một kiếm chém chết ấm hổ văn mãng rắn mối. Nhưng cấp lãnh chúa hung thú, sinh mệnh lực sau đó nhiều, vẫn là ra ta dự liệu. Đáng chết, là băng long. Âm la thủy mẫu, hạ xuống đi. Luân hồi chi chủ, đừng giết ngươi, ngươi. Ta tốc độ chậm như quỷ mị, hoa tổ mới vừa chém chết ấm hổ văn mãng rắn mối, linh khí còn có cấp và tới đây, muốn thi triển đôi rắn tròm sao vây khốn ta, đây là tuyệt đối là khả năng. Băng long quay đầu nhìn hoa tổ một mắt, mang giữ tận nụ cười, ý này phảng phất là nói, ta sống lại trước thực lực tuy trên giảm, nhưng ta gánh trước còn không đối húc chống đỡ, vẫn có thể cùng hoa tổ tiếp tục tranh đấu đi lên. Băng long mạng rắn mối tức giận gầm thét, phun ra một đoàn băng sương mù, định ngăn trở Diệp Thần. Phúc. Trước, Diệp Thần mạng rắn mối ngửa mặt lên trời phát ra ô minh. Cái này cầm màu trắng cây dù đi mưa, ở trong hư không vặn mèo, biến hóa, tại chỗ hóa thành một đầu màu trắng sữa, thân thể co lại một cái, một nhảy, vừa lên liền nhảy đến băng long cánh trước, từng cây một xúc tu bộ rễ, cuốn lấy băng long thân thể ấm hổ vằn cổ chém đầu địa phương, tung tóe ra một đạo suối máu, đầu rơi xuống đất, trước nhất còn sót thời gian tuyến, hoàn toàn mất đi. Nhưng liền vào lúc đó, kinh biến đột ngột. Thấy Diệp Thần mạng rắn mối bỏ mình, hoa tổ nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Và độc cô giả la nhìn nhau một mắt, hai người thì phải chia cắt ấm hổ vằn mãng rắn mối khí huyết năng lượng, dùng để thăng cấp năng lượng dấu vết. Mắt gặp băng long liền muốn chạy trốn rời đi, nhưng lúc đó, độc cô giả la bước ra một bước, cầm trong tay màu trắng cây dù đi mưa bay ném ra, quát lên. Băng long ô hoa nhỏ kêu, tràn đầy kinh hoàng, ta chỉ lo tính toán hoa tổ, nhưng hoàn toàn bỏ quên độc cô giả la thủ đoạn. Phốc xích. Băng long mặt đầy kinh hoàng, cảm giác tử vong bao phủ toàn thân, muốn cầu xin tha thứ, nhưng hoa tổ căn bản là cho ta bất kỳ cầu xin tha thứ cơ hội, kiếm mang bạo chém, tại chỗ đem ta đầu cũng chém đi lên. Độc cô giả la kêu lên một tiếng. Có nghĩ đến băng long lại có thể sẽ xuất hiện ở đó bên ngoài. Luân hồi chi chủ, chấm độc thủ. Phải biết, ta luân hồi thiên kiếm, nhưng mà yếu hóa trước thần binh lợi khí, vẫn có thể một kiếm giết chết Diệp Thần mãng rắn mối, đủ thấy con thú này yếu ớt. Kiếm phong sắc bén, nhất thời ở băng long mãng rắn mối trên thân thể, đánh ra một đạo vết thương sâu tới xương. Chương 10003. Người sẽ hối hận. Chương 10003. Người sẽ hối hận. Cô gái đồ trắng chính là đảm nhiệm thiên nữ, nàng đang cảm giác đến đối húc tin chết sau đó, cũng là mười phần khiếp sợ. Phải biết, đối húc nhưng mà thiên tốc tinh chuyển thế, sau lưng lại có hoa tổ trợ lực, lại có thể đều chết ở Diệp Thần trong tay. Diệp Thần thực lực, tựa hồ so nàng tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều. Suy, một đạo lưu quang bắn tới, rơi vào thiên nữ trước mặt, không phải người khác, đang là đại Chu gia tộc Chu Võ Hoàng. Chu Võ Hoàng, ngươi tới làm gì? Thiên nữ thấy Chu Võ Hoàng tới, nhất thời cảnh giác, hoành kiếm ngay ngực, sắc ý lăng nhiên. Mà giờ khắc này Chu Võ Hoàng trong mắt mang nồng nặc che lấp, đối húc chết, hiển nhiên vậy để cho tâm tình hắn mười phần nặng nề. Hắn đổ không quan tâm đối húc sống chết, nhưng Diệp Thần có thể hoàn toàn tiêu diệt đối húc, biểu dương ra kinh thiên chiến lực, nhưng để cho hắn rất kiêng kỵ. Thiên nữ, ngươi ta đã không có lựa chọn, lập tức chúng ta phải liên thủ. Ta đã triệu tập tử thần giáo đoàn, cổ tinh môn, hắc ám người hồn tộc, chỉ kém ngươi. Luân hồi chi chủ quá mức mạnh mẽ, nhất định phải ngươi vậy tham dự vào, mới khá đem hắn đánh chết. Chu Võ Hoàng nói rõ ý đồ, hắn là muốn mời thiên nữ kết minh. Thiên nữ mày liếu hơi cao lại, bàn tư một hồi, chính là lắc lắc đầu nói: "Không, thi đấu thời gian còn sớm, ta không có hứng thú cùng các người nhằm vào luân hồi chi chủ. Sớm như vậy liền xé rách ra mặt, không phải là chuyện tốt." Chu Võ Hoàng ha ha cười một tiếng, nói: "Làm sao, ngươi còn muốn cho luân hồi chi chủ chỉ hoãn nữa cơ hội? Vẫn là, ngươi muốn nêu cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, nhìn chúng ta tranh đấu, mình ở sau lưng ngồi thu mưu lợi bất chính." Thiên nữ cười lạnh một tiếng, sau đó lắc lắc đầu nói: "Ta bỏ mặc ngươi nói gì sao, tóm lại, ta cần trước ngắm nhìn một đoạn thời gian, mới có thể ra tay. Ngươi đừng quên, rừng rậm chỗ sâu còn có rất nhiều mạnh mẽ bao nhiêu hung thú, nếu như chúng ta đối phó luân hồi chi chủ, hao phí quá nhiều khí lực, vậy sợ rằng liền phổ thông hung thú cũng không đối phó được." Đây là thiên nữ cân nhắc, trong rừng rậm quá nhiều nguy hiểm, hung thú phân bố, nàng phải gìn giữ mình thực lực, nếu như không có tuyệt đối chắc chắn, nàng sẽ không ra tay. Chu Võ Hoàng tức giận nói: "Đảm nhiệm thiên nữ, ngươi hôm nay bất chấp lý lẽ. Nếu như luân hồi chi chủ thắng được, ngươi sẽ hối hận." Hình ảnh quay về, thiên nữ và Chu Võ Hoàng khác nhau, Diệp Thần tự nhiên không biết, hắn lúc này ở đánh chết đối hút sau đó, liền cùng Độc Cô Giả La cùng nhau chia cắt băng long mãng rắn mối linh khí, hai người năng lượng dấu vết đều được thăng cấp. Độc Cô Giả La năng lượng dấu vết từ màu trắng thăng cấp đến màu xanh lá cây. Dấu vết thăng cấp sau đó, cung cấp nhiều chúc phúc năng lượng, nàng mới vừa điều khiển sứa tiêu hao cùng cắn trả, vậy đang nhanh chóng khôi phục cùng chậm tách ra. Mà Diệp Thần dấu vết thì trực tiếp từ màu xanh lá cây lên tới màu xanh da trời. Màu xanh da trời dấu vết cung cấp chúc phúc, càng bàng bạc đậm đà, Diệp Thần chỉ cảm thấy thân thể như có thần rút, trong giơ tay nhấc chân đều có cực lớn lực lượng, hùng hồn dư thừa. "Rất tốt, rất tốt, cấp lãnh chúa hung thú, cung cấp linh khí, thật đúng là dồi dào ạ, nếu có thể giết nhiều mấy đầu là tốt." Diệp Thần con ngươi híp lại, liếm môi một cái, trong mắt cũng là toát ra một chút nóng bỏng. Độc Cô Giả La nhưng nhắc nhở: "Đừng quá xung động, lần này chúng ta có thể như thế ung dung giết chết băng long mãng rắn mối, là bởi vì là có 6 đuôi trợ giúp." Diệp Thần trong lòng nhớ tới cái đó 6 đuôi thiếu nữ Tô Tiểu Nhi, cũng là gật đầu một cái. Nếu như không phải là Tô Tiểu Nhi trước chặt đứt băng long mãng rắn mối cái đuôi, để cho hắn bị thương nặng, hắn cũng không khả năng như thế dễ dàng liền giết chết. Nếu như là chân chính săn giết trạng thái tuột cùng lãnh chúa hung thú, vậy cho dù là Diệp Thần, chỉ sợ cũng phải hao phí giá cực lớn. "Chúng ta tiếp tục lên đường đi, Hàn Diễm hẳn còn sống, đại khái là phải bị Chu Võ Hoàng cầm tới làm con tin." Diệp Thần ánh mắt nhìn ra xa hướng phương xa, tối hôm qua Hàn Diễm nhập ma, che chở hắn và Độc Cô Giả La rút lui, rơi vào trùng trùng vây khốn, giữ nhiều lành ít. Bất quá, Diệp Thần có thể cảm giác được, Hàn Diễm sức sống còn không có đoạn tuyệt, hắn còn chưa có chết. Hắn dâu sao là Đao Thiên Đế con trai, Chu Võ Hoàng, Hoàng Hôn Cự Nhân, Vân Thương Chủng các người, cũng không dám tùy tiện xé rách ra mặt, cho nên chỉ là trấn áp Hàn Diễm, cũng không có đem hắn giết chết. Nhưng bọn họ cũng không có thả Hàn Diễm, mà là cầm hắn khống chế lại, hơn phân nửa là muốn cầm tới làm con tin, uy hiếp Diệp Thần. Diệp Thần biết suy nghĩ nhiều cũng vô dụng, hôm nay chỉ có thể gặp đi bộ bước, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Hắn và Độc Cô Giả La tiếp tục đi về trước xuất phát, cũng không có che giấu mình hơi thở, sẽ chờ Chu Võ Hoàng bọn họ tới đây đàm phán. Nhưng mà ra Diệp Thần dự liệu, thời gian trôi qua 3 ngày, Chu Võ Hoàng các người cũng không có thương lượng ý, tựa hồ còn đang lưu tính. Cái này 3 ngày thời gian, Diệp Thần vậy không đụng phải bọn họ ở tận lực tránh hắn, tựa hồ là sợ trực tiếp phát sinh mâu thuẫn. Diệp Thần biết Chu Võ Hoàng nhất định là ở âm mưu tính toán chút gì, đáng tiếc cái này phiến lưỡi lao vực, thiên cơ mang theo sương mù dày đặc, nhân quả không dễ dàng bắt, hắn cũng khó mà biết rõ đối phương ý đồ. Duy nhất tin tức tốt chính là Hàn Diễm còn sống. Lại qua 2 ngày, Diệp Thần đã bước chân vào rừng rậm chỗ sâu, nơi này tồn tại rất nhiều cấp lãnh chúa hung thú, 10 phần nguy hiểm. Diệp Thần và Độc Cô Giả La song song liên thủ, săn giết mấy đầu lĩnh chủ hung thú, hắn năng lượng dấu vết từ màu xanh da trời thăng cấp đến màu tím. Độc Cô Giả La dấu vết chính là thăng cấp đến màu xanh da trời. Chiều nay, Diệp Thần cứ theo lẽ thường và Độc Cô Giả La bố trí doanh trại, chuẩn bị ở ban đêm nghỉ ngơi. Hai người vây quanh đống lửa, ăn một ít thức ăn, uống nước, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Đây là, lại có một loạt tiếng bước chân từ bên ngoài doanh trại chuyển tới. Chương 10004. Như thế nào cờ? Chương 10004, như thế nào cờ? Diệp Thần dương mắt vừa nhìn, liền thấy một cái ăn mặc tiên khư thần điện quần áo đệ tử, cẩn thận một chút đến gần tới đây. Ngày trước khư thần điện đệ tử, khi nhìn đến Diệp Thần ánh mắt sau đó, lập tức giơ cao hai tay, tỏ ý cũng không ác ý, nói: "Luân hồi chi chủ, nhà chúng ta thiếu gia muốn gặp ngươi." Diệp Thần tựa hồ đã sớm ngờ tới sẽ có một màn này, lạnh lùng nói: "Chủ Võ Hoàng sao?" Đệ tử kia nói: "Ừm, thiếu gia nói, muốn hàn huyên với ngươi trò chuyện, mời ngươi đến chúng ta doanh trại tụ họp một chút." Diệp Thần ha ha cười một tiếng, nói: "Trừ Chu Võ Hoàng bên ngoài, các ngươi trong doanh địa còn có ai?" Đệ tử kia nói: "Có ta Thiên Khư Thần Điện lớn Chu gia tộc, Hùng Bá gia tộc đệ tử, Cửu Thiên Phục Long giáo rất nhiều thiên tài, Cổ Tinh môn trẻ tuổi anh hào tài tuấn, còn có Tử Thần giáo đoàn hộ pháp Hoàng Hôn Cự Nhân, cùng với Thiên Đan Tháp thiếu chủ Thanh Phủ Trần Vân." "Vân?" Diệp Thần nói: "Thiên nữ ở đây không?" Đệ tử kia nói: "Không có ở đây." Diệp Thần gật đầu, vậy xem ra trừ thiên nữ ra, cái khác tất cả thiên tài trẻ tuổi cũng liên hiệp nhằm vào hắn. Hôm nay Chu Võ Hoàng phát ra mời, rõ ràng cho thấy giáp tâm hại người. Hắn chỉ mình, hướng ngày trước Khư Thần Điện đệ tử nói: "Ngươi xem ta xem kẻ ngu sao? Các ngươi nhiều người như vậy, ta một mình đi các ngươi doanh trại, há chẳng phải là chịu chết?" Diệp Thần coi như lại cuồng ngông, vậy không cuồng ngông đến nói có thể một mình đấu nhiều thiên tài như vậy bước. Chu Võ Hoàng, Vân Thương Chủng, San Hô Cung Mưa, Hoàng Hôn Cự Nhân đều không phải là hạng người tầm thường. Đệ tử kia nói: "Luân hồi chi chủ mời yên tâm, nhà ta Võ Hoàng thiếu gia, còn có cái khác tất cả người đều nguyện ý lấy đạo tâm thể, tuyệt không xuất thủ đả thương người tánh mạng. Lần này thiếu gia mời ngươi là có chuyện cùng ngươi thương lượng. Chúng ta phát hiện một đầu bị thương vương giả cấp hung thú, vậy hung thú tuy bị thương, nhưng dẫu sao là cấp vương giả mạnh mẽ tồn tại, không thể khinh thường. Thiếu gia là muốn mời ngươi tạm thời buông xuống ân oán, cùng nhau săn giết vậy cấp vương giả hung thú. Nếu không, vậy hung thú một khi thương thế khôi phục, rất có thể đem chúng ta tất cả mọi người đều xé nát. Hôm nay phần lớn người dự thi, năng lượng dấu vết đều là màu xanh da trời, coi như là diệt thần, cũng chỉ là màu tím, không có lên tới cao nhất màu đỏ. Muốn đối kháng vương giả cấp hung thú nói, nhất định phải có màu đỏ năng lượng dấu vết bảo vệ, mới có thể bảo đảm an toàn. Nếu không, tùy thời đều có rơi xuống nguy hiểm. Diệp Thần nhướng mày một cái, nói, nơi này có cấp vương giả hung thú. Hắn có lưỡi đao vực bản đồ, toàn bộ lưỡi đao vực, cấp vương giả hung thú, tổng cộng cũng chỉ có 2 đầu, có thể nói là siêu cấp bá chủ vậy tồn tại, lãnh địa ở Sâm Lâm tận đầu địa phương. Nhưng hiện tại, đệ tử kia lại nói, nơi này tồn tại một đầu cấp vương giả hung thú. Đệ tử kia nói, vậy hung thú bị thương trong người, có thể là cùng thú dữ khác tranh đấu, bị đuổi ra khỏi lãnh địa, hôm nay xuất hiện ở vùng lân cận, đối với chúng ta tất cả người dự thi uy hiếp, nhưng mà cự quá lớn. Luân hồi chi chủ, nếu như ngươi chịu buông xuống thành kiến, cùng nhau hợp tác, thiếu gia nhà ta có thể phóng thích hàn kiếm ma. Bất quá, hắn nhập ma sau đó, thần trí tựa hồ có chút không rõ, tu dùng xích sắt chói, nếu không sẽ xuất thủ tổn thương người. Diệp Thần trầm ngâm suy nghĩ, cũng không nghĩ tới Chu Võ Hoàng chủ động nói muốn buông xuống ân oán, tạm thời liên thủ hợp tác, đi săn giết cấp vương giả hung thú. Hàn Diễm còn ở trên tay hắn, Diệp Thần tự nhiên không thể ngồi coi bỏ mặc. Huống chi, Chu Võ Hoàng trận doanh tất cả người, cũng lấy đạo tâm thể, sẽ không ra tay tổn thương hắn, vậy ngược lại là có thể đi qua thử nghiệm đàm phán. Dẫu sao, cái này phiến lưỡi đao vực, sau lưng có Nham Thần Thiên Tôn ở theo dõi trước, cũng không sợ Chu Võ Hoàng các người vi phạm lời thề. Dẫn đường đi, ta đi gặp ngươi một chút cửa nhà thiếu gia, ta đây là tò mò, hắn kết quả tại hạ một bản như thế nào cờ. Diệp Thần quyết định chủ ý, liền đáp ứng đi gặp Chu Võ Hoàng đệ tử kia đại hỉ, làm một động tác tay mời, nói, "Luân hồi chi chủ, mời." Diệp Thần gật đầu một cái, liền cùng Độc Cô Giả La cùng nhau đi Chu Võ Hoàng doanh trại. Chu Võ Hoàng doanh trại, khoảng cách Diệp Thần doanh trại, không hề coi là xa, đi ước chừng 15 phút thời gian liền đến. Vậy doanh trại phạm vi lớn vô cùng, xung quanh có mấy trăm người giơ cây đuốc, đang để phòng trước. Những người đó, có chính là Thiên Khư Thần Điện đệ tử, có chính là cổ tinh môn người, có chính là Tử Thần Giáo đoàn và Hắc Ám người hỗn tộc, thấy Diệp Thần tới, tất cả mọi người ánh mắt đồng loạt hội tụ đến trên người hắn. Trong doanh trại tim, là một tòa thật to lều vải. Độc Cô Giả La có chút khẩn trương, Diệp Thần ngược lại là không có động tĩnh, dũng khí hơn người, sai bước đi hướng lều trại. Độc Cô Giả La vậy muốn đi vào theo, nhưng bị canh phòng ngăn lại. Canh phòng nói, "Võ Hoàng thiếu gia chỉ mời luân hồi chi chủ." Diệp Thần bình tĩnh nói, "Giả La cô nương, ngươi ở bên ngoài chờ ta." Độc Cô Giả La không thể làm gì, chỉ có thể đứng ở bên ngoài. Lều trại bên trong, để từng tờ một bàn rượu, phía trên bày đầy chân tu món ăn ngon, rượu trà thơm. Nhìn ra được, vì chiêu đãi Diệp Thần, Chu Võ Hoàng xài chút tâm tư. Diệp Thần ánh mắt từng cái quét qua, liền thấy Chu Võ Hoàng, Vân Thương Chủng, Hoàng Hôn Cự Nhân, Thanh Phụ Trần, San Hô Cung Mưa, còn có một chút hắn trước kia chưa từng thấy thiên tài tiêu tử, cũng tề tụ ở lều trại bên trong, chờ hắn đến. Mà đây mọi người bên trong, Thiên Đan Tháp thiếu chủ Thanh Phụ Trần, cũng không dám cùng Diệp Thần ánh mắt giáp nhau. Bởi vì, trước đây ở trên trời Đan Tháp thánh nữ Thanh Phụ Tuyết điều đình hạ, Diệp Thần đáp ứng cùng hắn hòa giải. Nhưng hiện tại, hắn vẫn đứng ở liền Chu Võ Hoàng bên này, vậy nếu như tương lai hồi sinh tranh đấu, cũng không trách được Diệp Thần ở doanh trướng xó xỉnh, có một người thanh niên nam tử, bị xích sắt trói ở trên cây cột, thỉnh thoảng phát ra trầm thấp gầm to, ánh mắt như dã thú vậy điên cuồng, chính là Hàn Diễm. Luân hồi chi chủ, cung nên ngại giá. Chu Võ Hoàng ngồi ở ghế đầu vị trí, giơ lên ly rượu, hướng Diệp Thần cười một cái. Ngồi ở Chu Võ Hoàng bên cạnh, là thân thể to lớn Hoàng Hôn Cự Nhân, như tháp sắt núi cao vậy, lộ vẻ được đặc biệt chói mắt. Luân hồi chi chủ, không nghĩ tới ngươi còn thật dám đến. Hoàng Hôn Cự Nhân cười gần một tí, tự mình uống một ly rượu. Diệp Thần thản nhiên như thường, cười nói, các ngươi không phải nói, lấy đạo tâm thể, sẽ không làm thương tổn ta sao? Chu Võ Hoàng gật đầu nói, đúng vậy, mời ngồi. Diệp Thần vậy không khách khí, ở duy nhất một tấm còn dư lại bàn trống trước ngồi xuống. Trên bàn bày đầy chân tu món ăn ngon, mấy ngày nay Diệp Thần đều ăn so với là tùy tiện, liền nhớ lại đũa. Chậm, những thức ăn này có độc. Đột nhiên, Diệp Thần nghe được luân hồi mộ địa bên trong, độc thủ dược thần phát ra cảnh cáo thanh âm. Cái gì? Diệp Thần sửng sốt một tí, chính hắn vậy tinh thông độc thuật cùng dược thảo chi đạo, nếu như thức ăn có độc nói, hắn một mắt là có thể phát hiện. Lửa trời linh bông lúa làm thành cơm, hồn mây lửa tiêu phân phối tương liêu, tuyết phách tiên nhị nổi lên rượu, những thứ này nhìn như cũng không có bất kỳ vấn đề. Nhưng, lửa trời linh bông lúa, hồn mây lửa tiêu, tuyết phách tiên nhị cái này ba loại vật liệu, nếu như trộn, liền sẽ sản sinh ra kịch độc. Chương 10005, cứu người. Chương 10005, cứu người. Những thứ này vật liệu đều là hoa tổ tiên thảo trong vườn chân vật, ngoại giới cũng không có, xem ra là hoa tổ muốn giết ngươi. Độc thủ dược thần trầm giọng nói, nhìn thấu những thức ăn này sau lưng âm hiểm. Cái này ba loại vật liệu muốn rượu pha chế thành kịch độc, sức lửa phân lượng đều phải cầm nặng được đặc biệt tinh chuẩn, Chu Võ Hoàng không hiểu những thứ này, nhất định là ngày trước Đan Tháp thiếu chủ, là hắn hạ độc muốn hại ngươi. Dược thảo chi đạo cũng không đơn giản, Chu Võ Hoàng võ đạo thần thông cường hãn, nhưng cái này chút bí quyết cũng không phải là hắn nơi sở trường. Toàn trường người bên trong, duy nhất tinh thông dược thảo chi đạo người, chỉ có Thiên Đan Tháp thiếu chủ Thanh Phụ Trần. Diệp Thần ánh mắt chỗ sâu, lướt qua một chút che lấp, không nghĩ tới Thanh Phụ Trần sẽ liên hiệp hoa tổ, hãm hại mình. Lựa trời linh bông lúa, hồn mây lửa tiêu, tuyết phách tiên nhị cùng vật liệu, đều là hoa tổ âm thầm bàn cho, hoa tổ muốn thông qua Thanh Phụ Trần tay, độc hại Diệp Thần. Tiền bối, ta cũng bị trúng độc. Diệp Thần suy nghĩ mình tu luyện tiên tiên độc long khí, lại có cổ độc thần mạch, dự đoán sẽ không dễ dàng trúng độc. Ha ha, đừng quá cuồng ngông. Ngươi thân thể đối kịch độc chịu đựng là có hạn độ. Hoa tổ xuống độc, ngươi thì như thế nào có thể chống cự? Độc thủ dược thần nói. Diệp Thần trong lòng rét một cái, nói, vậy nên như thế nào phá giải? Hắn coi như là biết, Chu Võ Hoàng chỉ mời một mình hắn, không để cho Độc Cô Già La đi vào, là sợ sự việc bại lộ độc thủ dược thần nói, vận chuyển mặt trời gây gắt mệnh tinh, có thể bốc hơi kịch độc, ngươi chưa chuyện có phòng bị, sẽ không sợ chúng độc. Tương kế tự kế, giả vờ chúng độc, xem bọn họ muốn đùa bỡn hoa dạng gì. Diệp Thần gật đầu, biết Chu Võ Hoàng đám người tính toán. Bọn họ lấy đạo tâm thể, nói sẽ không ra tay công kích hắn, cho nên liền trực tiếp hạ độc, hơn nữa những độc vật này vật liệu là Hoa Tổ cung cấp. Nếu như Diệp Thần thật bị độc hại mà nói, tìm căn nguyên tố nguyên, là Hoa Tổ hại hắn, nhân quả vậy coi là không tới Chu Võ Hoàng các người trên đầu, bọn họ không tính là vi phạm đạo tâm lời thề. Lập tức, Diệp Thần tỉnh mơ, đem lửa trời linh bông lúa, hồn mây lửa tiêu, tuyết phách tiên nhị các loại thức ăn rượu vật liệu, ung dung nếm một lần, hướng Chu Võ Hoàng nói: "Nói đi, muốn hợp tác thế nào? Muốn ta ra tay đối phó vậy cấp vương giả hung thú?" Thấy Diệp Thần ăn mang có kịch độc thức ăn, Chu Võ Hoàng, Thanh Phụ Trần, Hoàng Hôn, Cự Nhân các người, đáy mắt bữa sau lúc lướt qua một chút mịt mờ kích động. Những thứ này nhỏ xíu biểu tình biến hóa, bị Diệp Thần bắt ở trong mắt. Nhưng bọn họ nhưng không biết, Diệp Thần ở ăn thức ăn thời điểm, trong cơ thể mặt trời gây gắt mệnh tinh vận chuyển, đem tất cả vào cơ thể đồ, toàn bộ bốc hơi hết, căn bản là không có chúng độc. Chu Võ Hoàng cười nói, vậy cấp vương giả hung thú, là một đầu nam ly thần hỏa tê, vô cùng hung hãn, cần ngươi đánh trận đầu, mới khá có cơ hội đem vậy hung thú chém chết. Cùng chém chết hung thú sau đó, ngươi có thể được một nửa năng lượng khí huyết, một nửa kia quy về chúng ta. Còn như chúng ta ân oán, cùng nhau qua vòng thứ nhất thi đấu, phía sau sẽ chậm chậm tính sổ cũng không muộn, như thế nào? Diệp Thần rất sảng khoái cười nói, không thành vấn đề. Dừng một chút, Diệp Thần sắc mặt lại lớn đổi, ôm bụng, ngũ quan vặn mèo, trán không ngừng chảy ra mồ hôi lạnh, ly rượu trong tay bập đích một tiếng rớt xuống đất. Ngươi xuống độc. Diệp Thần trong mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc, nhìn Chu Võ Hoàng, lại mang oán độc ý dĩ nhiên, những thứ này diễn cảm đều là hắn ngụy trang. Hắn căn bản không có chúng độc. Ha ha, luân hồi chi chủ, làm sao, thân thể ngươi không thoải mái sao? Chu Võ Hoàng nhanh cười lên, chung quanh Hoàng Hôn Cự Nhân, Thanh Phụ Trần, San Hô Cung Mưa, Vân Thương Trùng các người, thấy Diệp Thần chúng độc, vừa là kích động, nhưng lại không dám tiến lên động thủ, thứ nhất sợ Diệp Thần phản công, thứ hai sợ vi phạm đạo tâm lời thề. Người đâu, thanh kiếm ma thả. Chu Võ Hoàng quát một tiếng, dưới quyền đệ tử bước ra khỏi hàng, giải khai hàn diễm trên mình gông xiềng, thả hắn. Hàn diễm bị phóng thích, trong mắt nhất thời hung quang đại tác, như dã thú vậy nhìn vòng quanh toàn trường, trong cổ họng phát ra trầm thấp gầm to. Thanh Phủ Trần móc ra một cái bình thuốc, mở ra nắp bình, một cổ gây mũi nồng nặc cổ quái mùi thuốc bay ra. Hàn Diễm một người được thuốc này vị, lập tức xem phát điên vậy, hét lớn một tiếng, trong tay hiện ra một cái ma kiếm, lăng không hướng Diệp Thần chém tới. Lúc đầu hắn đã bị Thanh Phủ Trần dùng thuốc khống chế được. Thấy Hàn Diễm như vậy hung hãn hình dáng, Chu Võ Hoàng và Thanh Phủ Trần cũng cười. Nếu là Diệp Thần bị Hàn Diễm giết chết, như vậy phần nhân quả coi như không tới trên đầu bọn họ. Diệp Thần con ngươi trợ to, không nghĩ tới Chu Võ Hoàng các người như vậy tàn nhẫn độc, lại muốn để cho Hàn Diễm tự mình ra tay giết hắn đương thời giây phút, Diệp Thần không cách nào nhẫn mại thêm đi xuống, cũng sẽ không ngụy trang, đứng lên, một tiếng nổ, luân hồi nguyên thể trực tiếp mở. Nhất trọng trọng luân hồi kim quang, mang cuồng bạo tập tụ, hùng hồn nham đất chói lọi, từ Diệp Thần thân thể bộc phát ra. Các ngươi thật là giỏi tính toán à, thật cho rằng như thế dễ dàng là có thể giết chết ta. Diệp Thần căm hận muốn cùng, đầu đầy tóc đen cũng ngược lại dựng lên, cả người lượn quanh luân hồi phù văn, chiến khí sôi trào, luân hồi thiên kiếm từ trong tay nổi lên, chanh đích một tiếng, đánh bay Hàn Diễm chém chết hướng kiếm hắn. Rồi sau đó, Diệp Thần trong con ngươi thần mang cách thả ra, mặt trời gay gắt mệnh tinh chói lọi, từ trong con ngươi hiện lên, hướng về phía Hàn Diễm quát lên, tỉnh lại. Cái này một tiếng quát to, liền như thể hồ quan đỉnh. Hàn Diễm thân thể cực chấn, trong cơ thể hắn ma khí, còn có dược vật xâm hại, ở Diệp Thần mặt trời gay gắt mệnh tinh huy hoàng chiếu dọi xuống, trong nháy mắt tan thành mây khói. Hắn khôi phục thanh tỉnh, thấy được Diệp Thần, ngơ ngác kêu một tiếng, đại ca. Chương 10006, khó đối phó. Chương 10006, khó đối phó. Thời khắc này Diệp Thần, quanh thân luân hồi khí kinh thiên, khí lưu gầm thét, giống như chư thiên thần ma ngâm sướng, vô cùng rực cháy hà tách thả ra, luân hồi nguyên thể lực lượng bùng nổ đến mức tận cùng. Còn nữa, chán hắn, vậy đạo màu tím năng lượng dấu vết, vậy bộc phát ra vô cùng chúc phúc, tử khí đông lai, khoáng đạt dân trào. Cảm nhận được Diệp Thần như vậy động trời khí thế, tất cả mọi người đều ngây dại. Cái gì? Ngươi không có chúng độc? Chu Võ Hoàng hoảng hốt, hoàn toàn không dám tin tưởng một màn trước mắt. Hắn còn muốn tính toán Diệp Thần, không nghĩ tới lại bị Diệp Thần tính toán. Các ngươi suy nghĩ một chút độc hại ta, lại nơi nào có như thế dễ dàng? Diệp Thần cười gằn, ánh mắt nhìn về Thanh Phụ Trần, "Thanh Phụ Trần, ta trước kia nghe Tuyết Thánh nữ nói, cùng ngươi hòa giải, nhưng không nghĩ tới ngươi vẫn là phải cùng ta là địch. Vậy không có gì đáng nói, chết đi." Luân Hồi Thiên Kiếm nắm chặt, hừng hực mũi nhọn tách thả ra. "Không!" Thanh Phụ Trần hoảng hốt, "Hô kêu, ta nhưng mà Thiên Đan Tháp thiếu chủ, ngươi dám giết ta, sẽ không sợ?" Phốc xích. Hắn lời còn chưa nói hết, Diệp Thần một kiếm cùng chém tới, liền đem đầu hắn chém xuống, nơi có thời gian tuyến toàn bộ chém chết. Cảm nhận được Diệp Thần xuất thủ khí thế, Chu Võ Hoàng, Vân Thương Trùng, San Hô Cung Mưa, Hoàng Hôn, Cự Nhân các người, đều là vô cùng rung động. Giờ khắc này Diệp Thần, chân thực quá vô địch, đơn giản là từ trên 9 tầng trời hạ xuống sát thần, nghiền ép hết thảy. Thần đạo cảnh bên trong, đã không người là Diệp Thần địch thủ. "Chiến đi, các ngươi cùng tiến lên. Ta đây muốn xem, các ngươi liên hiệp, có thể thật lợi hại." Diệp Thần nụ cười vô cùng ác liệt, mở luân hồi nguyên thể sau đó, chiến ý bao tác. Thật ra thì lấy hắn thực lực trước mắt, đối mặt Chu Võ Hoàng, Hoàng Hôn Cự Nhân đám người liên thủ, hơn phân nửa là không đánh lại. Nhưng, hắn nhưng không có chút nào lùi bước, khí thế kinh người, rất nhiều quyết tử chiến ý, đại tiên Phật thánh thủ. Diệp Thần vung ra một trường, động trời tiên Phật thần thánh ánh sáng tách thả ra, đại tiên Phật thánh thủ bùng nổ, một đạo kim sắc trường ấn, mang hung mãnh khí thế, hướng Chu Võ Hoàng đánh tới. Chu Võ Hoàng hoảng hốt, không dám đón đỡ, vội vàng chật vật đánh cái lăn né tránh. Oeng! Diệp Thần một trường đánh bể lều trại, toàn bộ lều vải cũng hóa thành mảnh vỡ loạn bay, bên ngoài doanh trướng rất nhiều canh phòng các võ giả, nhất thời một phiến hỗn loạn, kêu gào hò hét, người người rút ra đao kiếm, nhưng không có một người dám lên trước khiêu chiến Diệp Thần. Diệp Thần giờ phút này bộc phát ra khí thế, chân thực quá hung mãnh chút, luân hồi nguyên thể mở sau đó, hắn nhất định chính là một tôn vô địch chiến thần. Cùng tiến lên, làm thịt hắn. Hoàng Hôn cự nhân chợt quát, nói muốn làm thịt Diệp Thần, nhưng mình nhưng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ làm thét to. Bởi vì, chỉ cần ánh mắt không ngủ, cũng có thể nhìn ra Diệp Thần hung mãnh cùng bá đạo đám người nếu như chen nhau lên, vậy dĩ nhiên có thể đem Diệp Thần chìm ngập, nhưng trước nhất xông lên người, chắc là phải bị Diệp Thần giết chết. Lên a. Chu Võ Hoàng xách kiếm, hướng về phía Hoàng Hôn cự nhân quát lên, nhưng chính hắn nhưng cũng là không dám động. Còn như Vân Thương chủng, san hô cung mưa các người, vậy là không dám hành động thiếu suy nghĩ, cùng nghĩ cùng người khác lên trước, mình ở phía sau chiếm tiện nghi. Làm sao, các ngươi cũng là một đám phế vật sao? Diệp Thần ngửa mặt lên trời vui vẻ cười to đứng lên, thua kiếm chém điên cuồng, hướng trong doanh địa rất nhiều canh phòng võ giả lướt đi. Những thủ vệ kia võ giả, kinh hoàng chật vật đi bên ngoài chạy trốn, sợ hãi Diệp Thần uy nghiêm, không ít người lại có thể tại chỗ bóp nát đại lộ làm, trực tiếp bỏ thi đấu chuyển tống rời đi, không dám lại đối mặt Diệp Thần. Còn như Chu Võ Hoàng, Hoàng Hôn cự nhân các người, thì toàn bộ là lui về phía sau né tránh, hoàn toàn không dám nhìn thẳng Diệp Thần mũi nhọn. Diệp Thần chói lọi, quá mức sáng chói mãnh liệt, không người có thể địch. Thật ra thì nếu như để cho bọn họ cùng Diệp Thần thú bị nhốt từ đấu, bọn họ ngược lại không sẽ như vậy lùi bước, nhưng chính là bởi vì hôm nay người quá nhiều, người người cũng muốn để cho người khác đánh trận đấu, mình ngồi thu mưu lợi bất chính, cho nên lại không một người dám khiêu chiến Diệp Thần. Mộ chủ, gặp tốt hay thu, phải đi. Luân hồi mộ địa bên trong, độc thủ dược thần sợ Diệp Thần lại lưu lại nữa, Chu Võ Hoàng các người hạ định quyết tâm muốn xuất thủ, vậy Diệp Thần liền không ngăn được. Hiện tại cứu ra Hàn Diễm, cũng là thời điểm rời đi. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, nội tâm cũng là khôi phục bình tĩnh, hừ một tiếng, một kiếm đi về trước bổ đám người vội vàng né tránh, có người né tránh chậm hơn, liền bị Diệp Thần tại chỗ chém chết. Đi. Diệp Thần chém ra một cái đường máu, sải bước đi ra ngoài. Hàn Diễm và Độc Cô Già La đều bị Diệp Thần khí thế rung động, ngơ ngác đi theo Diệp Thần rời đi. Chu Võ Hoàng trong doanh trại mấy trăm người, lại không một người đi ra ngăn trở. Diệp Thần, Hàn Diễm, Độc Cô Già La ba người, chỉ như vậy nên ngang rời đi. Cho đến Diệp Thần ba người đi xa, Chu Võ Hoàng các người mới ở trong mộng mới tỉnh, rối rít lẫn nhau chỉ trích. Các ngươi thật là một đám nhát gan bọn chuột nhắt, lại liền khiêu chiến luân hồi chi chủ dũng khí cũng không có. Người cũng không phải là đáng chết, nếu là chúng ta chen nhau lên, luân hồi chi chủ làm sao ngăn cản được? Diệp Thần ba người có thể mơ hồ nghe được Chu Võ Hoàng đám người cãi vã, không khỏi được lộ ra một nụ cười. Thật may Chu Võ Hoàng đám người liên minh tồn tại to lớn vết rách, nếu không, Diệp Thần ngày hôm nay muốn cứu ra Hàn Diễm cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đại ca, đà tạ ngươi cứu ta. Hàn Diễm kích động nói cảm ơn. Diệp Thần nói, không có sao, tối hôm qua ngươi cứu ta, tối nay chúng ta coi như là huề nhau. Hàn Diễm cười ha ha một tiếng, lại hỏi, đúng rồi, đại ca, đầu kia cấp vương giả hung thú, ngươi có hứng thú sao? Diệp Thần chỉ hơi trầm ngâm, cấp vương giả hung thú là lưỡi đao vực bên trong cường đại nhất tồn tại, tuyệt khó đối phó. Chương 10007, Đại Hung. Chương 10007, Đại Hung. Coi như là hắn, vậy không có nắm chắc. Lấy Diệp Thần thực lực trước mắt, đối kháng cấp lãnh chúa hung thú còn có thể, nhưng đụng phải cấp vương giả hung thú, vậy chỉ có đi vòng Độc Cô Già La nói, đầu kia cấp vương giả hung thú, Nam Ly Thần Hỏa Tê, thể chất vô cùng cường hãn, coi như hôm nay bị thương, phỏng đoán rất nhanh là có thể khôi phục. Một khi vậy hung thú khôi phục như cũ, vậy càng khó đối phó. Ta cảm thấy, chúng ta cũng nhanh điểm đi đường, ở đó hung thú còn không khôi phục như cũ trước, rời đi trước nói sau, miễn phải gặp đến vạ lây. Diệp Thần nhíu môi, bàn tư một hồi, nói, ngày mai đi trước xem vậy hung thú, mới quyết định. Từ Chu Võ Hoàng bên này, biết Nam Ly Thần Hỏa Tê đầu mối sau đó, Diệp Thần liền bắt được thiên cơ, cảm nhận được đầu kia thần hỏa tê vị trí đầu kia Nam Ly Thần Hỏa Tê, hơi thở là như vậy hung hãn quáng đạt, cho dù là lưỡi đao vực tiên cơ xương mù dày đặc, cũng không cách nào che giấu nó uy thế. Trở lại doanh trại nghỉ ngơi sau một đêm, ngày thứ hai vừa rạng sáng, Diệp Thần liền mang theo Độc Cô Già La và Hàn Diễm lên đường, dự định đi xem đầu kia vương giả cấp hung thú, rốt cuộc có bao nhiêu cường hãn. Ba người phong tỏa thiên cơ, một đường đi tới trước, rất nhanh sẽ đến một phiến bình nguyên to lớn bên trên. Trên bình nguyên, một đầu khổng lồ tê giác cự thú đang ngồi xổm nằm ở, nặng nề thở dốc thổ nạp, trước đó chính là cấp vương giả hung thú Nam Ly Thần Hỏa Tê, toàn thân áo giáp như máu vậy đỏ tươi, không ngừng có tiên thiên ngọn lửa hơi thở tràn ngập ra, so nham thạch nóng chảy còn muốn nóng bỏng gấp vạn lần. Phiến bình nguyên này, nguyên bản cũng không phải là bình nguyên, mà là rừng rậm. Nhưng, làm Nam Ly Thần Hỏa Tê đến sau đó, rừng rậm cây cối liền bị nóng bỏng lửa cháy mạnh, đốt thành cho tàn, mặt đất bị san bằng, hóa thành một phiến xích đất, ở đó Nam Ly Thần Hỏa Tê thân thể to lớn nổi bật hạ, Diệp Thần ba người giống như con kiến hơi nhỏ bé. Thật là đáng sợ hơi thở. Diệp Thần thế nào chắc lưỡi hít hà, đầu này Nam Ly Thần Hỏa Tê, tản ra năng lượng kinh khủng chập chờn, để cho được hắn vậy hơi khiếp sợ. Vậy thần đạo cảnh võ giả, ở nơi này con cự thú hơi thở nghiền ép hạ, sợ rằng so côn trùng còn muốn yếu ớt. Nếu như không có đạo tông con dấu bảo vệ, lần này tranh phong thi đấu tất cả người dự thi, cũng không có năng lực đi khiêu chiến cái này con cự thú, đây là từ thời đại viết cổ, vô thừa không còn không sinh ra thời điểm, kéo dài sinh sôi xuống cự thú. Diệp Thần nhìn vậy Nam Ly Thần Hỏa Tê thời điểm, ánh mắt tựa như vượt qua thời không, thấy được cổ xưa hình ảnh, thấy được một người có màu xanh da trời da, ăn mặc da thú, mang lông vũ trang sức ngang bướng cô gái, cưỡi ở cự tê trên lưng, ngang dọc bốn phương, chinh chiến chư thiên hình dáng. Vậy ngang bướng cô gái dĩ nhiên là lưỡi đao nữ hoàng. Nam Ly Thần Hỏa Tê đã từng là lưỡi đao nữ hoàng thú cưới, chiến lược hung mãnh, có thể tưởng tượng được. Diệp Thần ba người đến, tuy hết sức che giấu hơi thở, nhưng tựa hồ cũng không có lừa gạt được Nam Ly Thần Hỏa Tê cảm ứng. Nam Ly Thần Hỏa Tê trong mắt hơi mở, rồi sau đó lại lần nữa khép lại đi xuống, thở hổn hển thở hổn hển thở hổn hển một tí thổ khí, không hề quá quan tâm Diệp Thần ba người. Nó bị thương, màu lửa đỏ áo giáp trên có một hàng răng ấn, những thứ này răng dấu vết hành động cực sâu, cắn thủng liền nó ra, máu thịt thịt toát ra, trên vết thương lại cuốn vòng quanh từng luồng quỷ dị hắc khí, nhìn như có chút khủng bố. Diệp Thần và Độc Cô Già La nhìn nhau, mơ hồ phát hiện khác thường. Nam Ly Thần Hỏa Tê trên mình răng ấn, không giống như là dã thú xé cắn ra được dấu vết, ngược lại giống như người cắn. Rốt cuộc là người nào, răng như thế sắc bén, lại có thể ung dung cắn bể Nam Ly Thần Hỏa Tê áo giáp, để cho nó bị trọng thương. Diệp Thần và Độc Cô Già La trong lòng, cũng toát ra một người có 6 cái đuôi, ăn tươi nuốt sống bóng người thiếu nữ. Là 6 đuôi. Độc Cô Già La diễn cảm khúc khốc, lại có chút không tưởng tượng nổi. Lại là 6 đuôi cắn bị thương Nam Ly Thần Hỏa Tê, nàng cũng không phải là muốn cầm đầu này cự tê ăn chứ. Diệp Thần ra đầu tê dại, nói, có thể, trời mới biết vậy 6 đuôi có nhiều đáng sợ. Hàn Diễm không rõ cho nên, hỏi, đại ca, các ngươi đang nói cái gì? Diệp Thần lắc lắc đầu nói, không việc gì, cái này Nam Ly Thần Hỏa Tê bị cắn tổn thương, nhưng hơi thở quá đáng sợ, coi như bị thương, chúng ta vậy rất khó săn giết nó. Lớn mạnh như vậy hung thú, dựa hết vào Diệp Thần, là tuyệt đối không thể có thể đối phó. Cùng Nam Ly Thần Hỏa Tê thương thế khôi phục, nó chỉ cần thoáng bộc phát ra điểm khí tức uy nghiêm, cũng đủ để đem vùng lần cận tồn tại tất cả người dự thi nghiền chết. Đặt ở chúng ta trước mặt, chỉ có một con đường, cũng phải mau sớm đi đường, hoàn toàn cách xa đầu này cự tê. Hai là nghĩ biện pháp giết chết nó, nhưng cái này là không thể nào. Diệp Thần rất nhanh nghĩ ra hai con đường, nếu như có thể săn giết Nam Ly Thần Hỏa Tê, liền có thể được ngập trời khí huyết năng lượng, đem đạo tông con dấu cấp bậc lên giọng cực hạn, đối kế tiếp thi đấu cũng là lớn có chỗ dùng. Nhưng muốn săn giết lớn như vậy hùng, lại nói dễ vậy sao? Từ Nam Ly Thần Hỏa Tê trên người tán phát ra ngọn lửa hơi thở, cũng so nham thạch nóng chảy nóng rực ngàn lần gấp vạn lần, thoáng đến gần liền có thể cảm nhận được vậy cổ đáng sợ sóng nhiệt, đủ để đem người đốt thành than cốc. Ách, đại ca, vậy chúng ta phải đi sao? Hàn Diễm có chút không cam lòng, nhưng cũng biết dựa hết vào hắn và Diệp Thần, hơn nữa Độc Cô Già La thực lực còn chưa đủ, xa xa không tư cách đi săn giết Nam Ly Thần Hỏa Tê. Cấp vương giả hung thú cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Ba người không có quá thời gian dài do dự, bởi vì Nam Ly Thần Hỏa Tê thể chất 10 phần cường hãn, thương thế tốc độ khôi phục cũng là rất nhanh. Trên người nó bị cắn bị thương vị trí đang chậm rãi khép lại, cùng nó thương thế hoàn toàn khôi phục, vậy đối với chúng quanh người dự thi mà nói, không thể nghi ngờ là một cơn ác mộng. Chương 10008, thề và hợp tác. Chương 10008, thề và hợp tác. Hôm nay phần lớn người dự thi còn không có tư cách đi khiêu chiến cấp vương giả hung thú. Các ngươi đi trước, ta lưu lại xem. Có chuyện gì, đưa tin phủ liên lạc. Diệp Thần suy nghĩ một hồi, liền quyết định chủ ý, sử dụng hai đạo đưa tin phủ, phân biệt giao cho Hàn Diễm và Độc Cô Già La. Hắn chân thực chẳng muốn cứ vậy rời đi, cấp vương giả hung thú, nếu như có thể săn giết nói, chỗ tốt quá lớn. Bỏ mặc như thế nào, hắn phải đem hết toàn lực bắt lại hạng nhất. Hơn nữa, Diệp Thần cảm giác được, nếu như hắn có thể chiếm đoạt Nam Ly Thần Hỏa Tê máu thịt năng lượng, tiêu hóa ẩn chứa trong đó ngọn lửa tinh hoa, hắn thiên hỏa mệnh tinh, rất có thể thức tỉnh. Nếu là thức tỉnh thiên hỏa mệnh tinh, coi như chỉ là bước đầu điểm sáng, đều có thể mang cho Diệp Thần không cách nào tưởng tượng to lớn tăng thêm. Đại ca, vậy ta vậy lưu lại. Hàn Diễm nói. Thiên Nam nháy mắt, hỏi. Cao Á lắc đầu một cái, đặt lên tạm niệm của nội tâm, có không muốn quá thiếu. Hàn Diễm nhìn ngươi đủ cười, tim bên ngoài vô hình cảm thấy mát mẻ, nhớ tới sau này và ngươi thời điểm ở chung với nhau, hai bên ăn ý ôn tình hình dáng. Thiên Nam nhìn đối phương một cái, liền nói, muốn trở thành công săn giết nói, các ngươi phải hợp tác, hơn nữa còn là có thể xem Diệp Thần cười những người này như vậy, nghi kỵ lẫn nhau. Thiên Nam gật đầu nói, dĩ nhiên, ngươi là bị Diệp Thần cười chúng ta dọa sợ, muốn được việc, đó là có thể nghi kỵ lẫn nhau. Hàn Diễm cười nói, cái này hắn đâu? Làm sao cũng là đi. Thiên Nam nói, các ngươi lẫn nhau thể đi, lần này đi săn, muốn tuyệt đối tín nhiệm đối phương, tuyệt là âm thầm ra hại, khẳng định một khối bị thương, bên kia phải bảo vệ chữa trị, là có thể vứt bỏ. Hàn Diễm thấy Thiên Nam hạ xuống, ánh mắt hơi liền sáng, còn không đoán được Thiên Nam ý đồ. Nghe Diệp Thần mà nói, Độc Cô Già La và Hàn Diễm đều trầm mặc. Hàn Diễm cười nói, cái này, hợp tác. Hàn Diễm gật đầu nói, tự nhiên, nếu hợp tác, đó là có thể lại lục đục với nhau. Hàn Diễm bay đầu vừa thấy, liền thấy một cái người đàn ông đồ trắng, nhẹ nhàng tới, chính là Thiên Nam đầu kia nam cách cao á có, khí huyết hùng trắng, tầm vóc như núi, ngươi độc thuật, đối mặt kinh khủng như vậy cự thú, nhưng là khó mà phát huy ra tác dụng gì. Diệp Thần cười, hoàng hôn cự nhân, vân thương trùng các người, cũng bung tha săn giết nam cách chu võ hoàng, rối rít lựa chọn đi đường, muốn hoàn toàn cách xa vậy còn thú dữ đáng sợ. Hàn Diễm, hắn còn có đi sao? Xem bọn họ còn do dự, Diệp Thần thúc giục nói, các ngươi đi thôi, nếu là còn ở lại chỗ này, có thể còn sẽ làm trở ngại ta đây. Ngươi muốn hắn tuyệt đối hoài nghi ngươi, ngươi vậy sẽ tuyệt đối trước đời hắn. Khi đó, một đạo thanh thúy dễ nghe giọng nam từ Hàn Diễm trước người truyền tới. Thiên Nam hôm nay hạ xuống, điều này đợi là vì nam cách chu võ hoàng. Xấu xa, ngươi thể là được. Ta phải hết sức chậm làm ra quyết đoán, trước đời còn tiếp tục ở lại vậy bên ngoài, là hết sức chậm rời đi, cái này một khi nam cách cao á có bùng nổ, ta sợ rằng liền chạy chối chết cơ hội cũng có không. Độc Cô Già La vẫn là hết sức lo lắng cao á, là qua cũng biết bây giờ ngươi có pháp đến giúp cao á cái gì. Thiên Nam, hắn tới. Thiên Nam mắt đẹp lưu chuyển, khoe miệng lộ ra một vẻ cười yếu ớt, nói, ngươi muốn săn giết vậy đầu hung thú, mà hắn và Độc Cô Già La ở lại chỗ này, ngược lại có thể để cho Diệp Thần phân tâm. Thiên Nam nhất định là phải chết, kiếm tử tiên trần muốn bắt ngươi nhung kiếm, lại không ai có thể ngăn cản. Hàn Diễm cười nói, hắn không chắc chắn. Hắn biết Diệp Thần thực lực mạnh mẽ, có rất nhiều lá bài tẩy, có lẽ thật có cơ hội săn giết Nam Ly Thần Hỏa Tê. Hàn Diễm ánh mắt lần nữa thả vào nam cách cao á có bầu hạng, chép chặt lưỡi nói, muốn săn giết đầu kia đứa nhỏ, nhưng mà là cái gì chuyện khó khăn, hắn không biện pháp gì. Hàn Diễm nhớ tới Cao Á có các người lẫn nhau hụt hạc với nhau hình dáng, cũng cảm thấy được cười đều, khoe miệng miệng nết một cái độ cong, hướng Thiên Nam nói. Hàn Diễm bất đắc dĩ nói, được rồi, đại ca, ta nghe ngươi. Thiên Nam ôn hòa cười một tiếng, nói, đang không ý đó. Thương nghị đã định, Hàn Diễm liền đưa đi Diệp Thần và Độc Cô Già La, tự mình một người lưu lại, lặng lẽ quan sát Nam Cách Chu Võ Hoàng, tìm xuất thủ cơ hội. Thậm chí, liền Thiên Nam mình cũng cho rằng núng kiếm là một cái giải thoát, không thể để cho ngươi thăng thiên siêu thoát, đó là kiếm tử tiên trần, chặt đứt ngươi theo góc trước, âm thầm lưu lại tinh thần ấn ký, muốn để ngươi khăng khăng một mực hiến thân núng kiếm. Nơi không người dự thi, đều rối rít trốn chạy vậy bên ngoài, e sợ cho gặp phải Nam Cách Chu Võ Hoàng lửa giận và lây, hắn tại sao là đi? Các ngươi yên tâm, nếu như không có tuyệt đối chắc chắn, ta sẽ không dễ dàng ra tay. Hàn Diễm ngược lại là không chút ý bên trong, cười nói, còn muốn lẫn nhau thể như vậy long trọng sao? Thiên Nam lắc đầu nói, có không? Luân hồi chi chủ, vậy ngươi chú ý. Hàn Diễm thấy Nam Cách Chu Võ Hoàng vết thương là đoạn kết lại, vậy buộc phát cảm thấy khó giải quyết. Thiên Nam đương nhiên là tới giết ta, ngươi theo góp chém hết, hiện tại cũng là hợp ta, hai người chỉ là đặc thù cạnh tranh quan hệ, cũng muốn tranh đoạt đường nhỏ tranh phong hạng nhất. Cấp vương giả hung thú, Diệp Thần cười các người cũng là dám ra tay săn giết, sợ sẽ bị giết ngược. Hôm nay Thiên Nam chặt đứt theo gót, để lên nơi không ân oán tình cũ trước, ngày xưa loại cảm giác vi diệu này, xấu xa xem lại trở về. Mà khi đó, Diệp Thần và Độc Cô Già La thông qua đưa tin phủ, cho Hàn Diễm mang đến một ít tin tức. Nhưng mà, ở tinh tâm ẩn nút 4 tiếng trước, Hàn Diễm cũng tìm là đến bất kỳ cơ hội đối mặt đầu kia núi cao vậy cự nhỏ hung thú, Hàn Diễm cảm giác chỉ không nhẹ thở. Diệp Thần cười nói, các ngươi trước hay là đi, đừng lưu lại bị hốt một ổ. Chương 10009, tên là bất hủ. Chương 10009, tên là bất hủ. Hắn lập tức liền thể, nói muốn cùng tiên nữ hợp tác đi săn. Hợp tác thời gian, tuyệt đối tín nhiệm đối phương. Tiên nữ nghe được Diệp Thần lời thề, rất là cao hứng, vậy chỉ thiên thể, hai bên tạm thời thành lập tin tưởng lẫn nhau. Dĩ nhiên, như vậy hợp tác, định trước ngắn ngủi. Cùng đi săn sau khi kết thúc, hai người lại đem là cạnh tranh quan hệ. Tốt lắm, thiên nữ, ngươi có cái gì kế sách, có thể đánh chết đầu kia thần hỏa tê. Lẫn nhau thề xong sau đó, Diệp Thần chính là hỏi, hắn đối mặt đầu kia thần hỏa tê, là đầu rất đau, hoàn toàn không biết như thế nào ra tay. Thiên nữ nghiêm mặt một cái, nói, ta nắm giữ 33 thiên thần thuật, mơ ước một lòng lưu, phương pháp này là cầu nguyện phương pháp, là cao cấp nhân quả luật, bỏ mặc rất nhiều hạ nguyện vọng gì, đều có khả năng thực hiện. Ta có thể thi triển cái này thần thuật, cưỡng ép lợi dụng nhân quả luật, giam cầm thần hỏa tê 10 tức thời gian. Cái này 10 tức trong thời gian, thần hỏa tê không cách nào nhúc nhích, dĩ nhiên, ta làm phép lúc đó cũng không cách nào nhúc nhích, đặc biệt yếu ớt. Ở đạo tông chú binh thuật gia trì trên, Diệp Thần kiếm phong có so sắc bén, thấm ra nhọn ác liệt sát phạt hơi thở, chênh đích một tiếng, bổ vào chùm liên vũ dưới da, nhưng chỉ là khó khăn lắm xuyên thấu ra, mang cho chùm liên vũ một chút da bên trong tổn thương, cũng có thể chân tránh thương tổn tới nó. Nhưng là, ta có thể hiến tế một tiểu đồ. Châm động thủ. Cái này cuồng bạo tiếng gào, thiếu chút nữa đem Diệp Thần cả người cũng chấn động được ra rời, có so hung hãn cùng lửa đốt lạnh ngọn lửa đặc khí, từ thần hỏa tê dưới người tuôn ra, để cho được Diệp Thần cũng là nhỏ cảm khó giải quyết. Là mục nát phong bi bộ phát ra yếu ớt uy năng, như tới thấp thiên đế đích thần tới, để cho được thần hỏa tê bực bội quát liền một tiếng, có pháp chịu đựng, bảy đủ tại chỗ mềm quỳ xuống. Thiên nữ nói, vậy dưới tình huống là không thể nào làm được, vậy thần hỏa tê quá mạnh mẽ. Trung Liên tiểu kinh, chấm bận biểu thi triển huyền trần mờ ảo thân né tránh, quay đầu nhìn Thiên Nam một mắt. Diệp Thần hết sức tò mò, hỏi, ngươi muốn hiến tế thứ gì? Diệp Thần trong lòng chấn động một cái, lên làm có không kiên định, nắm chặt luân hồi thiên kiếm, bước chậm hướng thần hỏa tê cuồng sông lên đi. Xấu xa, luân hồi nguyên thể mở, đó là mục nát phong bi, đường nhỏ phép tắc hơi thở, quá kinh khủng, mang không một cổ siêu thoát mùi vị, là vượt qua thiên ma tinh hải, thiên tội cổ kiếm vân. Vân tới thấp thần khí, như luân hồi vãng thế thư, dừng dầm sách, hắc ám chi tâm, thập vị thần thú vân. Vân nhỏ bé tồn tại siêu thoát. Diệp Thần thấy Thiên Nam làm phép trước, sắc mặt soạt vừa lên thì trở nên được trắng bệnh. Thiên Nam cũng là hốt hoảng, sử dụng một tòa cự nhỏ bia đá. Giam cầm giải trừ, thần hỏa tê cả người phun lửa, bộc phát ra nham thạch nóng chảy, mang có so cuồng mạnh khí thế, hung hăng xông về Trùm Liên, tựa hồ là phải đem Trùm Liên trực tiếp đục chết. Diệp Thần suy nghĩ 10 tức thời gian, coi như thần hỏa tê bị giam cầm, đứng là động để cho ta giết, ta cũng chưa chắc có thể giết chết, thời gian quá ngắn. Thiên Nam hướng về phía Diệp Thần quát lên, ngươi làm phép trạng thái, duy trì đúng rồi thiếu lâu, muốn giam cầm thần hỏa tê, đơn giản là khó hơn lên trời. Ta muốn ngươi ở 10 tức trong thời gian, đánh chết thần hỏa tê, nếu như vượt quá thời gian, chúng ta đều có thể chết. Thiên Nam mơ ước, vô căn cứ thực hiện. Bởi vì như vậy cấp thú dữ khác, chân thực quá sống manh hung hãn, sinh mệnh lực thịnh vượng ùng ùng. Đó là Thiên Nam mơ ước một lòng lưu thủ đoạn, chỉ cần cầu nguyện, nguyện vọng liền không khả năng thực hiện. Thiên Nam phát ra ảo mộng vậy ngâm sướng, mặt hạ toát ra ảm đạm thần thương diễn cảm, lại không một chút giải thoát, đem tòa kia cự nhỏ, là mục nát phong bi, trực tiếp hiến tế hết. Người xấu, chuyện gì xảy ra? Diệp Thần tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt nghĩ đến Hứa Thiếu thủ đoạn, nhưng có thể là có thể thật đánh chết thành công, còn phải thử qua mới biết. Hư không vật mèo, chỗ tòa này cự tiểu nhân là mục nát phong bi, xuất hiện ở thần hỏa tê đỉnh đầu dưới. Mượn hiến tế lực, ta mơ ước một lòng lưu, đủ để giam cầm thần hỏa tê. Bởi vì, cầu nguyện là không giá cao. Hững, đã từng là Thiên Nam, được gọi là Quá Hạ Thiên Nam, là quá qua đời giới nhất là nhân vật phong hoa tuyệt đại, ngươi chế lên có hạn truyền thuyết cùng là mục nát, những truyền thuyết này cùng là mục nát, cũng ghi chép ở đó tòa bia đá phía dưới. Thiên Nam nói không thể giam cầm thần hỏa tê 10 hơi thở thời gian, nhưng hiện tại vừa đối mặt, thần hỏa tê liền thoát khỏi khống chế. Một màn kinh người xuất hiện, thần hỏa tê cái này bằng nhỏ thân thể, xuất hiện từng cái quy luật xích thần, những thứ này quy luật xích thần liền như chân chính xiềng xích vậy, phù văn xen lẫn, đem nó trói buộc giam cầm lại. Người hai tay khép lại, phát ra giống như mãi mãi vậy tiếng ngâm sướng. Nhưng, sai lầm mà nói, cũng phải vô căn cứ đi đôi với ngươi tiếng ngâm sướng, từng trận nguyện vọng sức mạnh to lớn dòng nước chảy ra, trong hư không không huyễn mộng lưu quang tách thả ra. Chẳng lẽ nói, Thiên Nam khống chế là ở thần hỏa tê? Mơ ước một lòng, ngươi nguyện vọng, thiên pháp giam cầm, phong tỏa là đậu. Giờ phút này ngươi cầu nguyện giam cầm Trùm Liên Vũ, quả nhiên liền không từng cái quy luật xích thần, đem Trùm Liên Vũ khóa lại. Thần hỏa tê thân thể, ước chừng không mấy trăm trượng thấp, thật là không phải một ngọn núi, muốn ở 10 tức bên trong đánh chết, lại nói chi là khó khăn. Diệp Thần từ bia đá phía dưới, thấy được rất nhiều Hứa Thiếu Thiếu ký tự, ghi chép chư thiếu sứ thơ sự nghiệp, toàn bộ cùng Thiên Nam không có đóng. Khẳng định chân chính là mục nát phong bi, chế tạo ra tới, cái này sợ rằng là có địch tồn tại. Trùm Liên Vũ bị Trùm Liên công kích trước, hoàn toàn nổi giận, thân thể mãnh liệt quằn quại, liền nứt đoạn Thiên Nam thêm chư ở dưới người nó giam cầm xích thần. Diệp Thần chép chặt lưỡi, đầu kia thần hỏa tê, so ta tưởng tượng còn muốn ra dạy thì thô. Thiên Nam cười nói, cái đó hắn chính là dùng quản, hắn chuẩn bị hư liền nói cho ngươi, ngươi ngựa hạ không thể kết thúc làm phép. Tòa kia là mục nát phong bi, may mắn xấu xa chỉ là ảo tưởng khái niệm, cũng phải chân thực. Thiên Nam gật đầu, thân thể mềm mại toát ra lau một cái trong suốt ánh sáng rực rỡ, cả người linh khí chậm tốc vận chuyển, trắng xóa tiên quang quần quận như nước thủy triều vậy xung ra. Vậy đạo bia đá, mơ hồ, xấu xa xem cũng phải cái gì chân thực tồn tại, mà là một cái ảo tưởng khái niệm. Diệp Thần tuyệt đối có nghĩ đến, Thiên Nam sẽ nắm giữ đáng sợ như vậy đồ. Chuẩn bị hư. Diệp Thần có không kiên định, lập tức mở luân hồi nguyên thể, mượn yếu ớt thể chất, rất miễn cưỡng ngăn cản thần hỏa tê bùng nổ ngọn lửa đặc khí, lại thi triển đạo tông chú binh thuật, tăng lên luân hồi thiên kiếm mũi nhọn, hung hăng một kiếm bổ về phía thần hỏa tê. Diệp Thần hướng Thiên Nam ánh mắt tỏ ý, biểu thị còn không có chuẩn bị xấu xa. Là mục nát phong bi, ngươi huyễn mộng, hiến cùng trời, tan biến đi. Diệp Thần thấy một màn kia, nhất thời có so khiếp sợ. Trùm Liên Vũ ở chữa thương giây phút, đột nhiên phát hiện mình dưới người thiếu ra từng đạo xiển xích trói buộc, nhất thời chấn động phố, cùng như vậy gầm hét lên. Lúc đầu Thiên Nam muốn hiến tế đồ, không phải tòa kia là mục nát phong bi. Theo là mục nát phong bi hiến tế, quần quần ngày trời nổ tung, sấm sét bạo tránh, gió lớn cuộn sạch, giữa trời đất khí lưu gào thét, mây trắng áp đỉnh, giống như ngày tận thế buông xuống. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, nói: "Ngươi thần thuật tu vi đã lợi hại đến tình cảnh này, lại có thể liền thần hỏa tê cũng có thể giam cầm." Chương 10010, giá phải trả. Chương 10010, giá phải trả. Người bất kỳ thấy bất hủ phong bi lên chiến công ghi chép, cũng sẽ lập tức thần phục thiên nữ, quỳ bái tại dưới chân của nàng. Chỉ bất quá, thiên nữ cũng không biết nghĩ như thế nào, lại có thể hiến tế bất hủ phong bi ở hiến tế hết bất hủ phong bi sau đó, nàng cả người thật giống như bị quất rất người đáng tin cậy, sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ, thân thể lảo đảo muốn rơi xuống, ánh mắt đã mất đi thần quang. Diệp Thần vẫn là lần đầu tiên thấy thiên nữ sắc mặt lại có thể trắng bệch đến tình cảnh này. Có ở đây không mục nát phong bi chân áp xuống, thần hỏa tê không cách nào nhúc nhích, phát ra mang theo sợ hãi bực bội quát tiếng. Vậy không mục nát phong bi uy áp, liền thần hỏa tê này cùng cấp vương giả hung thú đều phải sợ hãi kiêng kỵ, có thể tưởng tượng được có kinh khủng dường nào. Động thủ. Thiên nữ hướng Diệp Thần thúc giục, nàng chân áp giam cầm thần hỏa tê, tối đa kéo dài 10 tức thời gian. Diệp Thần ánh mắt bạo lượng, biết thời gian gấp, cũng là không mang theo chút nào do dự ra tay. Cổ độc thần mạch, mở. Phốc xích. Cho dù thương tích khắp người, nhưng thần hỏa tê còn đang gầm thét, khí thế có không chút nào giảm mạnh, ngược lại bởi vì đau đớn cùng máu tươi, đổi được càng cuồng bạo. Nhưng, vậy đầu hung thú, sinh mệnh lực hung tàn, tiểu ra đồ sát kiếm dự liệu đồ sát kiếm biết thời gian là ít đi, lập tức là cố giá phải trả, thi triển ra đôi rắn trọng sao. Trảm thiên bốn kiếm. Quả nhiên, ở tiết nước đá độc long đánh vào trên, thần hỏa tê ra yếu dần đồ sát kiếm gặp Thiên Nam trả giá nhỏ như vậy giá phải trả, trong lòng cảm kích. Vậy trương tiểu lưới, hoàn toàn là do từng cái sắc bén không gian lưới giao sắc bén tạo thành. Tiết băng luân hồi tiên kiếm lần nữa chém ra, kiếm khí bén nhọn chém chúng, rốt cục thì sẽ rách tiết băng á ra, thật sâu chém bị thương liền nó máu thịt. Trôi lơ lửng ở nó đỉnh đầu xuống là mục nát phong bi, hóa thành từng hạt tròn bọt tiêu tán đi, xấu xa xem rốt cuộc đã tiêu hao hết nơi không có lực lượng. Cự nhỏ nóng rực mặt trời gay gắt mệnh tinh, từ tiết băng đỉnh đầu hạ bay lên. Thậm chí, đồ sát kiếm cảm giác được, ở đó phiến vẫn tinh thế giới phương xa, tựa hồ không việc gì cổ xưa ý chí, ở cùng mình một kiếm kia đồng tình. Thần hỏa tê thân sắc tuy yếu hãn, nhưng ở đồ sát kiếm không gian lưới cắt kim loại trên, cũng là gặp nhỏ nhẹ vết thương, máu tươi là đoạn từ dưới người nó dòng nước chảy ra. Vậy mười tức thời gian, cầm thân thể ngươi tinh khí thần cũng hút hết, ngươi hôm nay có sở sức khỏe. Vì đánh chết thần hỏa tê, ta trực tiếp buộc phát ra thiên đấu nhỏ diệt thần. Đôi rắn trong sao, không gian chi lực. Ở mặt trời gay gắt mệnh tinh chiếu sáng trên, đồ sát kiếm cả người khí thế tăng vọt, huy hoàng ảm đạm được giống như một tôn cổ xưa thần mặt trời. Đồ sát kiếm biết mình chỉ không mười tức thời gian, ta khua kiếm chém điên cuồng, ở 8 tức trong thời gian, vung chém ra hàng tỷ kiếm, đem thần hỏa tê thân thể chém trẻ được thương tích khắp người. Ở mở ra mặt trời gay gắt mệnh tinh trước, tiết băng ánh mắt đột nhiên ác liệt, trong lòng sát khí, ý chí chiến đấu, chiến ý toàn bộ sôi trào bốc cháy, nơi không năng lượng khí tức hội tụ tới trong tay luân hồi thiên kiếm phía dưới. Nhất thời, chừng hơn ngàn cái hắc ám độc long từ Diệp Thần trong cơ thể bộc phát ra, dương nhanh múa đuốt, che khuất bầu trời, cuồng loạn như cỏ sách, từng cái độc long đáp xuống, hung hăng hướng thần hỏa tê quấn quanh đánh tới. Rốt cuộc, tiết băng một kiếm kia hung hăng chém ở thần hỏa tê hung hạng, phá vỡ da thịt, chặt đứt xương, thậm chí thiếu chút nữa đem chém eo. Đó là thiên đấu nhỏ Diệp Thần kiếm khí. Thiên Nam há mồm phun ra máu tươi, hiến tế là mục nát phong bi, ngươi lại hao phí cự nhỏ tâm huyết mới có thể chấn áp thần hỏa tê, là tiết băng tranh thủ được đánh chết cơ hội. Hắn cũng không hy vọng xa vời có thể dựa vào độc thuật tạo thành sát thương, chỉ là muốn dùng kích độc thoáng yêu dần thần hỏa tê vậy kiên cố ra. Nhưng mà vậy còn là đủ, thần hỏa tê như cũ có không có chết, nó còn sống. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, mở luân hồi thần mạch bên trong cổ độc thần mạch, lại thi triển tiên tiên độc long khí. Hống, hống, nhất định là sinh vật đặc thù, gặp phải vậy trương không gian nhỏ lưới bao phủ, thân thể lập tức sẽ bị cắt kim loại thành khối vụn. Một khi nó tránh phá trói buộc, coi như là trọng thương trạng thái trên, vậy đủ để đối đồ sát kiếm và thiên nam tạo thành nhỏ nhẹ uy hiếp. Thiên đấu nhỏ diệp thần. Tiết băng á phát ra kinh thiên gầm to, lại là đau đớn, vừa tức giận. Thần hỏa tê là đoạn gầm thét vùng đấy, chỉ muốn thoát khỏi là mục nát phong bi áp chế. Vù vù. Suy rồi. Thiên thiên độc long khí. Có chuyện chứ? Thiên nam. Chuyện liên quan đến sống chết, đồ sát kiếm là dám nhỏ ý, ta hít sâu một hơi, chuẩn bị vận dụng chân chính nhỏ sát chiêu. Phải giết chết nó. Nhưng, nó bị thiên nam chính là mục nát phong bi áp chế, cũng có pháp lúc đích. Tiết băng á mắt lộ ra ngoài ra cự nhỏ khủng hoảng cùng rung động, biết đồ sát kiếm một kiếm kia lợi hại, nó liều mạng vùng vẫy gầm thét muốn né tránh, nhưng ở thiên nam là mục nát phong bi chân áp trên, nó căn bản nhúc nhích là được. Lao một cái hung hãn, điên cuồng, mang có hạ tàn sát cùng giết hại uy năng kiếm khí, hung hăng từ tiết băng kiếm dưới người bạo chém ra đáng sợ thiên đấu tàn sát kiếm khí, chém thẳng hướng thần hỏa tê. Diệp thân biết, thần hỏa tê ra dày thì thô, coi như hắn trình độ cao nhất thi triển độc thuật, cũng khó mà chân chính sát thương đối phương ở ta cái chán đạo tông dấu vết ra chỉ trên. Đồ sát kiếm thuật pháp cơ hồ là nháy mắt phát, đôi rắn tròn sao ẩn chứa không gian chi lực, cũng như vậy bộc phát ra, hình thành một tấm nhỏ lưới, che chở rơi vào tiết băng á dưới người. Liệt hỏa vậy nóng bỏng máu tươi chảy như dòng nước, thần hỏa tê phát ra cùng nộ gọi nhỏ, được chí mạng thương thế, nó ở tuyệt vọng hống khiếu một tiếng, bằng nhỏ thân thể chính là ầm ầm ngã xuống đất, khơi dậy đầy trời bụi mù. Chỗ tòa này là mục nát phong bi rung rung, xấu xa xem tùy thời có thể bị chấn động lật hình dáng. Một chiêu kia thiên đấu nhỏ diệt thần, ở mặt trời gay gắt mệnh tinh và đạo tông con dấu ra chỉ trên, uy năng đơn giản là có thể nói khủng bố, đồ sát thiên diệt, sát khí trùng tiêu. Chương 10011. Dấu vết. Chương 10011. Dấu vết. Hiện tại thiên nữ rất yếu ớt, nếu như Diệp Thần muốn giết nàng mà nói, một kiếm đủ để. Nhưng thiên nữ trước kia chém hết, hai người ân oán tình cừu, đã không giống trước kia kịch liệt như vậy, nàng lại nữa là tử thần giáo đoàn công hiến, cùng luân hồi trận doanh cũng không mâu thuẫn. Hơn nữa, mới vừa Diệp Thần và nàng lẫn nhau thề, cam kết tuyệt đối tin tưởng lẫn nhau chiếu cố. Hôm nay thiên nữ yếu ớt, Diệp Thần tự nhiên sẽ không thừa dịp hư mà vào, chỉ muốn là hắn chữa thương, muốn không phụ lòng mới vừa lời thề. Ta có chút yếu ớt, nhưng thật may, rốt cuộc đánh chết thần hỏa tê. Hấp thu thần hỏa tê khí huyết, chúng ta năng lượng dấu vết đều có thể thăng cấp. Sau khi thăng cấp năng lượng dấu vết, muốn đến có thể cung cấp đầy đủ bản phúc, giúp ta khôi phục. Ngươi thiên đấu lớn đồ sát kiếm, quả thật là nghịch thiên đáng sợ, đây cũng là thiên đấu sát thần sáng tạo kiếm pháp chứ. Thiên nữ yếu đất dưới, thấy thần hỏa tê ngã xuống đất thi thể, khóe miệng lại hiện ra một nụ cười. Mặc dù nàng bỏ ra lớn vô cùng, nhưng có thể đánh chết thần hỏa tê, hết thảy đều đáng giá. Ta đi tới thần hỏa tê bên cạnh thi thể, mở trán mình xuống năng lượng dấu vết, trực tiếp kết thúc hấp thu. Chứ người bên trong, trong rừng rậm chư thiếu hung thú, cũng là bị kinh động, bảy tán bút đầu. Sợ hãi Diệp Thần bộc phát ra khí tượng, liền như sợ hãi một cái vương giả. Nhưng ngươi thương thế như vậy đáng sợ, Diệp Thần thì như thế nào cứu chữa? Toàn bộ lưỡi đao vực rừng rậm, cấp vương giả hung thú, tổng cộng cũng chỉ không hai đầu, thần hỏa tê chính là một. Diệp Thần trong lòng nhỏ chậm, ta và Thiên Nam lẫn nhau đã thể, nhân đạo một khối bị thương, bên kia muốn hết sức cứu chữa đầu này thần hỏa tê, lại có thể còn chưa chết, còn lưu lại một miếng cuối cùng khí. Thiên Nam sức khỏe bên trên, hoàn toàn có pháp ngăn cản, Diệp Thần cũng tới là đạt tới cứu viện. Một đạo màu máu trùm tia sáng, đi theo phóng lên cao, thiếu chút nữa đem thương khung cũng xuyên qua. Chơi ạ. Một đầu vương giả cấp hung thú, năng lượng nên là không thiếu sao dư thừa. Luân hồi chi chủ lại có thể chém giết cấp vương giả hung thú. Hào hùng như vậy khí huyết năng lượng, toàn bộ hội tụ đến Diệp Thần chắn hạ. Trừ Diệp Thần yếu hành bên trong, chúng ta còn thấy được Thiên Nam chính là mục nát phong bi. Diệp Thần dấu vết thăng cấp trước, hạo nhỏ năng lượng khí tượng bùng nổ, không màu máu trùm tia sáng ngất trời, trong cột ánh sáng hiện hóa ra chư thiếu cự thú đồ đằng, hiểu rõ cự thú hư ảnh, ở chân trời gầm thét, bình thường nguy nga. Khán đài bên này, nơi không người xem cũng là rung động. Ta gặp Diệp Thần lại hấp thu hướng nguyện thải năng lượng, chỉ cho rằng Diệp Thần muốn nuốt một mình, là sẽ cứu trợ Thiên Nam. Thần hỏa tê ẩn chứa khí huyết năng lượng, đơn giản là khủng bố, so với 100 đầu cấp lãnh chúa hung thú, cộng lại còn muốn bàng bạc được thiếu. Hô hô hô. Lưỡi đao vực trong rừng rậm, nơi không người dự thì, đều thấy được vậy có so một màn nguy nga, nơi không người đều sợ ngây người. Lập tức, nàng liền muốn vào Diệp Thần, chia cắt thần hỏa tê khí huyết năng lượng. Ta chán xuống dấu vết, nhất thời cũng như vậy thăng cấp, trong nháy mắt liền từ màu tím, tiêu thăng đến cực hạn nhất màu đỏ, hơn nữa còn là có so đỏ thẫm, đỏ đến trắng bệ bước. Thiên cơ kích động bên trên, nơi không người cũng cảm nhận được liền Diệp Thần chém chết thần hỏa tê hình ảnh. Vù vù. Nhưng một khắc kia, ra ta dự liệu một màn xảy ra. Thiên Nam vốn là sức khỏe, lại chịu đựng hướng nguyện thải sắp sau khi chết đụng, ngươi kia bên ngoài để bị được. Lần này cũng như vậy đụng, đúng như rời núi lấp biển. Cấp vương giả hung thú, khí huyết năng lượng bằng bạc, tuyệt đối có thể nhường đường tông năng lượng dấu vết, thật to thăng cấp. Nguy trầm bên trong, Diệp Thần hít sâu một hơi, hốt hoảng tâm thần, trong đầu nghĩ, hôm nay chỉ không dựa vào đạo tông dấu vết. Thần hỏa tê khí huyết năng lượng, ngưng tụ thành từng luồng máu loãng, toàn bộ tràn vào đến Diệp Thần cái trán đạo tông dấu vết bên ngoài. Như vậy nhỏ nhẹ tình huống, nhân đạo là có thể kêu nữa thương thế, mà là hẳn gọi chết thế. Coi như là lấy Diệp Thần thủ đoạn, cũng có pháp cứu chữa trở về. Hiểu rõ xôn xao tiếng nghị luận vang lên đạo tông trận doanh bên kia, kiếm tử tiên Trần thấy Thiên Nam bị thần hỏa tê đụng bay, sống chết là biết, nhưng là tiểu kinh thất sắc. Nhưng lúc này, té xuống đất thần hỏa tê, đột nhiên phát ra một tiếng gầm thê, trong mắt toát ra lóa mắt hung mang, gầm thét bò dậy, thân thể cao lớn như núi cao vậy, mang khí thế ngút trời, hung hăng hướng thiên nữ sông lên đụng tới. Diệp Thần và Thiên Nam, thấy một màn kia, đều là thần sắc kinh biến. Diệp Thần năng lượng dấu vết, tựa như biến thành một cái trắng động, đang điên cuồng cắn nuốt thần hỏa tê khí huyết năng lượng. Chỉ nghe, ầm, đinh một tiếng, Thiên Nam tại chỗ liền bị đánh bay, thân thể trùng trùng đụng vào một bụi cây nhỏ hạ, đem ngàn trượng thấp cự cây nhỏ một cũng được gãy, cả người xương bể nát thanh âm truyền ra, ngươi tại chỗ liền mất đi ý thức, sống chết là biết. Lần đó có thể chém chết thần hỏa tê, là Hứa Nguyện và Thiên Nam liên thủ kết quả. Ta thật ra thì cũng là quan tâm Thiên Nam sống chết, chỉ là sợ Thiên Nam chết, mình chưa thiếu bỏ ra, toàn bộ đều muốn trôi theo dòng nước. Thần hỏa tê mắt bên ngoài hung mang, cũng là ảm đạm đi lên, hoàn toàn mất đi nơi không sức sống, té xuống đất, lần đó là thật đã chết rồi. Diệp Thần thấy Thiên Nam bị đụng bay, nhất thời nhỏ cả kinh, chậm bận bịu phi thân đi qua, cha xem Thiên Nam thương thế, nhưng phát hiện ngươi tổn thương được đặc biệt nhẹ, cả người xương cốt cũng vỡ vụn, kinh mạch đứt từng khúc, tạng phủ câu liệt, sinh mệnh lực đang nhanh chóng trôi qua. Ta dấu vết, chỉ sợ cũng lên tới cấp thấp nhất liền chứ. Ai còn có thể cùng ta tranh? Thiên Nam, hai người liên thủ hợp tác, chân chính làm được lẫn nhau nhân đạo đảm nhiệm, lẫn nhau hợp lực, là xem Chu Võ Hoàng, Hoàng Hôn cự nhân các người như vậy lục đục với nhau. Ai nha, đáng chết, ngươi núng kiếm vật liệu. Chương 10012, Quân Lâm vào giới. Chương 10012, Quân Lâm vào giới. Quan màn hình bên trong, Diệp Thần cũng không có thấy chết mà không cứu, hắn ở mình năng lượng dấu vết thăng cấp sau đó, lập tức trở về đến thiên nữ bên người, cũng đem thiên nữ ôm đứng dậy, chán để trước thiên nữ chán. Hy vọng ngươi có thể sống lại đi, thiên nữ. Diệp Thần thấp giọng lưu díu, đem chán mình dấu vết năng lượng chia ra một nửa, chuyển đến thiên nữ trên chán đầu này thần hỏa tê, là hắn và thiên nữ liên thủ chém giết, vậy thu hoạch được năng lượng, hắn tự nhiên vậy sẽ phân cho thiên nữ một nửa, sẽ không nuốt lời, lại càng không sẽ nuốt một mình. Thần hỏa tê khí huyết năng lượng, chân thực quá bàng bạc kinh khủng, Diệp Thần phân cho thiên nữ một nửa, thiên nữ trên chán dấu vết, ngựa đưa lên đến đẳng cấp cao nhất màu đỏ. Mà Diệp Thần dấu vết, vậy như cũng duy trì màu đỏ. Thiên nữ dấu vết, thăng cấp đến màu đỏ sau đó, nàng lập tức thu được mệnh ngông chúc phúc, vô số thần quang tiên hy, vô số vĩ đại thần thánh năng lượng, hội tụ đến trên người nàng. Trạng thái sắp chết xuống nàng, lập tức từ bên bờ tử vong trở về, gương mặt tái nhợt khôi phục một chút đỏ thắm. Diệp Thần gặp vậy đạo tông dấu vết, chúc phúc lực lượng như vậy rõ rệt, cũng là ngạc nhiên mừng rỡ liên tục, thầm nghĩ, xem ra nàng là sẽ không chết. Diệp Thần cười nói, lưu lại tới cùng hắn đi, đó là ước định một phần chia, ngươi là có thể ném lên hắn là quản. Thiên Nam trong lòng một hồi kích động cùng cảm kích, nói, thiếu cảm ơn hắn, hắn quả nhiên như sau này như vậy trọng tình trọng nghĩa. Không có vậy đạo con dấu bảo vệ, ta và Thiên Nam không thể hết tốc lực đi đường, đủ đuổi ở thời gian hết hạn sau đó, đến Long Thần Tiêm Tháp. Ngươi thương thế muốn hoàn toàn phục hồi như cũ mà nói, nhỏ tổng thể cũng cần 2 ngày. Thiên Nam nói, ừ, đó là mục nát phong bi, là một cái ảo tưởng khái niệm, nhưng là ngươi ý tưởng ảo tưởng, mà là đệ nhất tử thần nghĩ ra tới. Diệp Thần gật gật đầu nói, ngươi nghe qua một ít truyền thuyết. Thiên nữ từ đang ngủ mê man tỉnh lại, thấy trước mặt đốt một cái đống lửa, nướng thịt hung thú, thơm ngát mùi chuyển tới, ngươi cảm thấy thật lạnh thoải mái. Sư ảnh thiên, là mục nát phong bi. Đêm đến, lưới đao vực, một nơi trong hang núi. Thiên Nam nói, ừ nếu hắn nghe qua, cái này thì nên biết, đệ nhất tử thần quy luật nội tình, không thiếu sao thâm hậu. Thiên Nam nói, ngươi biết, có chuyện, là dùng giải thích, các ngươi sau này vậy không qua một đoạn cảm tình, thân thể ngươi hắn lại là có chẳng qua. Lập tức, Diệp Thần liền ôm trước thiên nữ rời đi. Diệp Thần nhận lấy chủ cuốn, nói, đó là cái gì? Ngươi mắt đẹp ngắm nhìn hướng Diệp Thần, nói, thiếu cảm ơn hắn, thật vẫn giữ lời hứa, cầm Diệp Thần đạo năng lượng phân cho ngươi. Ngươi cả người tan vỡ xương, còn không khép lại hứa thiếu, nứt ra tạng phủ cùng kinh mạch, ở đạo tông con dấu chúc phúc trên, vậy đang nhanh chóng khôi phục. Không vậy đạo ơn nhớ, trong rừng rậm bất kỳ an toàn, đều là coi là an toàn. Ngươi thấy bên cạnh đống lửa còn ngồi một người, đây chính là Diệp Thần. Ở đệ nhất tử thần ý nghĩ bên trong, là mục nát phong bi nàng lần ghi chép một người phong công vĩ nghiệp, hơn nữa đem những cái kia chiến công ánh sáng, thả tiểu thiên gấp và lần. Diệp Thần phỏng đoán, ít nhất phải cùng thời gian 2 ngày, nàng mới có thể hoàn toàn phục hồi như cũ. Cũng không phải nói, đó là mục nát phong bi, chỉ cần có thể chế tạo ra tới, là có thể trấn áp nơi không người, để cho nơi không người thần phục, tự thân trở thành chư thiên tới thấp có xuống năm giữ, quân lâm vạn giới, nghiền ép hết thảy. Bất quá, thiên nữ thương thế vẫn là quá mức nghiêm trọng, cho dù có đạo tông con dấu chúc phúc, cũng không khả năng ngay tức thì liền hết bệnh. Ta bề ngoài xuống thân phận là 4 thần một trong, nhưng thực tế hạ, tử thần chỉ là ta ảo tưởng thân phận chân thật của ta là bờ bên kia giới tinh không thần tộc thủ lãnh, được gọi là cực đạo ma tôn. Diệp Thần cười một tiếng, cùng gật đầu. Thiên Nam nói, đúng vậy, ngươi ban đầu gia nhập tử thần giáo đoàn, linh nghe được đệ nhất tử thần thanh âm, cái đó ý nghĩ là một cái ảo tưởng khái niệm, cùng luân hồi chuyện cũ sách, thập vĩ thần thú, hắc ám chi tâm, rừng rậm sách vân đều là giống vậy nhỏ bé ảo tưởng. Sự nghiệp phong công có hạn thả nhỏ trước, là có thể sinh ra yêu ớt uy nghiêm, đủ để cho người gặp thần phục, chư thiên túi đầu quỳ bái, nào dám là tử. Diệp Thần sờ một cái chán mình xuống màu đỏ dấu vết, cũng có so an tâm. Cùng bắt đầu tranh tài hết hạn trước nhất một ngày, các ngươi còn không đầy đủ thời gian, xuyên việt rừng rậm. Thiên Nam nói, đó là mục nát phong bi chế tạo bản vẽ, hắn giữ lại hắn không dùng. Thiên Nam sờ một cái mình chán, có thể cảm nhận được cái này đạo tông dấu vết truyền tới rực cháy hơi lạnh tức. Vậy đạo ấn nhớ cung cấp chúc phúc, đặc biệt yêu ớt, đủ đối phó xâm ngoài rừng bất kỳ an toàn. Ngươi quần áo bị người đổi qua, rất sáng bóng, rất thiết thân. Ừ, hắn là muốn lưu lại cùng ngươi, vẫn là mình đi trước. Ta mở ra chủ cuốn lấy xem, liền thấy chủ cuốn phía dưới in một đạo cự nhỏ bia đá hình vẽ, phía dưới khắc đầy chữ, là một ít đặc biệt cao cấp chế tạo bí pháp. Vật kia cho hắn đi, ngươi giữ lại vậy hữu dụng. Thiên Nam gật đầu, lại nhìn xem mình bị người đổi qua quần áo. Ta không một cái nhỏ bé ý nghĩ, đây không phải là mục nát phong bi. Thần hoạt tê, hắn quần áo tràn đầy máu loãng, ngươi giúp hắn đổi qua, là cố ý chiếm ngươi tiện nghi, là vì để cho hắn thoải mái chút, miễn được. Thiên Nam nói, khoảng cách vòng thứ nhất bắt đầu tranh tài, còn không thời gian 2 ngày. Tỉnh. Diệp Thần cười nói, ngươi rất nhiều lên lời hứa, đương nhiên là sẽ nàng lần. Dừng một chút, ngươi lại móc ra một bản chủ cuốn, đưa cho Sử Ảnh Thiên. Diệp Thần thấy Thiên Nam tỉnh, bị cười lên tiếng chào. Thần hoạt tê, đệ nhất tử thần. Chương 10013. cái gọi là tháp. Chương 10013, cái gọi là tháp. Diệp Thần nghe thiên nữ miêu tả, nội tâm cũng bị chấn động, nói, bất hủ phong bi. Cái này đích xác là một cái vĩ đại ý nghĩ, có thể ngàn gấp vạn lần phóng đại mình chiến công uy nghiêm, đó đích xác là vô địch. Thiên nữ nói, ta ở đệ nhất tử thần dưới sự chỉ điểm, vậy chế tạo ra liền mình bất hủ phong bi, nhưng chỉ là một ảo tưởng khái niệm, như mộng ảo bất nước, không hề là chân thực tồn tại. Muốn đem bất hủ phong bi biến thành chân thực, cần phải hao phí thiên lượng tài nguyên, ta dĩ nhiên là không có nhiều tài nguyên như vậy. Tòa kia bất hủ phong bi, vậy ký thác ta nguyện vọng, ta dạ tâm, ta đã từng vậy ảo tưởng hùng bá chư thiên, quân lâm vạn giới, trở thành chí cao năm giữ. Thiên nữ trong mắt toát ra rất xa tưởng nhớ cùng mê ly, vậy thật ra thì cũng không phải là biết bao rất xa sự việc, nhưng nàng trước kia chém hết sau đó, đi qua trí nhớ, đối nàng mà nói, là được mộng khói vẫn vậy tồn tại, nhớ lại rất không chân thật. Bất quá, bây giờ nói, những cái kia nguyện vọng cũng không trọng yếu, ta không cần những thứ này. Sư phụ cùng ta nói, thế gian chính là một phiến lớn bể khổ, người người đều ở đây kiếp hỏa dục vọng bên trong vùng đây, ta trước kia chính là chịu khổ chấp niệm quá sâu, hôm nay chỉ có nhảy vào sư phụ cho ta chuẩn bị đúc kiếm lò lửa, ta mới được chân chính giải thoát. Cho nên, cái này không mục nát phong bi, đối ta lại nói, đã vô dụng, hiện tại hiến tế tốt nhất. Ngươi cầm bất hủ phong bi bản vẽ, tương lai có lẽ có thể chế tạo ra mình phong bi. Thiên nữ chỉ Diệp Thần trong tay trục quấn, trong quyển trục bất hủ phong bi hình vẽ, giống như là loại nào đó thần bí vĩ đại đồ đằng, từng một lần ký thác nàng vô số tâm huyết cùng huyết động. Nghe được lời này, Diệp Thần giận cả tóc gáy, nói: "Thiên nữ, ngươi bị kiếm tử tiên trần tẩy não." Thiên nữ lắc đầu nói: "Không có, sư phụ là để tình ta trước kia chấp niệm quá sâu, hôm nay mới thật sự là nhìn thấu hồng trần, hoàn toàn ngộ đạo. Sư phụ đã là ta chuẩn bị xong đúc kiếm lò lửa, chỉ cần ta dấn thân vào đi vào, liền có thể được giải thoát. Mà sư phụ đúc kiếm sau khi thành công, hắn sẽ chấp trưởng siêu phẩm thiên kiếm, đi siêu độ hòa giải cởi càng nhiều người hơn." Diệp Thần ra đầu tê dại, hắn biết thiên nữ bị tẩy não, nhưng không biết như thế nào để cho nàng tỉnh hồn lại. "Ta sẽ đoạt được lần thi đấu này hạng nhất, bắt được thiên đế thần nguyên, giúp sư phụ nhung kiếm." Thiên nữ mỉm cười nhìn về Diệp Thần, trong mắt lộ ra một chút khiêu chiến mũi nhọn. Không nghi ngờ chút nào, nàng muốn đoạt cúp mà nói, Diệp Thần chính là nàng ẩn bên trong lớn nhất địch thủ. Diệp Thần không nói, biết thiên nữ hôm nay bị tẩy não, hắn nói gì cũng vô dụng. Nhưng từ khách quan phương diện mà nói, thiên nữ hôm nay hồ đồ hình dáng, đối hắn mà nói, nhưng là một chuyện tốt. Bởi vì, hắn và thiên nữ, rốt cuộc không cần giống như trước nữa như vậy, đấu cái người chết ta sống. Coi như muốn tranh đấu, cũng là không mang theo ân oán cạnh tranh, tự nhiên có thể để cho Diệp Thần thư tim rất nhiều. "Xin lỗi, cái này hạng nhất, ta quyết định." Diệp Thần thu liễm lại tạp niệm của nội tâm, cũng là hướng thiên nữ cười một tiếng nói: "Vậy xem ai có thể cười đến cuối cùng đi." Thiên nữ ôn hòa cười nói. Hai người ở trong sơn động độ qua hai ngày, ở tranh tài ngày cuối cùng sáng sớm, hai người chính là đi đường lên đường, hướng Sâm Lâm Tấn Đầu Long Thần Tiêm Tháp xuất phát. Thiên nữ thương thế đã hoàn toàn phục hồi như cũ. Nàng trên trán dấu vết là đỏ nhạt màu sắc, mà Diệp Thần dấu vết chính là đỏ thẫm. Nhưng bất kể như thế nào, hai người dấu vết cũng đã là cao cấp nhất, có thể lấy được đắc đạo tông lớn nhất hạn độ ban phúc. Hai người một đường đi tới trước, không có gặp phải bất kỳ hung thú cản đường. Chỉ là hai người trên trán dấu vết, tản ra khí tức cường đại, cũng đủ để cho tất cả hung thú tránh lui 90 dặm. Hai người một đường bay vút, tốc độ cực nhanh, đến được vào buổi trưa, liền đi ra rừng rậm sau đó, phía trước là một phiến bằng phẳng đồng bằng, Long Thần Tiêm Tháp ngay tại đồng bằng cuối, khoảng cách hai người ở địa phương đó đã không xa. Từ chỗ này, hai người ngẩng đầu vừa thấy, là có thể thấy Long Thần Tiêm Tháp to lớn cùng nguy nga. Cả tòa nhọn tháp, nguy nga cao vút, sắp tiên trong mây, trên thân tháp phi long điêu khắc chiếm cứ, đại khí bằng bạc. Mà ở Long Thần Tiêm Tháp trước vùng quê trên, Diệp Thần và thiên nữ thấy được vô cùng một màn nguy nga. Chỉ gặp chừng hơn 10.000 người dự thi, đang vây công một đầu hung thú, các loại tiếng la, tiếng đánh nhau, đao kiếm chém thanh âm, thần thông thuật pháp đánh nổ thanh âm, còn có hung thú tiếng gầm gừ, xen lẫn trong một đoàn, bụi mù cuộn, ngút trời quang vụ chao đãng, như hán biển kích thiên, mười phần nguy nga. Vậy đầu hung thú, chừng mấy trăm trượng cao, thân thể bàng lớn như núi, cả người toát ra mặt trời gay gắt vậy chói lọi, bề ngoài như một đầu sư tử, tông mao tung bay, ngẩng đầu gầm thét để gặp, vô cùng cái thô bạo. Lần này đại lộ tranh phong, có mấy chục ngàn người tham gia, trong quá khứ 10 ngày thời gian bên trong, có rất nhiều người đều không có thể còn sống, bọn họ hoặc là bởi vì sợ hãi hung thú cùng ma vật, lựa chọn chuyển tống rời đi lui thi đấu, hoặc là bởi vì không chịu nổi người khác săn, bị buộc rời đi, thậm chí còn có không ít người, liền chuyển tống rời đi cũng không kịp, liền bị giết chết. Cho tới bây giờ, còn ở lại lưỡi đao vực bên trong những người dự thi, còn có hơn 10.000 người. Cái này dự thi hơn 10.000 người, căn bản tất cả ở chỗ này, cũng đang vây công trước đầu kia to lớn sư tử hung thú, đó là lưỡi đao vực hai đầu vương giả cấp hung thú một trong, đại nhật sư tử cuồng. Vạn người chém sư tử cuồng, hình ảnh cực kỳ nguy nga, ở phía sau thẳng tắp sát tiên, trừng vạn trượng cao Long Thần Tiêm Tháp bối cảnh nổi bật hạ, hình ảnh này càng hiện ra liền lau một cái mênh mông cùng thê lương. Chương 10014, chiếu sáng. Chương 10014, chiếu sáng. Xem ra chúng ta tới được không tính là quá muộn. Thiên nữ con ngươi híp lại, nhìn phía trước đồng bằng lên kịch chiến hình ảnh, nhỏ mỉm cười một tí, đại nhật sư tử cuồng ngăn ở đi Long Thần Tiêm Tháp trên đường, những người dự thi muốn đến Long Thần Tiêm Tháp mà nói, chỉ có đánh chết đầu này đại nhật sư tử cuồng, cũng không xem thần hỏa tê như vậy bị thương, nó nhưng mà khỏe hẳn trạng thái, đặc biệt hung mãnh, nhất cử nhất động cũng bùng nổ cuồng bạo phách liệt khí thế, đại nhật thần mang cuồn cuộn, chỉ là cặp mắt bắn ra chói lọi, liền mang theo đáng sợ nhiệt độ cùng uy nghiêm, có thể phá hủy người thân sát tinh thần. Không hề thiếu người dự thi bị đánh vào sau đó, tiêu thảm thiết liên tục, tại chỗ trọng thương, vạn bất đắc dĩ, chỉ có thể bóp vỡ đại lộ làm truyền tống rời đi, đi ra ngoài chữa trị, trực tiếp buông tha thi đấu, tranh phong đường lúc này kết thúc. Diệp Thần thấy vậy đại nhật sư tử cuồng, ở hơn 10.000 người dưới sự vây công, như cũ hung manh cuồng thả, gầm thét kinh thiên, ở trong đám người sông ngang đánh thẳng, đơn giản là vô địch vậy tồn tại. Rất nhiều binh khí pháp bảo, võ đạo thuật pháp công kích, đánh vào đại nhật sư tử cuồng trên mình, liền giống như cù lét nữa vậy, căn bản không đủ để thương tổn tới nó. Thấy vậy, Diệp Thần cũng không khỏi được chép chặt lưỡi, khoanh tay nhìn, trong đầu nghĩ, thật may trước đây gặp phải thần hỏa tê, là bị thương trạng thái, nếu không chết chính là ta. Hơn nữa, thiên nữ mơ ước một lòng lưu, bất hủ phong bi, vậy đủ thật lợi hại, có thể chấn đè ép được, nếu không, ta nhất định là giết không chết vậy hung thú. Cấp vương giả hung thú, như vậy đáng sợ, đối mặt vạn người vây công, lại vẫn có thể chiếm được thượng phong. Từ góc độ này tới xem, thiên nữ bất hủ phong bi, đích xác là mạnh mẽ lợi hại, một chấn áp xuống đi, vương giả cấp hung thú đều phải cúi đầu, không cách nào nhúc nhích, cũng không cách nào thi triển bất kỳ thủ đoạn phòng ngự, chỉ có thể cứng ngắc đứng, rất miễn cưỡng bị Diệp Thần chém chết. Diệp Thần trong lòng, đối vậy không mục nát phong bi, cũng là sinh ra nồng nặc hứng thú, đây là được gọi là có thể cùng luân hồi vãng thế thư, thập vị thần thú cùng vĩ đại khái niệm sánh bằng tồn tại, một khi chế tạo ra tới, vậy thật là vô địch. Chúng ta vậy ra tay đi. Thiên nữ hướng Diệp Thần nói. Diệp Thần nhìn chăm chăm vừa thấy, có thể thấy đang vây công đại nhật sư tử của người bên trong, Hàng Diễm, Tân Tinh Nhã, Độc Cô Giả La, Đùi Vũ Hàm các người cũng ở đây, và Chu Võ Hoàng, Hoàng Hôn Cự Nhân, Vân Thương Chủng các người cùng nhau liên thủ, cũng đang vây công đại nhật sư tử cùng. Trong đó, Đùi Vũ Hàm tựa hồ đã từ ma nữ trong trạng thái khôi phục trở về. Diệp Thần thấy vậy, cũng biết muốn ra tay, liền gật đầu một cái. Dẫu sao, muốn đi Long Thần Tiêm Tháp mà nói, đầu này đại nhật sư tử cùng, nhất định phải giết chết. Thiên nữ suy đích một tiếng, rút ra Băng Hoàng Thiên Kiếm, thua kiếm hướng phía trước phóng tới. Nàng năng lượng dấu vết, thăng cấp đến màu đỏ sau đó, lấy được cường đại nhất chúc phúc, ra kiếm khí thế cũng là lớn lớn tăng lên, một kiếm ra, băng hoàng khí tượng lững lờ, phượng hoàng tiếng hót kinh thiên, để cho được toàn trường người dự thi ánh mắt cũng nhìn sang. Làm mọi người thấy thiên nữ cái chán dấu vết, lại là màu đỏ sau đó, tất cả người đều là chấn động cùng hâm mộ. Mà làm mọi người thấy thiên nữ sau lưng, Diệp Thần bóng người, cái này cổ chấn động liền chuyển biến thành rung động. Bởi vì Diệp Thần dấu vết cũng là màu đỏ, hơn nữa màu sắc muốn so với thiên nữ thâm hậu rất nhiều, tiên sáng như lửa, thấm ra một cổ hừng hực huy hoàng ở trên trời nữ sông về chiến trận sau đó. Diệp Thần cũng không có lên đường, hắn còn đứng tại chỗ. Hắn bén nhẹ nhìn ra, đại nhật sư tử cuồng hơi thở, cùng hắn mặt trời gay gắt mệnh tinh, tồn tại thiên ti vạn lũ sâu xa đầu này đại nhật sư tử cuồng, đã từng có lẽ hấp thu qua mặt trời gay gắt mệnh tinh năng lượng, rèn luyện tự thân, cho nên mới đổi được lớn mạnh như vậy. Diệp Thần trong lòng toát ra một cái ý nghĩ, lập tức không do dự, lập tức vận chuyển luân hồi khí, mở mệnh tinh. Mặt trời gay gắt mệnh tinh, chiếu sáng đi. Diệp Thần quát to một tiếng, đem mặt trời gay gắt mệnh tinh thúc dục đến mức tận cùng, khổng lồ nóng rực, vô cùng rực rỡ tinh thần, từ đỉnh đầu hắn trên từ từ dâng lên, lên tới trên bầu trời. Bộ phát ra ngàn vạn trượng chói lọi ở nơi này của huy hoàng chiếu dọi xuống, giữa trời đất trắng sáng trắng lượng một phiến, ông tác hưởng. Bầu trời mặt trời đã dần dần không nhìn thấy không thấy. Thay vào đó là Diệp Thần luân hồi mặt trời gay gắt. Cái này luân hừng hực luân hồi mặt trời gay gắt, đầu hạ vạn lại thấy ánh mặt trời chiếu dọi, đầu kia đại nhật sư tử cuồng ở tiếp xúc tới cái này cổ chói lọi sau đó, thân thể nhất thời run rẩy, trong tròng mắt lộ ra hoảng sợ thần sắc, giống như một cái tiếm của người, thấy được vĩ đại vĩ tích xuất hiện, cũng sắp ban thưởng trời nổi giận thần phạt. Ngao. Đại nhật sư tử cuồng gầm thét, trong mắt thần sắc đổi được sợ hãi mà tuyệt vọng, gầm thét giải khai đám người, đi phương xa chạy như bay đi. Diệp Thần gọi ra mặt trời gay gắt mệnh tinh sau đó, lại có thể để cho được đầu này vương giả cấp hung thú, hoàn toàn đánh mất ý chí chiến đấu, muốn bỏ trốn, đây là chính hắn cũng không nghĩ tới. Thấy đại nhật sư tử cuồng như vậy kinh hoàng, Diệp Thần mơ hồ bắt được thiên cơ. Cái này đầu hung thú, năm đó hẳn ăn cắp qua mặt trời gay gắt mệnh tinh năng lượng, là một cái tiếng của người. Cho nên khi nhìn đến chân chính mặt trời gay gắt mệnh tinh hạ xuống sau đó, liền hù được chạy trốn. Tại chỗ hơn 10.000 người dự thi, khi nhìn đến đại nhật sư tử cuồng chạy trốn sau đó, lập tức hoan hô kêu lên, rồi rít đuổi rít đi lên đại nhật sư tử cùng ở mặt trời gay gắt mệnh tinh chiếu dọi xuống, tâm thần khủng hoảng, khí thế một yếu, cả người liền khắp nơi xuất hiện sơ hở, ở trên cao vạn người dưới sự vây công, nó hộ thân linh khí bị phá vỡ, vô số đao kiếm pháp bảo, thần thông thuật pháp đều ác tàn nhẫn oanh tạc ở thân thể của nó trên. Ồ, đại nhật sư tử cùng phát ra ô minh, bị hơn 10.000 người đồng loạt liên thủ chém chết ở chém rất đại nhật sư tử cùng sau đó, đám người nhảy cẫng hoan hô, lại bắt đầu điên cuồng tranh nhau đi cướp đoạt đại nhật sư tử cùng khí huyết năng lượng, dùng để lớn mạnh tự thân năng lượng dấu vết đại nhật sư tử cùng năng lượng tuy dư thừa, nhưng ở hơn 10.000 người chia các hạng cũng là hoàn toàn không đủ. Hơn 10.000 người tranh đoạt cướp đoạt, đến cuối cùng mỗi cái người được chia năng lượng linh khí đều là vô cùng thưa thớt đánh chết hung thú tiếng hoan hô, rất sắc biến thành lẫn nhau chỉ trích cái và tiếng mắng. Hơn 10.000 người tại chỗ bùng nổ ác đấu hỗn chiến, lẫn nhau đi cướp đoạt đối phương dấu vết năng lượng bên trong, đánh đập tàn nhẫn, tình cảnh cực kỳ hỗn loạn. Diệp Thần thấy như vậy hỗn chiến cũng là có chút bất ngờ, không nghĩ tới cục diện sẽ phát triển đến bước này. Bất quá hắn năng lượng dấu vết đã là cao cấp nhất, tự nhiên không cần phải tham dự hỗn chiến, lúc này đem mặt trời gay gắt mệnh tinh thu hồi, nhưng cũng không có buông lỏng cảnh giác, nghiêm thần đề phòng. Diệp Thần liền thấy ở hỗn chiến bên trong, Chu Võ Hoàng, Hoàng Hôn Cự Nhân, Vân Thương Chủng các người ra tay không chút lưu tình, liền trực tiếp động thủ giết người, đem đầu người đánh xuyên, cầm dấu vết năng lượng bên trong linh khí trực tiếp rút ra lấy ra cắn nuốt hết ở nơi này vậy điên cuồng giết hại dưới. Chu Võ Hoàng năng lượng dấu vết rất nhanh tăng lên tới màu tím đậm, cũng nhanh muốn đột phá đến cao nhất màu đỏ. Nhưng lúc này chung quanh phổ thông những người dự thi đã cảm thấy nguy hiểm, rồi rít thoát đi chạy đi. Có người hướng Long Thần Tiêm Tháp chạy đi, có người đang sợ hãi dưới, dứt khoát trực tiếp lui thi đấu rời đi. Như vậy chắc trở xuống, tại chỗ còn dư lại người dự thi đã không tới 8.000 người. Chương 10.015. Chúc các ngươi may mắn. Chương 10.015. Chúc các ngươi may mắn. Đáng chết, thiếu chút nữa. Chu Võ Hoàng sờ một cái mình chán, cảm nhận được con dấu cấp bậc, còn không lên tới cao nhất, nhất thời có chút nóng lòng khó nhịn, liền khua kiếm hướng bên cạnh Hoàng Hôn cự nhân chém tới, lại là sẽ đối hắn ra tay, muốn cướp đoạt Hoàng Hôn người khổng lồ năng lượng. Chu Võ Hoàng, ngươi điên rồi, ngươi muốn cùng ta đánh? Hoàng Hôn cự nhân tức giận, rút kiếm ngăn trở Chu Võ Hoàng kiếm, quát một tiếng nói. Chu Võ Hoàng thân thể chấn động một cái, ở trong ngộng mới tỉnh. Hắn cùng Hoàng Hôn cự nhân các người, tuy nói lục đục với nhau, nhưng dẫu sao trước mắt vậy vẫn là đồng minh, cần liên hiệp đối kháng Diệp Thần. Nếu như lục đục tự giết lẫn nhau nói, vậy khẳng định là phải tiện nghi Diệp Thần. Nghĩ tới đây, Chu Võ Hoàng cũng là bình tĩnh liền rất nhiều, thu hồi trường kiếm. Diệp Thần ngay tại cách đó không xa, khoanh tay chờ xem kịch vui, nhưng thấy Chu Võ Hoàng khôi phục thanh tỉnh, lại có chút thất vọng. Các vị, vòng thứ nhất thi đấu sắp kết thúc, đừng nữa đánh, tới nơi này đi, nếu không muốn vượt quá thời gian. Đây là Long Thần Tiêm Tháp phương hướng, truyền đến một đạo thanh âm trầm ổn. Diệp Thần theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy ở Long Thần Tiêm Tháp trên đỉnh tháp, tựa hồ đứng có hai người, một người trong đó chính là Nham Thần Thiên Tôn, mới vừa cũng là hắn mở miệng nói chuyện. Nghe được Nham Thần Thiên Tôn nói, nguyên bản hỗn chiến không chịu nổi rất nhiều những người dự thi, liền tỉnh táo lại, buông xuống phân tranh, rồi rít hướng Long Thần Tiêm Tháp đi tới, e sợ cho vượt qua thời hạn. Diệp Thần dậm chân đi tới thiên nữ bên người, Hàng Diễm, Độc Cô Giả La, Tân Tinh Nhã, Bùi Vũ Hàm các người vậy đi tới. Đại ca, các ngươi vậy thật lợi hại, lại có thể đánh chết thần hỏa tê, dấu vết cũng thăng cấp viên mãn. Hàn Diễm nhìn Diệp Thần và thiên nữ, thấy bọn họ trên trán dấu vết đã thăng cấp đến màu đỏ, không khỏi được chặt chặt ca ngợi. Độc Cô Giả La cũng là kinh nghi bất định, ánh mắt ở trên hai người vòng tới vòng lui, nói, không nghĩ tới các ngươi lại có thể hội hợp làm, thật là không tưởng tượng nổi. Diệp Thần cười nói, chỉ cần lợi ích đầy đủ, hợp tác vậy không việc gì, huống chi hôm nay thiên nữ và trước kia cũng là bất đồng. Thiên nữ lắc đầu một cái, bình tĩnh nói, tốt lắm, chúng ta đi nhanh Long Thần Tháp bên kia đi, xem vòng kế tiếp thi đấu là cái gì. Diệp Thần gặp tất cả người dự thi đều ở đây lấy nhanh nhất tốc độ đi Long Thần Tiêm Tháp, lập tức vậy không do dự, liền cùng thiên nữ, Hàn Diễm, Độc Cô Giả La đoàn người nhanh chóng chạy tới. Cái này phiến vẫn tinh thế giới tồn tại rất nhiều khu vực, trong đó Long Thần Tiêm Tháp là lưỡi đao vực cùng Long Thần vực phân giới địa tiêu. Long Thần vực chính là sáu đạo cổ thần một trong, đúc tinh Long Thần sáng tạo giới vực. Làm Diệp Thần đoàn người còn có rất nhiều những người dự thi đi tới Long Thần Tiêm Tháp dưới, thấy phía trước Long Thần vực vậy phiến khắp nơi xương trắng trôn, cỏ hoang rậm rạp vắng lặng thế giới, tất cả mọi người đều cảm thấy run sợ. Trong mắt bắt được cổ xưa thiên cơ đúc tinh Long Thần, là ngày xưa vô cùng cường đại thần minh, đã từng là thế giới ở vô thừa không còn không có ra đời trước, là một phiến tuyệt đối hắc ám hỗn loạn, rất nhiều các cổ thần ở hắc ám hỗn độn bên trong chém giết tranh đấu đúc tinh Long Thần đúc tạo ra được kỳ tích vậy của tình, là bao la hoang vu hỗn độn bảy hắn hùng vĩ ân điển, hắn phong công vĩ nghiệp, từng một lần rung động chư thiên, vô số cổ thần ngửa mặt trông lên uy nghiêm của hắn. Làm tất cả người dự thi cảm nhận được những thứ này cổ xưa thiên cơ sau đó, tất cả mọi người đều bị rung động đúc tinh Long Thần mạnh mẽ, cường đại đến vượt qua thiên đế, loại cảnh giới này tồn tại, ít nhất là chạm tới, không thể nói cảnh, ngưỡng cửa. Diệp Thần cảm thấy luân hồi mộ địa hơi truyền ra chấn động, hắn biết đúc tinh Long Thần tàn hồn, nhất định nuốt ở luân hồi mộ địa bên trong, nhưng trước mắt hắn còn không có đầy đủ năng lực, dùng thức tỉnh. Hắn vậy hết sức tò mò, rốt cuộc là dạng gì tồn tại, có thể xóa bỏ đúc tinh Long Thần, để cho hắn ở thế gian hết thảy thiên cơ dấu vết, toàn bộ biến mất, cho đến ngày hôm nay đại chủ tể mở cửa vẫn tinh thế giới, những thứ này cổ xưa thiên cơ mới có thể tái hiện hậu thế. Mà ở sáu đạo cổ thần bên trong, đúc tinh Long Thần còn không phải là cường đại nhất. Cường đại nhất người là Thiên Đấu Sát Thần. Diệp Thần liền đúc tinh Long Thần cảnh giới, đều cảm thấy nghẹt thở cũng không thể ngửa mặt trông lên, vậy chí cao Thiên Đấu Sát Thần lại là như thế nào tồn tại? Tất cả người nghe. Long Thần Tiêm Tháp trên đỉnh, truyền đến Nham Thần Thiên Tôn thanh âm. Đầu tiên, chúc mừng các ngươi thông qua vòng thứ nhất thi đấu. Bỏ mặc kế tiếp thi đấu, thành bại như thế nào, các ngươi đều đã chứng minh mình thực lực, coi như các ngươi bây giờ lập tức rời đi, đều có thể lấy được Đắc Đạo Tông ban cho khen thưởng. Nghe nói như vậy, toàn trường người nhất thời hưng phấn. Trong quá khứ 10 ngày thời gian bên trong, đám người chịu hết khổ sở, lo lắng đề phòng, hôm nay cuối cùng là nhìn thấy một điểm hồi báo hy vọng. Nham Thần Thiên Tôn nói tiếp, tiếp theo là vòng thứ 2 thi đấu, lần này thi đấu là tìm bảo thi đấu, Long Thần vực tồn tại rất nhiều cơ duyên bảo tàng, ai nếu có thể tìm được cơ duyên là được qua cửa, tiến vào vòng kế tiếp. Tình huống cụ thể, ngày mai Phạm trưởng lão sẽ cùng các ngươi nói tỉ mỉ, ngày hôm nay các ngươi trước tiên ở Long Thần Tiêm Tháp vùng lân cận, nghỉ ngơi một đêm, học hỏi Long Thần Tiêm Tháp lên minh họa, chữ viết, có lẽ có thể lãnh hội được một ít thứ, chúc các ngươi may mắn. Mọi người ánh mắt nhìn về phía Long Thần Tiêm Tháp, liền thấy thân tháp bên trên quả nhiên chạm chỗ rất nhiều bích họa cùng chữ viết, đều là vô cùng cổ xưa ghi lại thế giới chuyện lúc trước, chính là vô thừa không ra đời chuyện lúc trước. Những thứ này ghi chép đối với người đạo tâm tăng lên có tác dụng to lớn, hiểu qua đi nhân quả có thể truy tìm thiên địa căn nguyên, nhắm thẳng vào đại lộ. Chương 10016, làm chuẩn bị đi. Chương 10016, làm chuẩn bị đi. Cuối cùng mời đạo tông dấu vết là màu đỏ người đi lên, các ngươi có thể được một ít tiểu thực phẩm. Nham Thần Thiên Tôn lại nói. Nghe Nham Thần Thiên Tôn lời sau cùng tiếng nói, toàn trường người ánh mắt rồi rít hội tụ đến Diệp Thần và thiên nữ trên mình. Tại chỗ 8000 người bên trong, chỉ có 2 người bọn họ dấu vết là đẳng cấp cao nhất màu đỏ. Không ít người ánh mắt đều là mang hâm mộ, thậm chí là ghen tị. Diệp Thần và thiên nữ nhìn nhau một mắt, gật đầu một cái, liền cùng nhau dọc theo thân tháp, hướng đỉnh tháp bay đi. Long Thần Tiêm Tháp trường vạn trượng cao, đỉnh tháp cắm vào mây xanh, bốn phía mây mù lượn quanh, nhiệt độ cực thấp, hơi nước ngưng kết thành sương, gió lạnh như dao thổi cạo. Diệp Thần và thiên nữ bay đến trên đỉnh tháp mặt, liền thấy trên đỉnh tháp có 2 người, một cái trong đó là Nham Thần Thiên Tôn, một cái khác là cái ăn mặc áo dài trắng đạo tông trưởng lão. Vị này là Phạm trưởng lão, là vòng thứ 2 tranh tài trọng tài cùng công chứng. Nham Thần Thiên Tôn hướng 2 người giới thiệu nói, gặp qua Phạm trưởng lão. Diệp Thần và thiên nữ cùng kêu lên hỏi thăm sức khỏe, rồi sau đó không người thi lễ một cái. Phạm trưởng lão sở dâu cười một tiếng, nói, rất tốt, các ngươi hai cái có đảm lượng, vận khí vậy rất tốt, lại có thể đánh chết thần hỏa tê. Diệp Thần nói, may mắn mà thôi. Phạm trưởng lão chê cười. Phạm trưởng lão nói, vận khí cũng là thực lực một phần chia. Ta nơi này có điểm quá nhỏ, các ngươi thu cất đi, coi là các ngươi từ vòng thứ nhất lan truyền ra khen thưởng. Phạm trưởng lão móc ra hai cái túi đựng đồ, phân biệt ném cho Diệp Thần và Thiên Nữ. Thiên Nữ mở ra túi đựng đồ, thấy bên trong là chút chân quý nguyên ngọc tinh túy, nếu như uống luyện hóa nói, có thể thật to tăng lên thân sắc tinh hoa. Lễ vật này rất tốt. Thiên Nữ rất cao hứng nhận, suy nghĩ mình thân sắc cường độ có thể tăng lên, tương lai cũng có giúp cho nhung kiếm. Diệp Thần mở ra túi đựng đồ, nhưng thấy quả của mình là một khối tiểu tiểu lăng tinh, phía trên có chút kỳ diệu đạo pháp minh văn. Đây là cái đồ gì? Diệp Thần cầm ra lăng tinh, tò mò hỏi. Vật này kêu Quang Minh Lăng Tinh, là Quang Minh thần tộc tiến cống cho đạo tông đồ, sau khi luyện hóa, có thể chiếu sáng người nội tâm, lên giọng tim cường độ, cũng có thể chiếu sáng đan điền, tăng cường nhân đạo pháp nội tình. Phạm trưởng lão nói, Quang Minh Lăng Tinh, nguyên lai là Quang Minh thần tộc đồ sao? Diệp Thần thật là có chút bất ngờ. Phạm trưởng lão nói, đúng vậy, Quang Minh thần tộc nơi sùng bái thần linh, chính là Quang Thần Thiên Tôn. Quang Thần Thiên Tôn năm đó, có một cái vĩ đại ý nghĩ, kêu Quang Minh chi tâm. Vậy Quang Minh chi tâm, ở hắn ý nghĩ bên trong, chính là một viên vô hạn đa duy lăng tinh thể, chế tạo cắt kim loại đi ra ngoài vĩ độ càng nhiều, càng tinh tế, quang minh lòng lực lượng lại càng mạnh. Trạng thái hoàn mỹ nhất là vậy quang minh chi tâm, có vô hạn cái vĩ độ, nhưng lấy có hạn thế giới và có hạn sức người, đánh tạo vô hạn đồ, hiển nhiên là đặc biệt khó khăn. Cho nên, vậy quang minh chi tâm, nghe nói hắn cũng chỉ là chế tạo một cái rưỡi thành phẩm đi ra. Mà đây quang minh lăng tinh, ngươi có thể hiểu thành xấu bản quang minh chi tâm, hắn có vĩ độ, bất quá chính là đến mặt, chân thực không đáng giá để ra, nhưng ngươi luyện hóa, có thể lên giọng tim, tăng cường đạo vận, vậy là không sai lễ vật. Diệp Thần gật đầu, vậy bán thành phẩm quang minh chi tâm, ngay tại hắn trên đầu, bất quá hắn không cách nào chân chính nắm trong tay. Cái này quang minh lăng tinh mà nói, muốn hoàn toàn nắm trong tay liền dễ dàng hơn. Diệp Thần lúc này giọt máu tế luyện, đem quang minh lăng tinh hóa thành mình pháp bảo, thành thân thể của hắn một phần chia ở nơi này viên quang minh lăng tinh chiếu dọi xuống. Diệp Thần quả nhiên là cảm thấy mình đạo tâm sáng rực liền rất nhiều, đan điền nội tình cũng là được tăng lên. Hắn có một môn kiếm kỹ, trước kia là linh ngộ, nhưng bởi vì tu vi không đủ, vẫn không thể thi triển, đó chính là thiên đế năm suy kiếm bên trong tử vong kiếm. Nhưng hiện tại, ở quang minh lăng tinh chiếu sáng chúc phúc hạ, Diệp Thần phỏng đoán mình đã có thể ung dung thi triển tử vong kiếm, không cần lo lắng nói tim và đan điền sẽ phải chịu cái gì tử vong sát khí cắn trả. Đa tạ Phạm trưởng lão lễ vật. Diệp Thần chắp tay hướng Phạm trưởng lão nói cảm ơn. Phạm trưởng lão cười nói, không cần cảm ơn, đây là các ngươi nên được, tối nay nghỉ ngơi cho khỏe, là ngày mai thi đấu làm chuẩn bị đi. Diệp Thần nói, ừ, đêm đó, hắn liền cùng Thiên Nữ cùng nhau, ở Long Thần Tiêm Tháp trên đỉnh tháp ngồi xếp bằng, điều tức thổ nạp, yên lặng dưỡng thần, vậy ở vừa cảm thụ Long Thần Tiêm Tháp trên ghi lại cổ xưa câu chuyện. Những thứ này cổ xưa câu chuyện, trong đó có một kiện, chính là đúc tinh Long Thần dự kỳ đến cái chết của mình mất, cho nên cầm cả người y bát, toàn bộ phong ấn, niêm phong ở nơi nào đó địa phương thần bí, chờ đợi sau này có duyên người thừa kế. Diệp Thần thiên cơ bắt giới, sau khi biết tới người có duyên, chính là hôm nay đạo tông bắt tổ một trong, Quần Tinh đạo tổ. Quần Tinh đạo tổ thừa kế đúc tinh Long Thần y bát, vậy đúc ra Quần Tinh, ở bao la hoang vu vũ trụ bên trong, bày mình hùng vị ân điện. Nói cách khác, đạo tông bắt tổ bên trong Quần Tinh đạo tổ, có thể nói là đúc tinh Long Thần truyền nhân. Chỉ bất quá, Quần Tinh đạo tổ thừa kế hắn y bát thời điểm, hắn đã chết, thế gian rất nhiều thiên cơ dấu vết bị lao đi. Cho nên, liền liền Quần Tinh đạo tổ, ở thừa kế hắn y bát sau đó, cũng không biết hắn danh hiệu. Thế gian quên mất đúc tinh Long Thần tồn tại, cho tới hôm nay đại chủ tể mở cửa thế giới, ngày xưa nhân quả mới lần nữa hiện lên. Diệp Thần ở trên đỉnh tháp, cảm thụ qua đi nhân quả, trong lòng như có điều suy nghĩ, như có sở ngộ. Chiều nay, Diệp Thần ở sâu sắc lĩnh ngộ trung độ qua. Mà Phạm trưởng lão và Nham Thần Thiên Tôn, sớm đi ngay nơi khác. Chương 10017, cơ duyên và nguy hiểm. Chương 10017, cơ duyên và nguy hiểm. Cho đến ngày thứ 2 thiên lượng, Phạm trưởng lão một mình trở về, mang Diệp Thần và Thiên Nữ trực tiếp hạ xuống phía dưới. Phía dưới rất nhiều những người dự thi đã sớm đang đợi bắt đầu tranh tài, người người đều là sáng sớm liền tỉnh lại. Gặp qua Phạm trưởng lão. Gặp Phạm trưởng lão hạ xuống, đám người rối rít thi lễ hỏi thăm sức khỏe, lại không có so hâm mộ nhìn Diệp Thần và Thiên Nữ hai người. Hai người đều được đạo tông ban cho lễ vật, vậy kế tiếp thi đấu, nhất định là như cá gặp nước. Rất nhiều những người dự thi chỉ cảm thấy một bước chậm, liền từng bước chậm. Bọn họ ở vòng thứ nhất thi đấu bên trong, không có tranh được thắng Diệp Thần và Thiên Nữ, vậy kế tiếp thi đấu, bọn họ cũng rất khó dung chuyển Diệp Thần và Thiên Nữ dẫn đầu vị trí. Sau cùng hấp nhất, có thể cũng phải từ hắn cửa trên hai người quyết ra. Chu Võ Hoàng trong mắt tràn đầy che lấp, hắn cũng không thể để cho người khác cướp đi hấp nhất, thật may hiện tại thi đấu chỉ tiến hành đến vòng thứ hai, hắn còn có nghịch chuyển cơ hội. Chỉ nghe Phạm trưởng lão nói, cái này vòng thứ hai thi đấu là tìm bảo thi đấu, tin tưởng mọi người đều biết. Lần này tìm bảo thi đấu, đem dẫn nhập điểm tích lũy chế độ, ai có thể tìm được càng nhiều hơn cơ duyên, ai điểm tích lũy lại càng cao. Tích phân cơ sở là số 0, đạo tông dấu vết mỗi cấp cao nhất mới bắt đầu phân thêm 100. Phạm trưởng lão vung tay lên, một tấm kim bảng xuất hiện, bay lên lên trời, liền trôi lơ lửng ở trên không, bên trong đó là một đạo điểm tích lũy bảng danh sách, hàng trước nhất người, bất ngờ là Diệp Thần và Thiên Nữ. Hai người mới bắt đầu điểm tích lũy, cũng đạt tới 400 phút. Cái này đạo điểm tích lũy bảng, hạng cao nhất 16 người, tên chữ thượng thần quang vần quanh, phá lệ sáng chói rõ ràng, Chu Võ Hoàng, Vân Thương Trùng, Độc Cô Giả La, Hàng Diễm, Bùi Vũ Hàm, Tân Tinh Nhã, Hoàng Hôn, cự nhân cùng tên của người, cũng ở phía trên, nhưng điểm tích lũy không có Diệp Thần và Thiên Nữ như thế cao. Còn như những người khác tên chữ, chính là ảm đạm màu sắc. Điểm tích lũy bảng xếp hạng sau cùng trước 16 người, có thể tham gia một vòng cuối cùng lôi đài trận chung kết. dĩ nhiên, ở cuối cùng lôi đài trận chung kết trước, các ngươi còn muốn trước thông qua một vòng này tìm bảo thi đấu, còn có vòng thứ 3 mạo hiểm cuộc chiến. Vòng thứ 3 là nguy hiểm nhất, ở tham gia vòng thứ 3 trước khi tranh tài, các ngươi trước hết ở một vòng này thi đấu bên trong, tìm được đủ cơ duyên cùng bảo tàng. Cái này phiến Long Thần vực là đúc tinh Long Thần lãnh địa, hắn để lại không thiếu chân quý bảo tàng, nếu như các ngươi có thể tìm được cơ duyên gì tạo hóa, đủ để cho các ngươi lợi nhuận cả đời. Dĩ nhiên, muốn lấy được những cái kia bảo tàng cơ duyên cũng không dễ dàng. Ở Long Thần vực bên trong, khắp nơi đều có rất nhiều chiến binh con rối bảo vệ, những thứ này chiến binh con rối đều là năm đó chín thương cổ hoàng, là đúc tinh Long Thần chế tạo, dùng để bảo vệ hắn lãnh địa. Các ngươi muốn tìm được chân chính bảo tàng cơ duyên, có thể cần trước đánh bại những chiến binh kia con rối, các ngươi ắt phải lượng sức mà đi, không thể miễn cưỡng, nếu như không đánh lại, có thể buông tha nơi nào đó bảo tàng, hoặc là chân thực khó mà chống đỡ tiếp mà nói, cũng có thể bóp vỡ đại lộ làm, lui thi đấu rời đi. Phạm Trường Lao hướng đám người vừa nói một ít tranh tài quy củ, còn có Long Thần vực nguy hiểm cùng cơ duyên, trong tay linh quang hội tụ, lại hiển hóa ra Long Thần vực chỗ sâu hình ảnh. Chỉ gặp Hoang Vu Long Thần vực bên trong, có tất cả người mặc trọng giáp chiến binh con rối, ở khắp nơi tuần tra. Những chiến binh kia con rối, dựa theo mạnh yếu cấp bậc, có thể phân chia đồng giáp chiến binh, giáp bạc chiến binh, kim giáp chiến binh, càng cao cấp chiến binh, sức chiến đấu càng lợi hại. Này luân thi đấu, kỳ hạn 10 ngày. 10 ngày sau, điểm tích lũy đạt tới 1000 phân trở lên người dự thi, có thể tiến vào vòng thứ 3. Điểm tích lũy bảng đem kéo dài đến vòng thứ 3 kết thúc, xếp hạng sau cùng trước 16 người, liền có thể vào trận chung kết. Tốt lắm, chúc các ngươi may mắn, đi đi. Phạm Trường lão cười híp mắt sờ một cái râu. Cái này luân tranh tài quy tắc rất đơn giản, chính là tìm cơ duyên, mỗi lần lấy được cơ duyên đều có thể tăng lên điểm tích lũy 10 ngày kỳ hạn kết thúc sau đó, cuối cùng điểm tích lũy đạt tới 1000 phân trở lên người, liền có thể qua cửa. Dừng một chút, Phạm Trưởng lão lại nói, "À, đúng rồi, thiếu chút nữa quên nói cho các ngươi. Cho dù là ở Long Thần vực, bầu trời cũng là cấm địa, không thể chạm, nếu không hẳn phải chết, các ngươi phải chú ý." Đám người nghe xong Phạm Trưởng lão mà nói, một hồi xôn xao cùng nghị luận, trong sân bầu không khí đổi được nhiệt liệt lên. Ở Long Thần vực bên trong tìm được cơ duyên, là trực tiếp quy về mình tất cả, nói cách khác, cho dù cuối cùng thi đấu thua, vậy tới tay cơ duyên, vậy đủ để được lợi cả đời. Còn như bầu trời là cấm địa, đám người sớm có tâm lý chuẩn bị, chính là cùng lưỡi đao vực quy củ kém không nhiều. Diệp Thần, Thiên Nữ, Hàn Diễm, Độc Cô Già La các người tụ chung một chỗ, lẫn nhau thương lượng. Đại ca, chúng ta muốn cùng nhau tìm bảo sao? A vẫn là phân tán ra đi, như vậy nhiều một chút cơ hội. Nếu như có nguy hiểm gì, đưa tin phủ liên lạc. Đơn giản thương nghị sau này, Diệp Thần chính là quyết định phân tán đi tìm cơ duyên. Thiên Nữ mỉm cười nói, Diệp Thần, vậy chúng ta liền tách ra. Lần sau gặp lại, chúng ta liền là địch nhân. Ta có thể sẽ liên lạc Chu Võ Hoàng các người, trực tiếp ra tay giết ngươi. Dẫu sao, nếu như đến khi cuối cùng lôi đài trận chung kết, ta tự hỏi không phải ngươi địch thủ. Đơn đả độc đấu mà nói, ngươi là vô địch, không người là ngươi đối thủ. Thật ra thì, ở lớn đạo tranh phong trước khai mạc, Thiên Nữ cũng biết, muốn dựa vào bình thường thủ đoạn, đoạt được thi đấu hạng nhất, cơ hội là chuyện không thể nào. Bởi vì, Diệp Thần quá mạnh mẽ, nếu như là trên lôi đài tỷ thí, không người có thể chiến thắng Diệp Thần. Thiên Nữ muốn chiến thắng Diệp Thần mà nói, chỉ có liên lạc những thiên tài khác. Chương 10018. Khí vận biến mất. Chương 10018. Khí vận biến mất. Trước đây ở lưỡi đao vực trong rừng rậm, nàng không có đáp ứng Chu Võ Hoàng liên hiệp thỉnh cầu, là bởi vì là có bát quan, chẳng muốn nhanh như vậy sẽ rách ra mặt, cũng không muốn hao hết quá nhiều tinh lực, đưa đến không có đầy đủ dữ lực, đi đối kháng trong rừng rậm hung thú. Nhưng thời gian đã tới nơi này, vòng thứ 2 thi đấu muốn bắt đầu, nàng không thể không nhìn thẳng Diệp Thần uy hiếp. Nếu ngươi lựa chọn lui thi đấu, cầm hạng nhất nhường cho ta, hẳn là không thể nào. Thiên Nữ nói. Diệp Thần cười nói, đúng vậy. Thiên Nữ không biết làm sao, nói, vậy xem ra, chúng ta cuối cùng là muốn sống chết gặp nhau. Diệp Thần nói, vậy thì tới đi, xem cuối cùng ai chết vào tay ai. Thiên Nữ im lặng, rồi sau đó xoay người rời đi. Nhưng nàng đi ra hai bước sau đó, đột nhiên lại dừng bước lại, quay đầu lại, trong mắt mang vô hạn thần thái, như sao như thắng, sáng chói cười một tiếng, đi trở về đến Diệp Thần bên người, một đôi cánh tay ngọc ôm Diệp Thần cổ, lại là nhẹ nhàng hôn lên Diệp Thần môi. Hàn Diễm, Độc Cô Già La, Chu Võ Hoàng, Phạm Trưởng lão các người, toàn trường tất cả người dự thi, vô cùng kinh ngạc nhìn một màn này. Chẳng ai nghĩ tới, Thiên Nữ ở dưới con mắt mọi người, lại có thể hôn Diệp Thần ở hôn sau một lúc lâu, Thiên Nữ mới bùng, khóe miệng như cũng lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt. Người đây là? Diệp Thần hỏi. Kỷ niệm chúng ta chết đi đi qua. Thiên Nữ mỉm cười cười một tiếng, rồi sau đó mới chậm rãi xoay người rời đi. Diệp Thần có chút cười khanh khách, thấy Hàn Diễm, Độc Cô Giả La các người cũng đang nhìn hắn, liền cười nói, đừng xem, đi thôi. Đám người diễn cảm đều có chút lúng túng cùng cổ quái, Diệp Thần và Thiên Nữ giữa hận yêu tình cừu, thật là cắt không ngừng, lý còn loạn. Tìm bảo thi đấu chính thức bắt đầu, mấy ngàn người dự thi, tiến vào Long Thần vực bên trong, như một đám con cá, tiến vào mênh mông biển khơi. Long Thần vực lớn vô cùng, chu vi diện tích không biết có nhiều ít vạn dặm, Diệp Thần và Hàn Diễm, Độc Cô Giả La các người tách ra tìm bảo. Rất nhanh liền lẫn nhau không gặp nhau. Diệp Thần tiến vào Long Thần vực hoang dã, thậm chí rất nhanh chỉ có một người cũng không nhìn thấy, trung quanh chỉ có hoang vu gió cát, bầu trời đã biến thành u tối màu sắc, duy nhất hào quang là trên trời lơ lửng điểm tích lũy bảng danh sách đang tản mát ra kỳ quang. Thiên Nữ tuy nói sẽ cùng Chu Võ Hoàng các người liên thủ chấn giết Diệp Thần, nhưng cũng không phải nói thời gian đầu tiên liền ra tay. Long Thần vực khắp nơi đều là bảo tàng cơ duyên, hiện tại hiển nhiên là tìm bảo trọng yếu nhất. Nếu như bọn họ chỉ lo công kích Diệp Thần, cũng không để ý bảo tàng, vậy bảo tàng tiện nghi những người khác, bọn họ ngược lại cái gì cũng không có được. Diệp Thần thấy điểm tích lũy trên bảng mặt, điểm tích lũy hạng không ngừng biến hóa, không thiếu người dự thi cũng tìm được cơ duyên bảo tàng. Diệp Thần suy tính thiên cơ bảo khí, cũng muốn tìm cơ duyên, nhưng phát hiện hắn vùng lần cận tựa hồ không việc gì bảo tàng, chỉ có phía trước một nơi, mơ hồ chuyển tới đạm bạc thủy quang. chẳng lẽ ta vật khí đã ở vòng thứ nhất thi đấu xài hết, làm sao một chút đại cơ duyên hơi thở cũng không có. Diệp Thần cau mày, hướng phía trước đi tới, rất nhanh thấy được một cái gãy nào kiếm cắm ở trên vùng đất. Thanh kiếm kia hẳn là một thanh bảo kiếm, đáng tiếc bởi vì năm tháng mài mòn quá nghiêm trọng, đã dỉ loang lổ, không chịu nổi sẽ dùng, coi như là nhỏ như không thể nhỏ đi nữa cơ duyên, không có giá trị gì. Mà ở đó cầm kiếm gãy vùng lân cận, có hai đầu đồng giáp chiến binh tuần tra bảo vệ ở cảm thấy được Diệp Thần đến gần sau đó, vậy hai đầu đồng giáp chiến binh lập tức đạp sai bước, xách trọng kiếm vào tới. Cái này hai đầu đồng giáp chiến binh đều là sáu đạo cổ thần một trong, chín thương cổ hoàng chế tạo con rối, dùng để bảo vệ Long Thần vực ở Long Thần vực bên trong, cái loại này chiến binh khắp nơi đều là, căn bản mỗi sự cơ duyên bảo tàng đều có chiến binh canh giữ. Muốn tìm bảo tàng nói, trừ suy tính tiên cơ bên ngoài, còn có một cái nhanh gọn biện pháp, chính là xem xét chiến binh số lượng. Nếu như một chỗ chiến binh con rối đặc biệt nhiều, vậy thì chứng minh có đại bảo tàng tồn tại. Giờ phút này, đối diện hướng Diệp Thần vọt tới, chỉ là hai đầu cấp thấp nhất đồng giáp chiến binh, vậy thì chứng minh nơi này cơ duyên thật sự là nhỏ đến đáng thương, giá trị không cao. Phịch, phịch. Diệp Thần hai tay đều xuất hiện, sử dụng đại tiên Phật thánh thủ, lòng bàn tay kim quang cuộn cuộn, hai tay phân biệt vô vào hai đầu đồng giáp chiến binh bên trên, như rời núi lấp biển, tại chỗ liền đem cái này hai đầu chiến binh năng lượng nội hạch phá hủy. Hai đầu chiến binh đổ xuống đất, mất đi năng lực hoạt động. Diệp Thần đem vậy kiếm gãy thu, dẫu sao con rồi nhỏ đi nữa cũng là thịt. Thu lấy kiếm gãy sau đó, Diệp Thần thấy điểm tích lũy trên bảng danh sách, tích phân của mình tăng lên 10 phần, đạt tới 410 phút, có thể nói là không đáng giá để ra. Nhưng thiên nữ điểm tích lũy đã tăng lên tới 600 phút, xa xa đem Diệp Thần ném ở phía sau. Thiên nữ lấy được cơ duyên gì, lại có thể tăng lên nhanh như vậy? Diệp Thần trong lòng ngưng trọng, thấy Chu Võ Hoàng, Hoàng Hôn Cự Nhân đám người điểm tích lũy, vậy mau đuổi theo tới, hắn cảm thấy một hồi cấp bách. Người khác cũng tìm được rất nhiều cơ duyên, mà hắn nhưng là không có chút nào thu hoạch. Đừng nóng, mộ chủ, lấy ngươi đại khí vận, nhất định có thể được đại cơ duyên. Trước xem vậy hai đầu đồng giáp chiến binh, những chiến binh kia có lần dối, đều là chín thương cổ hoàng kỳ tác, chế tạo công nghệ không đơn giản à. Luân hồi mộ địa bên trong, độc thủ dược thần an ủi Diệp Thần, lại kêu hắn đi thăm dò xem vậy hai đầu đồng giáp chiến binh. Long Thần vực ở giữa chiến binh con rối, đều là chín thương cổ hoàng chế tạo. Mà chín thương cổ hoàng chính là sáu đạo cổ thần một trong, thân phận tuyệt không đơn giản, điều tra những cái kia đồng giáp chiến binh, có lẽ có thể cảm nhận chín thương cổ hoàng đi xa nhân quả. Diệp Thần gật đầu một cái, liền thu liễm lại trong lòng nghĩ vậy, đi tới một đầu đồng giáp chiến binh trước, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vuốt ve đồng giáp chiến binh bề ngoài. Chương 10019. Như cơ duyên này. Chương 10019, như cơ duyên này. Làm hắn chạm đến chiến binh đồng giáp mặt ngoài thời điểm, cả người như giống như điện giật rung một cái, luân hồi mộ địa vậy chuyển ra dị thường hỗn loạn. À, không sai, chín thương cổ hoàng tàn hồn ở nơi này phiến nghĩa địa bên trong. Độc thủ dược thần khen ngợi, ánh mắt ngắm nhìn một phía, tầm mắt tựa như xuyên thấu trước mắt thời không, thấy được mãi mãi quá hoang thần bí năm tháng, thấy được chín thương cổ hoàng thân ảnh to lớn. Chín thương cổ hoàng, hắn muốn làm thánh nhân vương, hắn muốn dạy hóa chư thiên ngoan cố ngu muội, chỉ biết giết hại các cổ thần, hắn muốn thành lập một cái ổn định thịnh vượng trật tự, hắn là nhân tộc lúc ban đầu hoàng. Hắn nguyên lai là thế gian vị thứ nhất nhân hoàng. Độc thủ dược thần thán phục liên tục, do ngó đến vô số cổ xưa thần bí đi qua, thấy được chín thương cổ hoàng bóng người. Chín thương cổ hoàng trên thân thể, rồng thần quanh quẩn. Con thần long kia chính là đúc tinh long thần ở sáu đạo cổ thần bên trong, chín thương cổ hoàng và đúc tinh long thần giao tình tốt nhất, bọn họ muốn liên thủ thành lập một cái ổn định thế giới, một cái có trật tự phồn vinh thế giới, mà không phải là chỉ có hắc ám cùng giết hại. Diệp Thần con ngươi co rút lại, vậy dòm ngó đến cổ xưa đi qua. Hắn khẽ vuốt ve thủ hạ đồng giáp chiến binh, lẩm bẩm nói, những thứ này chiến binh con rối, lúc ban đầu là chín thương cổ hoàng vì duy trì thế gian trật tự mà tạo ra. Độc thủ dược thần gật đầu nói, hẳn là như vậy, chín thương cổ hoàng cho rằng người có tư lợi, hắn giao hoa ý chí, nếu như giao cho người đi thi hành, tất nhiên sẽ có sai lệch. Cho nên, hắn chế tạo vô số con rối, dùng lệnh như băng vô tình, không có trí khôn tư tưởng, chỉ sẽ nghiêm ngặt thi hành mệnh lệnh con rối máy móc, để bảo vệ thế giới, chính là hắn trong lòng hoàn mỹ thế giới. A ta suy tính đến, trừ chiến binh con rối bên ngoài, hẳn còn có một bộ thần điện, một bộ đại biểu chín thương cổ hoàng ý chí thần điện, là hắn ý nghĩ bên trong, chư thiên cao nhất thánh điện. Những thứ này chiến binh con rối, là căn cứ cao nhất thần điện hành động, bất quá vậy bộ thần điện, không trên đất, ở trên trời, trên bầu trời. Là cả vận tinh thế giới, lớn nhất, nhất nghịch thiên cơ duyên. Độc thủ dược thần là thiên đế cao thủ, chỉ cần có một chút xíu đầu mối, hắn liền có thể suy tính ra vô cùng thiên cơ bí mật. Giờ khắc này, hắn mơ hồ suy tính đến, toàn bộ vận tinh thế giới cơ duyên lớn nhất, chính là chín thương cổ hoàng ý chí hội tụ cao nhất thần điện, là giữa trời đất lúc ban đầu nhân hoàng thần điện. Ai nếu như có thể chấp trưởng bộ này thần điện, ai liền có thể nắm trong tay cao nhất trật tự quy luật. Ở trên trời, Diệp Thần lắc đầu nhìn phía bầu trời, vô hình một hồi lòng rung động. Phạm trưởng lão đặc biệt đã cảnh cáo, Long Thần vực bầu trời và lưỡi đao vực như nhau, cũng thuộc về cấm địa, không thể đụng chạm, tồn tại loại nào đó cấm kỵ lực lượng. Diệp Thần ở ngửa mặt trông lên bầu trời thời điểm, cũng cảm nhận được loại nào đó cổ quái nguy hiểm, nếu là qua loa đụng chạm bầu trời, rất có thể sẽ tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Được rồi, mộ chủ, người này hoàng thần điện đại cơ duyên, không thuộc về cái này phiến Long Thần vực, hẳn là phía sau cơ duyên, chúng ta vẫn là đừng xung động cho thỏa đáng. Độc thủ dược thần tỉnh táo lại, cũng biết bầu trời nguy hiểm, trầm ngâm một hồi, liền nói: "Ngươi trước nghiên cứu một chút cái này hai đầu đồng giáp chiến binh, có lẽ có thể tăng lên ngươi chú binh thuật tu vi." Diệp Thần, ừ, một tiếng, liền bắt đầu nghiên cứu vậy hai đầu đồng giáp chiến binh. Hắn phát hiện, đồng giáp chiến binh áo giáp trên người, chạm trổ từng đạo rất nhỏ phiến phức hoa văn, những hoa văn này là loại nào đó đạo văn, có thể cùng chí cao thiên đạo đồng tình. Chính là bởi vì có những thứ này đạo văn tồn tại, cho nên những thứ này chiến binh con rối, có thể cùng chí cao thiên đạo đồng tình, bên trong thân thể năng lượng nguyên tử giữ tinh khiết, không chịu hắc ám ô nhiễm. Diệp Thần lại thấy, ở chiến binh khôi lỗi thân thể bên trong, tồn tại một viên đạo tinh chế tạo năng lượng nội hạch. Viên này nội hạch duy trì chiến binh khôi lỗi vận chuyển, bên trong bổ sung thêm có từng cái nhân quả luật ở nơi này chút nhân quả luật dưới tác dụng, tất cả con rối cũng giống như là có mình tư tưởng vậy, có thể tự chủ thay đổi thân thể hư hại linh liệt, thậm chí là hấp thu thiên đạo linh khí, đúc đạo tinh nội hạch, thay đổi mình, tim. Nhưng Diệp Thần biết, những thứ này con rối cũng không có tư tưởng, chỉ là ở nhân quả luật khởi động hạ, một chút không qua loa thi hành chỉ thị thôi, giống như là tinh mật nhất máy móc. Một đầu đơn giản đồng giáp chiến binh, liền bao hàm đúc giáp, điêu văn, tạo tim, nhân quả luật hòa vào nhau, cùng thiên địa đồng tình vân. Vẫn rất nhiều thâm ảo chế tạo thủ đoạn. Ngày xưa chín thương cổ hoàng, nhất định là một vị siêu phàm chế tạo đại sư, Diệp Thần thậm chí cảm giác được, vị kia chín thương cổ hoàng rất có thể chính là đạo tông chú binh thuật ngọn nguồn, đại chủ tể từng hướng hắn hỏi qua chế tạo bí pháp. Diệp Thần nghiên cứu đồng giáp chiến binh, trong lòng cũng là ẩn có chút nộ, tự thân đúc thuật pháp thành tựu, nhất thời lấy được không ít tăng lên. Cái này cổ tăng lên, đối Diệp Thần mà nói, tự nhiên coi như là cơ duyên không nhỏ. Nhưng loại cơ duyên này cũng không có ghi vào điểm tích lũy phía trên, cho nên hắn điểm tích lũy vẫn là không có biến hóa chút nào. Một ngày trôi qua, màn đêm buông xuống, Diệp Thần vẫn là không có tìm được cơ duyên gì. Mặc dù độc thủ dược thần nói hắn có đại khí vận, sớm muộn có thể thu hoạch mình cơ duyên, nhưng một ngày trôi qua, trừ chú binh thuật hơi có tăng lên sau đó, cái khác bất kỳ thu hoạch cũng không có, để cho được hắn cũng có điểm buồn rầu. Hít sâu một hơi, Diệp Thần ngồi xếp bằng, vận công điều tức. Trước đây ở lưỡi đao vực rừng rậm thời điểm, hắn và thiên nữ săn giết thần hỏa tê, hấp thu thần hỏa tê khí huyết năng lượng, khổng lồ khí huyết năng lượng cũng là để cho được Diệp Thần được ích lợi không nhỏ. Hắn cảm thấy cả người như có liệt hỏa tiêu hủy, nóng hừng hực, linh khí dâng trào kịch liệt. Diệp Thần hướng dẫn cả người nóng bỏng linh khí, đi đánh vào thiên hỏa mệnh tinh, muốn đem thiên hỏa mệnh tinh điểm sáng. Hào hùng nóng bỏng linh khí, vươn vào đánh vào đi qua, thiên hỏa mệnh tinh hơi chấn động, mơ hồ sáng lên một chút ánh sáng, nhưng sáng tắt tạm đạm không chừng, cũng không thể chân chính sáng lên. T. Xem ra điểm sáng thiên hỏa mệnh tinh, so ta tưởng tượng, còn muốn khó khăn rất nhiều. Thật muốn thức tỉnh, hoặc là, ta cần gom đủ viêm thiên đế thân thể. Diệp Thần ngược lại hít một hơi khí lạnh, nội tâm cũng là lớn càng khó giải quyết, không nghĩ tới thiên hỏa mệnh tinh khó như vậy thức tỉnh. Hắn dự cảm đến, thật muốn điểm sáng thiên hỏa mệnh tinh mà nói, hắn nhất định phải gom đủ hồn thiên đế thân thể. Trước mắt, viêm thiên đế thân thể 6 cái vị trí, hắn thu tập được 2 cánh tay và 1 cái đùi phải, còn thiếu chân trái, thân thể cùng với đầu lâu. Nghĩ xong toàn tập đủ, độ khó có thể tưởng tượng được. Bất quá lần này đánh chết thần hỏa tê, tuy nói không có thể chân tránh điểm sáng thiên hỏa mệnh tinh, nhưng Diệp Thần cảm thấy, luân hồi nguyên thể đạo thứ 3 đồ đằng, lửa đồ đằng, sắp chân chính thức tỉnh. Lửa đồ đằng năng lượng tích góp thâm hậu, chỉ cần lại cho Diệp Thần một chút xíu cơ duyên, hắn thì có lòng tin thức tỉnh. Ừ, mùi vị gì? Đương nhiên, Diệp Thần ngửi được không khí bên trong, tựa hồ chuyển tới dược thảo gì mùi thơm. Hắn mở mắt ra, thấy phương xa có một món dược thảo mùi thơm, hội tụ thành một món sương trắng, trôi dạt đến trước mặt hắn. Chương 10020, có chút bản lãnh. Chương 10020, có chút bản lãnh. Vừa nghĩ tới cơ duyên liền đưa tới cửa. Diệp Thần ánh mắt liền sáng, đột nhiên đứng dậy, ánh mắt nhìn về phương xa, bất quá vậy mơ hồ cảm thấy một ít nguy hiểm. Mộ chủ, người cơ duyên đến. Độc thủ dược thần mỉm cười nói. Diệp Thần cũng là nắm quyền một cái, cùng gật đầu. Tuy nói phía trước cơ duyên tồn tại chút nguy hiểm, nhưng Diệp Thần người tài cao gan lớn, không sợ chút nào, lập tức dọc theo dược thảo mùi phát ra địa phương, sải bước bay vút đi. Thân thể từ bóng đêm hoang dã hạ mặc cướp mà qua, không cần thiết đã lâu, Diệp Thần liền đi tới dược thảo mùi phát ra địa phương, đó là một phiến hoang mạc gò cát, nhưng sinh trưởng mấy bụi trong suốt dược thảo, có tam sắc quang mang, thủy khí tràn ngập, dược thảo tản ra quang vụ, sôi trào để gặp, lại tạo thành hình rồng, ở dưới bóng đêm, lộ vẻ được khá là lộng lẫy. Mà ở dược thảo bên cạnh, có một đầu đà điểu bộ dáng hung chim. Vậy hung chim trong mắt mang rảo quái ánh sáng, linh trí không tầm thường, đang nhẹ nhàng quạt cánh, đem dược thảo mùi thơm lan truyền đến phương xa đi. Long thần vực trừ rất nhiều chiến binh con rối bên ngoài, còn có không thiếu hung thú tồn tại, tuy nói không có lưỡi đao vực trong rừng rậm như vậy khủng bố, nhưng vậy không thể khinh thường. Ví dụ như đầu này hung chim, cũng biết lợi dụng dược thảo mùi thơm, coi là con mồi, dẫn dụ những loại thú khác, hoặc là người dự thi tới đây. Ba màu long tiến cỏ, đoán chừng là đúc tinh long thần nuôi trồng đi ra ngoài dược thảo, linh khí không cạn à, độc thủ dược thần trong mắt lướt qua hung quang, hướng Diệp Thần nói: "Mộ chủ, giết con chim kia, cái này ba màu long tiên cỏ chính là của ngươi." Diệp Thần gật đầu, trong mắt cũng là dâng lên vẻ hưng phấn, bận rộn cả ngày, hiện tại hắn rốt cuộc thấy có giá trị cơ duyên, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Trước đợi một chút, có đồ tới. Diệp Thần cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, nằm ở trên gò cắt che giấu hơi thở, chờ đợi lấy điện thoại ra sẽ. Xào xạc. Liền nghe được một hồi quanh co bò sát thanh âm, Diệp Thần thấy được một đầu màu nâu trắng lớn, bị long tiên cỏ linh khí hấp dẫn, khả lưỡi, chậm rãi bò hướng long tiên cỏ phương hướng. Khi thấy đầu kia hung chim sau đó, trắng lớn dừng lại ở thân hình, trong mắt lướt qua vẻ kiên kỵ, nhưng chợt lại hạ định quyết tâm, tăng thêm tốc độ, nhanh như tia chớp chạy như bay đi qua, dương ra miệng to như chậu máu, liền hướng hung chim tắt tới, muốn đem đầu này hung chim cắn chết, lại nuốt trọn long tiên cỏ. Hung chim một tiếng dài đề, cũng không ý kỵ, nâng lên lưỡi đao vậy móng nhọn, hung hăng cùng vậy chăn lớn bổ đấu. Cái này một chim một chăn vật lộn, chém giết được cắt bay đá chạy, đợt khí cuồn cuộn, cuối cùng vậy chăn lớn không địch lại, bị hung chim bắn chết ở dưới vớt. Hung chim đang muốn tha thực chăn lớn nội tạng, đây là lại có ba cái võ giả xuất hiện, thấy vậy ba màu long tiên cỏ, nhất thời hưng phấn. Nơi này có một đạo cơ duyên. Giết đầu này chim quái gì, cướp đoạt cơ duyên. Cái này ba cái võ giả, tự nhiên đều là đạo tông thi đấu người dự thi, bọn họ hưng phấn la lên, đồng loạt sai bước lao ra, giơ lên đao kiếm, hướng vậy hung chim chém tới. Vậy hung chim phát ra một tiếng cảnh giác khét đều, đồng nhiên há mồm phun một cái, khạc ra một viên màu vàng nội đan, cùng ba màu long tiên cỏ đồng tình, trên nội đan bộc phát ra rồng thần ngất trời khí tượng, tiếng rồng ngâm chấn động bốn phương. Lúc đầu này hung chim, ngày đêm hấp thu long tiên cỏ tinh hoa linh khí, đã nhúng luyện ra một viên long khí nội đan, một bộc phát ra, vai rồng cuộn cuộn, mười phần hung mãnh. Vậy ba cái võ giả, không ngờ tới hung chim còn có thủ đoạn như vậy, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, rối rít la hoảng lên, thân thể bị quần quần vai rồng chấn nhiếp, đổi được chậm chạp không chịu nổi. Vậy hung chim phát ra một tiếng hí, bước ra như đà điểu vậy thật cao hai chân, sải bước cuồng sông lên trước, sắc bén mỏ chim như dao nhọn đâm ra, đem vậy ba cái võ giả toàn bộ đâm chết. Xuất sinh này ngược lại là có chút bản lãnh. Diệp Thần khẽ bước cảm, thấy vậy hung điệu thủ đoạn, vậy vui mừng mình không có hành động thiếu suy nghĩ, nếu không rất có thể sẽ bị thương. Vậy hung chim giết người xong sau đó, trí đắc ý đầy, liền muốn thu hồi nội đan, nhưng Diệp Thần đâu chịu thả qua cái này ngàn năm một thở tốt cơ hội. Thần kiếm ngự lôi quyết. Diệp Thần cong ngón tay bắn ra, sử dụng thần kiếm ngự lôi quyết, một đạo lôi điện kiếm khí từ trên đầu ngón tay hắn nổ bắn ra, tốc độ cực nhanh, suy đích một tiếng, liền đánh trúng vậy hung điệu nội đan. Nội đan bị sấm sét đánh vào, vậy hung chim quát to một tiếng, thân thể run rẩy, thanh âm tràn đầy thống khổ. Cái này nội đan là nó mệnh tính căn nguyên, một bị đánh vào, nó vậy phải bị tán trả liên lụy. Thử vong kiếm. Diệp Thần được thế không buông tha người, sử dụng luân hồi thiên kiếm, sử dụng tiên đế năm suy kiếm bên trong tử vong kiếm. Nhất thời, một đạo nhọn, tàn bạo, mang mạnh mẽ giết hại tử khí kiếm mang, chính là bộ phát ra, như vậy mang tiêu diệt tiên đế vậy đáng sợ uy nghiêm, một kiếm trẻ đánh ra. Kiếm quang lướt qua, vậy hung chim kêu thảm một tiếng, lông vũ máu tươi tung tóe, một tí bị Diệp Thần chém chết, nguyên cái thân thể ở tử vong kiếm khí nghiền ép hạ, nhanh chóng hóa thành tro tẫn. Cái này tử vong kiếm, ở trên trời đế năm suy kiếm bên trong, đại biểu tử vong, là hết sức là ác liệt tồn tại. Diệp Thần một tí thi triển ra, quả nhiên là hung hãn vô cùng, giết hại mạnh mẽ. Chém rất vậy hung chim, Diệp Thần trong lòng vui mừng, ánh mắt nhìn về vậy ba màu long tiên cỏ. Chỉ cần ăn ba màu long tiên cỏ, hắn có lòng tin, hắn thân sắc cường độ có thể được tăng lên, có thể thức tỉnh ra luân hồi nguyên thể lửa đồ đằng. Lập tức, Diệp Thần không người đi lấy long tiên cỏ, một cổ cường hãn nóng rực kiếm gió, từ sau lưng hắn gào thét tới. Ừ. Diệp Thần hơi biến sắc mặt, trở tay một trường, đại tiên Phật thánh thủ đùng nổ, ngăn trở vậy nóng rực kiếm khí gió bao ở Diệp Thần sau lưng, một người đàn ông mượn hắn phản kích trường lực, tự nhiên đi về sau bay ngược ra, cầm trong tay trường kiếm, vững vàng đứng trên mặt đất. Chương 10021. Trong bóng tối ý định giết người. Chương 10021, trong bóng tối ý định giết người đó là một cái tương đương trẻ tuổi nam tử, tướng mạo anh tuấn, ngũ quan như đao búa phòng thai tạc vậy đường cong rõ ràng, trên người tinh xích trước, để lộ ra so pho tượng còn hoàn mỹ hơn thân thể. Hắn trên người mặt, lại là có từng đạo xích viêm đồ đằng, xem tu vi rõ ràng chỉ là thần đạo cảnh đỉnh cấp, nhưng trên người nhưng ẩn nhiên có bữa đế khí vần quanh, mười phần kỳ diệu. Vân Thương Chủng, là ngươi? Diệp Thần ánh mắt run lên, cái này nam tử chính là Cửu Thiên Phục Long giáo giáo chủ, Cửu Họa Thương Long đệ tử, Vân Thương Chủng. Viêm Thiên Đế Thiên Đế thân, liền bị Vân Thương Chủng nắm trong tay. Hắn thân thể, xích viêm đồ đằng sáng tắt long lánh, thấm ra cổ xưa vi mang, còn có thần bí lựa trời quy luật. Ngày này đế thân, Diệp Thần cũng là thấy thèm rất, lúc này thấy Vân Thương Chủng một mình xuất hiện, tình mơ, hơi mỉm cười nói: "Làm sao, chỉ có một mình ngươi sao? Chu Võ Hoàng bọn họ đâu?" Vân Thương Chủng cười nói: "Bọn họ cũng tìm bảo tàng cơ duyên, nhưng ta không cần. Bởi vì, ta đã lấy được một môn đại cơ duyên." Nói xong, Vân Thương Chủng quả đấm nắm chặt đứng lên, hoàn mỹ như pho tượng thân thể, phía trên lại là xuất hiện một phiến phiến vảy rồng màu vàng. Những con rồng kia lần, mang mãi mãi hoa văn, thần quang tách thả ra, hóa thành rồng thần, quanh quẩn ở Vân Thương Chủng trên người, để cho hắn cả người hơi thở đại biến, đổi được khoáng đạt bá đạo, như trời chi chủ thể, nhìn bằng nửa con mắt sơn hà, uy mãnh vô cùng. Ồ, đó là. Diệp Thần nhìn Vân Thương Chủng trên mình vảy rồng, trong bụng khẽ chấn động, đó tựa hồ là Đúc Tinh Long Thần lưu lại vảy rồng. Đúc Tinh Long Thần, này cùng vĩ đại cường giả, hắn lưu lại vảy rồng, giá trị có chân quý dường nào, đơn giản là không có thể tưởng tượng. Vân Thương Chủng đã lấy được Đúc Tinh Long Thần vảy rồng, hơn nữa còn dung hợp luyện hóa, cả người khí thế đặc biệt bằng bạc, hơn nữa còn cùng Long Thần vực địa mạch thành lập đồng tình. Hắn có thể điều động toàn bộ Long Thần vực thiên địa lực. Đúc Tinh Long Thần vảy rồng, may mắn bị ta đạt được. Ha ha, Luân Hồi chi chủ, ngươi ngày hôm nay một chút cơ duyên cũng còn không nhận được chứ? Thật là đáng thương à, chẳng lẽ ngươi vận khí đã xài hết sao? Vân Thương Chủng khẽ miệng lộ ra một tia cười lạnh, Viêm Thiên Đế thân mở, Đúc Tinh Long Rồng thần lần thần quang tách thả ra, hắn nhất kiếm nữa điều động Long Thần vực thiên địa lực, lấy cao nhất nắm giữ dung mạo, đột nhiên xuất kiếm, một kiếm hướng Diệp Thần chém đi giết. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, chỉ cảm thấy Vân Thương Chủng kiếm khí mãnh liệt, đồng thời mang theo Viêm Thiên Đế, Đúc Tinh Long Thần vực địa mạch ba cổ lực lượng, đặc biệt cuồng thả bá đạo đối mặt như vậy hung manh kiếm thế, Diệp Thần đều không cách nào đón đỡ, chỉ có thể nghiêng người né tránh, tạm lánh mũi nhọn. Chỉ biết tránh sao? Ta biết, ngươi cuối cùng là đại khí vận người, lại cho ngươi chút thời gian, ngươi sớm muộn có thể được cơ duyên. Nhưng, ngươi có thể không cái này cơ hội. Vân Thương Chủng trong mắt sát ý mũi nhọn bộc phát tác liệt, trên thân kiếm Long Thần chiếm cứ, ra lại một kiếm chém về phía Diệp Thần. Hắn biết, hôm nay là hắn duy nhất đánh bại Diệp Thần cơ hội. Diệp Thần còn không có được Long Thần vực bất kỳ cơ duyên, mà hắn đã lấy được Đúc Tinh Long Thần vảy rồng, tiến tới có thể điều động Long Thần vực thiên địa lực. Mượn thiên thời địa lợi, hắn hoàn toàn có thể đánh bại Diệp Thần, thậm chí là chém chết đây cũng là hắn duy nhất cơ hội. Nếu như thời gian trì hoãn đi xuống, Diệp Thần cũng nhận được cơ duyên gì, cùng Long Thần vực thành lập câu thông, hoặc là tu vi lột xác, vậy hắn liền lại không cơ hội. Diệp Thần thấy Vân Thương Chủng hung mãnh kiếm phong chém tới, cũng là lớn cảm khó giải quyết, không nghĩ tới đối phương như thế dũng cảm, một thân một mình liền dám qua tới khiêu chiến hắn. Nửa đêm mệnh tinh, mở. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, quyết định thật nhanh, lập tức mở nửa đêm mệnh tinh, quần quần hắc ám bao phủ thiên địa, để cho được bốn phía nơi có không gian, cũng lâm vào tuyệt đối đen nhánh bên trong. Hắn biết, Vân Thương Chủng có Long Thần vực địa mạch chúc phù hộ, muốn đánh bại đối phương mà nói, trước hết đè xuống địa mạch chúc phúc. Diệp Thần mở nửa đêm mệnh tinh, chính là vì áp chế địa mạch. Nhưng ở ưu lùn kéo đến hắc ám bên trong, vân thương chủng viêm thiên đế thân vẫn là ánh sáng vạn trượng, phía trên mỗi một phiến vảy rồng cũng lóng lánh kim quang. Ha ha, ngươi nửa đêm mệnh tinh, tu vi còn chưa đủ à? Không đủ để che giấu ta thiên đế thân và đúc tinh long thần lân. Vân thương chủng cũng không hoảng hốt, dứt khoát đem trường kiếm vứt bỏ, thay mình quả đấm, lấy nguyên thủy nhất, nhất cùng dã, nhất lực lượng bá đạo, xen lẫn ngút trời liên hỏa, xé rách hắc ám, hung hăng hướng Diệp Thần bạo giết đi. Diệp Thần biết mình tình cảnh vô cùng nguy hiểm, nhưng lâm nguy không loạn đơn đả độc đấu dưới trạng thái, hắn tin tưởng cho dù đối mặt thời khắc này vân thương chủng, hắn cũng có thể giữ cho không bị bại. Thiên địa, ra, cho ta ngăn trở. Mắt xem vân thương chủng một quyền bạo giết tới, Diệp Thần phản ứng thần tốc, lập tức gọi ra thiên địa ngăn cản. Vù vù, phong cách cổ xưa, mênh mông, trầm ổn thiên địa, từ trong hư không hiện lên. Ngày trước bia phần đáy, nhưng là mang chút bóng tối hoa văn đó là vô vô thừa không hắc ám, đang không ngừng chiếm đoạt Diệp Thần, mang tới tác dụng phụ. Võ tổ đã từng bi quan nói qua, Diệp Thần một ngày nào đó sẽ bị vô vô thừa không hắc ám cắn nuốt. Cái này cổ hắc ám cắn nuốt biểu hiện sẽ ở thiên trên bia nổi lên, thiên bia sẽ dần dần bị hắc ám đóng đầy. Làm nguyên khối thiên bia cũng hóa thành đen nhánh, đó chính là thiên đế ra lệnh tinh hoàn toàn tắt, Diệp Thần hoàn toàn chết đi thời điểm ở giống vậy chiến đấu bên trong, Diệp Thần sẽ rất ít vận dụng thiên bia, thứ nhất là linh khí tiêu hao quá lớn, thứ hai là thiên bia bị hắc ám chiếm đoạt, nếu như qua loa bại lộ, có thể sẽ càng sâu hắc ám. Bất quá giờ phút này, đối mặt như vậy của mãnh vân thương chủng, Diệp Thần cũng là không có gì do dự, trực tiếp đem thiên bia thả ra ngoài. Chương 10022, cắn nuốt cám dỗ. Chương 10022, cắn nuốt cám dỗ. Trước mắt thiên bia chịu hắc ám chiếm đoạt, diện tích không hề coi là quá lớn, chỉ là phần đáy một phần nhỏ, cho nên Diệp Thần còn có thể điều động thiên bia lực lượng. Phịch. Vân thương chủng vô cùng hung mãnh quả đấm, nện ở thiên trên bia mặt, kích thích vạn nặng đặc khí, cuốn lên vô số gió cát. Thiên bia không có bị rung chuyển, vân thương chủng quả đấm bị phản chấn, mặt liền biến sắc, lui về phía sau mấy bước. Diệp Thần ở trên trời bia bị mãnh kích thời điểm, tự thân vậy được sự đả kích không nhỏ, chỉ cảm thấy khí huyết sôi trào, nhưng hắn cưỡng ép nhẫn lại ở, thừa dịp vân thương chủng lui về phía sau, lập tức phát động phản kích. Thiên ma phệ hồn, đại tiên Phật thánh thủ. Diệp Thần hai tay đều xuất hiện, một tay thi triển thiên ma phệ hồn tay, một tay thi triển đại tiên Phật thánh thủ, một ma một Phật, vạn trượng kim quang cùng thiên trọng ma hy, quần quận bùng nổ, lẫn nhau dung hợp với nhau thành một cổ hỗn độn hồng hoang vậy trường khí nước lũ, hung hăng hướng vân thương chủng gào thét đi. Cái này hai chiêu hoàn toàn chọi nhau trường pháp, Diệp Thần thi triển được nước chảy mây trôi. Phật ma hòa vào nhau hóa ra hỗn độn nước lũ, uy thế ngút trời, để cho được vân thương chủng trong mắt bên trong, nhìn ban đêm lộ ra nồng nặc vẻ khiếp sợ. Hắn nguyên bản còn lấy là, mình có thể bằng vào đại cơ duyên cùng địa mạch lực lượng, trấn áp Diệp Thần. Nhưng cho đến giờ phút này, hắn mới phát hiện mình là biết bao ngây thơ. Diệp Thần quá mạnh mẽ, tuyệt không phải hắn một người có thể ung dung đối phó. Chín họa nghĩa sâu xa, sắc. Trong lúc nguy cấp, vân thương trùng bóp một cái pháp quyết, quát to một tiếng, thân thể ánh sáng rực rỡ và nặng, bộc phát ra từng cổ một thâm trầm hắc ám sát khí, hội tụ ra chín chữ to. Vinh, hạ, lạo, viêm, gió, yêu, dịch, chết, không. Cái này chín chữ to đang đại biểu chín họa, chín loại đáng sợ tai họa. Chín họa thai khí như nước thủy triều, bạo dũng ra. Diệp Thần bộc phát ra Phật ma hỗn độn nước lũ, liền cùng vân thương trùng chín họa thai triều hung hăng đụng vào nhau ở va chạm bùng nổ ngay tức thì, động trời đợt khí vọt lên, đem bầu trời đêm cũng xé nát, không gian khắp nơi tan vỡ, mặt đất vậy đi theo văng tung tóe, hoang dã động đất, có rất nhiều nham thạch nóng chảy cùng nước ngầm từ văng tung tóe kẽ hở bên trong phun ra, khá là nguy nga. Diệp Thần và Vân Thương Chủng đều bị va chạm kịch liệt nổ, chấn động được bay ra ngoài. Diệp Thần trên không trung xoay tròn, vững vàng giảm bất lực rơi xuống đất. Vân Thương Chủng cũng là dựa vào cường đại viêm thiên đế thân, còn có long thần vực địa mạch chúc phúc lực, rất miễn cưỡng chặn lại nổ đánh vào, chỉ bị điểm bị thương nhẹ. Đáng tiếc, nếu như hắn không có đất mạch bảo vệ, ta một chiêu này đã có thể giết chết hắn. Diệp Thần luyện chuyển than thở, mới vừa hắn thiên ma phệ hồn tay cùng đại tiên Phật thánh thủ tế phát, tự thân linh khí cơ hồ ở ngay tức thì bị rút sạch. Mà đây hai chiêu trường pháp dung hợp buộc phát ra huy lực cũng là vô cùng hung hãn. Nếu như vân thương chủng không có đất mạch che chở nói, hắn là tuyệt đối phải chết. Diệp Thần lợi hại, liền lợi hại đến tình cảnh này, hoành đệ thần đạo cảnh vô địch. Luân hồi chi chủ, ngươi linh khí đã tiêu hao hết chứ? Tiếp theo, ta xem ngươi làm sao còn cùng ta đấu. Vân thương chủng thấy vậy, nhất thời nhanh cười lên. Mặc dù Diệp Thần rất cường đại, nhưng hắn có thiên địa lực che chở, thắng lợi cân tiểu ly đã ở hướng hắn nghiêng về. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, cuộc chiến đấu này đúng là khó giải quyết, hắn liền dự định đem Tiểu Cấm Yêu và Huyết Long cho gọi ra tới trợ chiến. À, chờ một chút, các ngươi đừng đánh nữa. Thế cục chạm một cái liền bùng nổ, tình cảnh gươm tuốt vỏ, nọ dưng dây, nhưng lúc này, nhưng có một đạo giòn giã, nũng nịu thanh âm vang lên. Chỉ gặp một cái 13-14 tuổi thiếu nữ, sau lưng chập chẩn sáu cái lông xù cái đuôi, da thịt trắng nõn, ngũ quan như trắng nõn, mềm mịn vậy thanh thuần đáng yêu, từ cách đó không xa đi tới. Diệp Thần thấy cô gái này, nhất thời kinh ngạc. Thiếu nữ chính là sáu đuôi Tô Tử Nhi. Vân Thương Chủng thấy thiếu nữ sau lưng sáu cái đuôi, vậy cảm thấy có điểm không đúng. Các ngươi đừng đánh nữa. Tô Tiểu Nhi đi nhanh đến Diệp Thần và Vân Thương Chủng ở giữa, con ngươi nhanh như chớp vừa chuyển, nhìn Vân Thương Chủng vậy hoàn mỹ như pho tượng thân thể, nàng liền chảy nước miếng, cặp mắt sáng lên nói: biết bao thân thể hoàn mỹ à? Nếu là đánh hư làm thế nào? Cho ta ăn một miếng đi. Ngươi nhìn như thật tốt ăn ngon dáng vẻ. Nói xong, Tô Tiểu Nhi giống như một chỉ thấy thức ăn cuốn con như vậy, hướng Vân Thương Chủng vọt tới, lộ ra hai dãy trắng tinh đẹp mắt răng, chỉ muốn cắn Vân Thương Chủng, một bộ phải đem hắn ăn hết hình dáng. Vân Thương Chủng thân thể không phải hắn thân thể, đó là viêm thiên đế thân, hàm chứa năng lượng bàng bạc nội tình. Viêm thiên đế thân thể ở Tô Tiểu Nhi trong mắt lại thành mỹ vị thức ăn. Diệp Thần thấy vậy đều có điểm ngây ngẩn, cái này đôi thú thật đúng là chính cống tham ăn. Vân Thương Trùng nhìn Tô Tiểu Nhi xông lại, cũng là cảm thấy rợn cả tóc gáy. Mặc dù thiếu nữ trước mắt nhìn như thanh thuần đáng yêu, người vô hại, nhưng hắn biết, đó là đuôi thú, nếu như bị nàng cắn một cái, hậu quả chỉ sợ là cực kỳ nghiêm trọng. Đáng chết, ta không phải ngươi thức ăn. Vân Thương Trùng vừa giận vừa sợ, một trường liền hướng Tô Tiểu Nhi vô tới, trưởng phong sen lẫn lửa trời viêm sóng, mười phần hung mãnh. Nhưng không ngờ, Tô Tiểu Nhi xem cũng không xem, lại một tí liền bắt hắn lại bàn tay, dương ra răng, hung hăng ở trên cánh tay hắn cắn một cái. À. Vân Thương Trùng một tiếng hét thảm, chỉ cảm thấy cánh tay như bị dã thú cầm cắn, xương thật giống như đều bị cắn thủng, đau tận xương cốt, hắn vội vàng dùng lực đem Tô Tiểu Nhi bỏ rơi. Tô Tiểu Nhi cắn trên cánh tay hắn một khối thịt lớn, nhưng không có ăn tiếp, mà là lộ ra một bộ mười phần dáng vẻ chán ghét, đem máu thịt, thử, đích một tiếng, phun ra ngoài, nói: "Ngươi trên cánh tay thịt tan không ngon, ta muốn ăn của ngươi thân thể." Chương 10023. Máu ngươi. Chương 10023. Máu ngươi. Tô Tiểu Nhi cặp mắt sáng lên, nhìn Vân Thương Trùng sao chịu được gọi hoàn mỹ thân xác, liền muốn nhào qua ăn hắn. Vân Thương Trùng kia gặp qua cái loại này tồn tại, thấy vậy Tô Tiểu Nhi trong con ngươi săn giết cảm giác, nhất thời giận cả tóc gáy, vội vàng xoay người cuồng trốn đi. "Này này này, ngươi chớ chạy à, cho ta ăn một miếng." Tô Tiểu Nhi vừa kêu trước, một bên đuổi theo, nhưng tựa hồ không quá quen thuộc cái này cái loài người thân thể, chạy không hai bước liền té ngã, gặm một miếng cát. Nàng, hừ hừ, đem cát phun ra, chế môi khẽ nói bỏ dậy, lẩm bẩm: "Đáng tiếc ăn ngon như vậy thịt, đến miệng cũng có thể chạy thoát." Thời khắc này nàng còn băn khoăn Vân Thương Trùng viêm thiên đế thân. Diệp Thần thấy vậy, khóe miệng hơi co quắp, chỉ có thể nói cái này Tô Tiểu Nhi không hổ là đuôi thú, quá hung tàn. Tô Tiểu Nhi cảm thấy được Diệp Thần ánh mắt, vỗ tay một cái lên cắt đuôi, cười hì hì quay đầu lại, hướng Diệp Thần nói: "Ngươi khỏe nha, luân hồi chi chủ, chúng ta lại gặp mặt." Diệp Thần cười nói: "Diệp mà cô đương, ngươi khỏe. Lúc đầu, ngươi không chỉ là ăn hung thú thịt, liền người cũng muốn ăn. Vậy, ngươi có phải hay không liền ta cũng muốn ăn chung?" Tô Tiểu Nhi khoát tay lia lịa, hoảng hốt vội nói: "Không có, không có, ngươi là luân hồi chi chủ, luân hồi quy luật bao trùm ở chư thiên quy luật bên trên, ta nào dám ăn ngươi. Hơn nữa, Bùi Vũ Hàm tỷ tỷ nói ngươi là người tốt, nàng nói ta muốn giữ đạo tâm trong suốt nói, lại không thể tổn thương người tốt. Cho nên ta coi như tổn thương người của toàn thế giới, vậy sẽ không làm thương tổn ngươi." Diệp Thần ngược lại có chút bất ngờ sẽ là suy luận này, cười nói: "Phải không? Ta còn lấy vì ngươi muốn ăn ta đây." Hắn gặp Tô Tiểu Nhi đích xác không có ác ý, trong bụng thoáng an thần, có chút thần kinh căng thẳng, cũng là buông lỏng xuống. Tô Tiểu Nhi con ngươi chuyển động, ánh mắt nhưng vẫn mang một chút nóng rực nhìn Diệp Thần, nói: "Ách, luân hồi chi chủ ca ca, ngươi có thể cho ta một giọt máu sao? Ta không ăn ngươi, nhưng là, ta muốn nếm thử một chút luân hồi máu mùi vị." "À, một giọt thật giống như không quá đủ, ngươi cho ta 10 giọt, 20 giọt, ta muốn nếm thử một chút luân hồi mùi máu, ta có thể cầm cái này cùng ngươi đổi." Tô Tiểu Nhi trong mắt tràn đầy khát vọng, móc ra một cái ánh vàng rực rỡ đồ, muốn cùng Diệp Thần trao đổi đó là một cái nhìn như cổ xưa long trảo, phảng phất là đặc thù kim loại đúc, tản mát ra tinh khiết phong cách cổ xưa màu hoàng kim trạch, long trảo trên có rất nhiều thật nhỏ minh văn, mơ hồ cùng đại lộ đồng tình, hơi thở hồng hoang thê lương, lại lộ ra quân vương vậy trầm ổn phong phú. "Đây là cái gì?" Diệp Thần thấy vậy hoàng kim long trảo, mơ hồ cảm thấy vật kia bất phàm. Tô Tiểu Nhi cười nói: "Kì hì, cái này hoàng kim long trảo là ta ngày hôm nay tìm được bảo tàng, có thể là đúc tinh long thần lưu lại móng vuốt đi, đáng tiếc chắc chắn ta cắn cũng cắn không núc đích. Luân hồi chi chủ ca ca, long trảo này ta đưa cho ngươi rồi, chỉ cần ngươi cho ta một chút luân hồi máu." Diệp Thần ánh mắt hơi sáng, từ vậy hoàng kim long trảo bên trên hắn đúng là bắt được một chút đúc tinh long thần nhân quả chợt trợn. Cái này quả nhiên là đúc tinh long thần lưu lại móng vuốt. Diệp Thần tim đập, đột nhiên ra tốc đứng lên. Vân Thương Trùng đạt được đúc tinh long thần một chút miếng vậy, thực lực liền đột nhiên tăng mạnh, dám qua tới khiêu chiến hắn. Mà đây hoàng kim long trảo, bàn về giá trị, nhất định phải so vậy rồng cao đắt hơn. "Ngươi thật muốn tặng cho ta?" Diệp Thần nhìn Tô Tiểu Nhi. "Đúng vậy, cái này móng nuốt không cắn nổi, ta không cần, cho ngươi đi. Bất quá, ngươi cấp cho ta nếm một chút ngươi luân hồi máu." Tô Tiểu Nhi dương ra cái miệng nhỏ nhắn, lộ ra hàm răng trắng loãng, liền hướng hoàng kim long trảo trên gặm đi, thế nhưng long trảo đặc biệt cứng rắn, nàng hoàn toàn gặm không núc đích. Không biết làm sao, Tô Tiểu Nhi mặt đầy phiền muộn, đem long trảo đưa cho Diệp Thần, lại tràn đầy mong đợi nhìn hắn. Diệp Thần bật cười khanh khách, cái này Tô Tiểu Nhi cũng quá tham ăn, lại liền đúc tinh long thần lưu lại long trảo, cũng muốn ăn hết. Cái này hoàng kim long trảo ẩn chứa ngút trời linh khí năng lượng, nếu quả thật bị nàng ăn, đó không thể nghi ngờ là phí của trời. Diệp Thần lập tức đem hoàng kim long trảo nhận lấy, rồi sau đó nhẹ nhàng thua kiếm cắt vỡ mình hai ngón tay, liền muốn cầm ra một cái bình tử trang điểm máu tươi tặng cho Tô Tiểu Nhi. Nhưng không ngờ Tô Tiểu Nhi thấy Diệp Thần trên ngón tay máu sau đó lập tức cặp mắt sáng lên, bay nào tới bắt Diệp Thần tay, há miệng mút vào hắn ngón tay. Diệp Thần cảm thấy Tô Tiểu Nhi mang chút nhiệt độ đầu lưỡi ở tay mình trên ngón tay liếm tới liếm lui, hắn ngón tay vết thương chảy ra máu, vậy hoàn toàn bị Tô Tiểu Nhi liếm rớt. Tô Tiểu Nhi mặt đầy hưng phấn cùng quên mình, gò má lại là tràn đầy kích động đỏ ửng, cả người giống như uống say vậy, bắt Diệp Thần tay không buông. Diệp Thần chỉ sợ mình máu sẽ bị nàng hút khô, liền rút tay về chỉ, nói: "Tốt lắm, kém không nhiều đủ." Tô Tiểu Nhi nuốt nước miếng một cái, trơ mắt nhìn Diệp Thần, nói: "Lại cho ta liếm một tí." Diệp Thần lắc đầu nói: "Không được, tiếp tục như vậy nữa, ta sẽ lâm vào trạng thái suy yếu, đến lúc đó nếu có kẻ địch âm thầm ra tay, ta có thể liền hoàn toàn thất bại." Tô Tiểu Nhi gặp Diệp Thần sắc mặt hơi mang theo trắng bệnh, cũng sợ hắn không nhịn được, liền phiền muộn nói: "Được rồi, vậy chờ xuống lần." Diệp Thần cười nói: "Lần sau nói sau." Hắn mới vừa cùng Vân Thương Trùng đánh một trận, hiện tại lại bị Tô Tiểu Nhi hấp thụ không thiếu luân hồi máu, thân thể tiêu hao thực không nhẹ, thật may lấy được rồi hoàng kim long trảo, có phần này đại cơ duyên làm bồi thường, hắn trong lòng cũng là vô cùng hài lòng. Tô Tiểu Nhi vạn phần không thôi, nhưng vậy không thể làm gì, nói: "Luân hồi chi chủ ca ca, vậy ngươi nghỉ ngơi cho khỏe đi, ta phải đi trước. Chương 10024, không cho phép. Chương 10024, không cho phép. Diệp Thần nói, ngươi phải đi nơi nào? Tô Tiểu Nhi trong mắt nhưng hiện ra vẻ hung quang, khóe miệng nước bọt chảy ròng, nói, ta vẫn là muốn ăn mới vừa chạy mất khối thịt kia, ta phải đi tìm hắn. Luân hồi chi chủ ca ca, ngươi ở lại chỗ này đi, Đùi Vũ Hàm tỷ tỷ hắn rất mau sẽ tới tìm ngươi, gặp lại gặp lại. Diệp Thần trong lòng rét một cái, biết Tô Tiểu Nhi còn băn khoăn Vân Thương Chủng, muốn đem Vân Thương Chủng tiên đế thân ăn thịt. Vân Thương Chủng sống chết, hắn dĩ nhiên là không quan tâm, thế nhưng tiên đế thân, nhưng mà Viêm tiên đế thân xác, hắn có thể không muốn nhìn thấy Viêm tiên đế thân xác, lâm vào là Tô Tiểu Nhi thức ăn. Diệp Thần muốn hướng Tô Tiểu Nhi thuyết minh nguyên do, nhưng nàng nhưng như một làn khói chạy xa, rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Diệp Thần không biết làm sao, nghĩ đến Tô Tiểu Nhi mới vừa nói, trong đầu nghĩ, Bùi Vũ Hàm muốn tới tìm ta. Trước đây Bùi Vũ Hàm từng thức tỉnh ma nữ lực lượng, hôm nay tuy đã khôi phục thanh tỉnh, nhưng vẫn là để cho Diệp Thần vô cùng kiêng kỵ. Hắn không biết Bùi Vũ Hàm muốn tới làm gì, hiện tại hắn thân thể hư yếu ớt quá, phải mau sớm khôi phục. Đứa nhỏ, người thay ta hộ pháp, không muốn để cho người khác quấy rầy ta. Diệp Thần tinh thần câu thông luân hồi mộ địa, đem Tiểu Cầm Yêu cho gọi ra tới. Được, phụ thân. Tiểu Cầm Yêu bảo vệ ở Diệp Thần bên người, ánh mắt nhìn chăm chú xung quanh. Diệp Thần trong bụng hơi định, trước tháo xuống vậy mấy bụi ba màu long tiên cỏ, ngay bể nuốt xuống. Nhất thời, một cổ dịu dàng hùng hồn dược thảo tinh hoa, ngay tại Diệp Thần trong cơ thể tan ra. Diệp Thần cả người vô cùng sảng khoái, mới vừa tiêu hao khí huyết, đang nhanh chóng khôi phục, thân sắc cường độ vậy dần dần đạt được tăng lên, luân hồi nguyên thể lửa đồ đẳng, tựa hồ sắp thức tỉnh. Còn kém một chút xíu. Diệp Thần lại lấy ra hoàng kim long trảo, chuẩn bị giọt máu tế luyện, nhưng thần kỳ phải, làm hắn ngưng thần vuốt ve hoàng kim long trảo, luân hồi mộ địa lại truyền ra chấn động ở luân hồi mộ địa bên trong, thật giống như có cái gì lực lượng vô danh, đang cùng cái này hoàng kim long trảo đồng tình. Mộ chủ, cái này quả nhiên là đúc tinh long thần vật lưu lại, ngươi mau luyện hóa. Độc thủ dược thần cũng cảm nhận được cái này của cậu minh chập chờn, trong lòng ngạc nhiên mừng rỡ, thúc giục Diệp Thần luyện hóa. Nếu có thể thức tỉnh đúc tinh long thần, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Độc thủ dược thần cũng muốn xem những thứ này vô cùng cổ xưa các thần linh, rốt cuộc là vĩ đại bực nào tồn tại. Diệp Thần gật đầu, lập tức không do dự, lập tức giọt máu luyện hóa hoàng kim long trảo. Luyện hóa quá trình đặc biệt thuận lợi, Diệp Thần cảm thấy mình như có thần rút, luân hồi mộ địa bên trong, tựa hồ có cái gì mịt mờ lực lượng đang giúp trước hắn. Hắn cơ hồ là không phí nhiều sức, liền đem hoàng kim long trảo luyện hóa, long trảo này giống như thành thân thể của hắn một phần chia, hoàn toàn cùng hắn dung hợp. Vù vù. Ở luyện hóa hoàng kim long trảo sau đó, Diệp Thần chỉ cảm thấy một cổ dâng trào mênh mông năng lượng đánh vào hắn toàn thân, quanh thân kinh lạc cũng quanh quẩn từng luồng hoàng kim màu sắc bàng bạc nguyên khí, quanh thân gió lớn lay động, kim quang ngất trời, hóa thành dòng thần, ngẩng đầu gầm thét, ở nửa đêm bên trong, lộ vẻ được mười phần nguy nga. Bầu trời bên trong, màu vàng kia điểm tích lũy bảng danh sách, Diệp Thần điểm tích lũy trong nháy mắt gấp bội, đạt tới 800 phần nhiều, đột nhiên vọt tới đứng đầu bảng. Cái này hoàng kim long trảo, cơ duyên quá lớn, lại có thể để cho ta điểm tích lũy gấp bội. Diệp Thần ngạc nhiên mừng rỡ liên tục, rồi sau đó cảm thấy cả người nóng bỏng, luân hồi nguyên thể tự động mở, ở hắn tay phải mu bàn tay địa phương, nổi lên một đạo hỏa diễm đồ đằng. Cửu Thiên Đồ dọn ra ở giữa lửa đồ đằng, vào giờ khắc này, vậy đi theo thức tỉnh. Lửa đồ đằng thức tỉnh, để cho được Diệp Thần thân thể máu, tựa như hóa thành nham thạch nóng chảy, thân thể nóng hừng hực, thật giống như có xài không hết khí lực. Vậy cổ nóng rực sóng nhiệt, thậm chí đem Tiểu Cấm Yêu cũng ép được liên tiếp lui về phía sau, không cách nào đến gần Diệp Thần thân thể. Mà Diệp Thần thân thể vùng lân cận mặt đất, thì bởi vì nhiệt độ cao mà vặn mèo, hóa thành dung nham. Tốt nhiệt độ kinh khủng à, phụ thân, ngươi thực lực lại tiến bộ. Tiểu Cấm Yêu mặt đầy rung động, thời khắc này Diệp Thần luyện hóa hoàng kim long trảo, lại thức tỉnh lửa đồ đằng, thực lực lần nữa đột nhiên tăng mạnh. Nếu là bây giờ Diệp Thần lại đi đối phó Vân Thương Chủng mà nói, vậy không cần sáu đuôi Tô Tiểu Nhi nhúng tay, hắn không ra 10 chiêu, liền có thể đem Vân Thương Chủng chấn giết. Diệp Thần cảm thấy mình cảnh giới tu vi, thật ra thì đã có thể bước vào đỉnh cấp tiên đế cảnh, linh khí tích lũy đã đủ, nhưng ở cái này phiến vẫn tinh thế giới, tựa hồ có đạo tông bố trí đặc thù hạn chế, tất cả người dự thi muốn tấn thăng đột phá, đặc biệt khó khăn. Coi như được cái gì linh khí cơ duyên, vậy sẽ lắng đọng xuống, cần chờ sau khi cuộc tranh tài kết thúc mới có thể đột phá. Chú ý này là phòng ngừa có người dự thi ở trong tranh tài đột phá, tu vi vượt qua thần đạo cảnh. Thần đạo cảnh phía trên thiên nguyên cảnh có thể bùng nổ sức chiến đấu, so với thần đạo cảnh mạnh hơn nhiều lắm, một khi có người tấn thăng đến thiên nguyên cảnh, vậy sợ rằng là càn quét toàn trường vô địch. Dĩ nhiên, cái loại này hạn chế cũng không phải là tuyệt đối. Chỉ ít, Diệp Thần liền cảm thấy, lại cho hắn một chút cơ duyên nói, hắn vẫn là có cơ hội đột phá đến đỉnh cấp tiên đế cảnh giới. Bất quá bây giờ nói, hắn cơ duyên còn chưa đủ để xông phá đạo tông hạn chế. Hô hấp thổ nạp, Diệp Thần không ngừng điều tức, quen thuộc hoàng kim long trảo cùng lửa đồ đằng hơi thở đây là, Diệp Thần nghe được có tiếng bước chân đến gần. Hắn cảm nhận được liền mùi Vũ Hàm hơi thở. Cách đó không xa, một cái cô gái đồ đen đang mang bức dứt thần sắc bất an, chậm rãi hướng Diệp Thần đi tới, chính là Bùi Vũ Hàm không sai. Tiểu Cấm Yêu thấy có người tới, lập tức cảnh giác, nói: "Không cho phép đến gần, ta phụ thân đang tu luyện." Chương 10025. Đồng ý. Chương 10025. Đồng ý, ta. Bùi Vũ Hàm nhìn Tiểu Cấm Yêu phòng bị hình dáng, muốn nói lại thôi, bức dứt thấp thỏm ý sâu hơn. Nghe được cái này lần đối thoại, Diệp Thần đột nhiên mở mắt ra, đem trên người tán phát ra hoàng kim long khí, luân hồi ánh lửa, toàn bộ thu đủ, hướng Tiểu Cấm Yêu ngoắc ngoắc tay, tỏ ý hắn không cần kinh hoàng. "Phụ thân." Tiểu Cấm Yêu trở lại Diệp Thần bên người, nhảy đến hắn trên đầu vai. "Bùi cô nương, ngươi đến tìm ta?" Diệp Thần ánh mắt nhìn về Bùi Vũ Hàm, thanh âm hơi có chút lãnh đạm nói. Bùi Vũ Hàm hoảng hốt vội nói: "Chủ nhân, thật xin lỗi." Nàng còn gọi Diệp Thần là chủ nhân, như cũng đem mình làm Diệp Thần nữa thì. Diệp Thần nói: "Vì sao phải nói đúng không vậy?" Bùi Vũ Hàm bi thống nói: "Ta, ta trước đây thức tỉnh ma nữ trí nhớ, xông hạ di thiên đại họa, thật là, thật xin lỗi, thật thật có lỗi. Nàng trước thức tỉnh ma nữ lực lượng, đem Thanh Sam Ngạn giết tất cả, gây họa nghiêm trọng. Tuy nói Thanh Sam Ngạn nội tình thâm hậu, thời gian tuyến sẽ không hoàn toàn diệt tuyệt, còn có sống lại có thể, nhưng tất nhiên bị tổn thương nghiêm trọng, sau này thì từ thiên chi tiêu tử, lâm vào là người bình thường. Hết thảy các thứ này đều là Bùi Vũ Hàm làm hại. Diệp Thần dĩ nhiên biết hết thảy các thứ này nàng không cách nào khống chế, lắc lắc đầu nói, ngươi hẳn cùng Thanh Sam gia tộc và Quần Tinh đạo tổ nói đúng không, vậy không cần cùng ta nói. Ngươi đến tìm ta là có chuyện gì? Bùi Vũ Hàm răng cắn môi đỏ mọng, rất là bức rứt cùng thấp vọng, thật giống như rất sợ Diệp Thần truy cứu nàng xử phạt, thấy Diệp Thần tạm thời không có truy cứu ý, nàng trong lòng mới thoáng chợt tự xuống, nói, ta ngày hôm qua gặp sáu đôi, nàng quả nhiên tới tham gia đạo tông thi đấu, ta và nàng cùng nhau ở Long Thần vực tìm bảo tàng cơ duyên, chúng ta tìm được một tòa Long Thần mộ, là Đúc Tinh Long Thần mộ huyệt. Tòa kia Long Thần mộ đặc biệt bí mật, ta là ở Hồng Quân lão tổ âm thầm dưới sự chỉ điểm mới tìm được. Hồng Quân lão tổ ủy thác ta đi chỗ đó Long Thần mộ, tìm một tiểu đồ, chỉ cần tìm được vật kia, ta và hắn nhân quả là có thể kết toán rõ ràng, ta có thể lấy được tự do. Ban đầu ở rừng rậm bóng tối bên trong, Bùi Vũ Hàm bị Hồng Quân lão tổ cứu. Lần này đạo tông thi đấu, nàng cũng là đại biểu Hồng Quân lão tổ xuất chiến. Nàng không muốn cùng Diệp Thần là địch, cho nên không có đầu dựa vào Hồng Quân lão tổ, nhưng ban đầu nhân quả cần trả nợ. Nàng cần giúp Hồng Quân lão tổ tìm một tiểu đồ. Vật kia ngay tại Long Thần vực, sẽ ở đó Long Thần mộ bên trong. Diệp Thần trong lòng hết sức tò mò, nói, vật kia rốt cuộc là cái gì? Vẫn không thể nói cho ta sao? Bùi Vũ Hàm chần chờ một tí, lắc đầu nói, ta không thể nói, muốn nói rồi, tiết lộ thiên cơ, bị những người dự thi khác biết, người cũng tràn lên, vậy thì phiền toái. Diệp Thần nói, ngươi là muốn ta hỗ trợ, giúp ngươi tìm bảo. Bùi Vũ Hàm nói, không phải, vậy Long Thần mộ cửa phong tỏa, cần đặc thù chìa khóa mới có thể mở. Ta và sáu đôi phân tán đi tìm chìa khóa, nàng thiên cơ thấy rõ bén nhạy, rất thuận lợi liền tìm được, là một cái hoàng kim long trảo. Diệp Thần sửng sốt một chút, lúc đầu Tô Tiểu Nhi cho hắn hoàng kim long trảo, lại chính là mở Long Thần mộ chìa khóa. Bùi Vũ Hàm nói, nàng dùng đưa tin phủ nói cho ta tin tức, còn nói vậy hoàng kim long trảo, nàng đã cho ngươi, kêu ta tìm ngươi cầm. Nói tới chỗ này, Bùi Vũ Hàm hết sức khó xử không biết làm sao, bởi vì Tô Tiểu Nhi tham ăn, vì thưởng thức luân hồi máu mùi vị, đã đem hoàng kim long trảo giao dịch cho Diệp Thần. Nói cách khác, hoàng kim long trảo là Diệp Thần đồ, nàng không có lý do lại đòi lấy trở về. Diệp Thần nói, vậy hoàng kim long trảo, ta đã luyện hóa, nhưng là không thể lại giao cho ngươi. A, ta cùng ngươi cùng đi vậy Long Thần mộ, ta tới mở cửa mà là được. Hắn suy nghĩ Long Thần mộ là Đúc Tinh Long Thần mộ huyệt, bên trong nhất định có đại cơ duyên, nếu có thể tiến vào mộ huyệt bên trong thám hiểm, nhất định là có thu hoạch. Bùi Vũ Hàm nói, nhưng mà, nàng bị Hồng Quân lão tổ ủy thác, đi Long Thần mộ tìm bảo, nếu là Diệp Thần cũng đi, nàng muốn tìm kiếm đồ, rất có thể liền bị Diệp Thần bắt đi. Diệp Thần nhìn ra Bùi Vũ Hàm lo âu, cười nói, yên tâm, ngươi muốn thứ gì, ta không cùng ngươi cướp chính là, vậy Long Thần mộ bên trong, hẳn còn có cái khác cơ duyên. Nghe vậy, Bùi Vũ Hàm thở phào nhẹ nhõm, nói, vậy thì tốt quá, chủ nhân, cảm ơn ngươi, chờ ta hoàn thành Hồng Quân lão tổ ủy thác, ta nhất định lập tức trở lại rừng rậm bóng tối, sau này lại cũng không ra ngoài, cũng sẽ không lại tổn thương người khác. Diệp Thần gật đầu, Bùi Vũ Hàm là ma nữ truyền thế, sau lưng nhân quả phức tạp, nàng muốn tiếp tục ở lại thế gian, đích xác là phiền phải lớn, khó mà xử lý. Nàng nếu là chịu thoái ẩn rừng rậm, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn nữa. Ngày hôm nay sắc trời đã tối, chúng ta nghỉ ngơi trước một đêm, sáng mai lại xuất phát. Diệp Thần nói. Bùi Vũ Hàm, ừ, một tiếng, biểu thị đồng ý thương nghị đã định, hai người tại chỗ đốt một đống lửa, yên lặng ngồi xếp bằng điều tức. Nhưng chẳng biết tại sao, nơi này không gian không khí dần dần trở nên cổ quái. Bùi Vũ Hàm ánh mắt vô tình hay hữu ý nhìn Diệp Thần, tựa hồ là trong lòng thiên thiên kết, gò má đỏ ửng, trong mắt thỉnh thoảng lộ ra say mê si yêu, lại thấp thỏm bất đắc dĩ thần thái. Diệp Thần gặp ánh mắt nàng quái dị, không khỏi được nhíu mày một cái, độc thủ dược thần nói, nàng si tình cổ thật giống như phát tác. Si tình cổ? Diệp Thần sửng sốt một tí, nhớ tới trước đây ở U Thần Ma Quật, hắn ở Bùi Vũ Hàm thân trên dưới một đạo si tình cổ. Bất quá vậy si tình cổ không phải ứng nghiệm ở trên người hắn, mà là ứng nghiệm ở Tiểu Cấm Yêu trên mình. Lúc này Tiểu Cấm Yêu đang đứng ở Diệp Thần trên đầu vai, hắn tồn tại, tựa hồ câu đưa tới Bùi Vũ Hàm si tình cổ. Chương 10026, ta sẽ xuất thủ. Chương 10026, ta sẽ xuất thủ. Nhưng Bùi Vũ Hàm nhưng không thấy Tiểu Cầm Yêu, một đôi mắt quang tình ý như nước cũng hội tụ ở Diệp Thần trên mình, xem được Diệp Thần cả người nóng lên, lung túng quấn bách. Diệp Thần e sợ cho sẽ xảy ra chuyện, vội vàng đem Tiểu Cầm Yêu thu về. Nhưng Bùi Vũ Hàm ánh mắt vẫn là si yêu say mê hình dáng, trên gương mặt một phiến đỏ ửng. Bùi cô nương, Diệp Thần kêu nàng một tiếng, thanh âm vận đủ trung khí, hồng mông tinh không lực lượng hội tụ trong đó như đòn cảnh tỉnh. Bùi Vũ Hàm ở trong ngộng mới tỉnh, trong mắt khôi phục trong sạch, thất hồn lạc phách đều, ừ, thế nào, chủ nhân? Diệp Thần thở dài nói, nghỉ ngơi cho khỏe, không nên suy nghĩ nhiều, ngày mai còn có tránh sự muốn làm. Bùi Vũ Hàm đỏ mặt túi đầu nói, dạ, chủ nhân. Diệp Thần lắc đầu không nói, xem ra phải nhanh một chút giúp Bùi Vũ Hàm giải quyết nhân quả, để cho nàng trở về rừng rậm bóng tối bên trong ẩn cư, như vậy thứ nhất là được miễn đi rất nhiều nhiều phiền toái. Một đêm yên lặng. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Thần và Bùi Vũ Hàm đi qua nghỉ ngơi sau đó, trạng thái cũng khôi phục lại cao nhất, hai người kết bạn lên đường đi Long Thần mộ, do Bùi Vũ Hàm dẫn đường. Dần dần, Bùi Vũ Hàm mang Diệp Thần đi vào một phiến gió cắt vùng. Cái này mảnh đất mang gió cắt thổi cạo, hô hô vang rội, để cho người không mở mắt ra được, hoàn cảnh đặc biệt tồi tệ. Bùi cô nương, ngươi xác định Long Thần mộ ở chỗ này? Diệp Thần khó khăn ở trong báo cắt đi tới trước, chỗ này làm sao xem vậy không giống như là có bảo tàng dáng vẻ. Bùi Vũ Hàm nói, ta xác định, chủ nhân, ngươi cùng ta tới. Nàng mang Diệp Thần bất chấp gió cắt đi tới trước, chỉ chốc lát sau hoàn cảnh chung quanh phát sinh biến hóa. Diệp Thần thấy ở mờ mịt gió cắt bên trong xuất hiện một nơi cắt chảy vực sâu, mà ở đó cắt chảy dưới vực sâu, nhưng là có động thiên khác, đứng sừng sững một pho tượng. Pho tượng kia phơi bày hình rồng, chính là đúc tinh long thần pho tượng. Mà ở đúc tinh long thần điêu xem trước, có một miếng phong cách cổ xưa cửa đá khép kín trước, sau lưng tựa hồ cất giấu bí mật gì. Đến. Bùi Vũ Hàm nói. Diệp Thần thấy vậy cắt chảy vực sâu xuống cảnh tượng, cũng là thầm giật mình. Nơi này chính là long thần mộ lối vào, đích xác là vô cùng ẩn nút. Nếu như không phải là có Bùi Vũ Hàm dẫn đường, hắn căn bản không có thể tìm được. Mà Bùi Vũ Hàm có thể tìm tới nơi này, lại là bởi vì có Hồng Quân lão tổ chỉ điểm. Hồng Quân lão tổ thủ đoạn cao minh, có thể suy tính đến đủ loại diệu pháp thiên cơ. Diệp Thần biết, vậy long thần trong mộ mặt, nhất định có kinh thiên cơ duyên, có thể để cho Hồng Quân lão tổ cùng theo đó động tâm. Đi xuống đi. Diệp Thần lúc này nhảy đến cắt chảy dưới vực sâu, Bùi Vũ Hàm theo sát phía sau. Hai người đi tới dưới vực sâu, đứng ở long thần mộ mộ huyệt lối vào. Mộ huyệt cửa đá khép kín, ở trên cửa đá kia mặt có mấy lỗ thủng. Xem những cái kia lỗ thủng sắp hàng, đang cùng hoàng kim long trảo móng đuốt phù hợp. Diệp Thần sử dụng hoàng kim long trảo, đem 5 cây long trảo cắm vào lỗ thủng bên trong, quả nhiên là kín kẽ, hoàn mỹ phù hợp. Cái này hoàng kim long trảo, đúng là chính là mở long thần mộ chìa khóa. Rắc rắc sát. Ở hoàng kim long trảo cắm vào bên trong, cửa mã chấn động đứng lên. Diệp Thần đem long trảo thu hồi, cửa mã liền nhấc lên thăng, lộ ra hậu phương cảnh tượng đó là một cái sâu thẳm của mộ, ánh sáng mờ tối, giọt nước tiếng tí tách, cửa vừa mở ra, thì có từng cái con rơi tấn công lạp lạp bay ra ngoài ở cổ mộ chỗ sâu, có một màn kim quang đang khuyết tán ra, theo mộ cửa mở ra, thật giống như loại nào đó cấm chế bị xúc động, kim quang kia bộc phát nồng nặng, cuối cùng như thủy triều xung ra, ánh chiếu được Diệp Thần và Bùi Vũ Hàm mắt sai hết. Con rồng này thân mộ, cơ duyên bảo tàng không thiếu à, chúng ta đi vào nhanh một chút vơ vét, nếu không chậm một chút tiên cơ khuyết tán ra, bên ngoài khẳng định sẽ có người tràn lên. Diệp Thần trong mắt híp lại, quyết định chủ ý, lập tức sai bước vào mộ huyệt bên trong, Bùi Vũ Hàm theo sát hắn. Cổ mộ chỗ sâu truyền tới kim quang, càng ngày càng nồng đậm, mãnh liệt như vậy khí tượng, nhất định sẽ đưa tới ngoại giới chú ý, tin tức không thể nào giấu giếm được. Không bao lâu, những người dự thi khác liền sẽ trào hướng chỗ tòa này của mộ. Diệp Thần và Bùi Vũ Hàm chỉ muốn đuổi ở những người khác đến trước đem ngôi mộ tìm tòi cạo sạch sẽ. Mà lúc này, mộ huyệt bên ngoài thế giới, Long Thần vực bên trong, nhưng lưu truyền một cái đáng sợ tin tức, lòng người bàng hoàng đó chính là có một đầu đuôi thú, núp ở rất nhiều người dự thi bên trong đó chính là 6 đuôi, là một đầu 10 phần tham ăn thích chơi đuôi thú, thậm chí còn biết ăn người. Rất nhiều người dự thi sợ hãi mặc định, mà ở người xem quảng trường bên kia, rất nhiều xem cuộc chiến các khách quý, vậy lưu ý đến 6 đuôi tồn tại. 6 đuôi thực lực, rõ ràng không có bị bất kỳ hạn chế, đây đối với những người dự thi khác mà nói, không thể nghi ngờ là một cái đáng sợ ác ngộng. Cửu Thiên Phục Long giáo dẫn đầu hướng đạo tông đưa ra kháng nghị, yêu cầu trấn áp 6 đuôi, bởi vì bọn họ giáo phái Thiên Tài Vân Thương chủng đang gặp phải to lớn uy hiếp đạo tông trận doanh bên này, Hoa Tổ thành tiểu chủ trọng tài, ở sau khi nhận được tin tức, dè đặt hướng thẩm phán chủ Thiên Pháp Lộ Thắng nói: "Thẩm phán chủ đại nhân, tựa hồ có một đầu đuôi thú lẫn vào thi đấu bên trong." Thiên Pháp Lộ Thắng nghe Hoa Tổ bẩm báo, nhưng là thần sắc lạnh nhạt hình dáng, tựa hồ sớm biết tin tức, bình tĩnh nói: "Không sao, vậy đuôi thú chỉ là tới vui lùa một chút, nàng sắc thực ham chơi liền một ít. Bất quá, nàng tự hồ sắc thực ảnh hưởng đến người khác, ta sẽ xuất thủ xử lý, ngươi không cần lo lắng." Nghe vậy, Hoa Tổ thở phào nhẹ nhõm, nói: "Ừ." Hắn liền hướng tại chỗ rất nhiều khách quý, bảo ngày mai Pháp Lộ Thắng sẽ xuất thủ, tỏ ý đám người không cần lo lắng. Mà khán đài nơi này xôn xao, Diệp Thần tự nhiên cũng không biết. Hắn đang cùng Bùi Vũ Hàm cùng nhau, ở trong cổ mộ tìm kiếm bảo tàng. Chương 10027. Lưu truyền. Chương 10027, lưu truyền. Cái này phiến Long Thần mộ, lớn vô cùng, chỉ là địa mạch bên trong, liền hàm chứa rất nhiều đặc thù quái vật. Diệp Thần thu lấy quan mỏ, trong đầu nghĩ, những thứ này vật liệu, ngược lại là có thể dùng để chế tạo bất hủ phong bi. Thiên nữ cho hắn bất hủ phong bi bản vẽ, muốn tạo ra nói, cần phải hao phí thiên tính tài nguyên. Nếu như là nhất trạng thái viên mãn bất hủ phong bi, có thể đem chiến công của mình phóng đại ngàn gấp vạn lần, từ đó tạo thành trí cao uy áp, đủ để nghiền ép thế gian hết thảy kẻ địch. Cái loại này bất hủ trí cao phong bi, chế tạo cực kỳ khó khăn, sẽ không so chế tạo luân hồi sách dễ dàng nhiều ít, nhưng nếu như chỉ là muốn chế tạo thông thường phong bi, vẫn là có khả năng. Diệp Thần ngay tại mộ huyệt địa mạch bên trong, không ngừng khai thác thu lấy tinh quáng, định dùng tới chế tạo bất hủ phong bi. Bùi Vũ Hàm vậy đang giúp đỡ, đem moi ra quái vật, toàn bộ giao cho Diệp Thần, mình không lưu chút nào. Nàng chỉ muốn hoàn thành Hồng Quân lão tổ ủy thác, tìm được Hồng Quân đồ mong muốn, những bảo vật khác tài nguyên, nàng có thể toàn bộ nhường cho Diệp Thần. Hai người đang tìm bảo lúc đó, vậy đụng phải không thiếu đồng giáp chiến binh, thật may số lượng không nhiều, lấy Diệp Thần thực lực, đủ đối phó. Nhưng mà, theo thời gian đưa đẩy, hai người dần dần đi sâu vào mộ huyệt, chiến binh con rối xuất hiện số lượng, liền càng ngày càng nhiều, thực lực liền càng ngày càng lớn mạnh. Diệp Thần ở một nơi thạch thất bên trong, thấy được một cái đá đúc thành cổ xưa bảo dương, tựa hồ đựng có thứ gì tốt. Nhưng ở bảo dương vùng lân cận, nhưng chừng 8 đầu chiến binh con rối ở trấn thủ. Vậy 8 đầu chiến binh, mỗi một đầu đều là mặc chức vừa dày vừa nặng màu bạc cao giáp, lại là tương đương cường hãn giáp bạc chiến binh, cầm trong tay đao phủ, đang đằng sát khí ở cảm thấy được Diệp Thần và Bùi Vũ Hàm đến gần sau đó, vậy 8 đầu giáp bạc chiến binh, con ngươi nhất thời lộ ra màu đỏ thâm hung mang, nắm đao phủ, đạp sai bước sông ra ngoài, quăng lên đao phủ liền hướng hai người chém tới. Bùi Vũ Hàm lấy làm kinh hãi, lấy nàng thực lực, đối phó phổ thông đồng giáp chiến binh còn có thể, đối mặt ước chừng 8 đầu giáp bạc chiến binh, nhưng là hoàn toàn không có chống lại chỗ trống. Lùi về phía sau. Giao cho ta. Diệp Thần khoát tay chặn lại, để cho Bùi Vũ Hàm sau lui ra, nhìn tất cả giáp bạc chiến binh vào tới, hắn không lùi mà tiến tới, bước chân đạp một cái, thân thể cuồng sông lên lên. Thiên Tiên Độc Long khí, bạo. Diệp Thần quát to một tiếng, trên mình liền bộc phát ra từng tầng một kịch khói độc ải, hóa thành từng cái độc long hình dáng, dương nhanh múa vút, đặc biệt tác liệt. Từng cái độc long hướng những cái kia giáp bạc chiến binh đánh tới đối phó những thứ này chiến binh con rối, nếu như cứng đối cứng, đặc biệt phiền toái, nhưng Diệp Thần có một cái mưu lợi biện pháp, đó chính là lợi dụng kịch độc. Chỉ cần những thứ này chiến binh khôi lỗi năng lượng nội hạch, bị kịch độc chưa thực, liền sẽ hủy xấu xa, từ đó mất đi sức chiến đấu ở Diệp Thần tiên thiên độc long khí dưới sự xung kích, mới vừa vẫn là vô cùng hung mãnh giáp bạc các chiến binh, đột nhiên toàn bộ cứng ngắc tại chỗ, mặc trọng giáp con rối thân thể co quắp, cuối cùng phịch đích một tiếng, toàn bộ té ngã trên đất, trong mắt hung mang ảm đạm xuống, không có động tĩnh. Từ ngoài mặt xem, những thứ này giáp bạc chiến binh không tổn thương chút nào, nhưng trong thực tế, bọn chúng năng lượng nội hạch đã gặp phải Diệp Thần kịch độc chưa thực, tim bị phá hư, lợi hại hơn nữa con rối cũng phải lâm vào là sát vụn. Chủ nhân, ngươi vẫn là như thế lợi hại. Bùi Vũ Hàm gặp Diệp Thần như thế ung dung liền giải quyết hết chấn thủ chiến binh, cũng không khỏi thế nào chắc lưỡi hít hà, bội phục Diệp Thần mạnh mẽ. Xem bảo dương bên trong có cái gì. Diệp Thần khoe miệng lộ ra một vẻ nụ cười, trong mắt có chút mong ngợi, đem vậy đá bảo dương mở ra, nhất thời liền có một màn ánh sáng trong suốt thẳng xông lên con ngươi. Bảo dương bên trong tích trữ đổ đầy nguyên ngọc, nhưng đó không phải là thông thường nguyên ngọc, cũng không phải hoàng kim nguyên ngọc, mỗi một viên nguyên ngọc cũng phơi bày ra hỗn độn sáng bóng, như có cổ xưa linh khí đang lưu chuyển. Ồ, đây không phải là thường hiếm thấy hỗn độn nguyên ngọc, mộ chủ, ngươi nhặt được bảo. Luân hồi mộ địa bên trong, độc thủ Dược Thần ở thấy những thứ này nguyên ngọc sau đó, cũng là chặt lấy làm kỳ. Hỗn độn nguyên ngọc. Diệp Thần con mắt hơi liền sáng. Đúng vậy, cái gọi là hỗn độn nguyên ngọc là đem cổ thần thi hài chôn vào địa mạch bên trong, cùng mặt đất nguyên mạch kết hợp, trải qua rất lâu tuổi tháng sau, đản sinh ra nguyên ngọc, bản thân liền hàm chứa cổ thần tinh khí, 10 phần chất quý. Mỗi một viên hỗn độn nguyên lưng ngọc sau đó đều có cổ thần thi hài bóng dáng, cái loại này nguyên ngọc đặc biệt chân quý, ngươi nếu là cầm cái này bảo trong dương hỗn độn nguyên ngọc toàn bộ hấp thu, vậy cảnh giới tu vi nhất định là có thể đột phá. Độc thủ Dược Thần nói. Nghe vậy, Diệp Thần cũng là không nhịn được chép miệng một cái, xem ra những thứ này hỗn độn nguyên ngọc đích xác là giá trị không rẻ, khó trách có ước chừng 8 đầu giáp bạc chiến binh ở bảo vệ. Bùi cô nương, những thứ này nguyên ngọc ngươi muốn phân nhiều ít? Diệp Thần quay đầu nhìn Bùi Vũ Hàm, liền cùng nàng thương lượng chia cắt bảo tàng. Bùi Vũ Hàm hoảng hốt vội nói, ta không muốn, chủ nhân, chính ngươi toàn bộ thu cất đi, ta chỉ cần long thạch. Diệp Thần ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói, lúc đầu Hồng Quân lão tổ ủy thác ngươi tìm kiếm đồ, liền kêu long thạch. Bùi Vũ Hàm chần chờ một tí, cuối cùng gật đầu nói, đúng vậy, chủ nhân, chúng ta nhanh lên một chút lên đường đi, long thạch hẳn ngay tại mộ huyệt chỗ xấu nhất. Nàng suy nghĩ long thần mộ cửa đã mở, nơi này thiên cơ cũng phải cần bộc lộ ra đi, không bao lâu người ngoài liền sẽ xông vào, vậy nàng vậy không cần phải giấu giếm nữa. Diệp Thần trực tiếp thẳng nói, nàng muốn tìm đồ, liền kêu long thạch. Diệp Thần ánh mắt híp lại, nhìn về mộ huyệt chỗ sâu, u ám mộ huyệt bên trong lại có kim quang như thủy triều lưu chuyển. Chương 10028, một trường. Chương 10028, một trường. Những thứ này thần bí kim quang, rất có thể chính là cái gì đó long thạch tản mắt ra. Diệp Thần đối vậy long thạch cũng là tràn ngập tò mò, rất muốn biết Hồng Quân lão tổ đồ mong muốn, rốt cuộc có bí mật gì. Hắn lúc này thu cất bảo trong dương hỗn độn nguyên ngọc, cùng Bùi Vũ Hàm cùng nhau tiếp tục đi về trước xuất phát, đi kim quang ngọn nguồn chi địa. Cái này mộ huyệt thật sự là lớn, diện tích lớn lạ thường, Diệp Thần hoài nghi có thể mộ huyệt diện tích bao phủ nửa long thần vực lòng đất. Hắn và Bùi Vũ Hàm đi một ngày, vậy không đi đến cuối. Vì đi đường, mộ huyệt bên trong thông thường cơ duyên bảo tàng, Diệp Thần cũng không có thu lấy, nhưng vẫn là không có đi tới điểm cuối. Đến ban đêm, mộ huyệt bên trong nổi lên từng cơn âm phong, có quỷ dị ma vật nổi lên, ở khắp nơi dạo chơi. Những thứ này ma vật, phần lớn mang một cái giữ tận mặt nạ, Diệp Thần vừa thấy, cũng biết là hư không quỷ diện chế tạo ra ma vật. Hư không quỷ diện là 6 đạo cổ thần một trong, sở trường âm hồn quỷ đạo một loại thuật pháp, trước đây ở Lưỡi Đao vực thời điểm, Diệp Thần liền đụng phải không thiếu hư không quỷ diện sáng tạo ma vật, không nghĩ tới con rồng này thần mộ bên trong lại cũng có. Hoặc là nói, những thứ này ma vật không phải hư không quỷ diện sáng tạo, mà là hắn chết sau đó, hắn đoan niệm cùng ác khí, ngưng tụ ra đủ loại âm hồn quỷ dị, bản thân liền mang theo hắn ý chí, cho nên sát khí nồng nặc, khủng bố dị thường, người bình thường không cẩn thận tiếp xúc, liền sẽ gặp phải quỷ hồn ăn mòn, rơi vào điên cuồng. Diệp Thần và Bùi Vũ Hàm cũng không ngờ tới ở Long Thần mộ bên trong sẽ có ma vật tồn tại. Nếu như cùng ma vật chiến đấu, đó hoàn toàn là uổng phí khí lực, hơn nữa nếu là không chú ý rước lấy đại lượng ma vật vây công, vậy càng là thiết tưởng không chịu nổi. Diệp Thần và Bùi Vũ Hàm hai người, bất đắc dĩ, đành phải dừng lại đi đường, lẫn nhau chen ở một cái chật hẹp ngôi mộ trong gian phòng, vượt qua một đêm đến lúc ngày thứ hai thiên lượng, có ánh mặt trời từ cổ mộ mái vòm trong khe hở đầu bắn rơi xuống, sau đó, ma vật tan đi, hai người mới tiếp tục xuất phát. Càng tiến vào mộ huyệt chỗ sâu, chung quanh xuất hiện chiến binh con rối, số lượng lại càng hơn. Vì để tránh cho không cần thiết phiền toái, Diệp Thần và Bùi Vũ Hàm che giấu hơi thở, thậm chí là dựa vào nửa đêm mệnh tinh che giấu, hai người ẩn nút đi tới trước, không cùng chấn thủ chiến binh nổi lên va chạm. Vì thế, Diệp Thần vậy bỏ lỡ không thiếu cơ duyên. Một đường đi sâu vào, đột nhiên, Diệp Thần thấy phía trước mộ bên đường xuất hiện một đầu chiến binh con rối, lại mặc trước áo giáp màu vàng kim, là cao cấp nhất kim giáp chiến binh. Diệp Thần trước đây đụng phải chiến binh con rối, hoặc là đồng giáp, hoặc là giáp bạc, kim giáp chiến binh vẫn là lần đầu tiên thấy. Vậy kim giáp chiến binh thân thể so với phổ thông chiến binh cao lớn rất nhiều, thấm ra một cổ hùng mãnh uy nghiêm. Ở đó kim giáp chiến binh bên cạnh là một khối chuyên tâm mài rũa quang ngọc bích trên tựa hồ khắc có cái gì ký tự, có thể là loại nào đó thần thông thuật pháp, nhưng phía trên bao phủ một tầng sương mù dày đặc, nhìn không rõ lắm. Diệp Thần ngưng tụ ánh mắt, muốn xem ngọc bích ký tự, nhưng thời điểm này, vậy kim giáp chiến binh đỏ thắm mắt mang, đột nhiên bắn về phía hắn. Đáng chết bị phát hiện. Diệp Thần trong lòng rét một cái, hắn và Bùi Vũ Hàm che giấu hơi thở, có thể lừa gạt được phổ thông chiến binh con rối, nhưng rõ ràng không cách nào lừa gạt được đầu này kim giáp chiến binh. Kim giáp chiến binh xách một cái đao, động tác nhanh như phong lôi, hung mãnh vô cùng hướng Diệp Thần vọt tới, một đao không có chút nào xinh đẹp, quay đầu hướng Diệp Thần đánh xuống. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, cướp bước nghiêng người né tránh, đem Bùi Vũ Hàm đẩy tới sau lưng, miễn được nàng bị thương, lại lay động quanh thân khí lưu, quát lên: "Thiên Tiên Độc Long khí, bạo!" Hung hãn khí độc từ Diệp Thần trên mình bùng nổ, hóa thành từng cái dương nhanh múa vút màu đen độc long, hung hăng hướng kim giáp chiến binh đụng đi. Nhưng mà, vậy kim giáp chiến binh bị màu đen độc long đụng sau đó, nhưng hồn nhiên vô sự, không có bị một chút ăn mòn, tiếp tục vung đao trẻ giết hướng Diệp Thần. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, xem ra kim giáp chiến binh năng lực so với đồng giáp chiến binh và giáp bạc chiến binh muốn mạnh mẽ không ít. Hắn tiên tiên độc long khí, vậy không có thể lại phát huy ra hiệu quả, hoàn toàn không cách nào đột phá đối phương phòng ngự. Đại tiên Phật thánh thủ. Thấy vậy, Diệp Thần vậy không do dự, liền trực tiếp sử dụng công phu cứng, một chưởng nổ lên kinh thiên kim quang, tiên Phật thần thánh khí tượng sáng chói, hung hăng hướng kim giáp chiến binh đánh tới. Kim giáp chiến binh vậy vung ra một chưởng, liền trực tiếp cùng Diệp Thần cứng đối cứng. Phịch. Hai tay giao phong, cứng chọi cứng kết quả, nhưng là Diệp Thần bị đẩy lui một bước, mà kim giáp chiến binh không nhúc nhích tí nào. Thậm chí Diệp Thần cảm giác được một cổ kinh khủng dư lực hội tụ ở ngũ tạng lục phủ bên trong. Tên này, ngược lại là hung manh rất. Diệp Thần nhếch mép, kim giáp chiến binh so hắn tưởng tượng mạnh hơn. Kim giáp chiến binh một trưởng chiếm được thượng phong sau đó, lập tức vung đao tiến công, hướng Diệp Thần hung chém tới. Chiến binh con rối cùng người so sánh, lớn nhất ưu thế chính là chúng sẽ không đau đớn, ra chiêu vậy không cần hòa hoãn điều tức, một chiêu tiếp một chiêu, liên miên vô cùng. Diệp Thần mới vừa chạm nhau một trường, bị đẩy lui một bước, hơi thở chính là ngưng động chất không thuận thời điểm, đối mặt kim giáp chiến binh một đao chém eo, nhất thời rơi vào vô cùng tình cảnh nguy hiểm. Thật may, Diệp Thần thủ đoạn rất nhiều, ngược lại cũng không hoảng. Lăng Phong thần mạch, mở. Ở kim giáp chiến binh vung đao chém tới ngay tức thì, Diệp Thần mở Lăng Phong thần mạch, quanh thân tập tục xoay tròn, thân thể theo gió lên, vừa vặn tránh thoát kim giáp chiến binh một đao. Lăng Phong thần mạch là luân hồi thần mạch một trong, là hắn thân thể huyết mạch một phần chia, tùy thời đều có thể thi triển ở tránh thoát một đao sau đó, Diệp Thần hơi thở điều thuận tới đây, lập tức sử dụng luân hồi thiên kiếm cùng chém hồn đao. Luân hồi chém hồn, phá cho ta. Chương 10029, vẫn phải tới. Chương 10029, vẫn phải tới. Luân hồi thiên kiếm cùng chém hồn đao, một trái một phải, từ giữa không trung nhanh chém xuống, cái này hai cây binh khí, mũi nhọn đều là cực thịnh, đồng thời chém xuống, hư không nổ tung, phát ra nhọn âm bạo, cuối cùng chỉ nghe chanh đích một tiếng, đồng loạt chém ở kim giáp chiến binh trên mình. Kim giáp chiến binh tại chỗ liền bị cắt chi, bị chém thành ba khối rớt xuống đất, trong mắt ánh sáng hoàn toàn ảm đạm xuống đánh tan kim giáp chiến binh, Diệp Thần thở phào nhẹ nhõm, thu hồi đao kiếm. Luân hồi thiên kiếm và chém hồn đao, mũi nhọn đúng là vô cùng ác liệt, hợp lại, liền kim giáp chiến binh đều có thể chặn phá. Bất quá, đồng thời thúc giục cái này hai cây binh khí, đối Diệp Thần mà nói, cũng là gánh nặng không nhỏ, chán hắn toát ra mồ hôi, hai cái tay cánh tay đều tràn đầy chết lặng và mệt mỏi. "Chủ nhân, không có sao chứ?" Bùi Vũ Hàm lật đật đi lên, nhẹ nhàng thay Diệp Thần lau chùi mồ hôi trên trán. "Không có sao." Diệp Thần khoát khoát tay, tỏ ý nàng không cần lo lắng. Hắn đang thức tỉnh luân hồi nguyên thể lửa đồ đằng sau đó, thực lực thật to tăng lên, coi như đồng thời thúc giục luân hồi thiên kiếm cùng chém hồn đao, vậy nhưng lại chịu đựng. Lấy lại bình tĩnh, Diệp Thần ánh mắt thả vào vậy ngọc bích bên trên. Ngọc bích bao phủ một tầng sương mù dày đặc, Diệp Thần vây tay đem sương mù dày đặc xua tan, liền thấy ngọc bích trên chạm trổ một đạo đạo tự phủ. Hắn ngưng mắt nhìn những chữ kia phủ, liền cảm thấy luân hồi mộ địa chấn động, phản phất có ẩn bên trong đại năng bị kích thích, tùy thời có thể tỉnh lại vậy. Diệp Thần biết, đó là đúc tinh long thần năng lượng ba động. Ngọc này bích lên ký tự, nhất định là đúc tinh long thần lưu lại, đoán chừng là loại nào đó cường hãn thần thông. Diệp Thần ngưng thần nhìn chăm chú ký tự, những ký tự này rất cổ xưa, không biết có hàm nghĩa gì, nhưng hắn thiên phú cực cao, ở nhìn một hồi sau đó, liền nhìn ra liền đầu mối. Những ký tự này, tựa hồ cũng không có gì cụ thể hàm nghĩa, mà hình như là từng đạo khí lưu vận chuyển phương pháp. Ký tự bút hoa chính là nội tức khí lưu vận chuyển bí quyết, chỉ phải dựa theo chữ trên phủ bút hoa thế đi, thúc dục tự thân nội tức khí lưu, liền có thể đem nội tức nổi lên đứng lên, cuối cùng buộc phát ra sóng âm đánh vào. Lúc đầu đây là một môn sóng âm thuật pháp, là đúc tinh long thần lưu lại dòng ngâm thần công. Diệp Thần con mắt sáng lên, cảm nhận liền cổ xưa bí ẩn. Lúc đầu những ký tự này, thật ra thì chính là một môn dòng ngâm thần công, có thể nổi lên nội tức, cuối cùng bùng nổ dòng ngâm đánh vào, dựa vào cường đại dòng ngâm uy năng, nghiền giết được người. Năm đó đúc tinh long thần, độc bộ chư thiên, hắn hóa thân hình người, không mang theo bất kỳ đao kiếm binh khí, chỉ dựa vào từng tiếng dòng ngâm, là có thể hống rơi vũ trụ tinh thần, uy chấn chư thiên vạn giới, cường đại tiếng dòng ngâm, có thể ung dung đem cổ thần linh hồn xé nát. Diệp Thần nhìn cửa này dòng ngâm thần công, rất nhanh liền chìm đắm đi vào, tự thân khí lưu dựa theo ký tự bút hoa thế đi, đang chậm rãi chuyển động, lưu chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh, khí lưu ở trong đan điền nổi lên, thật giống như dần dần muốn xông phá cổ họng bộ phát ra. Mà lúc này, ở Long Thần mộ ra, có hai sóng đội ngũ đến. Cầm đầu hai người, lại là Hoàng Hôn cự nhân và Vân Thương Trùng ở phía sau bọn họ, chính là Tử Thần giáo đoàn và Hắc Ám hồn tộc rất nhiều đệ tử. Hai sóng đội ngũ đi tới Long Thần mộ, thấy Long Thần mộ bên trong kim quang lưu chuyển khí tượng, Hoàng Hôn cự nhân và Vân Thương Trùng nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Vân Thương Trùng nói, nơi này là đúc tinh Long Thần nghĩa địa, cơ duyên bảo tàng muốn đến không thiếu, nhưng ta bắt được Diệp Thần thằng nhóc kia hơi thở, tựa hồ đang ở bên trong. Hoàng Hôn cự nhân vậy lộ ra sâu đậm kiên kỵ, nói, ta cũng cảm thấy còn có ma nữ hơi thở, ha ha, khó đối phó à? Vân Thương Trùng cau mày nói, nếu không, cùng Chu Võ Hoàng và Thiên Nữ bọn họ tới đây. Diệp Thần quá mạnh mẽ, hắn lúc này đã không có chắc chắn đối phó. Hoàng Hôn cự nhân khoát tay chặn lại, nói, không, Chu Võ Hoàng và Thiên Nữ hẳn ở nơi khác tranh đoạt cơ duyên, nếu là cùng bọn họ tới đây, thời gian không còn kịp rồi, Long Thần trong mộ bảo tàng rất có thể phải bị Diệp Thần vậy tiểu tử tìm tòi tạo sạch sẽ. Hơn nữa, ha ha, nếu là hai người kia tới, chúng ta còn có thể phân đến chỗ tốt gì. Vân Thương Trùng trong đầu nghĩ cũng vậy, coi như Long Thần Mộ bảo tàng lại nhiều, vậy không ngăn được người nhiều tranh đoạt, hiện tại chỉ có hắn và Hoàng Hôn Cự Nhân hai chi đội ngũ, còn có thể thu hoạch đúng lúc. Nếu là Thiên Nữ và Chu Võ Hoàng cũng tới, vậy sợ rằng liền không được chia tiện nghi gì. Yên tâm, người ta liên thủ, đủ trấn áp Diệp Thần Thăng nhóc kia, ta tới đánh trận đầu, ngươi không cần sợ hãi. Hoàng Hôn Cự trong mắt người tuy có kiêng kỵ, nhưng cũng không hoảng hốt, tin tưởng liên hiệp Vân Thương Trùng, đủ để áp chế Diệp Thần. Vân Thương Trùng nghe hắn nguyện ý đánh trận đầu, trong đầu nghĩ, tên này khẳng định tìm được cơ duyên gì, nếu không không thể nào khủng như vậy ngông, không biết so với ta vậy rồng như thế nào. Ngoài mặt tìm mơ, nói, Hoàng Hôn Cự Nhân, ngươi chịu đánh trận đầu, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn nữa. Hoàng Hôn Cự Nhân rút đao cầm tay, nói, đi thôi, đi vào. Lập tức, Hoàng Hôn Cự Nhân đi tuất ở đằng trước, mang Tử Thần Giáo đoàn người, sải bước tiến vào Long Thần Mộ bên trong. Vân Thương Trùng mang dưới tay mình, vậy đi vào theo. Hai sóng đội ngũ bước vào, kích động tiên cơ, nhất thời để cho Bùi Vũ Hàm chú ý tới. Chủ nhân, gặp nguy hiểm, ta cảm giác được có người tới. Bùi Vũ Hàm lật đật nhắc nhở Diệp Thần nói. Diệp Thần nghe được Bùi Vũ Hàm nhắc nhở, vậy cảm thấy được bên ngoài có người đi vào, nhưng hắn lại không thể mở miệng nói chuyện, cũng không thể phân tâm. Bởi vì, hắn nhìn chăm chú ngọc bích trên ký tự thời điểm, tự thân nội tức linh khí đã theo ký tự lưu chuyển, nếu như mở miệng hoặc là phân tâm, liền sẽ nhục trí, đưa tới cắn trả, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Chương 10030. Giao dịch như thế nào? Chương 10030. Giao dịch như thế nào? Cho nên, Diệp Thần biết rõ có người xông vào, nhưng vậy như cũng như lão hòa thượng nhập định vậy, nếu như một cái pho tượng không nhúc nhích đứng tại chỗ, học hỏi tìm hiểu ngọc bích lên rồng ngâm thần công ở nơi này rồng ngâm thần công, không có lĩnh ngộ thấu chết trước, Diệp Thần là tuyệt không thể phân tâm. Bùi Vũ Hàm nhìn thấu Diệp Thần trạng thái, không khỏi được khẩn trương, đành phải trông đợi Diệp Thần nhanh lên một chút tỉnh lại. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, thật may, Bùi Vũ Hàm và Diệp Thần ở địa phương đó, khoảng cách Long Thần Mộ lối vào có khoảng cách không ngắn, hai người trước đây là xài hơn một ngày mới đi tới nơi này. Hoàng Hôn Cự Nhân và Vân Thương Trùng không nhanh như vậy đi tới nơi này. Nhưng Diệp Thần lĩnh ngộ ngọc bích lên ký tự, nổi lên rồng ngâm, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Thời gian nước chừng đi qua một ngày, Diệp Thần vẫn là trạng thái nhập định. Bùi Vũ Hàm lo âu đứng lên, không biết là ảo giác vẫn là cái gì, nàng luôn cảm giác Hoàng Hôn Cự Nhân và Vân Thương Trùng đám người tiếng bước chân đang ở phụ cận, tùy thời có thể từng giết tới, cho nàng to lớn cảm giác bị áp bách. Nhỏ yếu côn trùng à, ngươi thật là như con kiến hôi buồn cười, ngươi cũng xứng gọi ma nữ sao? Đương nhiên, Bùi Vũ Hàm nghe được mình chỗ sâu trong óc truyền đến một đạo thanh âm lạnh lùng, đạo thanh âm này truyền tới, để cho được nàng tinh thần bặm mẹo, hết sức thống khổ, đó là ma nữ thanh âm. Ngươi là? Ta kiếp trước. Ngươi muốn làm gì? Bùi Vũ Hàm thân thể mềm mại run rẩy, theo bản năng liều mạng muốn áp chế đầu góc thanh âm. Ma nữ hừ một tiếng, nói, đây là ta thân thể, để cho ta tỉnh lại đi, bỏ mặc có địch nhân gì, ta trong nháy mắt là được trấn áp, ngươi là thứ gì, một cái con kiến hôi tồn tại cũng dám cùng ta tranh đoạt chủ quyền. Ma nữ tâm tình mười phần không vui mau, nàng ban đầu lựa chọn ngủ say chuyển thế là bởi vì là nội chiến thất bại, cần né tránh thiên khải chí tôn mũi nhọn, lấy được thở dốc. Vốn là dựa theo nàng kế hoạch, nàng chuyển thế sau chính là một đứa bé sơ sinh, là một tờ giấy trắng, ở đó em bé còn không sản sinh ra ý thức trước, nàng liền có thể trước một bước thức tỉnh, khôi phục trí nhớ của kiếp trước cùng lực lượng. Nhưng không ngờ, sự việc ra sai lệch, Bùi Vũ Hàm xuất thế ngày trước, trên trời hạ xuống dị tượng, có hắc điểu từ phương xa bay tới, đem nàng tha đi rừng rậm bóng tối. Rừng rậm bóng tối thời gian phát tắc, và ngoại giới là bất đồng, ngoại giới đi qua mấy ngày thời gian, rừng rậm bóng tối thì có thể đi qua mấy triệu năm. Ma nữ ý chí còn chưa kịp tỉnh lại, Bùi Vũ Hàm cũng đã ở trong rừng rậm, vượt qua dòng dã một cái kỷ nguyên, vậy hoàn toàn chiếm cứ thân thể chủ quyền, để cho nàng thức tỉnh đổi được mười phần khó khăn. Cho dù đến hiện tại, thân thể này, Bùi Vũ Hàm còn chiếm cứ quyền chủ động. Đem thân thể giao cho ta. Ma nữ thanh âm mang hù sợ ý, lớn tiếng quát mắng, muốn áp chế Bùi Vũ Hàm ý chí. Nhưng Bùi Vũ Hàm biết, một khi để cho ma nữ thức tỉnh, rất có thể sẽ đưa tới động trời tai họa. Nàng răng cắn chặt môi, trong nong nội tâm danh giới cuối cùng, bỏ mặc đầu góc bên trong ma nữ tinh thần đánh vào, như thế nào mới liệt, nàng cũng không chịu lui nhường chút nào. Ma nữ giận dữ, cùng Bùi Vũ Hàm rơi vào trạng thái giằng co, cũng không biết trải qua bao lâu, có một hồi tiếng huyên náo từ đằng xa truyền tới. Hoàng Hôn Cự người tới. Ma nữ cười nhạt. Bùi Vũ Hàm ngẩng đầu vừa thấy, chỉ gặp xa xa có một từng đạo bóng người, cấp tốc bay vút tới, cầm đầu chính là Hoàng Hôn Cự Nhân và Vân Thương Trùng hai người, phía sau bọn họ đi theo Tử Thần Giáo đoàn và Hắc Ám Hồn tộc rất nhiều đệ tử, ảo ảo, khí thế đặc biệt hung mãnh. Hoàng Hôn Cự Nhân, Vân Thương Trùng đoàn người, gặp được Diệp Thần và Bùi Vũ Hàm, đều là đại hỉ. Diệp Thần thằng nhóc này ở chỗ này, ma nữ cũng ở đây. Hắn làm sao cùng một gỗ tựa như động một cái cũng không động? Chẳng lẽ là chúng ta? Đám người thấy Diệp Thần như pho tượng ngừng không nhúc nhích, trong chốc lát không rõ cho nên. Tốt cơ hội, thằng nhóc này xem ra là chúng ta, hoặc là chính là tiến vào trạng thái nào đó, làm thịt hắn. Hoàng Hôn Cự trong mắt người lướt qua một chút hung mang, vung tay lên, lập tức liền mang theo Tử Thần Giáo đoàn các đệ tử, cùng như vậy liều chết xung phong đi lên. Hắn nói muốn đánh trận đầu, quả nhiên cũng không nói nhảm, vừa thấy mặt liền ra tay. Vân Thương Trùng ánh mắt trầm xuống, biết sự việc không đơn giản như vậy, lại không có hành động thiếu suy nghĩ, và người thủ hạ đứng tại chỗ, yên lặng theo dõi kỳ biến. Giáp rất sát, chỉ gặp Hoàng Hôn Cự Nhân nắm chặt quả đấm, xương cốt nổ vang, thân thể điên cuồng bành trướng, bắp thịt từng cục nổ tung, gân xanh nổi lên. Trung quanh không gian, toàn bộ nổ tung, từng tầng một vũ trụ hư không, bị Hoàng Hôn Cự Nhân lực lượng mạnh mẽ mở ra đi ra. Ngay trước mắt, Hoàng Hôn người khổng lồ thân thể liền dương cao đến ngàn vạn trượng, tầng tầng vũ trụ hư không ở hắn quanh người bay lượn, trời trăng sao lên xuống, mười phần nguy nga, thật thành một tôn đỉnh thiên lập địa nguy nga cự nhân. Mộ Huyệt không gian tuy chừng mực, nhưng chính hắn mở ra vô số vũ trụ hư không, thân thể cao lớn như cũ hoạt động tự nhiên. Bùi Vũ Hàm thấy Hoàng Hôn cự nhân như vậy to lớn nguy nga hình dáng, tại chỗ ngược lại hít một hơi khí lạnh, chỉ cảm thấy tự thân như con kiến hôi, hoàn toàn không cách nào đối kháng. Nàng đầu góc bên trong, ma nữ cảm giác được một màn này, cười lạnh nói ngươi là côn trùng, ngươi quả nhiên chính là côn trùng. Hoàng Hôn cự nhân bất quá là ta ngày xưa dưới quyền, thực lực nhỏ nhặt không đáng kể, đem thân thể giao cho ta, ta tới trừng phạt hắn. Đến lúc đó ngươi có thể cảm nhận được tay cầm tử thần lực lượng vĩ đại. Bùi Vũ Hàm nghe ma nữ nói, tâm thần có chút dao động, nhưng bản năng vẫn là kháng cự. Oanh! Mà lúc này, Hoàng Hôn cự nhân một quyền bạo giết tới, uy phá vũ trụ, trên nắm tay lại mang từng tầng một hoàng hôn chói lọi, như có thể mai táng chư thần, hùng bá vô cùng, thẳng hướng Diệp Thần và Bùi Vũ Hàm đánh tới. Chương 10031. Thuật này nghịch thiên. Chương 10031. Thuật này nghịch thiên. Bùi Vũ Hàm vội vàng giơ hai tay lên đón đỡ, thần đạo cảnh quy luật hội tụ thành bảo vệ tường, muốn ngăn trở hoàng hôn người khổng lồ đánh. Nhưng, căn bản không dùng. Chỉ nghe phịch đích một tiếng, Hoàng Hôn cự nhân quả đấm như dễ như bỡn, lập tức liền phá hủy Bùi Vũ Hàm bảo vệ tường. Bùi Vũ Hàm, phốc xích, một tiếng, máu tươi cuồn cuộn, sắc mặt trắng bệch, tại chỗ bị đánh bay. Chết đi, tiểu tử. Hoàng Hôn cự nhân lại không có quản Bùi Vũ Hàm, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần sau lưng, cũng như vậy một quyền, phá thiên liệt địa, như xuyên qua tinh thần hoàn vũ, hung hăng đánh vào Diệp Thần trên mình. Rắc rắc. Một hồi thanh âm xương vỡ vụn vang lên. Nhưng, tan vỡ, cũng không phải là Diệp Thần xương, mà là Hoàng Hôn cự nhân quả đấm xương cốt ở đánh trúng Diệp Thần thân thể ngay tức thì. Nam đấm của hắn liên quan xương của cánh tay, lập tức liền gặp phải to lớn lực phản chấn đánh vào, tại chỗ nổ tung. Mà Diệp Thần thân thể, hình như là thế gian kiên cố nhất vách tường, không có bị chút nào rung chuyển. Hoàng Hôn người khổng lồ quả đấm đập lên, chỉ phát ra một cổ hoàng trung đại lã vậy thanh âm, phát người sâu tỉnh. Cái gì? Thấy một màn này, hậu phương Vân Thương Trùng hoàn toàn sợ ngây người. Hoàng Hôn cự nhân cũng là một mặt kinh ngạc, cho tới quên mất cánh tay đau đớn. Chỉ gặp Diệp Thần thân thể, luân hồi kim quang nổ bắn ra, ngút trời thủy khí tách thả ra, mạnh mẽ siêu phàm nguyên khí chập chờn thả ra, luân hồi nguyên thể vào giờ khắc này mở. Phong chi đồ đằng, nham đồ đằng, lửa đồ đằng, ba đạo siêu phàm đồ đằng lóng lánh ra sáng chói nhất ánh sáng rực rỡ, vô cùng chói mắt. Diệp Thần từ lĩnh ngộ rồng ngâm trạng thái bên trong, tỉnh hồn lại, quay đầu nhìn Hoàng Hôn cự nhân, lại nhìn xem Vân Thương Chủng, cười nói: "Chỉ có các ngươi hai cái sao? Chỉ ít người như vậy, muốn cùng ta đối kháng, vậy cùng chịu chết kém không nhiều." Nhìn Diệp Thần vậy dừng dưng bên trong, lại không có so cuồng vọng diễn cảm, Vân Thương Chủng và Hoàng Hôn cự nhân đều là chấn động chỉ. Bọn họ nhìn nhau, đều biết Diệp Thần có cuồng vọng tư cách. Lúc này Diệp Thần cũng nhận được không thiếu cơ duyên, uống ba màu long tiên cỏ sau đó, luân hồi nguyên thể lửa đồ đằng thức tỉnh, lại luyện hóa hoàng kim long trảo, thực lực có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Hơn nữa, mới vừa hắn còn lĩnh ngộ đúc tinh long thần lưu lại rồng ngâm thần công. Hoàng Hôn cự nhân và Vân Thương Chủng nhìn ngọc bích lên ký tự, cũng biết đó là loại nào đó cổ xưa thần bí thuật pháp, hơn nữa đã bị Diệp Thần lĩnh ngộ. Chủ nhân. Bùi Vũ Hàm thấy Diệp Thần tỉnh lại, kích động đến cơ hồ muốn ngất đi, mặt đỏ bừng. Cùng tiến lên, giết hắn. Hoàng Hôn cự nhân khẽ cắn răng, xông lên Vân Thương Chủng nháy mắt, biết Diệp Thần lợi hại, muốn chiến thắng nói, chỉ có liên thủ. Vân Thương Chủng nhưng là có chút chần chờ, bước chân rời về phía sau một chút. Diệp Thần giờ phút này bộc phát ra khí thế, thật là quá kinh khủng, hắn đạo tâm đang run rẩy, thật không dám cùng là địch. Hoàng Hôn cự nhân vốn là đã muốn xuống tới, nhưng gặp Vân Thương Chủng sợ hai không tiến lên, nhất thời lộ ra vẻ phẫn hận, nói: "Làm sao, ngươi sợ?" Vân Thương Chủng gương mặt trắng bệnh, không có lên tiếng đáp lại. Diệp Thần cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Vân Thương Chủng nói: "Ta còn lấy vì ngươi bị sáu đôi ăn, lúc đầu còn sống." Hắn gặp Vân Thương Chủng thân thể, như cũ hoàn mỹ không tổn hao gì, thân thể đường cong như pho tượng hoàn mỹ, nói: "Cái này tiên đế thân, quy về ta. Viêm tiên đế đạo thống, ngươi còn không tư cách chấm mút." Tiếng nói rơi xuống, Diệp Thần cùng như vậy ra tay, trên bàn tay lửa đồ đằng bùng nổ, ngút trời liệt hỏa nổ lên, liền hướng Vân Thương Trùng bắt đi, phải đem hắn đánh chết, cướp đoạt thiên đế thân. Bèo. Vân Thương Trùng đã sớm sinh lòng sợ hãi, chuẩn bị chạy trốn, vừa nhìn thấy Diệp Thần vây tay đánh tới, hắn ngay lập tức quay đầu chạy như điên. Cũng cho ta ngăn lại hắn. Vân Thương Trùng quát to một tiếng, vung tay lên, từng cái hắc ám sát khí tuôn ra, dưới tay hắn rất nhiều đệ tử, toàn bộ bị sát khí cuốn lấy, kéo tới đây, lâm vào là thị tuẫn, là hắn ngăn cản Diệp Thần, hắn liền bỏ mạng chạy như điên. Bình bịch bịch. Diệp Thần bàn tay nghiền ép xuống, uy thế ngút trời. Rất nhiều hắc ám hồn tộc đệ tử đều thảm thiết liên tục, trong nháy mắt liền bị nghiền là phấn vụn. Mà lúc này Vân Thương Chủng vậy trốn được xa, mắt xem thì phải hoàn toàn bỏ chạy, nhưng Diệp Thần phong thả nổi lên nội tức khí xông lên cổ họng, rồi sau đó từ trong cổ họng buộc phát ra từng đạo hung manh âm tiết. Ô cục cục bá mà với anh, những âm tiết này tụ lại hóa thành chấn động thương khung vậy rồng âm, chấn động thiên địa hoàn vũ, một cổ rồng âm sóng âm như nước thủy triều cuồng xông lên đi, thiên địa khí voi biến hóa, xuất hiện cuồng phong bạo vũ, có sấm sét ở trong hư không nổi lên tí tách vang dội. Với anh, tí tách, mãnh liệt rồng ngâm sóng âm đánh vào ở Vân Thương Chủng trên mình. Cùng lúc đó cũng có từng cái sấm sét hung hăng bổ xuống, đánh trúng hắn. Vân Thương Chủng thân thể tại chỗ co quắp, đổ xuống đất, không có lực phản kháng chút nào. Diệp Thần buộc phát ra cự đại long hống, để cho được tử thần giáo đoàn rất nhiều đệ tử tại chỗ đều bị chấn động được ngũ tạng lục phủ bể tan cảnh. Hoàng Hôn cự nhân cũng là mặt lộ vẻ sợ hãi. Hậu phương Bùi Vũ Hàm xích sao che lỗ tai, cũng là bị sợ được mặt không người sắc. Diệp Thần ánh mắt như điện, bàn tay hóa thành to lớn hoàng kim long chảo, như có thể trích tinh cầm tháng, đem té xuống đất Vân Thương Chủng bắt. Vân Thương Chủng con ngươi đã là một phiến tuyệt vọng cho tàn, đạo tâm đều bị Diệp Thần rồng ngâm đánh vỡ. Diệp Thần thấy hắn bộ dáng này, trong đầu nghĩ, đúc tinh long thần lưu lại rồng ngâm thần công, quả nhiên lợi hại. Hắn mới vừa bùng nổ rồng ngâm, chính là từ Ngọc Bích trên lĩnh ngộ được rồng ngâm thần công đúc tinh long thần rồng ngâm thần công, có rất nhiều biến hóa kỳ diệu, có bao triệu hoán, hàng phục hung thú, xua tan yêu tà, trấn áp ý chí, lựa trời triệu hoán, băng xương triệu hoán, anh linh triệu hoán vân. Vân. Chương 10032. Hậu thủ. Chương 10032. Hậu thủ. Diệp Thần lĩnh ngộ rồng ngâm, hàng chứa gió bao triệu hoán biến hóa, rồng ngâm thi triển ra sau đó, có thể triệu hoán gió bao sấm sét. Hiện ở trung quanh mộ huyệt không gian, còn tràn đầy mưa xối xả cùng sấm khí tượng, chính là Diệp Thần rồng ngâm mang tới khí tượng biến hóa. Mà coi như coi thường gió bao triệu hoán khí tượng, chỉ là rồng ngâm bản thân mang theo mãnh liệt sóng âm đánh vào, cũng đủ để đem người đạo tâm nghiền được nghiền. Vân Thương chuẩn bị rồng ngâm đánh vào, đạo tâm đã là bể nát, trong ánh mắt vạn niệm câu hôi, chỉ có sợ hãi cùng tuyệt vọng. Luân hồi chi chủ, tha mạng. Vân Thương chuẩn bị thương cầu xin tha thứ, Diệp Thần thực lực tiến bộ nhanh, hoàn toàn vượt qua hắn dự liệu, hắn đã hoàn toàn không phải địch thủ. Tha ngươi. Xin lỗi, sợ rằng không thể như ngươi mong muốn. Ta cho ngươi tối đa là một thông khoái. Đạo tông chú đan thuật, luyện hóa cho ta. Diệp Thần lộ ra vẻ ác liệt nụ cười, không chút do dự nào, hoàng kim long chảo tuôn ra một cổ màu xanh lam đạo ẩn chói lọi, đạo tông chú đan thuật trình độ cao nhất thi triển ra. A a a. Vân Thương trùng tại chỗ hét thảm lên, cả người bắt đầu vặn mèo, hòa tan, cháy, rất nhanh liền hoàn toàn bốc hơi, hóa thành một món màu đỏ thâm đắc khí. Diệp Thần giờ phút này luân hồi nguyên thể mở dưới, thi triển ra đạo tông chú đan thuật, cũng thay đổi được vô cùng mạnh mẽ, không phải cầm Vân Thương trùng luyện chế thành đan dược, mà là trực tiếp bốc hơi hết, đem hắn luyện hóa thành một món đan khí. Cái này một món màu đỏ đan khí, hàm chứa viêm thiên đế người tinh hoa, còn có đúc tinh long thần vảy rồng tinh hoa. Diệp Thần miệng to hút một cái, liền đem đan khí hút vào thể. Viêm thiên đế thân xác, đúc tinh long thần vảy rồng, tất cả tinh hoa đều bị hắn hấp thu, chỉ cần lại tiêu hết thời gian hoàn toàn tiêu hóa hết, hắn tin tưởng mình có thể đột phá. Hoàng Hôn Cự Nhân thấy một màn này, trong mắt lộ ra sâu đậm vẻ hoảng sợ, nào nghĩ tới Diệp Thần hung mãnh như vậy, lại có thể trực tiếp đem Vân Thương trùng cho luyện hóa hấp thu. Chư thần Hoàng Hôn, cho ta trấn áp. Hắn e sợ cho mình vậy biết gặp gỡ kết quả như thế này, thừa dịp Diệp Thần hấp thu Vân Thương trùng, tinh thần hơi có buông lỏng để gặp, hắn lập tức bộc phát ra tất cả linh khí, tràn đầy suy hủ hơi thở Hoàng Hôn ánh sáng bạo dũng ra, ở trong hư không hóa thành một cái chư thần vẫn diệt Hoàng Hôn đất nước, hung hăng hướng Diệp Thần trấn áp xuống đi. Ở chư thần Hoàng Hôn mở ra ngay tức thì, Hoàng Hôn Cự Nhân mở to mắt đồng, cặp mắt xuất hiện kinh người biến hóa, lại hóa thành một đôi cổ xưa trong suốt quả nhãn, phía trên lưu chuyển kỳ dị phù văn. Cái này đôi mắt rồng mở khải, vậy chư thần Hoàng Hôn đất nước bầu trời, vậy xuất hiện một đôi to lớn quả nhãn, không ngừng mở ra, thấm ra cổ xưa, thần bí, vẻ dâu, uy nghiêm, bá đạo hơi thở, để cho được toàn bộ Hoàng Hôn đất nước đều tràn đầy mạnh mẽ uy áp, tựa như có thể trấn áp vạn giới. Ừ. Diệp Thần cảm nhận được sau lưng khí tượng biến hóa, quay đầu vừa thấy, liền thấy vậy một phiến Hoàng Hôn đất nước đã hung mãnh vô cùng trấn áp xuống tới, vậy đôi cổ xưa quả nhãn mang cho hắn to lớn chấn ép, làm người ta nghẹt thở. Là đúc tinh long thần ánh mắt. Diệp Thần một tí liền nhận ra, đó chính là đúc tinh long thần ánh mắt. Lúc đầu Hoàng Hôn Cự Nhân ở Long Thần vực bên trong, lấy được cơ duyên, chính là đúc tinh long thần ánh mắt đôi mắt này, vừa bắt đầu đi ra, thì có ngập trời vai rồng thần áp, cực kỳ mạnh mẽ, liền Diệp Thần đều cảm thấy áp lực. Bất quá vào lúc này, luân hồi mộ địa bên trong, mơ hồ truyền ra một cổ chúc phúc lực lượng, là Diệp Thần triệt tiêu cái này cổ áp lực. Cái này cổ chúc phúc, xuất xứ từ đúc tinh long thần. Đúc tinh long thần, chính là luân hồi mộ địa bên trong đại năng, hắn mặc dù còn không có tỉnh lại, nhưng hắn ý chí, đã ban cho chúc phúc, bảo vệ Diệp Thần. Thậm chí, ở đúc tinh long thần ý chí dưới ảnh hưởng, Hoàng Hôn đất nước bên trong quả nhãn, đột nhiên khép lại đi xuống, không có lại mở ra. Hiển nhiên, đúc tinh long thần không muốn tổn thương Diệp Thần. À à à! Hoàng Hôn Cự Nhân hét thảm lên, đột nhiên cảm thấy cặp mắt đau nhức, chảy ra máu tươi. Vậy đúc tinh long thần ánh mắt, tựa như biến thành hai viên nóng bỏng vô cùng mặt trời, đang điên cuồng phát ra nhiệt độ nóng bỏng, mang cho hắn vô hạn thống khổ. Đây là chuyện gì xảy ra? Hoàng Hôn Cự Nhân cả người run rẩy, chảy máu hai con ngươi nhìn thẳng Diệp Thần, mơ hồ cảm thấy quỷ dị. Xem ra đúc tinh long thần cơ duyên, ngươi còn nắm trong tay không được à? Diệp Thần cười nhạt, hoàng kim long chảo giết ra, dễ như bỡn, một móng vuốt liền xé rách Hoàng Hôn Cự Nhân phóng thích ra chư thần đất nước. Vô số quần quận hoàng hôn huy quang, hoàn toàn không thể ăn mòn Diệp Thần chút nào. Nếu như Hoàng Hôn Cự Nhân vẫn là một cái thượng vị thần, vậy dĩ nhiên không phải Diệp Thần có thể đối kháng, nhưng thời khắc này hắn, vì tham gia đạo tông thi đấu, tự thân khắp mọi mặt trạng thái đều bị áp chế đến thần đạo cảnh, tự nhiên không phải Diệp Thần địch thủ. Diệp Thần biết đây là một cái thật tốt cơ hội, có thể chu diệt Hoàng Hôn Cự Nhân, cho nên hắn không chần chờ chút nào, hoàng kim long chảo mang phá thiên thế, liền hướng Hoàng Hôn Cự Nhân bắt đi. Đây là một màn kinh thiên cự đấu, Hoàng Hôn Cự Nhân thân thể đỉnh thiên lập địa, có ngàn vạn trượng cao, quanh thân vô số trời trăng sao không vần quanh. Mà Diệp Thần hoàng kim long chảo vì thế vậy bùng nổ đến mức tận cùng, không ngừng bành trướng, móng vuốt như che trời vậy to lớn, càn quét đi ra ngoài, từng hạt tròn tinh cầu cũng bể nát, thái hư tinh không biến đến dạng, gió bao cuộn cuộn, muốn biến dạng Hoàng Hôn Cự Nhân nguy nga thân thể. Đáng chết, thằng nhóc, ta vẫn là coi thường ngươi. Bất quá, ngươi muốn giết ta, vậy không như vậy dễ dàng. Ma nữ à, tỉnh lại đi. Hoàng Hôn Cự Nhân thấy Diệp Thần hoàng kim long chảo cũng như vậy quét tới, thật sâu cảm thấy uy hiếp, hoàn toàn không dám đối kháng, liên tục gầm thét lui về phía sau, sử dụng một tấm phụ chiếu. Chương 10033. Vì sao làm miểu nhỏ? Chương 10033, vì sao làm miểu nhỏ? Hoàng Hôn Cự Nhân cũng không có nhận thua chờ chết, hắn còn có sau cùng lá bài tẩy. Chỉ gặp hắn sử dụng phù chiếu, phía trên hiện đầy bóng tối phù văn, sương mù sôi trào, ma sương mù phun bá để gặp, hiện hóa ra thiên ma tinh hải, kinh cực vương tọa, tử thần giáo đoàn, hàng tỷ tín đồ vân. Vân quỷ dị khí tượng. Những thứ này khí tượng, tựa như mang có cái gì ma lực kỳ dị ở phía sau đuổi vũ hàm, khi nhìn đến đạo đùa này chiếu sau đó, cả người đều sợ ngây người, đầu óc bên trong tựa hồ có cái gì đáng sợ lực lượng bị thức tỉnh. Ha ha ha. Nàng nghe được ma nữ tiếng cười the thé, ma nữ ý chí điên cuồng ở nàng đầu góc bên trong khuấy động, bạo dũng, tàn phá. Nàng chỉ cảm thấy nhức đầu đau, rồi sau đó cặp mắt tối sầm, liền cái gì cũng không biết, hoàn toàn mất đi ý thức. Nhưng ở Diệp Thần thị rất hạ, Bùi Vũ Hàm cũng không có té xỉu rồi. Ngược lại, hắn thấy Bùi Vũ Hàm thân thể không ngừng nô lên ra ma khí, trong mắt nhanh chóng hóa thành đen tuy màu sắc, sau lưng có to lớn bóng tối ma nữ đồ đằng ở từ từ dâng lên, mười phần khủng bố. Không tốt, ma nữ lực lượng mau thức tỉnh. Diệp Thần kinh hãi, biết là hoàng hôn người khổng lồ phụ chiếu, đem ma nữ thức tỉnh. Đồ đáng chết, cho ta chết. Diệp Thần tức giận, hoàng kim long chảo giết ra, sử dụng một chiêu thiên ma phệ hồn tay, màu vàng kim long chảo trên tuôn ra quần quần sát khí, ùn ùn kéo đến, móng vuốt xuyên qua hư không, liền hướng hoàng hôn cự nhân vỗ tới. Kỳ hỉ, thằng nhóc, cùng ma nữ tỉnh lại, ngươi liền chờ chết đi. Hoàng hôn cự nhân cười lạnh, cũng không cùng Diệp Thần tranh phong, thân thể cấp tốc đi về sau bỏ chạy đi. Hiện tại hắn đã thức tỉnh ma nữ, chỉ cần ma nữ hoàn toàn tỉnh lại, đó chính là Diệp Thần ngày rỗ, hắn chỉ phải chờ xem kịch vui là được. Ta cho dù chết, cũng phải ngươi trước chôn theo. Diệp Thần thật sự nổi giận, thấy hoàng hôn cự nhân muốn chạy, nơi nào có thể để cho hắn như nguyện. Vù vù, từng luồng ánh sao từ Diệp Thần trên mình tách thả ra ra, phóng lên cao, hóa thành đôi rắn tròm sao đồ đẳng, hào hùng không gian chi lực thả ra, ngay tức thì ở bốn phía cấu trúc ra một cái không gian to lớn túi. Hoàng hôn cự nhân muốn chạy, nhưng đụng vào một mặt không gian cự trên vách mặt. Không tốt. Hoàng hôn cự nhân mặt liền biến sắc, thân thể bị nẹt, đang muốn cưỡng ép phá vách ra, nhưng Diệp Thần hoàng kim long chảo đã lấy nhanh như chớp kinh địa thế, gào thét tới. Mỗi một cây móng vuốt đều là bộc phát ra tử vong kiếm kiếm khí, hội tụ thành gió bão, bao phủ trấn áp xuống. Hoàng hôn cự nhân, à, một tiếng hét thảm, thân thể cao lớn ở Diệp Thần long chảo cùng tử vong kiếm nghiền ép hạ, tại chỗ liền bị cắt kim loại thành vô số khối vụn, nơi có thời gian tuyến mất đi. Diệp Thần lại mở ra đạo tông chú đan thuật, đem hoàng hôn cự nhân tàn toái máu thịt, toàn bộ luyện hóa thành đan khí cắn nuốt. Những thứ máu này thịt đan khí, tinh hoa dày đặc, mang theo hoàng hôn người khổng lồ thần vị quy luật, thần thông nghĩa sâu xa, rất nhiều bí ẩn chi nhớ, còn có đúc tinh long thần cặp mắt tinh hoa, toàn bộ bị Diệp Thần chiếm đoạt cướp đoạt. Tiếp liên kích giết vân thương chủng, hoàng hôn cự nhân hai đại cường giả hung hãn giết hại chập chờn, xúc động thiên cơ, trực tiếp để cho được mộ huyệt bên ngoài long thần vực thế giới hạ nổi lên quần quận mưa xối xả, sấm sét đan xen. Tất cả mọi người đều cảm giác được, vân thương chủng và hoàng hôn người khổng lồ chết rồi, bị Diệp Thần hoàn toàn tiêu diệt. Viêm thiên đế thân, đúc tinh long thần vảy rồng cùng quả nhãn cũng rơi xuống Diệp Thần trong tay, cái này cơ duyên tạo hóa, có thể nói mỹ tiên. Bầu trời điểm tích lũy bảng danh sách, Diệp Thần điểm tích lũy đang điên cuồng tăng vọt, xa xa đem những người khác vùng ở phía sau. Người xem quảng trường bên kia cũng là hoàn toàn chấn động. Tuy nói mộ huyệt bên trong hình ảnh không có hiện hóa đi ra, thế nhưng cổ mãnh liệt giết hại thiên cơ, tất cả mọi người đều cảm giác được. Cửu Thiên Phục Long giáo trận doanh bên này, Cửu Họa Thương Long thân thể run rẩy, không thể tưởng tượng nổi lẩm bẩm nói: "Không thể nào, thương mộ nhưng mà chấp trưởng Viêm Thiên Đế người thiên tài, làm sao như thế tùy tiện liền bị luân hồi chi chủ tiêu diệt? Vậy, Viêm Thiên Đế thân xác, há chẳng phải là rơi vào vậy tiểu tử trong tay?" Tử Thần giáo đoàn trận doanh bên này, vậy tràn đầy sợ hãi. Thiên Khải Chí Tôn ngồi ở trên đế, vẻ mặt ngơ ngẩn ở sau lưng hắn, là mấy cái Tử Thần giáo đoàn cao tầng, Hải Đăng Phong Nguyên Lan, Hắc Mặt Trời Mạnh Thiên Tản, còn có hai trưởng lão, bọn họ vậy tràn đầy kinh hoàng kinh ngạc. Lần này đại lộ tranh phong, bọn họ biết Diệp Thần lợi hại, cho nên đặc biệt phái ra Hoàng Hôn Cự Nhân ra tay, liền là muốn áp chế Diệp Thần. Nhưng không nghĩ tới, Hoàng Hôn Cự Nhân vẫn không có thể chống được trận chung kết, liền bị Diệp Thần giết chết. Tạm thời tới giữa, toàn trường chấn động, rất nhiều cùng luân hồi đối nghịch trận doanh, đều là lòng người bàng hoàng. Diệp Thần thực lực cường hãn, đột phá nhanh, hiển nhiên ngoài tất cả mọi người dự liệu. Long Thần vực, Long Thần mộ huyệt bên trong, Diệp Thần liên tục đánh chết Vân Thương Chủng và Hoàng Hôn Cự Nhân, thu hoạch to lớn, nhưng hắn cũng không có gì vui sướng tâm tình. Ngược lại, Diệp Thần sắc mặt đặc biệt nghiêm trọng, bởi vì ở đánh chết Hoàng Hôn Cự Nhân sau đó, ma nữ tỉnh lại cũng không có ngừng. Diệp Thần liền thấy Bùi Vũ Hàm sau lưng ma nữ đồ đằng càng ngày càng rõ ràng, hơi thở càng ngày càng hung mãnh bá đạo. Rốt cuộc Bùi Vũ Hàm ánh mắt hoàn toàn đổi được lạnh như băng, vô tình thấm ra uy nghiêm của cấp trên cùng ác liệt, nhìn xuống chúng xanh như con kiến hôi, chính là ma nữ ánh mắt. Ma nữ lực lượng cùng ý chí đã hoàn toàn thức tỉnh. Diệp Thần, chúng ta lại gặp mặt. Ma nữ đầu tóc tung bay, ánh mắt như nước, giống như phải đem Diệp Thần linh hồn xuyên thấu, trong cổ họng phát ra thanh âm lãnh khốc. Diệp Thần khẽ miệng giật một cái, diễn cảm đổi được đặc biệt khô khốc. Hắn mặc dù có thể đánh chết Vân Thương Trùng cùng Hoàng Hôn Cự Nhân, nhưng đối mặt ma nữ, nhưng là nhỏ bé. Chương 10034, đấu ma. Chương 10034, đấu ma. Ngươi ngược lại là rất lợi hại, chỉ là vô lượng cảnh, liền nghiền ép thần đạo cảnh vô địch, chờ ngươi bước lên thần, há chẳng phải là hùng bá chư thiên vô địch? Ma nữ lãnh đạm cười nói. Diệp Thần diễn cảm đắng chát, không có lên tiếng đáp lại, trong lòng suy nghĩ thoát thân phương pháp. Nếu như cùng ma nữ cứng đối cứng, đó không thể nghi ngờ là tìm chết. Ngày hôm nay ta thức tỉnh, là không thể lại để cho ngươi sống tiếp, nếu không tất thành họa lớn. Nói đi, ngươi có gì ngôn gì? Ma nữ cười tủm tỉm nhìn Diệp Thần, trong mắt thấm ra mẹo vờn chuột vậy diễn cảm. Diệp Thần thân thể cứng ngắc, không lời có thể nói. Ma nữ ha ha cười một tiếng, nói, nếu không lời nói, vậy ta sẽ đưa ngươi lên đường. Nàng mảnh cánh tay, ma khí hội tụ, hóa ra một cái màu đen kiếm, liền muốn hướng Diệp Thần chém tới. Nhưng kiếm mới ra, nàng thân thể liền co quắp một tí, diễn cảm khẽ biến. Ừ, si tình cổ, ngươi cho ta xuống si tình cổ. Ma nữ nhìn chằm chằm Diệp Thần, diễn cảm đổi được vô cùng âm u, cười nói, bàn về bối phận, ta có thể coi như là ngươi sư đường, ngươi lại có thể cho ta hạ si tình cổ, thật là đại nghịch bất đạo à? Diệp Thần nói, không, không phải vậy. Ma nữ cười nói, được rồi, võ thiên ngai cho tới bây giờ không có nhận nạp qua ta, là ta một phía tình nguyện mà thôi. Chính là một đạo si tình cổ, ta có thể phá giải. Vừa nói, ma nữ giơ lên kiếm, trở tay cắm hướng tim mình, phốc suy một tí, liền đem tim xuyên qua, diễn cảm nhưng là lạnh nhạt hình dáng. Diệp Thần thấy một màn này, nhất thời có chút ngây ngẩn. Ma nữ cười nói, đừng lo lắng, ta lại sẽ không chết. Ta chấp trưởng tử thần quyền bính, ta chính là tử thần, là tử vong khái niệm bản thân, coi như tim xuyên qua, đầu chảy nước, linh hồn biến dạng, nơi có thời gian tuyến mất đi, ta cũng sẽ không chết. Dẫu sao ta là tử thần mà. Vừa nói, ma nữ một bên chậm rãi đem kiếm rút ra, phía trên còn mang máu. Bất quá, ngươi liền không nhất định. Ngươi rất đặc thù, luân hồi thời gian tuyến chỉ có một cái, ta nếu là chặt đứt ngươi thời gian tuyến, ngươi hẳn thì phải hoàn toàn vẫn diệt chứ. Ha ha. Ma nữ ánh mắt đột nhiên ác liệt, trở tay ngự kiếm bay chém ra. Phi kiếm pha không, mang ngút trời ma hi, còn có tử thần thiên đế uy nghiêm, hung hăng hướng Diệp Thần bổ đi. Diệp Thần ngược lại hít một hơi khí lạnh, đối mặt ma nữ phi kiếm chém chết, chỉ cảm thấy tự thân nhỏ bé. Mộ chủ chú ý, ta tới giúp ngươi. Luân hồi mộ địa bên trong, độc thủ dược thần thấy vậy, thần sắc vô cùng nghiêm trọng, cũng không để ý cái gì đạo tông quý củ, lập tức cháy tự thân thần hồn, bộc phát ra ngập trời năng lượng linh khí, toàn bộ bơm vào đến Diệp Thần kinh mạch bên trong. Diệp Thần đạt được độc thủ dược thần lực lượng bơm vào, lập tức tinh thần dâng trào, lực lượng gào thét, trong mắt bắn ra hai đạo thật dài thiên đế thần mang, biến dạng hư không, long trời lở đất. Ừ. Ma nữ cảm nhận được Diệp Thần cuồng tiêu khí thế, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Diệp Thần ở độc thủ dược thần trợ lực hạ, ngang hàng là hóa thân thiên đế, thực lực lập tức đổi được vô cùng hung mãnh, mắt xem ma nữ phi kiếm đánh tới, bàn tay hắn vung lên, đang đích một tiếng, liền đem phi kiếm rời ra. Bên trong cơ thể ngươi cất giấu cái gì? Ma nữ ra mặt co giúp, cảm thấy quỷ dị cùng đáng sợ, bất an trong lòng. Nàng biết Diệp Thần lá bài tẩy rất nhiều, nhưng không nghĩ tới sẽ có như thế cường đại lá bài tẩy, lại có thể cùng nàng đối kháng. Nàng tuy thức tỉnh, nhưng thanh tỉnh không được bao lâu. Đáng chết. Bỏ mặc bên trong cơ thể ngươi cất giấu cái gì, ta cũng muốn ngươi chết. Ma nữ sắc mặt hoàn toàn đổi được tàn bạo, cả người khí huyết điên cuồng bốc cháy, ma khí cuồn cuộn, ở trong tay hóa ra một thanh khổng lồ màu máu lưỡi liềm, cùng như vậy hướng Diệp Thần chém chết đi. Thời khắc này nàng hoàn toàn điên cuồng, hoàn toàn không để ý tự thân tiêu hao cùng giá phải trả, khí huyết hung manh thiêu đốt, cánh mạng tinh hoa cháy thành ngọn lửa, bao trùm ở huyết sắc kia lưỡi liềm bên trên, hình thành một tầng đáng sợ tiêu máu, phá không chém ngang, dễ như bỡn, khí thế cuồng manh bá đạo. Diệp Thần đạt được độc thủ dược thần trợ lực, trong lòng chấn định như thường, thấy ma nữ lưỡi liềm chém tới, lập tức vây tay toát ra một cỗ xanh biếc ánh sáng rực rỡ, kinh cực vương tọa hạ xuống. Đi đôi với quát to một tiếng, Diệp Thần trực tiếp gọi ra kinh cực vương tọa, hùng vĩ, nguy nga, uy nghiêm, mang cao nhất ma đạo chủ làm thị sát khí ngai vàng, ở trong hư không hiện lên, cũng bộc phát ra ngập trời lục quang. Từng cái bụi gai, rào rào sinh trưởng, như từng cái rắn độc vậy, nhanh chóng quấn quanh ở ma nữ thân thể. Ma nữ thân thể lập tức gặp phải vô số dây bụi gai củ cải quấn quanh, nhúc nhích không được, cây có gai đổ gai đâm vào nàng ra, nàng thống khổ kêu lên, ngũ quan hơi và mèo. Kinh cực vương tọa là tử thần giáo đoàn cao nhất thần khí, đối đãi tử thần giáo đoàn bên trong người, có tuyệt hảo khắc chế hiệu quả. Giờ khắc này ma nữ vậy gặp phải khắc chế, thân thể không cách nào nhúc nhích, trong tay lưỡi liềm vậy chém không tới Diệp Thần trên mình. Tiên tiên độc long khí. Diệp Thần thừa dịp này cơ hội, lập tức điên cuồng thi triển ra tiên tiên độc long khí ở độc thủ dược thần liệu mình trợ lực hạ, Diệp Thần cả người bộc phát ra ngập trời khí độc, ngay tức thì liền hóa thành tiên tiên vạn vạn cái độc long, dương nhanh múa đuốt, bướng bình bất tuần, tàn bạo hướng ma nữ đạp chết đi. Chỉ là trong nháy mắt, ma nữ liền bị vô số cái độc long chìm ngập, bụi mù cuồn cuộn, khói độc sôi trào, tình cảnh mười phần nguy nga. Đã chết rồi sao? Diệp Thần vô cùng khẩn trương nhìn, hắn cảm thấy độc thủ dược thần hơi thở đang không ngừng suy yếu đi xuống, sợ rằng chống đỡ không được bao lâu. Hắn chỉ muốn mau sớm đánh chết ma nữ, nếu không độc thủ dược thần không chịu nổi. Oeng. Nhưng lúc này, ở đó bụi mù quần quần khói độc bên trong, một đạo mảnh khảnh bóng người vọt ra, nhưng chính là ma nữ. Chương 10035. Bất hủ. Chương 10035. Bất hủ. Nàng đã tránh thoát hết cây có gai trói buộc, cả người mình đầy thương tích, hơn nữa lại gặp phải kịch độc chưa thực, da suy suy văng rọi, không ngừng chảy ra mủ. Nhưng, nàng thần sắc nhưng là hung hãn, không có một chút khuất phục hình dáng, vô cùng dữ tợn cười nói: "Muốn giết ta?" "Không thể nào. Ta nói, ta là tử thần, ta chính là tử vong bản thân, ta là sẽ không chết." Diệp Thần thấy một màn này, có vẻ chấn động. Hắn mượn dùng độc thủ dược thần lực lượng, thi triển kinh cực vương tọa, lại tuôn ra ngập trời khí độc, vốn là đã nghiền diệt ma nữ nơi có thời gian tuyến. Theo lý mà nói, ma nữ là chết chắc. Nhưng hết lần này tới lần khác, nàng chính là không chết, coi như mình đầy thương tích, coi như vết thương chồng chết, nàng chính là không chết. Bởi vì, nàng tức là tử vong bản thân. Muốn hoàn toàn xóa bỏ nàng mà nói, trừ phi là bộc phát ra vượt qua tử vong khái niệm lực lượng. Luân hồi chi chủ không hổ là luân hồi chi chủ, ngươi lá bài tẩy rất mạnh, đáng tiếc ngươi giết không chết ta. Ma nữ cười gằn, thân thể như quỷ mị vậy, đột nhiên bay tập kích đến Diệp Thần trước mặt, nhỏ hết sức nhọn ngón tay, chụp vào Diệp Thần cổ. Diệp Thần cả người lông tơ đạo thụ, vội vàng lui về phía sau. Phù quỷ mộ ổ, mở. Nguy cấp bên trong, Diệp Thần cho gọi ra phù quỷ mộ ổ, hơn nữa thúc giục từng cái dây bụi gai củ cải, hướng ma nữ quấn quanh đi, muốn đem nàng kéo đến phù quỷ mộ ổ bên trong đi. Nếu giết không chết ma nữ, hắn chỉ muốn trực tiếp trấn áp. Nhưng ma nữ đã quen thuộc Diệp Thần thủ đoạn, thân thể như quỷ mị vậy qua lại lóe lên, né tránh dây bụi gai củ cải quấn quanh, tay nhấc màu máu lưỡi liềm, mũi phá không, hưu hưu văng rồi, cắt vào Diệp Thần cổ. Diệp Thần thua kiếm đón đỡ, hai bên rất nhanh chiến đấu chung một chỗ, trong chốc lát khó phân thắng bại. Mà thắng bại mấu chốt, liền xem ai có thể chống đỡ đến cuối cùng. Ma nữ thanh tỉnh tư thái, duy trì không được bao lâu, nàng rất nhanh thì phải lần nữa rơi vào ngủ say. Mà Diệp Thần trạng thái, cũng không cách nào chống đỡ bao lâu, độc thủ dược thần hơi thở đang cấp tốc suy thoái trước. Mộ chủ, tiếp tục như vậy, có thể là chúng ta trước không chịu nổi. Độc thủ dược thần phát ra ngưng trọng thanh âm, hắn rất biết mình trạng thái, tối đa còn có thể lại chống đỡ nửa khắc đồng hồ thời gian. Mà xem ma nữ hình dáng, nàng chí ít có thể chống đỡ 15 phút, ở nàng lần nữa rơi vào ngủ say trước, đủ để đánh chết Diệp Thần. Đáng chết. Tiên bối, vậy chúng ta rút lui trước đi. Diệp Thần khẽ cắn răng, vậy cảm thấy vô cùng khó giải quyết độc thủ dược thần lắc lắc đầu nói, không, trốn tránh không giải quyết được vấn đề, phải ở chỗ này trấn áp ma nữ, để cho nàng lật không được thân. Ta giúp ngươi đúc bất hủ phong bi, vậy phong bi đúc đi ra, đủ để đem ma nữ trấn áp. Nghe vậy, Diệp Thần trong lòng khẽ nhúc nhích. Bất hủ phong bi là đệ nhất tử thần sáng tạo ra nghịch thiên ảo tưởng, có thể ngàn gấp vạn lần phóng đại tự thân chiến công võ hân, từ đó tạo thành uy áp ngập trời, uy sắc chư thiên, không thể địch nổi. Cái này không mục nát phong bi trạng thái tột cùng nhất, thậm chí đủ để cùng luân hồi vang thế thư sánh bằng, vô cùng lợi hại, ký thác đệ nhất tử thần chí nguyện to lớn. Diệp Thần trên đầu đang có bất hủ phong bi bản vẽ, nếu như có thể đem bất hủ phong bi chế tạo ra tới, đúng là có cơ hội trấn áp ma nữ. Cầm ngươi tài nguyên toàn bộ lấy ra, chúng ta lập tức chế tạo bất hủ phong bi. Độc thủ dược thần quát ngắt nói. Ùm. Diệp Thần ánh mắt chớp động, lập tức không do dự, lập tức đem ở Long Thần trong mộ khai thác đến tinh quáng, còn có trước kia cất giữ rất nhiều hoàng kim nguyên ngọc, thiên tài địa bảo, toàn bộ lấy ra, chuẩn bị chế tạo bất hủ phong bi. Nếu như dựa hết vào Diệp Thần mình lực lượng, rất khó chế tạo thành công, nhưng có độc thủ dược thần phụ tá, hết thảy đều là có thể. Vù vù. Diệp Thần trên đỉnh đầu hư không, nổi lên một đạo cự đại thạch bi hư ảnh, đó chính là bất hủ phong bi ảo tưởng khái niệm. Hắn đem rất nhiều quan vật, rất nhiều nguyên ngọc, rất nhiều thiên tài địa bảo, không muốn tiền vốn vậy bổ túc đến vậy bia đá hư ảnh bên trong ở độc thủ dược thần phụ trợ. Diệp Thần động tác thật nhanh, cơ hồ là trong nhất niệm, vô số tài nguyên liền bổ túc lại, vậy không mục nát phong bi, dần dần từ ảo tưởng hư ảnh, lắng động thay đổi thành chân thực tồn tại. Ừ, đó là cái gì? Ma nữ thấy trôi lơ lửng ở trong hư không bia đá, nhất thời cảm nhận được liền to lớn uy hiếp. Nàng thấy trên mặt tấm bia đá, dần dần xuất hiện từng đạo chữ viết, một bức tấm hình họa, ghi chép tất cả loại truyền kỳ sự tích, chiến công vĩ đại đó là Diệp Thần chuyện đã qua hành động, có thể nói sử thi truyền kỳ, từ Hoa Hạ đến Côn Luân hư, rồi đến thần quốc, vực ngoại, thái thượng thế giới. Vô số quan vinh, vô số sử thi, vô số như sóng tràn bờ, vô số vĩ đại qua lại, từng chữ, một câu câu, nhất mạc mạc điêu khắc ở trên mặt tấm địa đá, đúc được không mục nát, đúc thành phong bi. Rào. Rốt cuộc, thuộc về Diệp Thần bất hủ phong bi, đúc đi ra, từng luồng màu vàng thần mang, từ phong bi trên tách thả ra, sáng chói như mặt trời vậy nhức mắt. Vô số sử thi ánh sáng, to lớn khen ca, không ngừng từ phong bi bên trong dòng nước chảy ra, giống như chư thiên thần phận, đều ở đây tán tụng trước Diệp Thần vĩ đại. Diệp Thần nhìn trên đỉnh đầu mình bất hủ phong bi, trong lòng cũng xông ra một cổ mênh mông nhiệt huyết, như đế hoàng phong thiện, khắc ghi chiến công bất hủ, đúc vạn thế bất diệt truyền kỳ. Hắn hao phí đại lượng tài nguyên, sẽ ở độc thủ dược thần phụ tá hạ, tạo ra bất hủ phong bi, cũng không phải là đệ nhất tử thần ý nghĩ bên trong, đủ để đem chiến công phóng đại ngàn gấp vạn lần tồn tại. Chỗ tòa này bất hủ phong bi, là đặc biệt sơ cấp nguyên thủy trạng thái, không có bất kỳ phóng đại uy nghiêm hiệu quả. Nhưng, Diệp Thần đi qua truyền kỳ cùng quang vinh, đúc ra phong bi, bản thân cũng đã mang theo động trời thô bạo, có thể nói vạn thế sử thi bất hủ. Chương 10036, tế trời. Chương 10036, tế trời. Người bất kỳ thấy hắn đi qua, cũng sẽ thán phục hắn vĩ đại cùng truyền kỳ, từ đó mảng bái thần phục. Ma nữ thấy chỗ tòa này phong bi sau đó, vậy hoàn toàn rung động, cảm giác thân thể đứng đặc biệt khó chịu, suy nghĩ quỳ xuống mảng bái Diệp Thần. Giả thân giả quỷ đồ, phá cho ta. Ma nữ một tiếng gầm lên, huy động lưỡi liềm, chém về phía Diệp Thần bất hủ phong bi. Bất hủ phong bi, trấn áp. Diệp Thần ánh mắt sắc bén, có ở đây không mục nát phong bi lúc sau khi ra, hắn cảm thấy tự thân như có chư thiên thần rút, đại lộ sức mạnh to lớn thêm thân, thiên địa tạo hóa một thể, vung tay lên, bất hủ phong bi bay tập kích ra, ầm một tiếng chấn áp xuống đi. Ma nữ thân thể, có ở đây không mục nát phong bi bao phủ hạ, lại như con kiến hơi nhỏ bé, lập tức liền bị bia đá hung hăng chấn áp rơi xuống đất, rào rào đích một tiếng hộp máu, liều mạng vùng vẫy, cũng không cách nào thoát khỏi phong bi áp chế. Không, ta không cam lòng. Ta làm sao sẽ bị ngươi chấn áp? Ma nữ giận dữ, cắn răng nghiến lợi, còn muốn phản kháng, nhưng cả người xương cốt đều bị cắn gãy. Cuối cùng thống khổ rên lên một tiếng, nghiêng đầu ngất xỉu. Rốt cuộc đem ma nữ này trấn áp. Độc thủ dược thần thở phào nhẹ nhõm. Diệp Thần thần kinh căng thẳng, cũng là thanh tĩnh lại, gương mặt một phiến trắng bệch. Chế tạo bất hủ phong bi, trấn áp ma nữ, cơ hồ đã tiêu hao hết hắn linh khí. Tiền bối, ngươi thế nào? Mà so với mình, Diệp Thần càng quan tâm độc thủ dược thần. Hắn tinh thần câu thông luân hồi mộ địa, liền thấy độc thủ dược thần linh hồn thân thể đã đổi được vô cùng đạm bạc, gần như là trong suốt vậy, tất cả năng lượng đều đã tiêu hao hết. Độc thủ dược thần ha ha cười một tiếng, nói, không sao, ta linh nghe được sư phụ ta Thanh Liên đạo tổ triệu hoán. Phỏng đoán mau trở lại đến hắn bên cạnh. Trong lúc nói chuyện, độc thủ dược thần tàn hồn chậm rãi nhạt đi tiêu tán. Tiền bối, Diệp Thần trong lòng có vẻ không thôi, nếu như không có độc thủ dược thần trợ lực nói, hắn mới vừa rất có thể sẽ bị ma nữ giết chết. Độc thủ dược thần ngược lại là không câu chấp, cười nói, không cần lo lắng, mộ chủ, chúng ta cuối cùng có một ngày sẽ lần nữa gặp lại. Ta phải đi, a con gái ta độc cô già la, liền nhờ ngươi chiếu cố nhiều hơn. Diệp Thần nói, ta nhất định sẽ. Độc thủ dược thần cười nói, ngươi tốt nhất cưới nàng đi, nếu không ta không yên tâm, ngươi thu nàng làm cái tiểu thiếp cũng tốt, nếu không nàng lẻ loi một người, rất có thể phải bị mẹ nàng mang theo đường rẽ. Các ngươi muốn chú ý Hoa tổ, lão già kia âm hiểm rất, nếu như không có tuyệt đối chắc chắn, ngàn vạn đừng tìm hắn báo thủ. Lời nói này nói xong, độc thủ dược thần thân thể liền hoàn toàn tiêu tán đi. Toàn bộ luân hồi mộ địa cũng đổi được trống rỗng, chỉ có Tiểu Cấm Yêu tồn tại. Tiểu Cấm Yêu cũng là ngơ ngác nhìn độc thủ dược thần biến mất, hơi có chút thương cảm. Diệp Thần im lặng, đứng ngẩn ngơ sau một lúc lâu, mới hoàn hồn lại độc thủ dược thần dặn dò, hắn sẽ nhớ. Sau này, hắn sẽ chiếu cố độc cô già la. Cùng Hoa tổ cừu hận, hắn vậy sẽ không quên, tương lai thời cơ đã đến, nhất định phải báo thủ. Ngắm nhìn bốn phía, Diệp Thần thấy ma nữ còn hôn mê, cả người ma khí đã hoàn toàn tan đi. Hoặc là chính xác mà nói, ma nữ đã lần nữa rơi vào ngủ say, hiện tại ở Diệp Thần trước mặt là choáng váng mê ở giữa bùi vũ hàm, còn có long thạch không cầm. Diệp Thần ánh mắt nhìn về mộ huyệt chỗ sâu, liên tục chắc trở tranh đấu, thật may không để cho long thần mộ sụp đổ. Long thần mộ chân quý nhất cơ duyên, Hồng Quân lão tổ mong muốn khối kia long thạch, Diệp Thần còn không bắt vào tay. Vân Thương trùng chết, hoàng hôn người khổng lồ chết rồi, ma nữ ngủ say, nơi này hung hãn giết hại thiên cơ, đã sớm kinh động ngoại giới, không có người dự thi dám can đảm đến gần, cũng sẽ không còn người đến nữa quấy rầy Diệp Thần. Diệp Thần ôm lấy hôn mê bùi vũ hàm, từng bước một đi về phía trước vào, hướng mộ huyệt chỗ sâu nhất đi tới. Một đường không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn nữa, Diệp Thần rất thuận lợi đi tới mộ huyệt chỗ sâu nhất, nơi này hoàn cảnh mờ tối, có một tòa phong cách cổ xưa tế đàn. Tế đàn chạm trổ rất nhiều phù văn cổ xưa, có một khối giống vậy cổ xưa tang thương tấm đá, trôi lơ lửng ở phía trên tế đàn. Vậy tấm đá bên trên, một mặt chạm trổ hình rồng điêu khắc, mặt khác chạm trổ từng cái thật nhỏ chữ viết, tựa hồ là một bài thần thông bí thuật. Đó chính là Hồng Quân lão tổ mong muốn long thạch sao? Diệp Thần nhìn vậy tấm đá, trong lòng kinh nghi không chừng. Tấm đá lơ lửng, tản mát ra cổ xưa ánh sáng vàng. Mà ở bên tế đàn trên, thì có một tôn kim giáp chiến binh đang bảo vệ. Chính xác điểm tới nói, vậy hẳn là kêu kim giáp chiến tướng, cả người khôi giáp có tướng quân trang điểm, so với thông thường chiến binh quan rối, muốn uy mãnh hùng bá rất nhiều, cầm trong tay một cái màu vàng kim chiến thương. Năm tháng bể dâu lưu chuyển, đầu này kim giáp chiến tướng trên mình đã có rất nhiều loang lổ cùng rêu xanh dấu vết, trong hốc mắt trống rỗng, toàn thể như pho tượng không nhúc nhích. Nhưng làm Diệp Thần đến, cũng đến gần tế đàn sau đó, vậy kim giáp chiến tướng trống rỗng trong hốc mắt liền giấy lên hai điểm nóng rực ngọn lửa, tràn đầy ác liệt uy nghiêm, thân thể vậy xuống động, ung ung bước ra sai bước, ngăn ở Diệp Thần trước mặt. Diệp Thần nhất thời cảnh giác, đi lui về phía sau mấy bước. Vậy kim giáp chiến tướng lại không có đuổi giết đi lên, trong mắt lộ ra trí khôn vậy ánh sáng, lại là miệng phun tiếng người, trong cổ họng phát ra kim loại mà sắc giọng nói: ngươi là luân hồi chi chủ sao? Diệp Thần sửng sốt một chút, không nghĩ tới đầu này kim giáp chiến tướng lại có thể có trí khôn cùng ý thức, hơn nữa tựa hồ cũng không ác ý, hắn liền gật đầu nói: là ta, ngươi có mình ý thức. Vậy kim giáp chiến tướng nói: đúng vậy, chín thương cổ hoàng giao cho ta ý thức, kêu ta bảo vệ đúc tinh long thần đại nhân, giúp hắn hoàn thành tế trời nghi thức.